Chương 1, trọng sinh tu chân thế giới, mở ra tu luyện hệ thống, chương 1, trọng sinh tu chân thế giới, mở ra tu luyện hệ thống. Tinh thần, chúng ta uống một chén a. U ám gian phòng bên trong, một nam một nữ chính ngồi đối diện nhau. Mà cái bàn kia bên trên trừ hai chi chén rượu, bên cạnh còn nằm một phần băng lãnh ly hôn thỏa thuận. Liêu Thanh Phương bình tĩnh nói, uống xong chén rượu này, ngươi đem ly hôn thỏa thuận ký a, ngươi biết, tâm ta vẫn luôn ở trên người hắn. Nói xong uống xuống ly kia bên trong rượu ngon. Phương Tinh Thần tuyệt vọng nhìn xem chính mình yêu tha thiết qua nữ nhân, lại nhìn về phía xe đẩy trẻ em bên trong, hắn quỷ dị cười một tiếng, sau đó cầm trong tay chua xót rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Theo thời gian chuyển rời, trong phòng chỉ để lại anh Hải khóc nỉ non cùng đồng hồ âm thanh ba. Tí tách ba, tí tách sáu. Hai cỗ thi thể lạnh băng nằm tại gian phòng trên mặt nền. Đột nhiên Phương Tinh Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, một loại như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức giống như thủy triều cuốn tới, cấp tốc lan tràn đến toàn thân của hắn mỗi một cái góc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thần bí truyền vào trong đầu của hắn bên trong, chúc mừng túc chủ, trọng sinh xuyên việt đến tu chân thế giới. Thành công mở ra tu luyện hệ thống. Xem như khen thưởng, ngài đem thu hoạch được 500 cái hệ thống kim tệ, có thể dùng tại hệ thống thương thành bên trong mua các loại chân quý vật phẩm. Phương Tinh Thần nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ mình trọng sinh, còn xuyên việt đến cái kia trong tiểu thuyết tu chân thế giới? Nhớ lại kiếp trước quá khứ, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, ở cô nhi viện lớn lên. Đại học lúc gặp chính mình Bạch Nguyệt Quang Liễu Thanh Vương. Sau khi tốt nghiệp đi vào xã hội, sinh hoạt áp lực theo nhau mà tới, mỗi tháng xe vay phòng vay ép hắn thở không nổi. Mà lúc này Liễu Thanh Vương lại bị nàng bạn trai cũ vứt bỏ, lúc ấy đã có thai. Phương Tinh Thần cái này lốp xe dự phòng không chút do dự, lựa chọn trở thành cái kia hiệp sĩ đồ vỏ, dùng chính mình đồng thời không dày rộng bả vai chống lên cái nhà này. Đảo mắt 3 năm qua đi, lúc đầu bình tĩnh một nhà ba người, bị Liễu Thanh Vương bạn trai cũ trở về phá vỡ, Liễu Thanh Vương muốn cùng chính mình ly hôn. Đồng thời tại chén rượu của mình bên trong hạ độc. Lúc này sau lưng truyền đến hai âm thanh. Ai? Cái này Tinh Thần đại đế ngày bình thường đối đãi chúng ta cũng coi như không tệ, đường đường một đời chiến thần, vậy mà rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Không nên nói bậy, hắn cấu kết thần tộc, mở ra vực ngoại thông đạo, tất cả những thứ này đều là hắn tự tìm. Dựa theo thiên đình chỉ thị, hắn muốn tại cái này Trạm Tiên Đài chịu hình 3 ngày, gian đe. Nghe xong hai người lời nói, Phương Tinh Thần càng thêm xác định chính mình thật trọng sinh, chỉ là tình trạng trước mắt có thể không thể lạc quan. Ngay tại vì túc chủ tăng thêm thân thể ký ức, hệ thống máy móc âm thanh truyền đến. Một trận kịch liệt đau đầu không có dấu hiệu nào đánh tới, giống như ngàn vạn căn kim thép đồng thời đâm vào đại não chỗ sâu. Thân thể này nguyên bản chủ nhân Tinh Thần Tiên Đế tất cả ký ức giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, toàn bộ tràn vào phương tinh thần não trong biển. Nguyên lai, bộ thân thể này vốn là chủ nhân khi còn sống đúng là như vậy bi thảm cùng ngụ chung. Một lát sau phương tinh thần lắc đầu, cảm thán hai người đều là vận mệnh bi thảm người. Tất nhiên thượng thiên cho mình một lần trọng sinh cơ hội, chính mình nhất định muốn nắm chắc cơ hội, trở thành thế giới chỗ thể. Lúc này nguyên bản trông coi hộ vệ phát hiện phương tinh thần khác thường, lập tức báo cáo thiên đình. Thiên đình đại điện bên trên, thiên đình chi chủ Long Chiến Thiên một mặt nghiêm túc nhìn hướng mọi người. Bên dưới Phương Văn Vũ bách quan theo thứ tự sắp xếp, trong điện có một người thân hình khôi ngô, anh tuấn bất phàm đứng thẳng trong đó. Toàn thân hắn máu tươi chảy đầm địa, trên thân thần giáp tàn tạ, người này chính là trọng sinh Phương Tinh Thần. Thiên đình chi chủ Long Chiến Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Phương Tinh Thần, thản nhiên nói: "Phương Tinh Thần, ngươi cấu kết thần tộc, mở ra thông đạo, ngươi có thể nhận tội." Phương Tinh Thần đối chỉnh đầu đuôi chuyện này đã có hiểu biết. Nguyên bản chính mình dẫn theo Phương gia quân ngàn năm qua một mực trấn thủ vực ngoại thông đạo, phòng ngừa thần tộc xâm lấn. Nhưng lại tại mấy ngày trước đây, đạo này bị phong cấm đã lâu thông đạo lại bị lặng yên mở ra một bộ phận. Làm Phương Tinh Thần chạy tới thời điểm, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng làm hắn tim như bị dao cắt, dưới trướng hắn những cái kia anh dũng phương gia quân đã toàn bộ anh liệt hy sinh, nổ ngang lộn xộn nằm lăn tại vũng máu bên trong. Mà cái kia đi theo chính mình ngàn năm phó tướng Sở Linh, toàn thân cắm đầy binh khí, thân thể kiên quyết ngăn tại lối đi. Khóe mắt một chút nước mắt có thể thấy rõ ràng, thân thể lại sớm đã không có nguyên bản nhiệt độ. Trải qua một phen đẫm máu khẩu chiến, đem khí thế hung hung địch nhân đánh lui đồng thời đổi về thần giới. Nhưng cùng lúc đó, chính hắn cũng bất hạnh thân chúng thần giới kích độc, trong cơ thể chân nguyên gặp phải nghiêm trọng ăn mòn, dẫn đến tu vi trên diện rộng rút lui. Giờ phút này, thiên đình đại điện bên trong, Phương Tinh Thần cố nén kịch liệt đau nhức, đột nhiên cười như điên nói: "Ngươi chỉ số IQ bị chó ăn, ta thật phục. Cái này rõ ràng chính là có người hãm hại ta a. Ngươi mắt mù không nhìn ra được sao?" Long Nhược Tuyết cả giận nói: "Phương Tinh Thần, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao dám như vậy ngữ khí chất vấn hoàng huynh?" Cái này Long Nhược Tuyết chính là Long Chiến Thiên thân muội muội, cùng Phương Tinh Thần có hồ nước. Phương Tinh Thần cười giận dữ nói: "Nha, ngươi chính là ta cái kia chưa xuất giá tức phụ a. Dáng dấp còn rất xinh đẹp, đáng tiếc không phân biệt không phải là. Đáng thương Phương gia quân trước khi chết đều như cũ đối thiên đình trung thành tuyệt đối. Nghĩ hắn Phương gia quân mấy đời người đều chân thành ủng hộ thiên đình chi chủ, không nghĩ tới hôm nay lại bị đại nạn này." Long Nhược Tuyết nổi giận mắng: "Phương Tinh Thần, ngươi quá cuồng vọng. Ngày bình thường ngươi liền rất bá đạo, hôm nay dám đối đỉnh chủ như vậy vô lễ, cái kia Trạm Tiên Đài xem ra ngươi lại muốn đi một lần." Lúc này thiên đình mọi người cũng âm thầm nghi hoặc, cái này Tinh Thần đại đế ngày bình thường ăn nói có ý tứ, hôm nay làm sao giống biến thành người khác lạ. Phương Tinh Thần không những không giận mà còn cười: "Bây giờ ta tu vi rút lui, từ đi tất cả chức quan, xem tại ta ngày xưa công đức, thiên đỉnh có thể thả ta một con đường sống." Lúc này cái kia Long Nhược Tuyết lại lần nữa làm loạn: "Phương Tinh Thần, đây là thiên đỉnh, há lại ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi." Đột nhiên một đám tiên binh đem Phương Tinh Thần vây quanh. Phương Tinh Thần không có để ý bọn họ, chỉ là nhìn chằm chằm Long Chiến Thiên bình tĩnh nói: "Làm sao? Tá ma giết lửa. Ngươi còn nhớ thỏa đáng bên trên thiên đỉnh chi chủ lúc đã nói qua. Nhớ năm đó, Long Chiến Thiên tại Tinh Thần duy trì bên dưới tranh đoạt đỉnh chủ vị trí. Về sau Phương Tinh Thần lại một đường bảo vệ, để Long Chiến Thiên từng bước một ngồi vững vàng thiên đỉnh chi chủ. Vì cảm kích Phương Tinh Thần đã từng hứa hẹn, thiên hạ này có một nửa về hắn, còn đem muội muội của mình đính hôn cho hắn. Long Nhược Tuyết lo lắng nói, Tinh Thần, ngươi nếu biết rõ, ngươi trước đây gây thù hằn vô số, nếu như cách khai thiên đỉnh, ngươi cũng đã biết hậu quả. Còn có ngươi liền không vì ta suy nghĩ một chút sao? Nếu như ngươi kiên trì muốn rời đi, như vậy hôn ước của chúng ta như vậy hết hiệu lực. Phương Tinh Thần nghe nói như thế sau lưng thân thể run lên bần bật, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng. Đối với cái gọi là tiên trung cấp nghề quan, hắn ép căn bản không hề để ở trong lòng. Chính mình kiếp trước cũng là như thế bất ức, thê tử lại muốn làm hại chính mình, mà vừa vận trọng sinh vậy mà lại bị từ hôn. Phương Tinh Thần trong lòng thầm nghĩ, lao tử cũng coi là xoái ca một cái, lại bị hai nữ nhân từ hôn, đây con mẹ nó cũng quá oan uổng, sớm muộn ta muốn để ngươi quỳ gối tại dưới chân của ta hát chinh phục. Giờ phút này, Phương Tinh Thần ngẩng đầu lên hỏi, ngươi cái này hám làm giàu nữ, vì đề cao tu vi của ngươi, bao nhiêu lần ta thân hãm hiểm cảnh, kém chút mất mạng hoàng tuyển. Có thể là quay đầu lại, hai đời luân hồi cũng giống như kẻ ngốc đồng dạng, thằng hề vậy mà là chính ta. Nói xong lời cuối cùng, Phương Tinh Thần âm thanh đã mang lên một tiếng nghẹn ngào, viền mắt cũng dần dần ướt át. Lúc này một tiếng thanh âm vang dội truyền khắp thiên đình đại điện bên trong. Ba ba. Long Nhược Tuyết vô tình đánh vào Phương Tinh Thần trên mặt. Long Nhược Tuyết cười to vang lên, bây giờ ngươi cái này tu vi, cũng xứng cùng ta thành hôn, thân thụ thân độc, sớm muộn là phế nhân. Một cái lời còn chưa dứt chỉ thấy một áo trắng tráng hán một quyền đánh phía Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần tu vi rút lui bản thân bị trọng thương, làm sao trải qua được năm cấp tiên đế một kích. Nháy mắt người bị đánh bay ra ngoài. Trung điệp đâm vào đại điện trên tường, một ngụm máu tươi phun ra. Không đợi Phương Tinh Thần đứng vững thân hình, mấy đầu tiên khí xiển xích đồng thời bay tới, đem hắn một mực khóa lại. Phương Tinh Thần hai mắt trợn trừng, nhìn chòng chọc vào Long Chiến Thiên huynh muội. Hắn điên cuồng gầm thét lên, "Long Chiến Thiên, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Long Nhược Tuyết, sớm muộn ta muốn ngươi quỳ gối tại dưới chân của ta." Long Nhược Tuyết cũng không chăng bước, lộ ra khinh thường biểu lộ nói, "Phương Tinh Thần, ngươi nếu biết rõ, ngươi bất quá là ta Long gia một đầu chó giữ nhà." Bây giờ Phương Tinh Thần xuyên việt trọng sinh tại cái này thân, lại có hệ thống tương trợ, hắn chợt vật đứng lên, hắn đối với thiên đình mọi người quát, "Ngày xưa bạn tốt ngồi đỉnh đường, một người một thương đứng bên cạnh. Vượt ngoại giết địch công vô số, bây giờ rơi vào cái này hoang vu. Cấp dưới đều là âm nhu chết, mỗi cái đều là binh sĩ tốt. Ví như lại có xoay người ngày, thương chọn thiên đỉnh cái kia quân vương. Từ hôm nay trở đi, ta Phương Tinh Thần trọng sinh trở về, thế muốn đánh vỡ thiên đỉnh cách cục, giết tới thần giới. Long Nhược Tuyết, 10 năm sau, ta định bay về thiên đỉnh, tự tay xé bỏ cái kia hồ nước." Vừa dứt lời, Phương Tinh Thần thân ảnh biến mất không thấy. Chương 2, hệ thống ngươi là nghĩa phụ ta, chương 2, hệ thống ngươi là nghĩa phụ ta. Vào giờ phút này, thiên đỉnh bên trong mọi người đều là nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Tất cả mọi người bị trước mắt biến cố bất thình lình cả kinh không biết làm sao. Qua một hồi lâu, Long Nhược Tuyết mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Hoàng huynh Long Chiến Thiên, nhẹ giọng hỏi, "Hoàng huynh, cái này Phương Tinh Thần đến tột cùng lại như thế nào chạy trốn a?" Long Chiến Thiên nghe vậy, cũng là cau mày, một đôi sắc bén như chim ưng đôi mắt chăm chú nhìn Phương Tinh Thần biến mất chỗ, tựa hồ muốn từ trong tìm kiếm được một tia manh mối. Trầm tư sau một lát, hắn lạnh hừ một tiếng nói, "Chấm cũng chưa từng thấy rõ, bất quá theo chấm gặp, nên là một loại nào đó cực kỳ cường đại truyền tống phù văn gây nên. Thật là nghĩ không ra, hắn có thể nắm giữ như vậy chân quý hi hữu bí bảo. Chỉ là hắn vừa vặn nâng lên trọng sinh muốn." Dứt lời, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Ngay sau đó, Long Chiến Thiên mãnh liệt xoay người, đối với sau lưng một tên tướng lĩnh cao giọng quát, "Thanh Hoa nghe lệnh." Nhanh chóng đem Phương Tinh Thần cấu kết thần tộc, tư từ mở ra thông đạo một chuyện truyền khắp thiên hạ. "Mặt khác, còn muốn trịnh trọng thanh minh, từ giờ trở đi, Phương Tinh Thần cùng ta Thiên Đình lại không có nửa điểm quan hệ. Còn có một chút cực kỳ trọng yếu, nhất thiết phải đem hắn tu vi rút lui sự tình cùng nhau truyền bá ra ngoài." "Hừ, không cần chúng ta đích thân động thủ, tự sẽ có người thay chấm đi thu thập tên phản đồ này. Đến lúc đó, chờ đợi hắn chắc chắn là vô cùng vô tận truy sát." Lúc này Thiên Đình bên ngoài vạn dặm một vùng rừng rậm bên trong, một cái tiểu tụy thân ảnh dựa vào tại một khỏa đại thụ bên cạnh. Chính là cái kia mở ra tu luyện hệ thống Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần cảm giác than mình tuy nói may mắn trọng sinh, nhưng hôm nay tình trạng cũng không thể lạc quan. Hắn do hỏi, "Hệ thống, ta hiện tại vị trí thật sự là tu chân thế giới?" Hệ thống nói, "Túc chủ, ta là hệ thống tinh linh, ngươi có thể gọi ta tiểu hắc. Ngay hiện tại vị trí chính là Thanh Vân Đại Lục, một cái tu chân thế giới." Phương Tinh Thần nghe vậy chấn động, tu chân thế giới? Chẳng lẽ nói cái kia chút tiểu thuyết viết đều là thật? Nói mình như vậy đã thành tiên? Nghĩ đến có khả năng ngự kiếm phi hành, khóe miệng ngăn không được bật cười. Nhìn xem toàn thân mình nhìn thấy mà giật mình vết thương, vẫn là cảm giác được cái này sửa đổi thế giới tăng tốc, xem ra muốn tiếp tục sống còn muốn dựa vào cái này hệ thống trợ giúp. Phương Tinh Thần hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi có thể cho ta cụ thể nói một chút cái này tu luyện hệ thống sao?" Tiểu Hắc giải thích nói, "Ngươi là tu luyện hệ thống lựa chọn túc chủ, từ hôm nay trở đi liền sẽ nương theo bên cạnh ngươi, bất quá chỉ có ngươi có thể nhìn thấy ta. Túc chủ có vấn đề gì đều có thể trưng cầu ý kiến hệ thống. Mỗi ngày hệ thống sẽ khen thưởng ngươi 30 kim tệ, những này kim tệ có thể tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm vật phẩm. Giống vừa vặn ngươi tại Thiên Đình sử dụng vạn lý truyền tống phủ cần 100 kim tệ. Còn có túc chủ có thể xác nhận hệ thống nhiệm vụ đến thu hoạch kim tệ, hệ thống còn vì túc chủ cung cấp nhà kho công năng, cùng nhau làm các ngươi tu sĩ chữa vật giới chỉ. Tại cái này nhắc nhở túc chủ, tăng thêm ngươi hôm nay đánh dấu, hiện tại có hệ thống kim tệ 430 cái." Phương Tinh Thần một mặt nghiêm túc nghe lấy Tiểu Hắc giới thiệu, hắn liền vội vàng hỏi, "Vì sao lại lựa chọn ta đây?" Tiểu Hắc nói, "Cái này hiện tại ta không có cách nào trả lời, có lẽ chờ ngươi thăng cấp hệ thống phía sau sẽ có đáp án." Sau đó Phương Tinh Thần bắt đầu nghiên cứu tu luyện hệ thống, thật cùng chính mình kiếp trước nhìn tu chân tiểu thuyết đồng dạng. Cái này hệ thống thương thành bên trong có đủ kiểu bảo vật, công pháp, trận pháp trở. Càng làm cho Phương Tinh Thần kinh ngạc chính là, cái này hệ thống bên trong lại có hiện đại hóa đồ điện cùng sinh hoạt vật tư. Một canh giờ sau hắn mừng rỡ không thôi. Hoàng sợ nói, "Hệ thống, ngươi thật sự là ta thân cha a. Tất nhiên trọng sinh tu chân thế giới đã thành sự thật, nhìn ta chạm tiên độ thần. Tại thâm nhập hiểu rõ về sau, nó tựa như một tòa hành tẩu bảo tàng. Hệ thống thương thành bên trong, rực rỡ muôn màu bảo vật cùng đan dược khiến người không kịp nhìn, mỗi một kiện đều ẩn chứa bất khả tư nghị lực lượng. Trong đó, nhất khiến Vương tinh thần tâm động không ngừng, không gì bằng trong truyền thuyết kia, tiên cách. Theo giới thiệu, cho dù là sơ cấp tiên cách, một khi bị tu sĩ thành công luyện hóa, cũng có thể trực tiếp nhảy lên đến tiên quân sùng cảnh giới cao, dạng này dụ hoặc, không thể nghi ngờ để người nhiệt huyết sôi trào. Tưởng tượng một chút, nếu là có đầy đủ kim tệ, tổ kiến một chi từ tiên quân tạo thành quân đội, nên là bực nào hùng vĩ cùng cường đại. Kim tệ tích lũy không chỉ có thể mang đến thương thành thăng cấp, càng đem giải tỏa càng nhiều không biết kỳ tích. Tại dạng này dụ hoặc bên dưới, Phương Tinh Thần không chút do dự lựa chọn hối đoái một viên giải độc đan thuốc, 50 kim tệ chi tiêu, hắn thấy là đáng giá đầu tư. Hệ thống âm thanh âm vang lên, chúc mừng túc chủ đổi lấy giải độc thần đan một cái, còn thừa kim tệ 380 cái. Theo một vệt kim quang lấp lánh, viên kia ẩn chứa thần kỳ lực lượng giải độc đan thuốc yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay của hắn. Phương Tinh Thần cấp tốc đem uống vào, bắt đầu luyện hóa quá trình hấp thu. Sau một lát, coi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, một vệt nụ cười hài lòng hiện lên ở trên mặt, quá nhiều hắn thần độc đã giải trừ. Cứ việc quá trình này để hắn tu vi từ tiên đế tầng 7 rơi xuống đến chân tiên nhất tầng, nhưng hắn cũng không bởi vậy nụ trí. Dù sao, có cái này tu luyện hệ thống, khôi phục ngày xưa huy hoàng bất quá là thời gian vấn đề. Nhưng mà, Phương Tinh Thần trong lòng vẫn có một tia nghi hoặc vung đi không được. Long Chiến Tiên cùng thần tộc cấu kết, bọn họ đến tột cùng có mưu đồ gì? Vì sao tại thần giới thông đạo chém giết bên trong, thần tộc cũng không thể hiện ra toàn lực? Tất cả những thứ này phía sau, ẩn giấu đi như thế nào bí mật cùng động cơ? Còn có chính mình đã nhưng đã trọng sinh, cái kia lão bà hắn Liêu Thanh Phương có hay không cũng đi tới cái này cái thế giới? Phương Tinh Thần biết, những này bí ẩn cần hắn từng bước một đi thăm dò, đi để lộ. Hiểu rõ cái này tu luyện hệ thống phía sau, thông qua ký ức hắn hiểu rõ cái này Thanh Vân Đại Lục tình huống căn bản. Đại lục này tu chân giả có đẳng cấp phân chia, tu khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hợp thể, đại thành, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, tiên vương, tiên quân, tiên đế. Chân tiên phía trước cảnh giới phân phía trước, bên trong, phía sau, đại viên mãn. Chân tiên bắt đầu mỗi cấp đều phân tầng 9, mà cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân là một tên cấp 7 tiên đế. Đáng tiếc bây giờ chữ vật giới chỉ bị Long Chiến Thiên lấy đi, trên người mình không có gì cả. Sau đó Phương Tinh Thần tìm một chỗ sơn động tránh đi vào, bắt đầu tu luyện. Tính toán quen thuộc chính mình bộ thân thể này, đồng thời lại lần nữa tại hệ thống thương thành đổi lấy một cái chữa thương đan khôi phục tự thân thương thế. Túc chủ kim tệ còn thừa lại 330 cái. Trải qua 10 ngày tĩnh dưỡng khôi phục, Phương Tinh Thần thương thế đã khỏi hẳn. Hắn lại lần nữa mở ra hệ thống, vì chính mình con đường tu chân đi càng xa, tại trong thương trường tìm kiếm lấy thích hợp bản thân công pháp. Đột nhiên một bộ công pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn, đồng thời hệ thống âm thanh cũng vang lên, "Túc chủ, cái này bá thể kim thân chính là một bộ thần cấp công pháp. Đối tu luyện giả 10 phần khắc nghiệt, cần 500 cái kim tệ." Ta dựa vào, 500 kim tệ. "Tiểu Hắc, có thể hay không cho ta giảm giá a?" Hệ thống không để ý đến chính mình, Phương Tinh Thần cắn răng đổi lấy bộ này công pháp, đồng thời nhìn thấy chính mình hệ thống kim tệ chỉ còn 130 cái, may mắn mỗi ngày đánh dấu đều có 30 cái kim tệ nhập sổ. Tiếp xuống Phương Tinh Thần tính toán tu luyện cái này bá thể kim thân đến cường hóa thân thể của mình. Hắn biết đón lấy nguy hiểm cùng khiêu chiến đều đang đợi mình. Chương 3, nhân tộc công địch, chương 3, nhân tộc công địch. Phương Tinh Thần không dám trễ nãi thời gian, bắt đầu tu luyện lên cái này bá thể kim thân. Trải qua nghiên cứu cẩn thận, cái này công pháp chủ yếu là luyện thể, tổng cộng chia làm tầng 5. Bây giờ hắn chuẩn bị đột phá một tầng, đoạn cân phái cốt, trọng tố kim thân. Phương Tinh Thần đối với hệ thống nói, "Tiểu Hắc, ta muốn bê quan tu luyện, tiếp xuống thời gian giúp ta tự động đánh dấu." Nói xong hắn lại tiêu phí 50 kim tệ, tại trong thương thành đổi lấy một cái phòng ngự trận pháp, tất cả sau khi chuẩn bị xong hắn bắt đầu tu luyện bá thể kim thân. Dựa theo thần quyết chỉ thị Phương Tinh Thần hấp thu thiên địa ở giữa nguyên khí tiến vào thân thể của mình. Phương Tinh Thần nhắm mắt ngưng thần, quanh thân nguyên khí giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, tràn vào hắn rộng mở lỗ chân lông. Bắt đầu đối với hắn xương cốt cùng gân mạch tiến hành tẩy lễ, tại khẩu quyết thôi động bên dưới, xương cốt bắt đầu đứt gãy chỗ một cỗ vận đục chi khí hướng bên ngoài cơ thể lợi ra, tản ra mùi hôi hương vị. Mà cái kia gân mạch giống như là bị vô tình lôi kéo, lần lượt bị kéo đứt, sau đó tại liên tiếp. Phương Tinh Thần cảm giác chính mình bị vô số năm đấm tại đập, cảm giác đau đớn để thân thể không ngừng run rẩy. Cứ như vậy tại nguyên khí lặp đi lặp lại rèn luyện bên dưới, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể hình như có lôi minh nổ vang, xương cốt ở giữa truyền ra nhỏ bé lại thanh thúy đứt gãy âm thanh, đó là bá thể kim thân tầng 1, nát đứt gân xương dấu hiệu. Thống khổ giống như thủy triều đánh tới, Phương Tinh Thần sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa xuống, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Nguyên khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, đứt gãy gân cốt tại nguyên khí tẩm bổ bên dưới cấp tốc khép lại, dần dần thay đổi đến không thể phá vỡ, phản phất có hào quang màu vàng nóng tại dưới da thịt lưu chuyển, đó là kim thân sơ thành dấu hiệu, đúc lại phía dưới, hắn phản phất thoát thai hoàn cốt, khí thế càng hơn trước kia. Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, Phương Tinh Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng một ngụm trọc khí phun ra, hét lớn một tiếng, cuối cùng thành công. Bá thể kim thân tầng 1, trọng tố kim thân, có thể so với tiên binh. Lúc này hệ thống âm thanh âm vang lên, túc chủ hiện tại tổng cộng có kim tệ 380 cái, nhắc nhở túc chủ tại ngài tu luyện này 10 ngày bên trong, có kim tiên cảnh tu sĩ từng tại phụ cận tiến hành qua tra xét. Phương Tinh Thần không hiểu, chẳng lẽ là đang tìm kiếm chính mình. Sau đó cảm nhận được tự thân hôi thối, hắn thần tốc tìm tới cái bên hồ, muốn thanh tẩy một phen. Phương Tinh Thần đằng không mà lên, hưng phấn bay lượn giữa không trung. Hắn cảm thán nói, đây chính là phi hành cảm giác a. Quá mẹ hắn thoải mái. Nếu như có thể trở lại kiếp trước, liền tính cái kia sụp mạn cũng muốn nhận ta là đại ca. Vô số mỹ nữ đều muốn quỷ ta anh tư bên dưới. Ta muốn hung hăng cho lão bản một vả, để hắn hối hận không ngừng nghiền ép chính mình. Lúc này hắn phát hiện phía dưới một cái hồ nước xuất hiện, hắn không chút do dự vọt xuống dưới, bọt nước vẩy ra. Hắn thần tốc rút đi trên thân cái kia hôi thối y phục, bắt đầu hưởng thụ ngâm tắm thời gian. Đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm, lúc này muốn tới cái bảo vệ sức khỏe xoa bóp vậy liền hoàn mỹ. Có thể tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ thấy cách đó không xa đang có một đôi ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú lên chính mình. Sau đó một tiếng hét lên âm thanh truyền đến, phương nào lãng tử, cũng dám nhìn lén bạn cô nương tắm. Đột nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí liền tựa như tia chớp hướng chính mình gào thét mà đến. Hắn trong lòng giật mình, hai chân đột nhiên dùng sức một điểm mặt nước, thân hình giống như mũi tên đồng dạng, bằng tốc độ kinh người hướng về bên bờ bay đi. Một bên chạy trốn, Phương Tinh Thần trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, ta làm sao biết ngươi sẽ giấu ở chỗ này a? Ngươi người này cũng quá không giảng đạo lý a, mà còn ta thật cái gì đều không nhìn thấy nha. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy ủy khuất, trong lòng thầm nghĩ, ở kiếp trước thời điểm, những kia tuổi trẻ nữ tính ăn mặc nhưng muốn so hiện tại lớn mật phải nhiều đâu. Đáng tiếc hắn lại quên đi nơi này chính là tu chân thế giới. Lúc này, chỉ thấy nữ tử kia hai mắt đỏ bừng, tựa như thiêu đốt hừng hực lửa giận. Nàng thân thể mềm mại bỗng nhiên từ trong nước một nhảy ra, lăng không yếu đất đạp, trong tay nắm chặt cái kia thanh tiên kiếm lóe ra chói mắt hàn mang, lần thứ hai hướng về Phương Tinh Thần hung hăng chém xuống đến. Nhưng mà, liền tại nàng vọt ra khỏi mặt nước trong tích tắc, Phương Tinh Thần đột nhiên cảm giác được một dòng nước nóng từ trong lỗ mũi tuôn ra, máu mũi không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Đồng thời, hắn ánh mắt giống như là bị nam châm hấp dẫn lấy đồng dạng, không tự chủ được gấp nhìn chăm chú ở nữ tử kia trên thân. Nữ tử kia hiển nhiên phát giác Phương Tinh Thần khác thường, trong chốc lát hoa dung thất sắc. Nàng luống cuống tay chân cấp tốc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo, trong nháy mắt liền quần áo chỉnh tề. Ngay sau đó, nàng giận không nhịn nổi hướng về phía Phương Tinh Thần chửi ầm lên, ngươi đổ vô sỉ này, hạ lưu bại hoại. Hôm nay bản tiểu thư nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Nghe nói như thế, Phương Tinh Thần nào dám chậm trễ chút nào, hắn vội vàng tại hệ thống bên trong điều ra một bộ quần áo thể thao, vội vàng thay đổi về sau, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa liều mạng chạy trốn mà đi. Hai người ngươi đuổi ta cản, đi thẳng tới rừng rậm chỗ sâu, lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống. Một đạo kiếm khí chém về phía Phương Tinh Thần sau lưng, Phương Tinh Thần xoay người lại hai bàn tay đẩy ra, đỡ được đạo này công kích. Chính mình tại lui ra phía sau mấy bước phía sau, ổn định chân cước. Ngươi đừng khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng lão tử đánh không lại ngươi. Nếu không phải nhìn ngươi là nương môn, ta sớm hoàn thủ. Nữ tử kia nổi giận mắng, ngươi hủy trong sạch của ta, ta định muốn cùng ngươi không chết không thôi. Dứt lời liền phải tiếp tục xông lên. Phương Tinh Thần vội vàng ngăn cản, ta làm cái gì, liền hủy ngươi trong sạch. Nếu không được, ta cho ngươi nói lời xin lỗi. Bao lớn chút chuyện a, nhà hàng xóm chết con mèo thôi. Nữ tử kia rút kiếm hướng Phương Tinh Thần chém tới, Phương Tinh Thần cũng là nổi giận, cái này đều chuyện gì a, đến mức đao binh gặp nhau. Trước mắt cái này nữ tử tu vi cũng tại chân tiên nhất tầng. Phương Tinh Thần mặc dù tu vi rơi xuống, có thể lấy trước kia có thể là tiên đế tồn tại, lại thêm chính mình tu luyện bá thể kim thân, làm sao sẽ sợ hãi công kích của đối phương. Chỉ thấy tiên kiếm sắp chém về phía Phương Tinh Thần thời điểm, Tinh Thần nhấc vung tay lên, nắm thật chặt tiên kiếm, để tại khó vào mảy may. Nữ tử kinh hãi, một chân đá ra, chạy thẳng tới Tinh Thần ngược mà đến. Tinh Thần cũng tiện tay một quyền cước va nhau, nữ tử kia cảm giác toàn thân của mình khí huyết cuộn cuộn. Trong tay tiên kiếm rời tay, người bay ngược ra ngoài trùng điệp nện ở trên một cây đại thụ. Bụi mù tản đi, vốn cho rằng nữ tử kia sẽ công kích lần nữa tới. Có thể Phương Tinh Thần thấy là một cái ánh mắt tuyệt vọng, nghe đến thê thảm tiếng khóc. Một màn này để Phương Tinh Thần không biết làm sao, hắn đi đến nữ tử bên cạnh, mở miệng nói ra, ta thật không phải cố ý, ta nói xin lỗi với ngươi, như vậy đi, ta mời ngươi ăn đồ nướng, ngươi chờ ta một chút nói xong thần tốc hướng nơi xa đi đến. Nữ nhân kia nhìn xem Tinh Thần bóng lưng, trong miệng nói thầm, hắn làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy Phương Tinh Thần cao hứng bừng bừng từ rừng cây bên trong đi ra, trong tay còn cầm một cái mập đến chảy mỡ, màu lông trắng như tuyết thỏ lớn. Trở lại doanh địa phía sau, hắn thuần thục đem thỏ giết đồng thời rửa sạch, sau đó tìm đến một cái tráng kiện cành cây, đem xử lý tốt thỏ gác ở cháy hừng hực đống lửa bên trên. Ngay sau đó, Phương Tinh Thần nhíu mày do dự một chút, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, tiêu phí 50 cái kim tệ từ hệ thống nơi đó mua sắm tới một đống đồ nướng cần thiết các loại tài liệu. Một bên trả tiền, trong miệng hắn còn không ngừng lẩm bẩm, cái này chết tiệt hệ thống cũng quá hắc tâm a, liền ít như vậy đồ vật thế mà muốn thu ta 50 cái kim tệ. Thật sự là hấp huyết quỷ a. Cũng không lâu lắm, theo lên hỏa diễm liếm láp thịt thỏ, từng đợt nồng đậm xông vào mũi, mùi thơm bắt đầu tràn ngập ra. Cố kia mê người mùi thơm như là mọc ra cánh, cấp tốc trôi dạt đến cách đó không xa vị nữ tử kia trong núi. Phương Tinh Thần tay mắt lênh lẹ, nhìn đúng thời cơ từ nướng đến vàng rực xốp giòn thỏ trên thân xé một con khác to béo chân sau, đầy mặt đắc ý hướng về nữ tử đi tới, đồng thời đem đưa cho nàng. Đồng thời, hắn còn vô cùng tự hào nói, hắc hắc, cô nương, không phải ta khoác lác à, trên thế giới này luận đồ nướng kỹ thuật, ta xưng thứ hai vậy liền không ai dám xưng đệ nhất rồi. Tới tới tới, ngươi tranh thủ thời gian nếm thử, tạm thời coi là ta phía trước không cẩn thận mạo phạm ngươi, xem như là cho ngươi bồi cái không phải rồi. Nữ tử hơi kinh ngạc mà nhìn xem Phương Tinh Thần đưa tới đùi thỏ, chần chờ một lát sau cuối cùng vẫn là đưa tay tiếp tới. Nàng nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm nhỏ tươi non nhiều chất lỏng thịt thỏ, nháy mắt ánh mắt sáng lên, nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, "Wow, ngươi đến cùng dùng cái dạng gì thần kỳ gia vị nha? Thịt này quả thực mỹ vị đến cực điểm, ta từ trước đến nay đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thịt nướng đâu." Nghe đến nữ tử khen ngợi, Phương Tinh Thần nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, hắn ra vẻ thần bí cười cười hồi đáp, "Ha ha, đây chính là tề tề cấp nhị bí chế gia vị phối phương a, muốn là để cho ngươi biết, vậy ta về sau còn thế nào dựa vào tay người này kiếm cơm đâu." Hai người thật giống như quên phía trước chuyện xảy ra, vừa nói vừa cười ăn xong rồi toàn bộ thỏ. Nữ tử kia suy tư một lát nói, phía trước chuyện này coi như qua, ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, không phải vậy chân trời góc biển ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta gọi Sở Thanh Thanh, ngươi đây. Tinh Thần không do dự buột miệng nói ra, Phương Tinh Thần. Vừa dứt lời, Sở Thanh Thanh đột nhiên đứng dậy, đầy mặt kinh ngạc nhìn người trước mắt. Âm thanh run rẩy nói, ngươi là Phương Tinh Thần? Tinh Thần Chiến Đế, cấu kết thần tộc tội nhân. Phương Tinh Thần cũng là sửng sở, không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế nổi danh, chỉ bất quá tựa như là tiếng xấu. Phương Tinh Thần hỏi, ngươi tại sao biết ta? Sở Thanh Thanh cẩn thận nói, hiện tại lớn tiểu thành trấn khắp nơi đều gián tiếp ngươi báo cáo. Phía trên nói ngươi phản bội nhân tộc, thoát đi thiên đình, hại chết thủ hạ của mình, cấu kết ma tộc. Phàm là có thể đánh chết ngươi hoặc là bắt sống, thiên đình sẽ khen thưởng tiên đế cấp binh khí một kiện. Nghe lấy Sở Thanh Thanh tự thuật, Tinh Thần đại khái hiểu rõ bây giờ tình hình. Xem ra cái này thiên đình là muốn tiêu diệt chính mình, Tinh Thần cảm thán đến thân thể này nguyên bản chủ nhân là thật đáng buồn a. Tinh Thần cười to nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bọn họ tốt nhất đừng đến chỗ ta, bằng không ta có thể gọi bọn họ có đến mà không có về. Sở Thanh Thanh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái kia thiên đình nói đều là thật sao? Tinh Thần cả giận nói, ta là bảo vệ nhân tộc, ngàn năm qua dẫn đầu phương gia quân tận trung cương vị. Thiên đình gặp thế lực ta quá mạnh, tại tu chân giới tùy tùng cũng không ngừng tăng nhanh, thiết kế hãm hại với ta. Phương Tinh Thần đứng dậy hướng cái kia nơi xa nhìn lại, hắn không biết chính mình trọng sinh đến tột cùng là vì cái gì, nhưng bây giờ hắn đã trở thành nhân tộc công địch, nghĩ đến về sau phiền phức sẽ không thiếu. Sở Thanh Thanh đi tới an ủi, mặc dù ngươi làm người háo sắc, nhưng không biết vì cái gì, ta cảm giác ngươi nói đều là thật. Ta là cái này Thanh Châu thành Sở gia đại tiểu thư, mặc dù không có biện pháp đến giúp ngươi cái gì, bất quá ngươi cần muốn cái gì tình báo, có thể tới tìm ta. Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh Thanh tạm biệt Tinh Thần phía sau liền rời đi. Mà Tinh Thần thì là đeo lên mặt nạ màu đen hướng Thanh Châu thành phương hướng xuất phát. Chương 4, Thiên đỉnh treo thưởng, chương 4, Thiên đỉnh treo thưởng. Thanh Vân Sơn bên cạnh hồ, ba đạo thân ảnh bốn phía điều tra. Một người trong đó trong tay cầm một bộ tàn tạ y phục, lên tiếng dò hỏi, các ngươi nhìn, cái này giống hay không Thiên đỉnh bố cáo bên trên Tinh Thần đại đế chạy trốn lúc mặc quần áo? Hai người vội vàng lại gần kiểm tra. Một người trong đó phụ hòa nói, xác thực rất giống, xem ra Tinh Thần đại đế có lẽ vừa rời đi không lâu, chúng ta khắp nơi tìm xem, nói không chừng có cơ hội. Cái kia người đầu lĩnh suy nghĩ một lát sau nói, dựa theo Thiên đỉnh nói tới, cái này Tinh Thần đại đế bây giờ tu vi rút lui, tối đa cũng là chân tiên cảnh, lấy huynh đệ ta ba người thiên tiên cảnh thực lực tự nhiên không nói chơi. Bất quá ta luôn cảm thấy nhân gia dù sao cũng là tiên đế, khó tránh khỏi có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, đừng đến lúc đó tiền thưởng lấy không được, mạng nhỏ tại ném đi. Không bằng chúng ta đem phát hiện Tinh Thần tiên đế vết tích trên tình báo báo Thiên đỉnh, chỗ tốt tự nhiên cũng là không ít. Hai người nghe vậy cười nói, vẫn là đại ca thông minh, liền theo lời ngươi nói xử lý, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Phương Tinh Thần không biết, hắn chủ quan hành động sẽ mang đến cho hắn vô số phiền phức. Lúc này Phương Tinh Thần đi tới Thanh Châu thành bên ngoài, đổi lại một bộ trường bào phía sau hướng cửa thành đi đến. Vừa tới đến cửa thành, hai tên lính ăn mặc tu sĩ ngăn cản hắn. "Ai, ai, ai, có hiểu quy củ hay không? Vào thành phí giao một cái không nhiều 100 hạ phẩm linh thạch." Phương Tinh Thần bừng tỉnh đại ngộ, căn cứ ký ức cái này cái thế giới thông dụng tiền tệ kêu linh thạch, 100 hạ phẩm linh thạch có thể đổi một cái trung phẩm linh thạch. Nhưng hôm nay hắn người không có đồng nào, hắn thần tốc hỏi thăm hệ thống có hay không linh thạch đổi lấy. Cuối cùng dùng 50 hệ thống kim tệ đổi lấy 50 cái thượng phẩm linh thạch, cái này mới giao thông hành phí đi vào nội thành. Thanh Châu thành nội lâu cắt xen vào nhau tinh tế, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát, các loại chân quý pháp bảo, linh thảo, đan dược rực rỡ muôn màu, để người không kịp nhìn. Người đi đường nối liền không dứt, đã có mang lộng lẫy trang phục tu tiên giả, cũng có mặc vải thô áo gai phàm nhân, chiếu rọi ra Thanh Châu thành phồn hoa cùng hương thịnh. Phương Tinh Thần tìm một cái nhỏ hiệu ăn ngồi xuống, tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi hắn điểm rất nhiều Phương Tinh Thần chưa từng thấy thức ăn ngon. Phương Tinh Thần một bên ăn như gió cuốn, một bên cảm thán nói, một đời trước chính mình cố gắng công tác kiếm tiền nuôi gia đình, không nỡ ăn mặc. Một thế này tuyệt đối không thể bạc đãi chính mình. Lúc này trong cửa hàng mấy người nói chuyện đưa tới chú ý của hắn. Các ngươi có nghe nói hay không? Tinh Thần đại đế vậy mà cấu kết thần tộc. Ai, hắn vẫn luôn là chúng ta trong suy nghĩ anh hùng, làm sao sẽ làm như vậy sự tình a? Một người hừ lạnh nói, cái này có cái gì, khẳng định là hứa hẹn hắn chỗ tốt gì, một đời chiến thần, đồ có kỳ danh. Một người khác trầm giọng nói, ta nhìn không nhất định, Tinh Thần chiến đế luôn luôn trung tâm, hắn dẫn đầu phương gia quân bao nhiêu lần cứu vớt nhân tộc nguy nan, ta luôn cảm giác việc này có chút kỳ lạ. Chẳng qua hiện nay Thiên đình đã truyền đạt chỉ lệnh, mặc hắn thực lực tại cường, sớm muộn cũng là bốn. Căn cứ Tinh Thần tiên đế ký ức, cái này Thanh Châu thành lệ thuộc Thiên Hải Tông phạm vi quản hạt. Cái này Thiên Hải Tông chính là Thiên đình thủ hạ ngũ đại tông môn một trong. Nhớ năm đó, cái kia Thiên Hải Tông chủ có thể là Tinh Thần tiên đế tiểu tùy tùng. Bây giờ tình huống này, Phương Tinh Thần tự nhiên là không dám tùy tiện nhận quen. Sau đó Phương Tinh Thần liền tại cái này quán cơm nhỏ hậu viện ở lại. Phương Tinh Thần sở dĩ đi tới Thanh Châu thành, đầu tiên là vì tìm hiểu một chút bây giờ Thiên đình động tĩnh, thứ nhì chính là cái này Thanh Châu thành bên trong liền truyền tống mặt khác thành trấn truyền tống trận. Hắn hiện tại cần phải tận lực rời xa Thiên đình phạm vi thế lực. Sáng sớm hôm sau, Phương Tinh Thần căn cứ ký ức đi tới trong thành truyền tống trận vị trí chỗ. Không đợi đến gần liền nghe đến một nhóm tu sĩ tại thảo luận, cái này truyền tống đại trận tại Thiên đình chỉ thị bên dưới toàn bộ tạm ngừng sử dụng, đồng thời đem Phương Tinh Thần có thể ở phụ cận đây thông tin cũng báo cho mọi người. Phương Tinh Thần nghi hoặc không hiểu, chính mình dọc theo con đường này không có lưu lại dấu vết gì, Thiên đình lại như thế nào biết được chính mình động tĩnh đâu? Chẳng lẽ là cái kia Sở Thanh Thanh lộ ra? Phương Tinh Thần biết do nơi đây không thích hợp ở lâu, vì vậy chạy như bay, bộ pháp vội vàng hướng ngoài thành đi nhanh mà đi. Không bao lâu, hắn liền đến chỗ cửa thành. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến trong lòng hắn siết chặt, chỉ thấy lúc này cửa thành, rậm rạp chẳng chịt đứng đầy võ trang đầy đủ binh sĩ, bọn họ như giống như tường đồng vách sắt tầng tầng bảo vệ, mỗi một cái vào ra khỏi cửa thành người đều phải tiếp thu cực kỳ nghiêm khắc kiểm tra cùng kiểm tra. Đối mặt như vậy phòng thủ nghiêm mật, Phương Tinh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc. Hơi không cẩn thận, một khi bại lộ hành tung, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, quyết định trước án binh bất động, đợi đến sau khi màn đêm buông xuống lại tìm cơ hội lén lút lặn ra thành đi. Trên thực tế, Phương Tinh Thần sở dĩ cẩn thận từng ly từng tí như vậy, cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Nguyên lai, cái này Thiên Đình phía dưới tổng sắp đặt ngũ đại tông môn, bọn họ theo thứ tự là Thiên Hải Tông, Đạo Huyền Tông, Thanh Long Sơn, Côn Luân Môn cùng với Võ Đăng Sơn. Mà cái này ngũ đại tông môn trụ sở đều là vờn quanh tại Thiên Đình bốn phía, lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, tạo thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn. Nếu như giờ phút này Phương Tinh Thần không may bị phát hiện, như vậy tất nhiên sẽ dẫn phát ngũ đại tông môn sự đuổi giết không ngừng nghỉ cùng vây quét. Bởi vậy, hiện nay đối với Phương Tinh Thần đến nói, trọng yếu nhất chính là mau chóng thoát đi Thiên Đình phạm vi thế lực, tìm được một chỗ an toàn ẩn nấp đi, an tâm làm cái lão lục, chờ tu vi khôi phục, trở lại báo cái này huyết hải thâm cứu. Mang theo ý tưởng như vậy, Phương Tinh Thần quay người quay trở về phía trước ngủ lại nhà trọ. Một tiến vào gian phòng, hắn liền không kịp chờ đợi hướng trong đầu thần bí hệ thống đặt câu hỏi, "Uy, tiểu Hắc ca, ta muốn hỏi một chút ngươi, cái này Thanh Châu thành hiện nay thực lực nhân vật mạnh mẽ nhất đến tột cùng là người nào vậy?" Ngay sau đó, một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe tại hắn bên tai vang lên, theo vốn hệ thống biết, cái này Thanh Châu thành bên trong người mạnh nhất chính là cái kia Thanh Châu thành chủ Tiêu Viễn Sơn. Đã đạt tới tiên quân tầng 5 cảnh giới, mà còn vào giờ phút này, hắn liền thân ở bên trong tòa thành này. Phương Tinh Thần trong lòng vui mừng, cái này hệ thống công năng lại lần nữa tìm được chứng minh. Hắn hỏi lần nữa, cái kia hệ thống thương thành bên trong ẩn hình phù có thể trốn qua hắn điều tra. Hệ thống trả lời, ẩn hình phù có thể, bất quá thời gian chỉ có 5 phút, túc chủ ra Thanh Châu thành phía sau phải nhanh chóng rời đi. Trời tối người yên, một thân ảnh biến mất tại khu phố bên cạnh. Mấy tên gác đêm binh sĩ ngay tại chuyện phiếm, một người trong đó nói, các ngươi nói, cái kia Tinh Thần đại đế thật liền tại phụ cận sao? Nghe nói hắn tu vi rơi xuống, bây giờ liền chân tiên đều không phải, đường đường một đời chiến thần bây giờ lại rơi vào như vậy bi thương. Một người mở miệng khiển trách, cái kia Thanh Châu Tam Kiệt phát hiện Phương Tinh Thần quần áo, nhân đây báo cáo thiên đình, nghe nói còn phải không ít chỗ tốt. Chuyện này không phải ngươi ta có thể nghị luận, vẫn là ngoan ngoãn trông coi cửa thành a. Lúc này Phương Tinh Thần đã rời đi cửa thành, thần tốc hướng nam phi hành. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình là như thế nào bại lộ, xem ra sau này muốn khắp nơi cẩn thận. Tiến lên nửa giờ sau, hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên, "Túc chủ, một mực có hai tên chân tiên 5 tầng tu sĩ đang theo dõi ngươi, hai người thân pháp quỷ dị, tựa hồ đang chờ đợi viện quân." Phương Tinh Thần nghe vậy giật mình, chẳng lẽ mình lại bị phát hiện? Hắn dừng bước lại, quay người mở miệng nói, trốn tránh tránh, có bản lĩnh ra gặp một lần." Vừa dứt lời, hai bên trong rừng cây đi ra hai người. Hai người khuôn mặt hèn mọn, thân cao gầy. Một người trong đó cười nói, "Đạo hữu vậy mà có thể phát hiện ta hai người, bội phục, bội phục." Phương Tinh Thần cũng không nói nhảm, chất vấn, "Đi theo ta cái gì? Ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi, chọc giận ta, phân đều cho ngươi đánh đi ra." Mặc dù chính mình tu vi lui ra phía sau, đối mặt cái này chân tiên kỳ tu sĩ, hắn còn không để vào mắt. Hai người nghe vậy cũng là cả giận nói, "Tiểu tử, thức thời ngoan ngoãn lấy mặt nạ xuống, để ta nhìn ngươi chân dung, đồng thời đem trên thân linh thạch giao ra, chúng ta có thể cân nhắc buông tha ngươi." Trong mắt bọn hắn, cho dù người trước mắt thật sự là cái kia Tinh Thần đại đế, hai bọn họ cũng có nắm chắc có thể bắt được. Phương Tinh Thần lắc đầu nói, "Ta đi tới trên thế giới này lần thứ nhất giết người, vậy mà là dạng này hai cái đồ đần." Vừa dứt lời, Phương Tinh Thần biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa hiện thân lúc, Phương Tinh Thần đã như quỷ mị lặng yên lén tới một người trong đó phía sau. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên giơ quả đấm lên, mang theo lăng lệ vô cùng khí thế, hung hăng đánh phía đối phương sau lưng. Hai người kia giật mình không ổn, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn họ thực tế khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này nhìn như chỉ có chân tiên kỳ một tầng tu vi người, tốc độ như thế nào nhanh đến kinh người như vậy tình trạng. Phương Tinh Thần hiện nay có thể là tu luyện bá thể kim thân bực này tuyệt thế công pháp. Bằng vào cái này công, hắn vô luận là tốc độ hay là lực lượng, tại cùng cấp bậc tu sĩ bên trong đều có thể nói vô địch tồn tại. Cũng chỉ có thể nói hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa vận khí quá kém, càng muốn đi trêu chọc dạng này một tôn sát thần. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Phương Tinh Thần một quyền kia đúng là cứ thế mà đem người kia lồng ngực cho trực tiếp hoành vỡ đi ra. Trong chốc lát, huyết nục văng tung tóe, vô cùng thế thảm. Mà càng làm cho người ta dùng mình chính là, một viên còn tại có chút nhảy lên tươi sống trái tim, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Phương Tinh Thần tay trong lòng bàn tay. Nhìn thấy kinh khủng như vậy tình cảnh, một người khác hoảng sợ mơn dạng, vội vàng rút ra bên hông trường đao, hướng về Phương Tinh Thần hung hăng chẳng đi. Nhưng mà, Phương Tinh Thần phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên liền nhẹ nhõm tránh đi cái này một kích. Ngay sau đó, hắn thuận thế bay lên một chân, thẳng tắp đạp hướng người kia đan điền chỗ. Người kia né tránh không kịp, bị một cước này rắn rắn chắc chắc đá trúng. Lập tức, trong miệng hắn phát ra một trận vô cùng thê lương tiếng kêu rên. Toàn bộ thân hình giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau bay ngược mà ra, đồng thời cuối cùng nặng nề mà đụng vào một khỏa tráng kiện trên đại thụ. Theo răng rắc một tiếng vang dọn, cây đại thụ kia ứng thanh ngã gục, nâng lên một mảnh bụi đất tung bay. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lam lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, từ cái này bị đánh giết trong cơ thể con người cấp tốc bay ra, hướng về phương xa vội vã đi. Phương Tinh Thần chấn động trong lòng, trong đầu nháy mắt hiện lên Tinh Thần đại đế ký ức. Nguyên lai, làm tu sĩ tu hành đạt tới nguyên anh kỳ về sau, liền có thể thi triển nguyên anh xuất khiếu chi thuật, dùng cái này đến bảo vệ tính mạng của mình. Phương Tinh Thần không kịp nghĩ nhiều, thần tốc đuổi theo, đồng thời trong tay một cái phù văn bay ra. Cái kia phù văn hình như có trí tuệ đồng dạng, không quản cái kia nguyên anh làm sao chạy trốn, đều thật chặt đi theo. Mười mấy giây sau, tại một tiếng hét thảm bên trong, cái kia chạy trốn nguyên anh bị phù văn đuổi kịp, một trận yêu hỏa đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, vừa vặn thụ thương người đã hướng Thanh Châu thành phương hướng chạy trốn, đồng thời trong tay ném ra một cái phù văn bay thẳng thiên tế, trên bầu trời lập tức nổ tung lên. Lúc này hệ thống âm thanh truyền đến, "Túc chủ, lúc này có đại lượng tu sĩ tại hướng nơi đây chạy đến." Phương Tinh Thần nhìn xem cái kia trốn xa bóng lưng, thần tốc nhặt lên trên đất chứa vật giới chỉ, sau đó biến mất tại cảnh đêm bên trong. Chương 5, vô tận truy sát, chương 5, vô tận truy sát. Ước chừng qua một giờ, Phương Tinh Thần dừng bước. Tại Tinh Thần Đại Đế trong trí nhớ, lại hướng Vương Đông tiến lên một ngày lộ trình liền muốn đi vào cái kia hắc sâm lâm. Liền xem như năm đó Tinh Thần Đại Đế cũng không dám tiến vào trung tâm khu vực, nơi đó lâu dài sương mù bao phủ, tu sĩ tiến vào bên trong linh khí không cách nào bổ sung. Phương Tinh Thần phát hiện một gốc cây khổng lồ cây khô, liền tạm thời ẩn thân trong đó. Có thể hắn không biết liền tại hắn rời đi không lâu sau, mấy đợt tu sĩ trước sau tại hắn địa phương chiến đấu bắt đầu bày ra trận pháp, truy tung vị trí của hắn. Phương Tinh Thần biệt khuất tự hỏi, nghĩ tới ta vừa vặn trọng sinh, liền bị những người này truy sát, hệ thống có cái gì bảo vật giúp ta hóa giải nguy cơ? Hệ thống âm thanh ầm vang lên, túc chủ có thể tại trong thương thành đổi lấy tiên cách, đề cao tu sĩ tu vi, cũng có thể đổi lấy tiên đế nhất kích phù văn. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau hỏi, cái kia tiên cách ta có thể sử dụng sao? Túc chủ vốn người vô pháp sử dụng, hệ thống trả lời. Phương Tinh Thần một mặt im lặng đứng tại chỗ, trong lòng âm thầm thầm thì, hồi tưởng kiếp trước, hắn nhưng là nhìn rất nhiều tu chân tiểu thuyết ta, những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật nam chính từng cái trôi qua cái kia kêu một cái tiêu sái tự tại, xuôi gió xuôi nước, cái kia như chính mình bây giờ như vậy chật vật không chịu nổi. Ai, thật sự là đồng nhân không đồng mệnh a. Xem ra trước mắt việc cấp bách chính là muốn nghĩ hết biện pháp không ngừng mà khôi phục tự thân tu vi, sau đó nhanh chóng thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này mới được. Cứ như vậy qua 3 ngày sau, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một nhóm tu sĩ. Chỉ thấy bọn họ ngự không mà đi, chậm rãi hạ xuống ở khu vực này bên trên. Đi ở trước nhất người kia đầu tiên là cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh một hồi, sau đó mới mở miệng nói ra, căn cứ truy tung trận pháp chỗ hiện ra tin tức phán đoán, mục tiêu có lẽ liền tại vùng này phụ cận. Đại gia phân tán ra đến cẩn thận tìm kiếm một cái, một khi phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào lập tức phát ra tín hiệu thông báo những người khác. Nguyên lai người đi đường này tổng cộng có 5 cái, mà còn từng cái đều có được thiên tiên kỳ thực lực cường đại. Trên người bọn họ thống nhất mặc trắng tinh như tuyết trường bào, mỗi người phía sau còn thêu lên một cái to lớn vô cùng biển chữ, nhìn qua uy phong lẫm liệt, khí thế bức người. Mà vào giờ phút này, chính trốn ở một khỏa sớm đã khô cạn đại thụ bên trong Phương Tinh Thần, thì đem bên ngoài phát sinh tất cả mọi chuyện đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên hệ thống cái kia lạnh như băng thanh âm nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thành công phát động hệ thống nhiệm vụ, đánh giết trước mắt đám này truy binh. Hoàn thành nên nhiệm vụ phía sau, ngài sẽ thu hoạch được 500 cái hệ thống kim tệ cùng với một cái cực phẩm tiên thương xem như khen thưởng a. Nghe đến tin tức này, Phương Tinh Thần lập tức mừng rỡ, kém chút không có cười ra tiếng. Tuy nói cái này 5 người tất cả đều là thiên tiên kỳ cao thủ, nhưng chỉ cần mình có khả năng xảo diệu vận dụng hệ thống bên trong các loại phù văn lực lượng, nghĩ muốn xử lý bọn họ cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nha. Nghĩ tới đây, Phương Tinh Thần trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, bắt đầu lặng lẽ mưu đồ lên tiếp xuống phương án hành động. Phương Tinh Thần dán chặt cây khô, nín thở ngưng thần, chờ cái kia đội tu sĩ phân tán tìm kiếm lúc, thân hình hắn như quỷ mị bạo khởi, một quyền hướng một tên truy binh đánh tới. Người kia đột cảm giác một trận nguy hiểm đột kích, thần tốc lui về phía sau. Tinh Thần làm sao sẽ buông tha cơ hội như vậy, thân hình hắn nhẹ nhàng, mấy cái lên xuống liền cùng tu sĩ kia chiến đấu cùng một chỗ, quyền quang như rện, tiếng xé gió không dứt bên tai. Tu sĩ kia hiển nhiên chưa từng ngờ tới sẽ có cái này tập kích, nhất thời lại có chút luống cuống tay chân. Phương Tinh Thần chờ đúng thời cơ, một quyền đánh phía người kia đan điền chỗ quyền uy mãnh nhưng một phát, cái kia thiên tiên đan điền nháy mắt vỡ ra. Chỉ thấy cái kia thiên tiên tu sĩ thân hình dừng lại, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, Nguyên Anh lập tức hóa làm một đạo khói xanh, chuẩn bị trốn ra phía ngoài đi. Phương Tinh Thần có lần trước dạy dỗ, một cái lắc mình liền đem trộm trong tay, sau đó ném vào hệ thống thương khố bên trong. Phương Tinh Thần vốn có thể sử dụng tiên đế nhất kích phù văn, bất quá đồ chơi kia muốn 500 kim tệ. Phương Tinh Thần thực sự là không nỡ, mà còn hắn hiện tại tu luyện bá thể kim thân, thân thể cứng hãn, những này chiến đấu vừa vặn cho hắn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Cái này truy binh trong 5 người có một nữ tử, nàng tìm kiếm nửa ngày không có bất kỳ phát hiện nào. Liên Lam nàng chuẩn bị trở về chỗ tập hợp thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng chưa kịp kinh hô mở miệng, một bàn tay lớn gắt gao bóp lấy cổ của nàng, để nàng không cách nào phát ra âm thanh. Sau đó một đao trưởng thẳng tắp đâm vào nàng đan điền bên trong, đột nhiên dùng sức cái kia Nguyên Anh sống sờ sờ bị lôi kéo đi ra. Nữ tử kia hoảng sợ nhìn qua người trước mắt, thân thể ầm vang ngã xuống. Phương Tinh Thần hài lòng đem Nguyên Anh ném vào trong kho hàng, hướng mục tiêu kế tiếp xuất phát. Lúc này 3 người khác đều đã xuất hiện tại địa điểm tập hợp, trong đó cái kia thủ lĩnh nói, ta vừa vặn phát hiện vậy mà không cảm giác được 2 người kia khí tức, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Nói không chừng thật là đụng phải cái kia Tinh Thần Đại Đế. Một người trong đó nói, Vương Sư Minh, Thiên Đình không phải nói Tinh Thần Đại Đế tu vi rơi xuống, bây giờ nhiều nhất là chân tiên cảnh. Vương Sư Minh trầm tư một lát nói, tình báo sẽ không có sai, bất quá dù sao cũng là đại đế, có thủ đoạn gì thật đúng là khó mà nói. Vừa vặn ta đã truyền tin tông môn, hiện tại 3 người chúng ta không muốn tách ra, vốn là chờ đợi tông môn chi viện liền tốt. Mấy người kia lời nói tự nhiên bị nuốt ở phụ cận Tinh Thần nghe vào trong tai, hắn đã có chạy trốn chi tâm. Có thể mắt thấy hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, hắn vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Tinh Thần vội vàng xem xét hệ thống thương thành bên trong có cái gì bảo vật, đã tiện nghi lại dùng tốt. Sau đó hệ thống âm thanh âm vang lên, túc chủ thành công đổi lấy cựu linh khốn sát trận 200 kim tệ, hiện tại còn có kim tệ 280 cái. Nghe đến thanh âm này, Tinh Thần một trận thì đau. Đột nhiên, một đạo hào quang lộng lây chói mắt như là cỗ sao chổi từ thiên khung cấp tốc rơi xuống phía dưới, ngay sau đó, lớn phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Chỉ thấy 9 cái đỉnh thiên lập địa, nguy nga hùng vĩ to lớn cột đá tựa như từ lòng đất chui ra đồng dạng, vững vàng đứng sừng sững ở trên mặt đất. Cái này 9 cái trụ lớn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc di động tới vị trí, trong chớp mắt liền tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng vây, đem cái kia 3 tên thiên tiên xít sao vây ở trong đó. Ngay tại lúc này, một cái thần bí thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Người này chính là Phương Tinh Thần, hắn đứng chắc tay, khóe miệng hơi dương lên, để lộ ra một vẻ để người khó mà nắm lấy nụ cười. Bị vây ở trong trận ba tên thiên tiên trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại ở chỗ này bị người ám toán. Hắn trừng lớn hai mắt, cảnh giác nhìn về phía đứng tại trận pháp bên ngoài Phương Tinh Thần, cố tự chấn định xuống đến, mở miệng chất vấn, "Đạo hữu, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vì sao muốn bố trí như vậy trận pháp đến vây khốn ta chờ? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta chính là Thiên Hải Tông người sao? Ta tông môn trưởng lão giờ phút này chính hỏa tốc đuổi tới chỗ này, nếu là ngươi thất thời, tranh thủ thời gian thả chúng ta rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Vị này họ Vương thủ lĩnh lưu đồ dùng tông môn uy danh đến chấn nhiếp Phương Tinh Thần. Nhưng mà, mặt đối hắn uy hiếp, Phương Tinh Thần nhưng là không để ý chút nào nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, chỉ nghe hắn lớn tiếng đáp lại nói, "Ha ha ha ha, ta là cha ngươi năm. Các ngươi đám người kia một đường truy sát với ta, thế mà còn dám hỏi ta là ai? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đến mức trong miệng các ngươi cái gọi là tông môn trưởng lão, liền coi như bọn họ thật tới, sợ rằng cũng không kịp cứu các ngươi tính mạng." Nghe đến Phương Tinh Thần phiên này không lưu tình chút nào lời nói, bị khốn trận bên trong ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó, bọn họ giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, đồng thời thi triển ra tất cả vô liếng, điên cuồng hướng trận pháp bình chướng phát động công kích. Một thời gian, các loại chói lọi chói mắt tiên pháp tia sáng đan vào một chỗ, không ngừng oanh kích cái kia nhìn như không thể phá vỡ trận pháp hàng rào. Có thể là, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng mỗi một lần công kích đều vẹn vẹn chỉ có thể gây nên trận pháp nội bộ linh lực càng thêm mãnh liệt phản kích. Những cái kia sôi trào mãnh liệt linh lực giống như sóng to gió lớn đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng ba người cuốn tới, để bọn họ mệt mỏi ứng đối. Thiên Tiên cường giả hoảng sợ hỏi, "Ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự là Tinh Thần Đại Đế?" Phương Tinh Thần cười lạnh một tiếng, "Ngươi chỉ cần biết giết ngươi người kêu." Phương Tinh Thần dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu điều động càng nhiều thiên địa linh khí truyền vào trận pháp bên trong. Liên tại linh khí điên cuồng mà tràn vào trận pháp bên trong thời điểm, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh không lay động trong trận bắt đầu nổi lên từng tia từng sợi tia sáng kỳ dị, ngay sau đó, từng đạo lóe ra tia sáng chói mắt linh hỏa đột nhiên nổi lên. Những này linh hỏa tựa như linh động vô cùng dài như rắn, bằng tốc độ kinh người hướng về cái kia ba tên thiên tiên gào thét lên quấn quanh mà đi. Đối mặt biến cố bất thình lình, cái kia ba tên thiên tiên lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ cuống quýt thi triển ra tất cả vô liếng, tính toán ngăn cản được cái này khí thế hung hung linh hỏa công kích. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, những cái kia linh hỏa phảng phất có linh tính đồng dạng, vô luận ba tên thiên tiên làm sao ra sức chống cự, đều không thể ngăn cản bọn họ nhanh chóng đem chính mình xít sao quấn quanh. Cứ việc ba người này có được cường đại thiên tiên thực lực, nhưng giờ phút này tại này quỷ dị khó lường linh hỏa trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Dần dần, cái kia cháy hừng hực linh hỏa vậy mà cứ thế mà đột phá bọn họ phòng ngự, trực tiếp xâm nhập bọn họ tiên thể bên trong. Trong chốc lát, ba tên thiên tiên phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ thiên thế. Kèm theo cuối cùng một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng im bặt mà dừng, cái kia ba vị đã từng không ai bị nổi thiên tiên đã triệt để hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán tại rộng lớn vô ngần thiên địa ở giữa, liền một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Mà ngay tại lúc này, một cái băng lánh máy móc hệ thống âm thanh đột ngột vang lên, "Chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, tương ứng khen thưởng hiện đã cấp cho đến ngài tài khoản, mời kiểm tra và nhận." Đứng tại cách đó không xa một gốc cây khổng lồ cây cối bên cạnh Phương Tinh Thần nghe đến cái này thanh âm nhắc nhở phía sau, khóe miệng có chút nâng lên một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười. Hắn động tác thành thạo từ trong ngực lấy ra một cái sắc bén dao găm, tại cái kia tráng kiện trên cành cây long phi phượng múa khắc viết xuống một hàng bắt mắt chữ lớn. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt mất tung ảnh. Ước chừng qua sau một canh giờ, làm đến từ Thiên Hải Tông một đám người trùng trùng điệp điệp chạy tới nơi này lúc, một cái liền trông thấy Phương Tinh Thần lưu tại đại thụ bên trên cái kia sắp chữ dấu vết. Mọi người tập trung nhìn vào, từng cái tức giận đến xanh mặt, hai mắt phun lửa, kém một chút liền muốn làm chàng phun ra một ngụm máu tươi đến. Thiên đình chó săn một cái soạn, trợ chủ vi ngược táng tâm điên cuồng. Đợi ta tu vi khôi phục ngày, diệt ngươi tông môn ngày nương ngươi. Tinh Thần Đại Đế thân bút. Chương 6, Thôn Thiên Thần Công, Tiên Vương đột kích. Chương 6, Thôn Thiên Thần Công, Tiên Vương đột kích. Kinh lịch một ngày liên tục đi đường, Phương Tinh Thần cuối cùng tại trời tối phía trước đi tới Hắc Sâm Lâm bên ngoài. Căn cứ Tinh Thần Đại Đế ký ức, hắn tìm tới một cái sơn động, bày ra ẩn tức đại trận phía sau liền tiến vào bên trong. Phương Tinh Thần không kịp chờ đợi lấy ra chuôi này hệ thống khen thưởng cực phẩm tiên thương. Thương này toàn thân ngân bạch, một đầu ngân long chiếm cứ trên thân thương. Ngân long thương, thương này chính là tuyệt thế tiên binh. Cán thương bên trên tuyên khắc tinh mịn phù văn, mỗi một đạo phù văn đều giống như cổ lão cự long lân phiến, tản ra yếu ớt lang quang. Mũi thương giống như dao long xuất hải, bén nhọn vô cùng, giống như có thể tùy tiện phá toái hư không. Khi nó huy động thời điểm, mơ hồ có tiếng long ngâm quanh quẩn, phản phất một đầu ngủ say ngân long sắp giác tỉnh. Cái này Tinh Thần Tiên Đế tuyệt kỹ thành danh chính là Bát Hoang Thần Thương Quyết, bây giờ có ngân long thương tại tay, Phương Tinh Thần có thể căn cứ ký ức tiếp tục tu luyện thương này pháp. Mà lúc này Phương Tinh Thần trong tay nhiều ra hai cái tiên anh, chính là Thiên Hải Tông truy sát mình đệ tử. Hai cái tiên anh sớm đã run lẩy bẩy, bọn họ chân tâm hối hận chính mình vì cái gì muốn tham dự cái này tranh vào vũng nước đục, chính mình ngàn năm tu vi cứ như vậy hủy. Phương Tinh Thần hỏi, "Nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi làm sao tìm được ta?" Đáp án đầy ý, "Các ngươi có thể ít chịu chút tra tấn." Một người trong đó hoảng sợ hỏi, "Ngươi là Tinh Thần Đại Đế?" Phương Tinh Thần cũng không trả lời, chỉ là tháo xuống mặt nạ. Người kia nhìn xem Tinh Thần tướng mạo, ánh mắt nháy mắt giảm đạm xuống, thở dài, "Chúng ta chỉ là tiếp vào tông môn mệnh lệnh, tại Thanh Châu thành bên ngoài giám thị tất cả nhân vật khả nghi, đến mức tìm tới ngươi phương pháp, là thiên đỉnh cho tất cả truy giết ngươi người cung cấp truy tung đại trận cùng ngươi lưu lại khí tức." Phương Tinh Thần sau khi tự hỏi trong lòng có đáp án, nhìn tới chỗ này không thể ở lâu, kế sách hiện nay chỉ có tiến vào cái kia Hắc Sâm Lâm bên trong mới có cơ hội tránh thoát truy sát. Đồng thời hắn hỏi thăm hệ thống, "Tiểu Hắc, có hay không hấp thu tiên anh phương pháp?" Căn cứ Tinh Thần Đại Đế ký ức, nhân tộc là không cách nào thôn vệ đồng loại nguyên anh tiến hành tu luyện. bất quá, ma tộc cùng yêu tộc nhưng là có một ít bí pháp có thể làm được. Hệ thống nhắc nhở nói, ngài có thể tu luyện thôn thiên thần công. Cái này công pháp có thể thôn vệ người khác linh khí, đại thành lúc có thể thôn vệ thiên địa vạn vật. Đậu phộng, biến thái như vậy a. Bất quá ta thích. Sau đó hắn tại hệ thống thương thành trông được đến bản này thần cấp công pháp, lại muốn 500 kim tệ. Phương Tinh Thần biết rõ, một khi lựa chọn tu luyện cái này thôn thiên thần công ngày sau tất nhiên sẽ trêu chọc đến rất nhiều phiền phức. Nếu biết rõ, đây là ma tộc công pháp, như bị người khác phát giác, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng mà, vừa nghĩ tới nếu có thể tu luyện thành công, đợi hắn bước vào cái kia nguy cơ từ phía Hắc Sâm Lâm lúc, liền không cần lo lắng bởi vì không cách nào hấp thu linh khí mà rơi vào tuyệt cảnh, Phương Tinh Thần trong lòng cán cân dần dần nghiêng hướng về phía con đường tu luyện. Không do dự nữa, Phương Tinh Thần quả quyết đổi lấy môn này công pháp, đồng thời lập tức ném vào đến khẩn trương tu luyện bên trong. Thời gian thấm thoát, hai ngày vội vàng mà qua, tại cái này đoạn thời gian bên trong, Phương Tinh Thần quá chú tâm đắm chìm ở đối thôn thiên thần công lĩnh ngộ cùng thực tiễn bên trong. Công phu không phụ lòng người, hắn cuối cùng miễn cưỡng xem như là đụng chạm đến thôn thiên thần công cánh cửa. Thôn thiên thần công tầng 1, nuốt hồn phệ thân thể. Kìm nén không được nội tâm kích động cùng chờ mong, Phương Tinh Thần vội vàng từ hệ thống thương khố bên trong đem cái kia tiên anh lần thứ 2 lấy ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự toàn lực thôi động lên vừa vặn hơi có tiểu thành ma công. Trong chốc lát, chỉ thấy hắn song trưởng bên trên đột nhiên dâng lên hai cỗ nồng đậm như mực hắc khí, giống như hai cái linh động hắc long đồng dạng, nhanh chóng cuốn chặt lấy hai cái kia tản ra nhu hòa tia sáng tiên anh. Ngay sau đó, tại ma công khởi động phía dưới, cái này hai cỗ hắc khí mang theo tiên anh bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, khiến người trố mắt đứng nhìn một màn phát sinh, cái kia nguyên bản mượt mà sung mãn, ẩn chứa vô tận tiên linh chi khí hai cái tiên anh, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh người cấp tốc khô quắt đi xuống. Một tia tinh khiết mà bàng bạc tiên khí, thì phảng phất nhận đến một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, theo cái kia không ngừng xoay quanh hắc khí, liên tục không ngừng mà tràn vào Phương Tinh Thần đan điền bên trong. Một mực tại đan điền bên trong yên tĩnh ngủ say nguyên anh, giờ phút này giống như là người được thức ăn ngon khí tức đồng dạng, nháy mắt tỉnh lại. Nó mở ra miệng nhỏ, tham lam đem những cái kia tràn vào đến tiên khí một cái tiếp một cái nuốt vào trong bụng, sau đó hài lòng bắt đầu luyện hóa những này được không dễ tiên khí. Ước chừng một giờ sau đó, Phương Tinh Thần nguyên anh đột nhiên mở to mắt. Một cỗ bảng bạc tiên khí tràn ngập ra, đan điền nháy mắt mở rộng không ít. Phương Tinh Thần trong lòng vui mừng, chính mình đột phá đến chân tiên ba tầng. Nhưng vào lúc này một tiếng nổ vang lên, trong động không gian cũng đi theo lay động, Phương Tinh Thần giật mình, biết đây là có người tại công kích mình trận pháp. Đồng thời hệ thống nhắc nhở vang lên, "Túc chủ, ngoài động lúc này có một nhóm tu sĩ ngay tại phá giải trận pháp, tu vi cao nhất tiên vương cảnh ba tầng." Chính như hệ thống nói tới, lúc này ngoài động đang có một tiên phong đạo cốt lão giả, mang theo môn hạ đệ tử công kích tới phòng ngự trận pháp. Cái kia lão giả tay giơ lên, mọi người đều đình chỉ công kích. Hắn nhìn xem động khẩu thần sắc phức tạp cất cao giọng nói, bên trong có thể là tinh thần đại đế, ta chính là Thiên Hải Tông ngoại môn trưởng Lao Khương Lực, dựa theo tông chủ chỉ thị mang tiền bối về Thiên Hải Tông. Phương Tinh Thần biết trận này không kiên trì được bao lâu, dứt khoát mở ra đại trận hướng ngoài động đi tới. Nhìn thấy Phương Tinh Thần chân dung, mọi người cũng đều là lộ ra vẻ tham lam. Chỉ có vậy cái kia lão giả một thời gian không phải nói cái gì, chỉ là trong tay nắm chặt một cây trường thương. Phương Tinh Thần cười nói, năm đó ngươi thảm tao hãm hại, là ta đem ngươi đưa vào Thiên Hải Tông. Thật không nghĩ tới, bây giờ theo đuổi giết ta vậy mà là ngươi. Ngàn năm trước cái này Khương Lực gia tộc bị cửu gia diệt môn, chạy trốn trên đường gặp phải Tinh Thần Đại Đế. Tinh Thần Đại Đế gặp Khương Lực tâm tính trầm ổn, cương trực công chính, liền đem đưa đến Thiên Hải Tông tu hành. Về sau cái này Khương Lực tu vi có thành tựu, xuống núi diệt cửu gia, có thể nói cái này Tinh Thần Đại Đế là chính mình đại ân nhân. Khương Lực nhìn xem từ Phương Tinh Thần bất đắc dĩ nói, ân công, lần này tìm ngươi là thiên đình ý chỉ, không riêng ta Thiên Hải Tông mặt khác tông môn cũng đều tham dự trong đó. Bây giờ ngươi tu vi rút lui, là trốn không thoát mọi người truy sát. Ân công ngươi cùng ta cùng đi thiên đình à? Tin tưởng thiên đình chi chủ nhất định sẽ xem tại ngươi ngày xưa công lao tha thứ cho ngươi. Phương Tinh Thần nghe vậy cười to, Khương Lực á Khương Lực, ngươi thật đúng là ngu chung người. Cái này thiên đình rõ ràng là muốn mạng của ta, ta tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đến mức năm đó cứu ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng. Lúc này lại là mấy chục đạo bóng người rơi xuống, thông qua bọn họ mặc Phương Tinh Thần một cái nhận ra, đây đều là thiên đình thuộc hạ ngũ đại tông môn đệ tử, mà còn mỗi cái tông môn đều phái ra tiên vương cảnh cường giả. Trong đó Thanh Long Sơn một lão giả cười nhạo nói, Khương Lực, ngươi là hồ đồ rồi sao? Cái này Phương Tinh Thần cấu kết thần tộc, tội ác tày trời, chúng ta liên thủ cầm hắn, chia đều phần thưởng kia. Võ Đăng Sơn một đạo sĩ cũng phụ hòa nói, đường đường tiên đỉnh chiến thần, bây giờ tu vi rơi xuống, thật sự là chuyện cười lớn. Đạo Huyền Tông một nam tử trung niên nhìn hướng Phương Tinh Thần nói, chớ có dây dưa, thúc thủ chịu trói đi. Phương Tinh Thần nhìn xem những này tôm kép nhại nhép cười khổ nói, các người đám này hai hàng, chưa từng nghe qua lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thiên đỉnh ta đều không để vào mắt, chỉ bằng các ngươi mấy đầu tỏi nát liền muốn giết ta. Sau đó một tấm cực tốc phù đã tại tay, tùy thời chuẩn bị xông vào Hắc Sâm Lâm bên trong. Nhưng vào lúc này, tình huống đột biến. Nguyên bản ngây ngốc tại nguyên chỗ Khương Lực đột nhiên toàn thân tiên khí bộc phát, trong tay tiên thương quang mang đại thịnh. Hắn thần tốc bay về phía Phương Tinh Thần, tại cách hắn một mét phía sau đột nhiên quay người, tiên thương hóa thành dao long hướng mọi người tập kích tới. Khương Lực quá to, tấn công đi mau, để ta ở lại cản bọn hắn. Phương Tinh Thần cũng là im lặng, lão tử sớm liền chuẩn bị tốt chạy trốn, ngươi cái này náo cho ta nên làm thế nào cho phải. Còn lại tiên vương thấy thế nhộn nhịp phát động công kích, trong chốc lát bạo tạc nổi lên một phía. Khương Lực không địch lại trọng thương lui lại, hắn không có cam lòng giận dữ hét, muốn giết ta ân công, trước qua ta cái này liên quan. Sau đó toàn thân hắn tiên khí phiếm hồng, Phương Tinh Thần giật mình, cái này già tiểu tử là muốn tự bạo a. Phương Tinh Thần lập tức bay đến Khương Lực trước người, một tấm phủ văn dán ở trên người hắn. Trong miệng giận hô, theo ta đi. Khương Lực cảm nhận được tấm kia phủ văn uy lực, cũng không chậm trễ, cấp tốc cùng Phương Tinh Thần hướng Hắc Sâm Lâm phương hướng bay đi. Mọi người vội vàng đuổi về phía trước, Phương Tinh Thần hai người lại tiến vào Hắc Sâm Lâm, còn lại mọi người đều nhộn nhịp dừng bước lại. Trong đó một lão giả nổi giận mắng, Khương Lực tên phản đồ này, hỏng chúng ta đại sự. Mấy vị, bây giờ Tinh Thần Đại Đế tiến vào Hắc Sâm Lâm, chúng ta như thế nào cho phải? Đạo Huyền Tông Tiên Vương nói, cái này Hắc Sâm Lâm bên trong không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, lấy hai người bọn họ tu vi đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta thêm phái nhân thủ, đem cái này Hắc Sâm Lâm nhập khẩu giám thị, sau đó tranh thủ thời gian bẩm báo tông môn, chờ đợi Thiên Đình chỉ lệnh. A mấy người nhộn nhịp gật đầu. Mới vừa bước vào Hắc Sâm Lâm, Phương Tinh Thần cùng Khương Lực hai người, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Bốn phía tĩnh mịch phải làm cho người có chút hoảng sợ, chỉ có bọn họ nhẹ nhàng tiếng bước chân cùng thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót đánh vỡ phần này yên tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi ước chừng sau nửa giờ, hai người cuối cùng cảm thấy hơi an toàn một chút, cái này mới dám dừng lại thở một ngụm. Mới vừa đứng vững gót chân, Phương Tinh Thần giống như mũi tên đồng dạng phóng tới tiến đến, đối với cái kia thụ thương Khương Lực chính là dừng lại thích giáo dục. Qua một hồi lâu, Phương Tinh Thần mắng mệt mỏi, cái này mới thở hổn hộc ngồi dựa vào một cây đại thụ bên cạnh nghỉ ngơi. Lại nhìn Khương Lực, giờ phút này đầu của hắn đã sưng giống như cái đầu heo, xanh một miếng tím một khối, nhưng hắn y nguyên không biết làm sao đứng ở nơi đó, ánh mắt mê man nhìn qua chính mình nhân công, Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần thoáng bình phục một hạ tâm tình, trầm mặc một lát phía sau, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, ngu xuẩn à, thật là một cái đồ ngốc. Ngươi nói ngươi vì sao muốn xúc động như vậy ra tay giúp ta đây? Khương Lực mặc dù đã là tóc bạc phơ, nhưng lúc này lại như cái phạm sai lầm tiểu hài tử đồng dạng, lộ ra đặc biệt đáng thương. Hắn nâng lên cặp kia hai mắt đỏ bừng, mang theo một tia ủy khuất nói, ta cái này thân bản lĩnh, tất cả đều là dựa vào ân công ngài cứu giúp mới có hôm nay. Bây giờ nhìn thấy ân công gặp nạn, ta lại sao có thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn a? Nghe nói như thế, Phương Tinh Thần trong lòng không khỏi mềm nhũn. Kỳ thật hắn chỗ nào là thật trách cứ Khương Lực, tại chính mình như vậy nghèo túng thời điểm, còn có người nguyện ý không để ý nguy hiểm tính mạng tới cứu mình, nội tâm hắn chỗ sâu vẫn là vô cùng cảm động cùng vui mừng. Hồi tưởng lại kiếp trước đủ loại gặp phải, Phương Tinh Thần không nhịn được tinh thần chán nản. Khi đó hắn không cha không mẹ, lẻ loi hưu quạnh một người trên đời này đánh liều, thật vất vả lập gia đình, vốn cho rằng từ đây có thể vượt qua hạnh phúc ngày tháng bình an, không nghĩ tới cuối cùng lại bị thê tử vô tình phản bội. Nghĩ tới những thứ này chuyện thương tâm, Phương Tinh Thần viền mắt cũng dần dần ướt. Phương Tinh Thần bất đắc dĩ nói, ta bây giờ bị Thiên Đình truy sát, cái này toàn bộ Thanh Vân Đại Lục cũng khó khăn tìm sống yên ổn chỗ. Người đi theo ta sẽ tại không cách nào bình tĩnh tu luyện. Khương Lực nghe vậy ánh mắt kiên định nói, núi lao biển lửa, ta nguyện ý đi theo ân công. Phương Tinh Thần tại hệ thống thương thành đổi lấy một cái chữa thương đan ném cho Khương Lực, đau lòng nhìn xem chính mình tài khoản số dư 120 cái kim tệ. Sau đó hắn thoải mái cười một tiếng, ngươi mau mau chữa thương, từ hôm nay trở đi, lão tử dẫn ngươi trăm bề, dẫn ngươi phi. Chương 7, chế tạo tiên quân, mở ra nhiệm vụ ẩn. Chương 7, chế tạo tiên quân, mở ra nhiệm vụ ẩn. Nói lên cái này Hắc Sâm Lâm, Phương Tinh Thần vẫn là có hiểu biết, năm đó hắn vì cho Long Nhược Tuyết chế tạo cực phẩm tiên y, đã từng tới đây tìm kiếm qua tài liệu. Cái này Hắc Sâm Lâm bên trong rất quỷ dị, lâu dài không thấy ánh mặt trời. Ở chỗ này căn bản là không có cách hấp thu thiên địa linh khí, chỉ có thể dựa vào tiên thạch để duy trì. Dương dầm này bên ngoài có 10 phần nhiều yêu thú, chính là truyền thuyết kia thần thú cũng tồn tại không ít. Mà cái kia trung tâm khu vực, liền xem như tiên đế cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Mà lần trước đến, hắn chỉ là tại trung tâm khu vực biên giới liền đụng phải thần thú Lôi Đình Thần Điểu, mặc dù cuối cùng thành công gỡ xuống nó lông vũ, có thể chính mình cũng chịu không ít tổn thương. Bây giờ Phương Tinh Thần một mực suy nghĩ như thế nào cũng ở chỗ này thành công sống sót. Sau đó không lâu hai người dựa theo tinh thần ký ức đến bỏ hoang trong sân động, hai người chuẩn bị tạm thời trước tại chỗ này hạ trại. Mặc dù bên địch không dám tùy tiện tiến vào trong rừng rậm đến tìm kiếm chính mình, có thể là tại chỗ này không cách nào hấp thu linh khí, sớm muộn cũng sẽ có linh khí khô kiệt một ngày. Phương Tinh Thần lấy ra cái kia năm tên thiên tiên chữ vật giới chỉ, từ trong cẩn thận bản tính toán một cái. Bên trong tổng cộng có thượng phẩm linh thạch 1000 cái, cực phẩm linh thạch 5 cái. Còn có một chút đan dược tài liệu, lúc này hắn phát hiện chữ vật giới chỉ bên trong một cái tàn tạ bản vẽ, sau đó hướng hệ thống hỏi, "Tiểu Hắc, giúp ta xem một chút cái này bản vẽ có làm được cái gì?" Hệ thống nhắc nhở nói, "Đây là một tấm tàn tạ bảo đồ, có lẽ còn có còn lại bộ phận." Sau đó, Phương Tinh Thần trong đầu đột nhiên hiện lên một cái cực kỳ to gan suy nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm Khương Lực, chậm rãi mở miệng nói, "Huynh đệ, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, trong tay ngươi chắc hẳn có được số lượng khả quan linh thạch. Nếu biết rõ, ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, chúng ta chỉ có thể dựa vào những này linh thạch đến hấp thu linh khí. Bởi vậy, từ giờ trở đi, chúng ta phải tận khả năng giảm bớt không cần thiết tiêu hao. Yên tâm, cho ta một chút thời gian, ta nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu." Vừa dứt lời, Phương Tinh Thần trên mặt lộ ra một vẻ thần bí khó lường nụ cười. Tại về sau những ngày kia, Phương Tinh Thần cùng Khương Lực một mực ở tại cái kia tĩnh mịch tiên lặng núi trong động. Bọn họ mỗi ngày sinh hoạt cũng là trôi qua có chút hài lòng, không phải ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh nhấm nháp mỹ vị ngon miệng đồ nướng, chính là nhàn nhã tự đắc nâng chén trẻ chén hương thuần rượu ngon. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt liền đi đến một ngày này sáng sớm. Phương Tinh Thần như là thường ngày đồng dạng hoàn thành hệ thống đánh dấu, đồng thời thành công nhận lấy đến ngày đó kim tệ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn ánh mắt bỗng nhiên thay đổi đến nóng bỏng vô cùng, thẳng tắp nhìn về phía bên cạnh Khương Lực. Ngay sau đó, chỉ thấy Phương Tinh Thần vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng đối Khương Lực nói, "Khương Lực à, hôm nay ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không nhận ta làm chủ đâu?" Lời nói này giống như một đạo kinh lôi, đột ngột tại Khương Lực bên tai nổ vang. Hắn cả người nhất thời ngây ra như phỗng, hoàn toàn không có dự liệu được Phương Tinh Thần sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Qua một hồi lâu, Khương Lực mới rốt cục lấy lại tinh thần. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, sau đó nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một giọt đỏ thắm như máu tinh huyết từ cái trán bắn ra, tựa như một viên sao băng vạch qua thiên tế, trực tiếp hướng về Phương Tinh Thần thức hải vội vã đi. Gần như liền tại cùng một máy mắt, Phương Tinh Thần cảm nhận được rõ ràng một cỗ kỳ dị mà lực lượng cường đại tràn vào trong đầu của mình bên trong. Ngay sau đó, một loại liên hệ kỳ diệu tại hắn cùng Khương Lực ở giữa cấp tốc tạo dựng lên. Thật giống như hai người linh hồn đã chặt chẽ liên kết, từ đây trở thành không thể chia cắt chỉnh thể. Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu mở miệng nói, "Tất nhiên ngươi lựa chọn đi theo ta, ta liền đưa ngươi cái này cơ duyên to lớn, đưa nó luyện hóa." Nói xong lấy ra một cái hệ thống thương thành bên trong chỗ đổi tiên cách. Viên kia lóng lánh thần bí tia sáng tiên cách, giờ phút này đang lặng lặng nằm tại Khương Lực tay trong lòng bàn tay. Nó chỗ tản ra rực rỡ quang huy, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần đồng dạng, nháy mắt đem toàn bộ hang động chiếu rọi đến giống như ban ngày sáng tỏ. Khương Lực trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn chăm chú trong tay cái này có thể nói kỳ tích bảo vật. Hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng từ tiên cách nội bộ liên tục không ngừng tuôn ra năng lượng cường đại ba động, phản phất một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, đánh thẳng vào thể xác và tinh thần của hắn. Đứng ở một bên Phương Tinh Thần thấy thế, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giải thích do nói, đây là tiên cách, bất luận cái gì một người tu sĩ nếu có thể thành công luyện hóa nó, liền có thể đột phá tiên quân cảnh. Nhưng mà, cứ có thể tấn thăng đến cỡ nào cấp độ, thì toàn bằng người cơ duyên cùng tạo hóa. Nghe đến lời nói này, Khương Lực trong lòng không khỏi chấn động. Nếu biết rõ, hắn mặc dù đã tiên vương cảnh giới, trải qua ngàn năm nóng lạnh gian khổ tu hành, bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện tiên cách, không thể nghi ngờ trở thành hắn đánh vỡ ràng buộc, thực hiện bay vọt tuyệt giai thời cơ. Mà còn lấy Khương Lực kiến thức cùng lịch duyệt, hắn biết rõ như vậy một kiện hiếm thấy chân bảo nếu là lưu lạc ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn phát các đại tông phái ở giữa kịch liệt vô cùng tranh đoạt chi chiến. Nghĩ đến đây, hắn âm thầm vui mừng chính mình gặp Phương Tinh Thần, cái này hai lần thay đổi tự thân vận mệnh nam tử. Vì vậy, Khương Lực không do dự nữa, lúc này hai chân ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt nhắm chặt, cấp tốc vận chuyển trong cơ thể công pháp, bắt đầu toàn lực luyện hóa trong tay tiên cách. Chỉ thấy từng đạo rực rỡ chói mắt linh quang từ quanh thân tuôn ra hiện ra, vờn quanh xoay quanh, tựa như từng đầu linh động du long. Mà bên kia Phương Tinh Thần thì lộ ra bình tĩnh thong dong rất nhiều. Đối với hắn lúc này đến nói, chuyện tu luyện đồng thời không nhất thời vội vã. Bởi vì mỗi một ngày, hắn đều sẽ nhận đến từ hệ thống hào phóng tặng cho kim tệ. Bằng vào những tài nguyên này, đợi một thời gian, hắn tin tưởng vững chắc chính mình hoàn toàn có năng lực chế tạo ra một chi thực lực cường hãn tiên quân bộ đội. Cứ như vậy, thời gian một ngày thiên địa lặng yên trôi qua. Trong đó, Khương Lực từ đầu đến cuối đắm chìm tại đối tiên cách luyện hóa bên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mà Phương Tinh Thần thì mỗi ngày ra ngoài, qua lại giữa núi rừng, bắt giữ những cái kia hình thể nhỏ bé ra thu đến phong phú chính mình bàn ăn, cũng là trôi qua tiêu dao tự tại. Một ngày này, Phương Tinh Thần cao hứng bừng bừng ngồi tại đống lửa bên cạnh, đang chuẩn bị ăn như gió cuốn hưởng thụ vừa vặn nướng chín thịt heo rừng. Cái kia mùi thơm mê người bao phủ tại trên không, khiến người thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, liền tại hắn sắp cắn dưới đệ nhất cửa ra vào mỹ vị lúc, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, đem hắn dọa đến toàn thân run lên, trong tay thịt nướng kém chút rơi xuống đất. Phương Tinh Thần kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt hướng về tiếng giống truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một thân ảnh dần dần rõ ràng, chính là Khương Lực. Thời khắc này Khương Lực toàn thân tản ra chói mắt kim sắc quang mang, tựa như một tôn chiến thần giáng lâm nhân gian, uy vũ bất phàm, bá khí âm ầm. Hắn bước trầm ổn có lực bộ pháp, từng bước hướng về Phương Tinh Thần đi tới. Nhìn thấy Khương Lực uy phong như vậy lẫm liệt dáng dấp, Phương Tinh Thần không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, mở miệng hỏi, "Này, Lao Khương, cảm giác làm sao? Hiện tại là cái gì cảnh giới rồi?" Nghe đến Phương Tinh Thần tra hỏi, Khương Lực khó nén hưng phấn trong lòng chi tỉnh, kích động hồi đáp, "Tiên quân thất tầng. Đa tạ chủ nhân ban cho tiên cách, nếu không phải ngài, ta sợ rằng đời này đều khó mà đạt tới như vậy cảnh giới." Vừa dứt lời, hắn liền hai đầu gối quỳ xuống đất, đang muốn cho Phương Tinh Thần dập đầu hành lễ để bày tỏ ý cảm kích. Phương Tinh Thần thấy thế, đuổi bước lên phía trước đem nâng lên, đồng thời mặt mỉm cười nói, "Lao Khương à, giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Từ nay về sau, ngươi cũng đừng lại gọi ta chủ nhân, đổi giọng xưng ta là Lao đại liền được. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi theo sát đại ca bước chân của ta, cam đoan để ngươi ăn ngon uống sướng, phong quang vô hạn." Cứ việc có khi Phương Tinh Thần nói sẽ khiến Khương Lực cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cái này kia không ảnh hưởng chút nào hắn nội tâm vui sướng cùng đối Phương Tinh Thần tín nhiệm cùng kính trọng. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe ở bên tai vang lên, "Chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chế tạo ra cái thứ nhất tiên quân. Đặc biệt khen thưởng hệ thống kim tệ 500 cái cùng với siêu cấp thần thông tuyệt đối lĩnh vực một hạng." Đột nhiên xuất hiện này tin tức tốt giống như một trận xuân gió thổi qua, để Phương Tinh Thần phấn chấn. Đương nhiên thanh âm này chỉ có Phương Tinh Thần mình có thể nghe đến. Sau đó Phương Tinh Thần thần tốc hiểu rõ tuyệt đối lĩnh vực, nguyên lai cái này thần thông có thể tại sử dụng người 100 mét phạm vi bên trong, đối tất cả sinh linh gia tăng trọng lực hiệu quả, theo người sử dụng cảnh giới tăng lên, sẽ còn có càng nhiều chỗ tốt. Phương Tinh Thần mừng rỡ trong lòng, cái này thần thông có thể là quá thực dụng, đặc biệt là tại cái này Hắc Sâm Lâm bên trong đối kháng những cái kia yêu thú. Phương Tinh Thần cười to nói, "Lão Khương, hôm nay lão đại ta cao hứng, vừa vặn heo rừng đã nương chín, bồi ta uống vài chén." Sau đó hắn tại hệ thống thương thành bên trong đổi lấy mấy chai bia, hai người bắt đầu chè chén. Chương 8, chuyên hố tiên quân, chương 8, chuyên hố tiên quân. Lúc này Thanh Vân đại lục, Tiên Vương liên thủ truy nã Phương Tinh Thần, lại làm cho hắn thành công trốn vào Hắc Sâm Lâm, thông tin đã mọi người đều biết. Thiên đình giận dữ, đồng thời mệnh lệnh ngũ đại tông môn xuất động tiên quân tiến về Hắc Sâm Lâm. Đến mức Phương Tinh Thần, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Mà Phương Tinh Thần còn không biết, chính mình nguy cơ sắp xảy ra. Mấy ngày nay tại Hắc Sâm Lâm bên trong, mặc dù nói an toàn tạm thời không việc gì, nhưng lâu dài đi xuống luôn có linh thạch hao hết một ngày, Phương Tinh Thần bắt đầu tính toán bước kế tiếp nên lựa chọn như thế nào. Kỳ thật hắn đối cái kia vực ngoại thông đạo, trong lòng còn là có rất nhiều nghi hoặc. Nếu biết rõ, cái này vực ngoại thông đạo chính là thông hướng thần giới con đường. Nhưng mà, đối với Thanh Vân đại lục tu chân giả đến nói, cái kia nhìn như thần thánh không thể xâm phạm thần linh bọn họ, trên thực tế lại là một đám tàn bạo bất nhân lại ham mê giết chóc tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, vì bảo hộ mảnh đại lục này, miễn chịu thần giới quấy nhiễu cùng tàn phá bừa bãi, trải qua mấy đời tiên đế nghiên cứu, dốc hết tâm huyết sáng tạo ra một tòa uy lực to lớn trận pháp, đem cái thông đạo này một mực bắt đầu phong tỏa. Nhắc tới Long Chiến Thiên vẹn vẹn là vì đối phó chính mình liền mở ra cái kia bộ phận thông đạo, Phương Tinh Thần là không tin. Hắn cảm giác cái này phía sau một nhất định có to lớn bí mật, mà chính mình tại Thiên Đình bên trên lập xuống thập niên chi ước lời thề, bây giờ chỉ có tăng lên chính mình thực lực. Tại cái này u ám thâm thúy hắc sâm lâm bên trong, Phương Tinh Thần cùng Khương Lực sóng vai tiến lên, Phương Tinh Thần giấu trong lòng một cái xảo diệu kế hoạch, hắn tin tưởng, chỉ cần có thể xuyên việt mảnh này thần bí khó lường hắc sâm lâm, từ phương nam lặng yên đi ra, tiến vào ma tộc lĩnh vực, liền có thể xảo diệu tránh khai Thiên Đình cái tiết như bóng với hình truy sát. Tại trong đầu của hắn, một bức rõ ràng bản đồ đã trải ra. Hắn nhớ tới, Thanh Vân Đại Lục Đông Nam Vương, ẩn nấp một tòa tên là U Lam Sơn Thánh Địa. Nơi đó, linh khí nồng nặc phảng phất có thể chảy ra nước, mà vị trí lại cực kỳ vắng vẻ, ít có người khói. Đối với Phương Tinh Thần mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái hoàn mỹ cảng tránh gió, một cái có thể để hắn yên tâm nghỉ ngơi lấy lại sức, thành lập tông môn nơi lý tưởng. Lúc này Phương Tinh Thần hai tay đắp lên một cái ngũ sắc cự mãng trên thân, cái kia tiên vương cảnh giới cự mãng sớm đã không có sinh cơ. Mà tại thôn thiên ma công thôi động bên dưới, cái kia cự mãng thân thể linh khí thần tốc bị Phương Tinh Thần hấp thu luyện hóa. Một lát sau Phương Tinh Thần mở hai mắt ra, một ngụm trọc khí phun ra cười to nói, chưa ăn no, căn bản ăn không đủ no à. Phương Tinh Thần tại luyện hóa cự mãng phía sau vậy mà đột phá đến chân tiên 5 tầng, cái này thôn thiên ma công đây là khôi phục tu vi không hai thần công. Phương Tinh Thần nhìn xem Khương Lực nói, ta nói lao Khương à, cái này về sau liền muốn vất vả ngươi nhiều chém giết chút tiên vương, tiên quân kỳ yêu thú. Xem ra tại qua mấy ngày chúng ta liền muốn đi vào cái này hắc sâm lâm trung tâm khu vực, hy vọng không được đụng đến tiên đế cấp thần thú. Khương Lực nghe vậy nghiêm túc nói, lão đại, bây giờ còn không có tiến vào trung tâm khu vực, liền đã đụng phải tiên vương cảnh giới yêu thú, không bằng chúng ta tại chỗ này lưu lại chút thời gian, tốt trợ giúp ngươi khôi phục tu vi. Phương Tinh Thần cảm thấy hắn nói có đạo lý, bắt đầu bọn họ săn thú kế hoạch. Cứ như vậy Khương Lực phụ trách đi săn, Phương Tinh Thần phụ trách thôn phệ. Trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian, xung quanh đây tiên vương cảnh giới yêu thú đều đã không thấy, mà Phương Tinh Thần cũng tại thôn phệ đông đảo yêu thú phía sau đột phá đến chân tiên 9 tầng, kém một bước đến tiên tiên cảnh. Ngày này, Phương Tinh Thần ngay tại than nướng một cái tam mục cự viên. Theo rồi nói ra, lão Khương, ngươi cảm thấy bây giờ Thiên Đình cùng các đại tông môn sẽ làm ra phản ứng ra sao? Thiên Đình ta không biết, nhưng Thiên Hải Tông ta hiểu rõ. Cái kia Thiên Hải Tông chủ Lương Chí tuy có tiên đế cảnh giới, nhưng làm người nhát gan. Nghĩ đến hắn là không dám chống lại Thiên Đình chỉ lệnh, ta đoán bây giờ có lẽ phái người trước đến Hắc Sâm Lâm tìm chúng ta. Đến mức mặt khác bốn đại tông môn cũng hẳn là như vậy. Khương Lực trầm giọng nói. Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Khương Lực chẳng những trung tâm, mà còn đầu óc cũng rất linh hoạt. Phương Tinh Thần hướng hệ thống hỏi thăm nói, "Tiểu Hắc, kể bên này có cái gì tiền quân cảnh giới yêu thú?" Hệ thống nhắc nhở nói, "Nơi đây hướng đông nam phương hướng một ngày hành trình, có chỉ thần thú Huyền Tinh Thần nghĩ, đồng thời nhắc nhở tốc chủ, hiện tại có hệ thống kim tệ 800 Phương Tinh Thần tự hỏi, bây giờ chỉ cần không phải tiên đế trước đến, hắn đều hào không e ngại. Thật gặp phải nguy hiểm, đổi trương tiên đế nhất kích phủ cũng có thể giải quyết." Lúc này Hắc Sâm Lâm bên ngoài, năm tên tu sĩ chính thường nghị cái gì? Một người trong đó trước tiên mở miệng, "Mấy vị đạo hữu, lần này Thiên Đình truyền đạt nhiệm vụ truy nã Phương Tinh Thần. Căn cứ tình báo, hắn hiện tại ẩn thân Hắc Sâm Lâm bên trong. Các nhà tông môn đều có thứ gì tình báo trao đổi lẫn nhau một cái đi." Mấy người đang trao đổi ý kiến phía sau, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, bước vào vùng rừng rậm kia bên trong. Trải qua một ngày đi đường, Phương Tinh Thần đi tới trung tâm khu vực biên giới. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, cái kia Huyền Tinh Thần nghĩ liền tại phía trước trong huyệt động. Hắn biết nếu như muốn đi ra Hắc Sâm Lâm, đây là hắn phải qua đường. Có thể là hệ thống một câu để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này thần nghĩ là tiền quân cựu tầng, chỉ thiếu chút nữa liền đột phá đến tiên đế cảnh. Phương Tinh Thần cùng Khương Lực gần nấp tại rậm rạp trong rừng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Phía trước, hang động tĩnh mịch, mơ hồ có thể thấy được Huyền Tinh Thần nghị khí tức bao phủ, cặp kia u quang lập loè cự nhãn phảng phất có thể nhìn rõ tất cả. Trải qua một ngày dài dằng dặc chờ đợi, đột nhiên trong huyệt động sinh ra từng trận năng lượng ba động, mà hệ thống âm thanh cũng đồng thời vang lên, nhắc nhở tốc chủ, sau lưng có năm đạo tiên quân khí tức ngay tại hướng vị trí của ngươi chạy đến. Phương Tinh Thần nghe vậy giật mình, xem ra cái này ngũ đại tông môn vẫn là độc thủ. Hắn liền vội vàng hỏi, bọn họ còn bao lâu đến, còn có cái kia trong động chuyện gì xảy ra? Hệ thống máy móc hồi đáp, ước chừng còn có một giờ. Huyệt động kia bên trong Huyền Tinh Thần nghĩ ngay tại sinh sản. Nghe lấy hệ thống âm thanh, Phương Tinh Thần trong lòng một cái kế hoạch sinh ra. Hắn đem chính mình kế hoạch nói cho Khương Lực, đồng thời chính mình thần tốc hướng ngũ đại tiên quân phương hướng bay đi. Phi hành mấy phút phía sau, Phương Tinh Thần dừng bước, nhàn nhã nhấc lên đống lửa, nướng lên thịt đến. Căn cứ Mai Ngọc giản này chỉ dẫn, Phương Tinh Thần có lẽ liền tại phía trước cách đó không xa. Một tên tiên quân thấp giọng nói, âm thanh tại yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn. Ước chừng sau một tiếng, dày lâm chấn động, cành lá bay tán loạn, ngũ đại tông môn tiên quân các cường giả đạp lên tiếng gió tới gần, linh lực ba động giống như thủy triều mãnh liệt. Không khí bên trong tràn ngập mưa gió sắp đến kiềm chế, năm người nhộn nhịp rơi xuống, phân biệt đứng ra, đem Phương Tinh Thần bao vây lại. Bọn họ mặc các loại tông môn trang phục, mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe ra đối nhiệm vụ chấp nhất. Dẫn đầu tu sĩ cầm trong tay một cái lóe ra hàn quang ngọc giản bên trên lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Phương Tinh Thần một cái rượu trắng vào trong bụng, không hề sợ hãi mở miệng nói, mấy vị mạo hiểm tiến vào cái này Hắc Sâm Lâm tìm ta, thật đúng là nhọc lòng a. Một mặc Thiên Hải Tông trang phục lão giả tiến về phía trước một bước mở miệng nói ra, dám hỏi Tinh Thần tiền bối, cái kia Khương Lực hiện tại thân ở nơi nào? Lúc đến tông chủ bàn giao, chỉ cần tiền bối cùng chúng ta trở về, trên đường này ta định bảo vệ tiền bối chu toàn. Lương Chí sao? Nhớ năm đó cái kia ngây ngô non nớt thiếu niên lang, bây giờ vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành một tông chi chủ. Thật là khiến người cảm thán a, vật đổi sao dời, hết thảy đều đã không giống trước kia. Chỉ tiếc, ta cũng không còn là Thiên Đình chiến thần. Phương Tinh Thần ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, không khỏi thở dài một tiếng, bùi ngùi mai thôi. Đúng lúc này, một cái khuôn mặt nham hiểm lão giả phát ra một trận chói tai cười nhạo, "Hừ, lời này ngược lại là không sai. Đã từng không ai bị nổi chiến thần, hiện nay lại thành người người kêu đánh nhân tộc phản đồ. Thức thời một chút ta, đừng làm vô vị dãy rủa, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về lĩnh tội, tỉnh đến chúng ta động thủ tổn thương đến ngài bộ xương già này." Phương Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Hắn bỗng nhiên giơ lên bầu rượu trong tay, ngửa đầu nâng ly một miệng lớn chua cay rượu trắng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy hắn thẳng tắp thân thể, mắt sáng như đuốc, cất cao giọng nói, "Ha ha 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 ha, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nha. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn có thể lưu lại ta. Ngươi cho rằng cha ngươi là Lý Cương a?" Dứt lời, Phương Tinh Thần thân hình lóe lên, tựa như tia chớp hướng về phương xa vội vã đi, tốc độ kia nhanh chóng, nháy mắt liền để ở đây mấy người đều sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đợi đến năm người kia lấy lại tinh thần, muốn đuổi theo thời điểm, đột nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến một trận rung động dữ dội. Ngay sau đó, chỉ thấy dưới thân nguyên bản bình tĩnh trên mặt đất, đột nhiên có 9 gốc cây khổng lồ cột đá phá đất mà lên, trực trùng vút tiêu. Nguyên lai, cái này đúng là Phương Tinh Thần trước đó bố trí tỉ mỉ tốt cựu linh khôn sát trận. Một thời gian, cường đại trận pháp lực lượng sôi trào mãnh liệt, đem năm người kia đường lui một mực đóng kín. Nhưng mà, lúc này Phương Tinh Thần sớm đã mượn nhờ một tấm thần tốc phù lực lượng, nhanh như điện chớp biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Phương Tinh Thần biết, cái này khốn trận chỉ có thể vì chính mình tranh thủ một điểm thời gian, không cách nào chân chính khốn trận tiên quân cảnh mấy người. Ước chừng 5 phút phía sau, năm vị tiên quân liên thủ phá vỡ khốn trận. Thôi động toàn thân tiên khí thần tốc hướng Phương Tinh Thần truy kích mà đi. Mà vào giờ phút này, Phương Tinh Thần lòng nóng như lửa đốt chờ đợi Khương Lực mang tới thông tin. Mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra như vậy dài dằng dặc, phản phất thời gian đã ngưng kết. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ngũ đại tiên quân dần dần tới gần, khoảng cách Phương Tinh Thần càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải đuổi tới hắn. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Phương Tinh Thần đột nhiên khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Chỉ thấy phía trước hắn, một thân ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong tay người kia ôm thật chặt một vật. Tập trung nhìn vào, người vừa tới không phải là người khác, chính là Khương Lực. Thời khắc này Khương Lực mặt đầy mồ hôi, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra hưng phấn cùng tâm tình vui sướng. Lại nhìn trong ngực hắn trô ôm đồ vật, vậy mà là một viên lóe ra tia sáng chói mắt cự hình trứng, viên kia trứng tỏa ra thần bí mà khí tức cường đại. Năm vị tiên quân nhìn thấy Phương Tinh Thần cùng Khương Lực dừng bước, mừng rỡ trong lòng quá sức, cho rằng cuối cùng có thể đem hai người một lần hành động bắt được. Nhưng mà, bọn họ còn không kịp có hành động, liền thấy Phương Tinh Thần lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cấp tốc từ Khương Lực trong tay tiếp nhận cái kia quả trứng khổng lồ, sau đó không chút do dự hướng năm vị tiên quân dùng sức ném tới. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần trong miệng lớn tiếng la lên, "Năm vị trưởng lão, các ngươi tha thiết ước mơ đồ vật ta cho các ngươi lấy được, tranh thủ thời gian cầm đi đi." Lời còn chưa dứt, hắn liền quay người cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chạy như điên, tốc độ nhanh chóng khiến người lửu lưỡi. Biến cố bất thình lình để năm vị tiên quân một thời gian có chút không biết làm sao. Bọn họ nhìn qua hướng chính mình phi tốc đánh tới trường lớn, bản năng muốn đưa tay tiếp lấy. Nhưng liền tại bọn hắn vừa vặn rỗi xuất thủ thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn áp loạn đồng dạng, đem bọn họ một mực khóa chặt ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một trận đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên, một cái hình thể to lớn vô cùng, toàn thân tản ra khí tức khủng bố Huyền Tinh Thần Nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Huyền Tinh Thần Nghĩ gầm thét tiếng người, đáng chết nhân loại, dám trộm lấy ta kiến trứng, hôm nay ta muốn nuốt sống các ngươi. Chương 9, Thiên Yêu Đại Đế, chương 9, Thiên Yêu Đại Đế. Kỳ thật tất cả những thứ này đều là Phương Tinh Thần kế hoạch tốt, thông qua hệ thống hiểu rõ. Cái này Huyền Tinh Thần Nghĩ tại sinh sản phía sau sẽ có một đoạn thời gian tương đối suy yếu, hắn để Khương Lực dán lên ẩn thân phủ, ẩn vào trong huyệt động trộm ra kiến trứng. Cái này mới có phía sau kế hoạch. Mà lúc này ngũ đại tiên quân cũng đều hiểu, chính mình chúng Phương Tinh Thần gián kế. Mặc dù năm người đều là tiên quân 7 tầng cảnh giới, có thể đối mặt với tiên quân cựu tầng thần thú, trong lòng bọn họ đều bắt đầu sinh phái ý. Trong đó tay nâng trứng lớn lão giả xấu hổ cười nói, ta năm người lần này trước đến, cũng không phải là đoạt ngài kiến trứng. Chỉ vì truy kích vừa vặn chạy trốn hai người, không bằng ta đem cái này trứng còn ngài, chúng ta cứ thế mà đi vừa vặn rất tốt. Có thể hắn còn chưa dứt lời, một luồng khí tức nguy hiểm tại trứng lớn bên trên phát ra. Cái kia lão giả nháy mắt đem trứng lớn ném ra, trong chốc lát, giữa không trung trứng lớn vỡ ra, âm thanh truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Nguyên lai đây cũng là Phương Tinh Thần ra tay, hắn sớm tại ném ra trứng lớn một sát na, lén lút dán lên khí bạo phủ. Mắt nhìn mình kiến trứng, trước người chết thảm. Huyền Tinh Thần Nghĩ lập tức bạo nổi giận mắng, nhân loại ti bỉ, đều chết cho ta. Trong chốc lát Huyền Tinh Thần Nghĩ thể tích cấp tốc tăng lên, huy động cánh tay hướng năm người phóng đi. Một thời gian, chiến đấu âm thanh liên tục không ngừng. Đột nhiên hệ thống âm thanh vang lên lần nữa, mở ra hệ thống nhiệm vụ, cướp đoạt tổ kiến bên trong kiến trứng. Khen thưởng 500 kim tệ cùng một cái hải vận bảo hạp. Phương Tinh Thần nghe vậy lập tức hưng phấn lên, không nghĩ tới cái kia tổ kiến bên trong còn có một cái kiến trứng, hơn nữa còn có hệ thống khen thưởng có thể cầm. Lúc này Phương Tinh Thần đã lén lút lẹn vào tổ kiến, đem một cái khác kiến trứng cất vào nhà kho, sau đó hướng rừng rậm trung tâm khu vực tiến lên. Hai người phi hành sau một tiếng, tìm một cái bên hồ ngừng lại. Khương Lực trước tiên mở miệng, "Lão đại, hiện tại đã tiến vào trung tâm khu vực, tiếp xuống hẳn là sẽ có đế cấp đại yêu. Chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Phương Tinh Thần nghe vậy lấy ra một cái vạn lý truyền tống phù giao đến Khương Lực trên tay, đồng thời dặn dò, "Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, khẳng định là rất khó thoát thân. Cái này phù văn có khả năng thuần gian truyền tống ngoài vạn dặm, bất quá truyền tống phương hướng nào liền muốn xem vật khí, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi trực quản sử dụng. Ghi nhớ, ta sẽ tại Thanh Vân Đại Lục Đông Nam Phương Ú Lam Sơn chờ ngươi." Phương Tinh Thần đã sớm làm tốt tính toán, chỉ có kế này thỏa đáng nhất. Phương Tinh Thần giao phó xong không kịp chờ đợi hỏi thăm hệ thống, "Tiểu Hắc, cái kia may mắn bảo dương là chuyện gì xảy ra?" Hệ thống nói, "Túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ có cơ hội thu hoạch được may mắn bảo dương, bên trong ngẫu nhiên mở ra bảo vật, cao nhất có thể mở ra thần cấp bảo vật a. Túc chủ hiện tại muốn mở ra bảo dương sao? Phương Tinh Thần vội vàng yêu cầu đánh mở bảo dương. Chỉ thấy cái kia nguyên bản đóng chặt bảo dương chậm rãi tự động mở ra. Liên tại bảo dương hoàn toàn rộng mở một sát na kia ở giữa, chói mắt hào quang chói mắt từ trong dương bắn ra mà ra, chiếu sáng toàn bộ không gian. Ngay sau đó, một đóa tản ra yêu dị khí tức hoa sen giống như mộng ảo xuất hiện ở hắn nhà kho bên trong. Đóa này hoa sen toàn thân hiện ra một loại thâm thúy mà mê người màu tím, cánh hoa biên giới lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, tựa như trong bầu trời đêm vạch qua lưu tinh rực rỡ màu sắc. Nó yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí ba động, để người không khỏi vì thế mà choáng váng. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, liên quan tới đóa này hoa sen tin tức cặn kẽ giống như nước thủy triều tràn vào Phương Tinh Thần nào trong biển. Nguyên lai, tại cái này thần kỳ tu chân thế giới bên trong, những cái kia yêu thú cường đại như nghĩ thoát thai hóa cốt, hóa vì nhân loại hình thái, bình thường có hai loại con đường có thể để cho lựa chọn. Thứ nhất chính là tu luyện đến tiên đế ngũ tầng cảnh giới cao thâm, đồng thời chịu đựng được một tràng kinh tâm động phách lôi kiếp tẩy lễ, thứ hai thì là mượn một số hiếm thấy thiên tài địa bảo lực lượng đến thực hiện cái này một mục tiêu. Mà trước mắt đóa này hóa hình kim liên, chính là thuộc về loại kia có thể nói thần cấp chân quý linh thảo. Vô luận yêu thú ở vào loại nào tu vi cấp độ, chỉ cần uống vào cái này gốc kim liên, đều có thể trước thời hạn thuận lợi hóa hình thành người. Nghĩ tới đây, Phương Tinh Thần trong lòng không nhịn được dâng lên một trận mừng như điên chi tình. Hắn biết rõ như vậy một kiện bảo vật đối với chính mình tương lai con đường tu hành ý vị như thế nào, nói không chừng tại thời khắc mấu chốt liền có thể phát huy ra không tưởng tượng được tác dụng cực lớn đâu. Liên tại Phương Tinh Thần mừng thầm trong lòng thời điểm, một đạo uy nghiêm khí tức đem hắn cùng Khương Lực khóa lại. Sau đó một trận bàng bạc uy áp mở rộng, Phương Tinh Thần mở miệng nhắc nhở, không tốt, đây là tiên đế cấp khí tức. Tiếng nói của hắn vừa ra, một cái phía sau chiều dài hai cánh ban lan cự hổ liền xuất hiện ở hai người trước người. Gầm lên giận dữ âm thanh để mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Phương Tinh Thần ký ức lập tức xuất hiện yêu thú này tin tức. Thần thú ảnh hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, nháy mắt ngàn mét, phong thuộc tính thần thú, có thể triệu hoán phong bạo tập kích địch nhân. Lúc này Phương Tinh Thần đầy mặt nghiêm trọng, hắn biết mình coi như mở ra thần tốc phù cũng vô pháp tại cái này hổ trong tay chạy trốn. Cái kia ảnh hổ thấy hai người đứng tại chỗ, trong miệng tiếng người truyền đến, từ đâu tới nhân loại tu sĩ, cũng dám chạy đến lãnh địa của ta, cái kia hai người các ngươi liền ngoan ngoãn làm ta bữa tối à? Sau đó chuẩn bị hướng hai người phát động công kích. Phương Tinh Thần nghe vậy vội vàng mở miệng, con mèo to, ngươi đừng nội, ngươi cái này tu cho chúng ta là trốn không thoát. Bất quá ta có thể cùng ngươi làm cái giao dịch, chỉ cần ngươi bảo vệ ta hai người bình an từ Hắc Sâm Lâm phương nam đi ra, ta nguyện ý đưa một kiện bảo vật cho ngươi. Ảnh hổ sau khi nghe xong cười nhạo nói, một cái chân tiên cảnh tu sĩ, ngươi có thể có gì bảo vật? Lại nói chờ hổ ra ta ăn ngươi, ngươi đồ vật tự nhiên đều là ta. Nói xong liền hướng hai người đi tới. Phương Tinh Thần ngược lại không kinh hoàng, nếu không được mở ra truyền tống phù thoát đi cái này khu vực. Liên tại ảnh hổ cách hai người càng ngày càng gần thời điểm, Phương Tinh Thần lấy ra cái kia hóa hình kim liên tại trong tay loay hoay. Ảnh hổ thấy được vật này, nháy mắt ánh mắt sáng lên, hắn cảm nhận được cái kia kim liên khí tức, biết cái này vật phẩm nhất định đối với chính mình có tác dụng lớn vô cùng, nháy mắt dừng bước. Phương Tinh Thần cười một tiếng, ai, con mèo to. Đây là hóa hình kim liên, uống vào phía sau có thể để ngươi lập tức chuyển hóa hình người công lực tăng lên. Ta nhìn ngươi bây giờ bất quá tiên đế tầng 3, mặc dù chưa đến để thằng cũng có thể hóa hình. Bất quá ngươi có nắm chắc gánh vác đạo thiên lôi này tẩy lễ sao? Ảnh hổ nghe vậy nhíu đôi chân mày, Phương Tinh Thần nói nhưng là lời nói thật. Yêu thú mặc dù trời sinh so thân thể con người muốn cường hãn, nhưng tu luyện cũng là khó khăn trùng điệp. Liên nói cái này tiên lôi a, hơi không cẩn thận liền thần hình câu diện. Một lát sau ảnh hổ cười to nói, a ngươi, thứ này như thường là hổ ra. Phương Tinh Thần lắc đầu, ta cược ngươi không dám. Sau đó trong tay hắn một cỗ hắc khí dâng lên, đem cái kia kim liên bao khỏa trong đó, hình như tùy thời đều có thể đem hủy diệt. Không muốn, chúng ta có thể thương lượng một chút ba. Ảnh hổ lo lắng nói. Phương Tinh Thần cười to nói, con mèo to, điều kiện của ta đã nói, cho ngươi một phút cân nhắc thời gian. Sau đó không lâu ảnh hổ cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi, bất quá cái này Hắc Sâm Lâm bên trong cũng không chỉ ta một cái tiên đế cấp thần thú, ta có thể không dám hứa chắc bọn họ sẽ như thế nào đối ngươi. Phương Tinh Thần cười to nói, con mèo to, một lời đã định, bất quá ngươi bây giờ muốn giúp ta giải quyết một cái truy binh sau lưng. Ngay tại vừa rồi hệ thống nhắc nhở Phương Tinh Thần, cái kia năm vị tiên quân đã tiến vào trung tâm khu vực, ngay tại hướng hắn bên này chạy đến. Một lát sau năm thân ảnh chật vật phân đường giảm bớt, nhìn ra mỗi người bọn họ đều chịu không ít tổn thương. Trong đó cái kia Thiên Hải Tông tiên quân dẫn đầu nổi giận mắng, đường đường chính thần, vậy mà như thế hèn hạ, hôm nay nhất định muốn đem ngươi tập lấy về. Phương Tinh Thần cười nói, ha ha, các ngươi là thật không muốn cái mặt mò, nếu như không phải ta tu vi rút lui, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta. Có một lời ta đưa cho ngươi, nước cạn con rùa nhiều, đừng coi mình là đại ca. Phương Tinh Thần tiếp lấy quay người nói, con mèo to, xem ngươi rồi. Cái này Phương Tinh Thần mở miệng một tiếng con mèo kêu, ảnh hộ thật muốn một bàn tay đập chết hắn. Mấy người lập tức kịp phản ứng, nhộn nhịp hướng cái kia cự hổ nhìn lại. Cái này xem xét không sao, tại chỗ mấy người liền cảm giác bắp chân nắm chặt. Vậy mà là tiên đế cấp thần thú. Còn chưa chờ những người kia kịp mở miệng cầu xin tha thứ, ảnh hổ khổng lồ mà mạnh mẽ thân thể liền giống như là một tia chớp nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, nó đã như quỷ mị xuất hiện ở cái kia năm vị tiên quân trước người, tốc độ nhanh chóng khiến người trố mắt đứng nhìn. Vào giờ phút này, hiện trường hình ảnh có thể nói kinh tâm động phách, khiến người khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả. Tại ảnh hổ cái kia vô cùng uy mãnh khí thế áp bách dưới, năm vị tiên quân nhỏ bé đến tựa như sâu kiến đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Chỉ thấy ảnh hổ lãnh khốc vô tình huy động móng đuôi sắc bén cùng răng nanh, giống như thu hoạch rơm rạ đồng dạng thoải mái mà đem bọn họ từng cái giết sát. Một thời gian, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Lúc này ngũ đại tông môn nội điện bên trong, năm vị tiên quân linh hồn lệnh bài vỡ nát tan cảnh. Sau đó ngũ đại tông môn bắt đầu hướng thiên đình bẩm báo, thiên đình chi chủ biết được phía sau giận dữ, đồng thời hướng thanh vân đại lục phát ra cao nhất cấp bậc lệnh truy nã. Lại nói hắc sâm lâm bên trong, phương tinh thần gặp chiến đấu kết thúc, cấp tốc xông lên phía trước, động tác thành thạo đem mấy vị kia tiên quân để lại chữ vật giới chỉ tất cả bỏ vào trong túi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, quay đầu nhìn hướng ảnh hổ, ngữ khí nhẹ nhàng nói, hắc hắc, con mèo to, làm tốt lắm. Canh giờ cũng không sớm rồi, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Vì vậy, hai người một hổ không chút do dự hướng về hắc sâm lâm phương nam vội vã đi. Nhưng mà, cứ việc một đường đồng hành, nhưng phương tinh thần từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí cùng ảnh hổ duy trì một đoạn khoảng cách an toàn. Dù sao ảnh hổ thực lực cường đại lại tính tình khó dò, hơi không cẩn thận sợ rằng liền sẽ đưa tới họa sát thân. Ước chừng một giờ sau, chính đang nhanh chóng tiến lên bên trong ảnh hổ đột nhiên không có dấu hiệu nào dừng bước. Nó cái kia nguyên bản uy phong lẫm liệt khuôn mặt giờ phút này thay đổi đến ngưng trọng dị thường, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng tự lẩm bẩm, không tốt, lại còn là bị nó phát hiện. Nghe đến ảnh hổ lời nói, phương tinh thần trong lòng giật mình, vội vàng theo ánh mắt của nó hướng nơi xa phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy tại rừng cây rậm rạp bên trong, một đầu hình thể to lớn, sắc thái sặc sỡ thất thải cự mãng chính chậm rãi hiện lộ ra thân hình. Con cự mãng này thân thể tráng kiện như thân cây, trên thân lân phiến lóe ra hào quang chói sáng, tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Nha, 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 không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thế mà mang theo hai cái nhân loại yếu đuối xâm nhập bản vương lãnh địa, chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là cấm địa sao? Ha ha, xem ra là thượng thiên đáng thương ta gần đây trong mồm nhặt đến lạ thường, đặc biệt đưa tới cửa để tan nếm thử một chút đâu. Thất thải cự mãng một bên phun đỏ tươi lưới, một bên giãy giụa thân thể nhanh chóng hướng mấy người tiến tới gần. Ảnh hổ trầm giọng nói, ra rắn, hôm nay ta có chuyện quan trọng, cho ta cái mặt mũi, ngày khác ta định có chỗ tốt đưa lên. Cái kia cự mãng cười nói, ngươi cái này tạm ma hổ, xem ra hai người này nhất định là hứa hẹn cái gì bảo vật cho ngươi, như vậy đi, ta không làm khó dễ ngươi, đem cái kia bảo vật chia cho ta phân nửa, ta tự nhiên thả các ngươi đi qua. Ảnh hổ buộc phát ra toàn thân linh khí, hy vọng cái này cự mãng có khả năng nhìn ra quyết tâm của mình, thực sự là cái kia hóa hình kim liên đối với chính mình quá trọng yếu. Cự mãng thấy thế cũng nghiêm túc, toàn thân linh khí tụ tập, hình thể không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Đồng thời trong miệng nổi giận nói, tạp ma hổ, ngươi vậy mà vì hai nhân loại muốn cùng ta động thủ, ngươi làm lao nương sợ ngươi sao? Lúc này phương tinh thần lạ thường bình tĩnh, hắn đoán không lầm, đối với những này yêu thú đến nói, hóa hình kim liên quá là quan trọng. Hắn liền vội vàng lấy ra một cái bàn, lấy ra một chút giữ lại thịt nướng, ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu. Hắn đồng thời hỏi thăm hệ thống, tiểu hắc, hệ thống thương thành bên trong có hay không cái này hóa hình kim liên? Hệ thống trả lời, túc chủ, cái này hóa hình kim liên có thể là thần cấp linh thảo. Nếu như túc chủ có thể thăng cấp hệ thống, cái kia bạch ngân thương thành bên trong hẳn là sẽ có. Đồng thời nhắc nhở túc chủ, thăng cấp hệ thống cần 1 vạn kim tệ a. Đậu phộng, cái này cũng quá đen tối, cái này hệ thống liền không thể đối ta hảo phóng điểm sao? Lúc này một mãng xà một khí thế đều nhảy lên tới cực hạn, tuy thời cũng có thể công kích lẫn nhau. Đúng lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh truyền đến. Âm thanh kia phảng phất có được một loại nào đó ma chú, mỗi một chữ đều in tại toàn bộ hắc sâm lâm sinh linh trong lòng. Các ngươi ổn nào đủ chưa? Nếu không, ta cùng các ngươi luyện một chút. Vừa dứt lời, phương tinh thần hướng lên bầu trời nhìn lại, một đầu màu vàng thần long xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, ánh mắt chính nhìn chừng chừng chính mình. Chương 10, thần long ước định. Chương 10, thần long ước định. Phương tinh thần lúc này một mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong kim long, nếu biết rõ ở kiếp trước, sớm đã không còn loại này sinh vật tồn tại. Cảm thụ được chân long khí tức, phương tinh thần vội vàng nói, tiền bối một mực nhìn ta như vậy, ta có chút ngượng ngùng a. Kim Long suy tư một lát sau trầm giọng nói, ngươi theo ta đến, ta có việc muốn hỏi ngươi. Sau đó phương tinh thần thân thể không tự chủ được bay lên đi theo Kim Long sau lưng hướng nơi xa bay đi. Sau một lát, phương tinh thần đi tới một tòa to lớn tráng lệ cung điện. Tòa cung điện này nguy nga đứng vững, tỏa ra một loại khiến người kính sợ khí tức. Ngoài điện, mười mấy cái hình thái khác nhau tiên đế cấp yêu thú uy phong lẫm liệt bảo hộ, bọn họ hoặc dương nhanh múa bước, hoặc ngẩng đầu đỡ ngực, mỗi một cái đều thể hiện ra đặc biệt mà khí thế cường đại. Đầu kia màu vàng cự long quanh quẩn trên không trung vài vòng phía sau, chậm rãi đáp xuống trước cung điện phương trên quảng trường. Liên tại nó vừa vặn bước lên mặt đất ngáy mắt, thân hình bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một tên thân thể tráng kiện nam tử trung niên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên thân hình cao lớn thẳng tắp, bắp thịt đường cong rõ ràng, để lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác. Mặt khác thần thú nhìn thấy nam tử trung niên hóa hình xong xuôi, nhộn nhịp cung kính quỳ xuống đất thăm viếng, trong miệng hô to và tuế. Nhưng mà, nam tử trung niên lại đối với mấy cái này triều bái nhìn như không thấy, phản phất sớm thành thói quen loại này tràn diện. Hắn mặt không hề cảm xúc, nhìn không chớp mắt, trực tiếp hướng về cung điện cửa lớn đi đến. Phương tinh thần trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì theo sát phía sau. Từ bước vào phiến khu vực này bắt đầu, hắn liền cảm nhận được rõ ràng đến từ nam tử trung niên trên thân cố kia thâm bất khả chắc quý áp. Lấy phán đoán của hắn, cho dù là tinh thần tiên đế ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, chỉ sợ cũng khó mà cùng người này chống lại. Làm hai người đi vào cung điện nội bộ, xuyên qua rộng rãi lộng lẫy hành lang cùng đại sảnh, cuối cùng đi tới nằm ở đại điện trung ương bảo tọa phía trước. Nam tử trung niên không khách khí chút nào ngồi lên, lúc này Phương tinh thần mới có cơ hội triệt để thấy rõ dung mạo của đối phương. Chỉ thấy vị này được xưng ngao chính nam tử trung niên khuôn mặt anh tuấn phi phàm, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi dương lên, mang theo một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười. Da của hắn hiện ra khỏe mạnh màu đồng cổ, càng tăng thêm mấy phần dương cương chi khí. Nhất là cái kia một thân bẩm sinh hoàng giả chi khí, làm cho cả người hắn lộ ra vô cùng uy nghiêm, để người không dám tùy tiện nhìn thẳng. Phương tinh thần nhìn trước mắt cái này thần bí mà nhân vật cường đại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Do dự mãi, hắn vẫn là lấy dũng khí mở miệng hỏi, tiền bối, không biết ngài dẫn ta tới cái này đến tột cùng vì chuyện gì? Nghe đến Vương Tinh Thần tra hỏi, Ngao Chính có chút nheo cặp mắt lại, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, "Ta tên Ngao Chính, bản thể chính là siêu cấp thần thú Ngũ Trảo Kim Long. Nơi đây chính là Hắc Sâm Lâm hạch tâm vị trí, mà ta thì là mảnh này Hắc Sâm Lâm chi vương. Nhớ tới trăm năm phía trước, ngươi từng tới nơi đây một lần. Lần này ngươi vừa bước vào Hắc Sâm Lâm, ta liền phát giác ngươi tồn tại. Trải qua một phen quan sát, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi cũng không phải là chân chính tinh thần chiến đế, như vậy, ngươi đến cùng là ai?" Phương Tinh Thần nghe vậy giật mình, cái này Ngao Chính đến tuột cùng là bực nào thực lực. Vậy mà nhìn ra bản thân tình huống thật, căn hệ trọng đại, mình không thể tùy tiện tin tưởng hắn. Sau đó cười cười, "Ta vẫn là ta, chỉ là kinh lịch nhiều hơn, khó tránh khỏi có chút biến hóa." Ngao Chính suy nghĩ một lát sau nói, "Ngươi không muốn nói ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi có thể nói một chút trong tay ngươi cái kia thần liên là thế nào đến sao?" Phương Tinh Thần cũng là im lặng, tổng không thể nói là hệ thống đưa a, hắn chỉnh trọng nói, "Là một vị tiền bối đưa." Ngao Chính cười cười, "Tất nhiên tiểu hữu không muốn nói vậy coi như xong. Ta mời ngươi tới là muốn cho ngươi kể chuyện xưa, ngươi sau khi nghe xong tại làm quyết định." Sau đó, Ngao Chính bắt đầu giải thích liên quan tới Hắc Sâm Lâm đoạn kia chuyện cũ. Nghe nói, mảnh này Hắc Sâm Lâm nguyên bản chính là một chỗ được trời ưu ái, linh khí cực kỳ dư thừa tu luyện thánh địa, hấp dẫn lấy vô số yêu thú ùn ùn kéo đến, tại cái này dốc lòng tu luyện để cầu đột phá tự thân cảnh giới. Nhưng mà liền tại vài ngàn năm trước một ngày nào đó, một trang biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ nơi này vốn có yên tĩnh cùng an lành. Toàn bộ rừng rậm không có dấu hiệu nào bị một tầng âm trầm quỷ dị hắc quang bao phủ, từ nay về sau, bất luận nhân loại nào bước vào phiến khu vực này liền cũng không còn cách nào như dĩ vãng như thế hấp thu đến thiên địa ở giữa linh khí, phảng phất có một loại lực lượng vô hình đem ngăn trở tại bên ngoài. Nhưng khiến người cảm thấy kinh ngạc là những cái kia nghỉ lại ở đây đám yêu thú vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ có khả năng tự do tự tại thu nạp linh khí tiến hành tu luyện. Mới đầu, tất cả yêu thú đối với cái này đều mừng thầm không thôi, bọn họ nghĩ thầm, đã có thể an an ổn ổn tại chỗ này chuyên tâm tu luyện tăng cao thực lực, lại không cần lại thời khắc nơm nớp lo sợ lo lắng bị nhân loại bắt giết, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Kết quả là, thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, đám yêu thú đắm chìm tại loại này nhìn như an nhàn sinh hoạt bên trong. Thế nhưng thiệt vui chóng tàn, theo thời gian không ngừng trôi qua, đám yêu thú dần dần phát giác được không đúng sức lực chỗ, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào thử nghiệm, từ đầu đến cuối đều không thể bước ra mảnh này Hắc Sâm Lâm nửa bước. Thật giống như có một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí đem toàn bộ rừng rậm xít sao bắt đầu phong tỏa, để bọn họ giống như chim trong lồng bị nhốt trong đó. Như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, ai cũng không rõ ràng dạng này tối tăm không mặt trời sinh hoạt đến tuột cùng còn muốn duy trì liên tục bao lâu. Mãi đến ngày nào đó, từ Hắc Sâm Lâm trên không bỗng nhiên truyền đến một đạo đinh thai nhức óc lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Thanh âm kia phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục ma chú đồng dạng, in dấu thật sâu khắc ở mỗi một con yêu thú trái tim, vùng đi không được. Một cái từ dị thế xuyên việt mà đến, đồng thời có thể trọng sinh nam nhân, trong khi khôi phục trước kia đại đế phong thái lúc, cái này người sẽ dẫn dắt các ngươi thoát ly mảnh này giam cầm chi địa, chỉ muốn gắt gao đi theo tại bước tiến của hắn, các ngươi đều là có thể thu được vô thượng cơ duyên tạo hóa. Nói đến đây, Ngao Chính đứng dậy đi tới, nhìn xem ngoài điện mù mịt bầu trời, thương cảm nói, chúng yêu đối đạo thanh âm này tin tưởng không nghi ngờ, có thể chúng ta chờ đợi ngàn năm, y nguyên không thấy người kia xuất hiện. Nghe xong Ngao Chính lời nói, Phương Tinh Thần trong lòng đã chắc chắn người trước mắt nói tới cái kia nhân vật mấu chốt chính là chính mình không thể nghi ngờ. Nhưng mà, cái kia thanh âm thần bí chủ nhân đến cùng là ai? Đối phương lại là làm sao có thể tại ngàn năm trước, liền tinh chuẩn tiên đoán được chính mình sẽ giáng lâm nơi đây. Càng làm hắn hơn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, chính mình lần này trọng sinh chỗ mở ra kỳ diệu hệ thống, phản phất cũng giống là bị bên trên thiên minh minh bên trong an bài tốt đồng dạng, tất cả đều lộ ra như vậy thuận lý thành trương lại tràn đầy bí ẩn. Cái này đủ loại dấu hiệu để Phương Tinh Thần mơ hồ cảm giác được phía sau mình tựa hồ có một đôi nhìn không thấy sợ không được lớn bàn tay to, ngay tại lặng yên không một tiếng động thao túng cùng đẩy mạnh tất cả sự tình phát triển hướng đi. Giờ phút này, Phương Tinh Thần mặt sắc mặt ngưng trọng như dương, ngữ khí trịnh trọng mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi hoài nghi người kia chính là ta sao? Đối mặt Phương Tinh Thần chất vấn, Ngao Chính khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt như có như không nụ cười, chậm rãi hồi đáp, nói thật, ta hiện tại xác thực không dám 100% xác định, nhưng trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt trường hà tẩy lễ, ngươi nhưng là một cái duy nhất có thể để cho ta hoàn toàn nhìn không thấu nhân loại tồn tại. Nghe đến Ngao Chính phiên này lập lờ nước đôi lời nói, Phương Tinh Thần không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó hắn thoáng điều chỉnh một hạ cảm xúc, lại lần nữa hỏi tới, như vậy, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao làm việc đâu? Chỉ thấy Ngao Chính sắc mặt nghiêm một chút, thần sắc nghiêm túc đáp lại nói, ta sẽ hộ tống ngươi bình bình an an rời đi vùng rừng rậm này. Thế nhưng, làm điều kiện trao đổi, hy vọng ngươi có khả năng đáp ứng một việc, đợi ngươi ngày sau thành công tấn thăng trở thành tiên đế lúc, làm ơn nhất định quay về tòa này Hắc Sâm Lâm. Dù cho cuối cùng chứng minh ngươi cũng không phải là cái kia cứu vớt chúng ta thiên tuyển người, chúng ta y nguyên sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ lấy tỏ lòng biết ơn. Nghe lời ấy, Phương Tinh Thần khẽ lắc đầu thở dài nói, ta ngược lại là có thể nhận lời cho ngươi, chỉ là hiện nay ta tu vi sớm đã trên diện rộng rơi xuống đáy cốc, cho đến tận này vẫn chưa thể triệt để phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hú hồ, bây giờ tại ngoại giới còn có rất nhiều thực lực kẻ địch mạnh mẽ đối ta theo đuổi không bỏ, tùy thời mà động, muốn bình yên vô sự sống sót đến đạt tới tiên đế cảnh giới ngày đó, sợ rằng thật đúng là các hung khó dò a. Ngao Chính suy nghĩ một lát sau, chỗ trán bay ra một giọt tinh huyết, trong tay nhiều ra một mảnh lân thiến. Hắn tiện tay vung lên giọt kia tinh huyết lập tức bay vào Phương Tinh Thần trong cơ thể, hắn giải thích nói, đây là ta thần long tinh huyết, về sau đụng phải yêu thú lúc lại đối ngươi có chỗ trợ giúp, còn có nó có thể giúp ngươi che đậy khí tức, những cái kia truy giết ngươi người lại không cách nào lợi dụng pháp trận truy tung vị trí của ngươi. Mảnh này lân thiến có thể giúp ngươi ngăn cản bất luận cái gì tiên đế một kích chí mạng, bất quá chỉ có thể dùng một lần. Liên tại Phương Tinh Thần luyện hóa giọt này tinh huyết thời điểm, hệ thống âm thanh ầm vang lên, túc chủ phát động nhiệm vụ ẩn, trợ giúp Hắc Sâm Lâm yêu thú thoát khốn, khen thưởng kim tệ 1 vạn, thần cấp may mắn bảo dương một cái, nhìn xem phần thưởng phong phú, chính mình lại tạm thời lấy không được, Phương Tinh Thần tức giận muốn chửi má nó. Sau đó Phương Tinh Thần hướng Ngao Chính chắp tay thi lễ, trịnh trọng hứa hẹn, tiền bối xin yên tâm, tiểu gia ta nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn. Chờ ta khôi phục tiên đế thời điểm nhất định trước đến. Kỳ thật Phương Tinh Thần cũng nghĩ qua một mực ở tại cái này Hắc Sâm Lâm bên trong, dù sao hắn sẽ thôn thiên thần công, đồng thời không lo lắng linh khí hao hết. Có thể nếu thực như thế, đợi đến hắn thành đế ngày đó, bên trong vùng rừng rậm này yêu thú hẳn là cũng còn dư lại không có mấy. Sau đó hai người đi ra ngoài điện, Ngao Chính liếc nhìn một cái chúng thần thú mở miệng nói, thông báo mọi người, không thể làm khó vị đạo hữu này, bên trong vùng rừng rậm này hắn có thể tùy ý đi lại. Đúng, tiểu hữu đem cái kia kiến chứng lưu lại đi, không phải vậy tên kia muốn tức chết rồi. Phương Tinh Thần đem kiến chứng không muốn giao đến Ngao Chính trong tay, lại lần nữa cảm tạ Ngao Chính phía sau hướng Khương Lực Phương hướng bay đi. Nhìn xem Phương Tinh Thần bóng lưng rời đi, một dáng người thon thả nữ tử đi đến Ngao Chính sau lưng ôn nhu mà hỏi, ngươi cảm thấy hắn là cái kia chúng ta chờ đợi người sao? Ngao Chính ánh mắt cực nóng nhìn xem Phương Tinh Thần rời đi phương hướng, trầm giọng nói, ta tin tưởng trực giác của mình. Chương 11, Thiên Lôi Thối Thể, chương 11, Thiên Lôi Thối Thể. Hắc Sâm Lâm bên ngoài, mấy tên tu sĩ thân hình mạnh mẽ, giống như ưu linh xuyên qua tại trong rừng. Bọn họ mặc các loại tông môn trang phục, mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe ra đối nhiệm vụ chấp nhất. Dẫn đầu tu sĩ cầm trong tay một cái lóe ra hàn quang ngọc giản bên trên lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Không tốt, có đại năng cao thủ che giấu Phương Tinh Thần khí tức, hắn thấp giọng nói, âm thanh tại yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn. Hắc Sâm Lâm bên trong, Phương Tinh Thần đã cùng Khương Lực tập hợp. Cái kia cự hổ cùng cự mãng hiển nhiên cũng nhận đến Ngao Chính chỉ lệnh, đối đãi Tinh Thần thái độ có một chút tôn trọng. Cứ như vậy hai yêu một đường hộ tống, trải qua vài ngày hành trình cuối cùng đi tới Hắc Sâm Lâm nhất phương nam, chỉ cần nửa giờ liền có thể rời đi Hắc Sâm Lâm lãnh thổ. Lúc này ảnh hổ mở miệng nói, người sau khi rời khỏi nơi đây liền tiến vào ma tộc lãnh địa, chạy hướng tây thì là rời đi ma tộc khu vực, tiến vào Võ Đăng Sơn. Ma tộc lĩnh vực bên trong cách nơi này gần nhất thành trì Tiêu Phong đô thành, hy vọng ngươi có khả năng tuân thủ chúng ta ước định. Nói xong hai yêu liền hướng trung tâm khu vực đi đến. Khương Lực cứ việc đối với nơi đây đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì hoàn toàn không biết gì cả, vậy do mượn trực giác bén nhạy, hắn có khả năng sâu sắc cảm giác được nhà mình lão đại nhất định cùng đầu kia Kim Long đạt tới một loại nào đó thần bí ước định. Bởi vì dài thời gian ngựa không dừng vó buôn ba đi đường, dẫn đến trong cơ thể hai người linh khí như nước vỡ đê cấp tốc sói mòn hầu như không còn. Giờ phút này, bọn họ không thể không dừng lại vội vàng bước chân, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra linh thạch, ngồi xếp bằng trên đất, đóng chặt hai mắt, toàn tâm toàn ý hấp thu linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, dùng cái này đến khôi phục tự thân hao tổn quá độ linh lực. Cùng lúc đó, Khương Lực căn cứ chỗ sâu trong óc đến từ Tinh Thần Đại Đế mảnh vỡ ký ức, đối với trong truyền thuyết ma tộc dần dần có một cái đại khái nhận biết hình dáng. Nguyên lai, cái gọi là ma tộc cũng không phải là mọi người đã từng trong tưởng tượng loại kia từ yêu tà ma quỷ huyễn hóa mà thành đồ vật. Trên thực tế, bọn họ cũng cùng là phổ thông thông nhân loại tộc quần, chỉ bất quá tu tập công pháp con đường một trời một vực mà thôi. Tại đông đảo ma tộc pháp môn tu luyện bên trong, không thiếu một chút cực độ tàn nhẫn huyết tinh người, hành vi khiến người giận sôi, bị thế nhân phỉ nhổ xem thường, nguyên nhân chính là như vậy, những này lưu phái mới sẽ bị mang theo ma tộc chi danh. Cho đến ngày nay, ma tộc nội bộ đã tạo thành tam túc đỉnh lập thế, trong đó thanh danh truyền xa thuộc về Thiên Ma Tông, Huyết Ma Tông cùng với Xích Ma Tông, cái này ba đại tông môn. Mà tại ba cái này ở giữa, lại lấy Xích Ma Tông đặc biệt khủng bố kinh dị. Cái này trong phái người lại phát rồ đến lấy tu sĩ khác hoạt bát thân thể xem như nguyên vật liệu, thông qua quỷ dị tà ác pháp thuật đem luyện hóa trở thành không có chút nào ý thức tự chủ khối lỗi, lấy cung cấp điều động thao túng, đến mức cái kia Huyết Ma Tông thì là mở ra lối riêng, lựa chọn lấy thiêu đốt tự thân huyết khí làm đại giá, cử hành thần bí khó lường hiến tế nghi thức, từ đó đổi lấy tại chiến đấu thời điểm thực lực trên diện rộng tăng cường. Càng có chuyên môn xưng, tông này phái cao thủ thậm chí có thể đủ để gọi ra chân chính thần linh giáng lâm bản thân, nhờ vào đó thu hoạch được hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Nhưng mà cần thiết phải chú ý chính là, vô luận cái kia một tông phái ma tộc thành viên, đều là có đủ thu nạp người khác tinh huyết, làm cho dung nhập bản thân biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại này thủ đoạn có thể nói âm độc hung ác đến cực điểm, cũng là ma tộc sở dĩ làm cả tu tiên giới nghe đến đã biến sắc trọng yếu nguyên nhân một trong. Nhưng loại này phương pháp cũng sẽ có rất lớn tai hại, làm nguyên anh, đại thành, tiên vương, tiên đế, những cảnh giới này đều sẽ dẫn tới thiên kiếp. Mà ma tộc thiên kiếp muốn so bình thường tu sĩ khủng bố rất nhiều. Theo Phương Tinh Thần liên tục không ngừng đem linh khí rót vào thể nội, hắn cảm nhận được rõ ràng chính mình đan điền chỗ truyền đến một trận nhẹ nhàng rung động, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy mạnh đầu dạng. Cái này loại cảm giác càng thêm mãnh liệt, hắn mừng thầm trong lòng, bởi vì hắn biết, đây chính là sắp đột phá bình cảnh trọng yếu dấu hiệu. Phương Tinh Thần không dám có chút trì hoãn, lấy ra mấy khối linh thạch, như đói như khát hấp thu ẩn chứa trong đó tinh khiết linh khí. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh bốn, một tiếng vang trầm, giống như đất bằng kinh lôi tại hắn đan điền bên trong nổ vang ra đến. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng từ đan điền mãnh liệt mà ra, cấp tốc càn quét toàn thân. Quanh người hắn tiên khí giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, thường hực bay lên. Phương Tinh Thần đống nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ trong bắn ra. Giờ phút này, hắn ngạc nhiên phát hiện mình đã thành công đột phá đến thiên tiên cảnh một tầng. Nhưng mà, tâm tình vui sướng còn chưa tiêu tán, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản đen như mực trên bầu trời, chẳng biết lúc nào vậy mà dâng lên tầng tầng lớp lớp lôi vân. Những này lôi vân lăn lộn phun trào, giống như một đám nổi giận hắc long tại trên không gào thét tàn phá bừa bãi. Ngay sau đó, một đạo tráng kiện vô cùng màu tím kinh lôi xé rách tầng mây, cuốn theo hủy thiên diệt địa chi uy, trực tiếp hướng về Phương Tinh Thần đỉnh đầu hung hăng bổ xuống dưới. Biến cố bất thình lình để một bên Khương Lực vô cùng khiếp sợ. Hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ không thể tin. Nếu biết rõ, chính hắn cũng coi là tu luyện có thành tựu, trải qua ngàn năm tuế nguyệt, nhưng chưa từng nghe qua có người tại tấn thăng thiên tiên cảnh lúc lại dẫn phát kinh khủng như vậy lôi kiếp. Huống chi, chỉ nhìn đạo này màu tím kinh lôi chỗ tản ra uy thế, so với hắn năm đó trải qua lôi kiếp có thể phải cường đại mấy lần không chỉ. Phương Tinh Thần nội tâm cũng là chửi bới nói, tình huống như thế nào, ức hiếp người ngoại lai a. Ta khôi phục cái tu vi, lão thiên còn muốn cầm xét đánh ta. Phương Tinh Thần thôi động bá thể kim thân toàn thân cao thấp kim quang hiện lên. Hắn đem toàn thân tiên khí hội tụ ở quyền, trực tiếp hướng đạo kia kinh lôi vành bên trên. Làm kinh lôi cùng nắm đấm va chạm thời điểm, một trận mãnh liệt tiếng phá hủy truyền khắp bốn phương, năng lượng ba động đem Phương Tinh Thần bốn phía cây cối đều hóa thành tro tàn. Lúc này Phương Tinh Thần cánh tay phải cháy đen, đã nghe được đốt chùi hương vị, toàn thân ý phục sớm đã nổ tung. Đang lúc hai người cho rằng lôi kiếp xong xuôi thời điểm, cái kia lôi vân lại lần nữa sôi trào, dùng một đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống, so sánh với đạo thiên lôi trọn vẹn tráng kiện nhiều gấp đôi. Phương Tinh Thần không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa điều động toàn thân tiên khí chuẩn bị ngăn cản cái này lôi kiếp. Một lát sau đạo thiên lôi này trực tiếp đánh vào Phương Tinh Thần đỉnh đầu, hạo nhiên lôi chi lực nháy mắt xâm nhập toàn thân của hắn. Toàn thân xương cốt gân mạch cũng bắt đầu không ngừng vỡ vụn, cái kia cảm giác đau đớn kém chút để hắn làm chàng bất tỉnh đi. Phương Tinh Thần chợt nhớ tới cái kia bá thể kim thân tầng 2 khẩu quyết, pháp tắc luyện thể, nhục thân thành thánh. Cái này thiên lôi không phải là cái kia pháp tắc chi lực sao? Tất nhiên tránh cũng không thể tránh, vậy ta liền mượn thiên lôi, luyện thần thân thể. Sau đó Phương Tinh Thần cố nén tự thân thống khổ, không ngừng thôi động thiên lôi đối tự thân tiến hành rèn luyện. Khương Lực ở một bên quan sát sớm đã trợn mắt há hốc mồm, hắn cảm giác than mình chủ nhân lại có như vậy kiên nghị đạo tâm. Trọn vẹn 10 phút, cái kia thứ hai đạo thiên lôi toàn bộ bị Phương Tinh Thần hấp thu luyện hóa, mà lúc này Phương Tinh Thần thân thể đã hiện lên một tầng tử sắc quang mang. Phương Tinh Thần cảm thán nói, liền kém một chút, nếu là lại nhiều đến một đạo thiên lôi, ta cái này bá thể kim thân nhất định có thể đột phá tầng 2, tựa như là thượng thiên nghe hiểu tâm nguyện của hắn, trên bầu trời lúc đầu muốn tiêu tán lôi vân lại lần nữa tụ tập lại. Đồng thời lôi vân không ngừng tại trên không xoay tròn, sau đó ba đạo thiên nói hùa lúc rơi xuống, mỗi đạo thiên lôi đều như cùng một cái dao long, hướng Phương Tinh Thần bổ tới. Phương Tinh Thần giật mình, đậu phộng. Lao thiên ta đùa với ngươi, ngươi còn coi là thật, khó chịu muốn khóc. Cái này ba đạo thiên lôi tuấn ở giữa đem Phương Tinh Thần bao khỏa trong đó, không ngừng hướng hắn công kích. Phương Tinh Thần nhẫn mại lấy vô cùng bá khí thiên lôi chi lực, một bên thôi động toàn thần tiên khí thôi động bá thể kim thân. Mắt thấy cái này ba đạo thiên lôi sắp thôn vệ chính mình, Phương Tinh Thần một ngụm máu tươi phun ra, trong miệng nổi giận mắng, ngươi muốn để lão tử chết, lão tử lại không để ngươi như nguyện. Thôn thiên thần công. Phương Tinh Thần phát động thôn thiên thần công, đan điền bên trong tiên anh đen ánh sáng đại thịnh, giống như một tôn chiến thần phóng tới cái kia nhập thể thiên lôi. Sau đó mở ra miệng rộng, từng ngụm đem thiên lôi nuốt vào. Theo thời gian chuyển rời, Phương Tinh Thần nhảy lên một cái, toàn thân tử quang hiện lên. Một tiếng chấn thiên động địa gầm thét truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Mà cái kia trên bầu trời lôi vân cũng chính tại lặng lẽ tản đi, sau đó Phương Tinh Thần mắt tối sầm lại, ngất đi. Lúc này Hắc Sâm Lâm rừng cung điện bên trong, cái kia nữ tử thần bí cảm thán nói, có lẽ hắn thật là chúng ta chờ đợi nam nhân kia. Ngao Chính thu hồi chính mình ánh mắt, mỉm cười nói, hy vọng là vậy. Làm Phương Tinh mở mắt lần nữa để nhất thời gian nghe được là hệ thống âm thanh, chúc mừng túc chủ đột phá thiên tiên cảnh khen thưởng kim tệ 1000, may mắn bảo dương một cái. Chúc mừng túc chủ bá thể kim thân đột phá tầng 2, khen thưởng kim tệ 1000. Nhắc nhở lần nữa túc chủ ngài hiện tại có hệ thống kim tệ 3300 cái, cách hệ thống thăng cấp lại gần một bước. Phương Tinh Thần nghe vậy vội vàng kiểm tra thân thể của mình, quả nhiên như hệ thống nói tới. Thân thể của mình hiện tại cường hãn trình độ có thể so với thượng phẩm tiên khí, đồng thời đột phá tầng 2 còn có một cái chỗ tốt, có thể ngắn ngủi tăng lên một cái đại cảnh giới. Chuyện này đối với trước mắt mình tuyệt đối là thực lực tăng lên. Đồng thời hắn phát hiện mình tiên anh tại thôn vệ thiên lôi phía sau cũng có biến hóa rất lớn, so trước đó hình như rắn chắc không ít. Một mực bảo hộ tại Phương Tinh Thần bên người Khương Lực gặp hắn tỉnh lại liền vội vàng hỏi, "Lão đại, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi hôn mê 3 ngày 3 đêm." Phương Tinh Thần đứng lên, cười to nói, "Lão Khương, để ngươi lo lắng. Yên tâm, ta là đánh không chết tiểu cường. Đi thôi, lão đại ta dẫn ngươi đi ma tộc địa bàn." Ô lì cho chương 12, mới vào ma tộc, chương 12, mới vào ma tộc. Làm hai người rời đi Hắc Sâm Lâm lúc, ánh mặt trời tản tại hai người trên mặt, một lần nữa cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại. Phương Tinh Thần nhìn vẻ mặt nặng nề Khương Lực mở miệng hỏi, "Lão Khương, nhìn ngươi tâm sự nặng nề, là có chuyện gì không?" Hai người có khế ước chủ tớ, Khương Lực tất cả biến hóa Phương Tinh Thần đều có thể cảm giác được. Khương Lực thở dài, "Đại ca, ta nghĩ cùng ngươi tách ra một đoạn thời gian. Lần này rời đi quá mức vội vàng, thân nhân của ta cũng đều tại Thanh Châu thành bên trong. Ta nghĩ đi đem bọn họ tiếp đến, không phải vậy ta lo lắng Thiên Đình sớm muộn cũng sẽ đối với bọn họ áp dụng hành động." Phương Tinh Thần nghe vậy lập tức nói, "Ân, xác thực phải như vậy, tiếp vào bọn họ ngươi liền đi U Lam Sơn tìm ta. Nơi này là ba tấm vạn lý truyền tống phủ, còn có một tấm tiên đế nhất kích phủ. Ngươi đều cầm, đi nhớ mọi việc cẩn thận." Phương Tinh Thần một mực không bỏ được sử dụng cái này tiên đế nhất kích phủ, đây chính là muốn 500 hệ thống kim tệ a, có thể là bây giờ Khương Lực đi theo chính mình, hắn có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của hắn. Tiếp nhận Phương Tinh Thần đưa tới hộ thân bảo vật, hắn phảng phất về tới chính mình thở thiếu thời cùng Phương Tinh Thần lần thứ nhất gặp mặt. Khi đó hắn 10 phần sùng bái nam nhân ở trước mắt, hy vọng có một ngày mình có thể đi theo hai bên. Sau đó Phương Tinh Thần quay người bước vào ma tộc lãnh địa, đồng thời một thanh âm truyền vào Khương Lực trong tai, "U Lam Sơn chờ ngươi." Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, Phương Tinh Thần đeo lên mặt nạ, một đường hướng Phong Đô thành tiến lên. Hắn phi hành sau mấy tiếng, cảm giác được phía trước có một thôn trang, Phương Tinh Thần thân hình lóe lên hướng thôn trang đi đến. Lưu gia thôn ngoài thôn, có một đầu rộng lớn dòng sông, một đám tiểu oa nhi tại bờ sông đùa giỡn chơi đùa. Đột nhiên một đứa bé trai lo lắng hô, "Hát muội bị nước sông cuốn đi, nhanh đi trong thôn kêu đại nhân." Những đứa trẻ khác hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, một cái tiểu nữ hài đang bị chảy xiết nước sông mang hướng hạ du. Nàng ở trong nước không ngừng giãy giụa, mắt thấy là phải bị nước sông bao phủ hoàn toàn. Liên tại đại gia lo lắng kêu khóc bên trong, một thân ảnh xuất hiện ở trên mặt nước, đem trong nước toi thóp hát muội kéo ra ngoài, trong nháy mắt liền đi tới bờ sông. Ngay lúc này, trong thôn đại nhân bọn họ nhộn nhịp vội vã chạy tới nơi này. Bọn họ nhìn thấy nằm tại bờ sông, sinh tử chưa biết hát muội lúc, mỗi một người đều sắc mặt đại biến. trong đó có một cái nữ nhân càng là giống tựa như phát điên, bỗng nhiên nhào về phía Hắc Muội, sau đó liền bắt đầu như tê tâm liệt phế gào khóc. Tiếng khóc kia phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn, để người nghe không khỏi lòng sinh thương hại chi tình. Đứng ở một bên Phương Tinh Thần mắt thấy phát sinh trước mắt tất cả, không nhịn được sâu sắc thở dài, trong lòng âm thầm cảm khái nói, những này phổ phổ thông thông phàm nhân a, sinh mệnh đúng là yếu đuối như thế không chịu nổi một kích. Suy nghĩ một chút chính mình kiếp trước sao lại không phải dạng này đâu. Cứ việc mỗi ngày trải qua nhìn như an toàn không lo thời gian, nhưng muốn liều mạng công tác, một ngày một đêm tăng giờ làm việc, nhưng cuối cùng lấy được cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là có khả năng miễn cưỡng duy trì sinh kế mà thôi. Nghĩ đến đây, Phương Tinh Thần chậm rãi đi lên phía trước. Chỉ thấy hắn đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt ở Hắc Muội trên trán. Ngay sau đó, một cỗ tinh khiết mà cường đại linh khí từ bàn tay của hắn bên trong liên tục không ngừng chuyển vào Hắc Muội trong thân thể. Cũng không lâu lắm, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Hắc Muội đột nhiên ho kịch liệt đấu, sau đó từng ngụm phun ra trong bụng nước sông. Chậm rãi, Hắc Muội cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng một cái liền nhìn thấy trông coi ở bên cạnh mẫu thân, vì vậy dùng hết lực khí toàn thân lập tức nhào vào mẫu thân ôm ấp bên trong, lại lần nữa cao giọng khóc lớn lên. Hai mẫu nữ xít sao ôm nhau cùng một chỗ, khóc đến cái kêu kêu một cái thương tâm gần chết. Đúng lúc này, trong đám người có một cái vóc người còn xuống, khuôn mặt hiền hòa lão giả đi tới Phương Tinh Thần trước mặt, liên tục không lưng gửi tới lời cảm ơn, đồng thời nói, đa tạ vị này đại tiên xuất thủ cứu giúp tiểu nữ tính mệnh. Lão hủ chính là cái này Nưu Gia thôn thôn trưởng Nưu Vượng, đại tiên hôm nay đối chúng ta Nưu Gia thôn có thể nói là ân trọng như núi a. Mong rằng đại tiên ngài vô luận như thế nào cũng muốn lưu trong thôn, để cho chúng ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Dứt lời, Nưu Vượng chào hỏi thôn dân bận rộn hồ. Phương Tinh Thần không có cự tuyệt, hắn cũng muốn từ những thôn dân này trong miệng hỏi thăm một chút xung quanh đây tình huống. Một thôn nhân phân công hợp tác, chỉ chốc lát trong thôn liền đỡ lấy nồi lớn, bên trong nấu lấy không biết tên rau dưa. Phương Tinh Thần cảm thán nói, không quản tại cái gì thế giới, người bình thường mục tiêu đều là áo cơm không lo à. Sau đó Phương Tinh Thần tại trong kho hàng lấy ra một cái gấu đen lớn, thôn dân đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú lên Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần cười cười, mở miệng nói, đến hai cái lá gan lớn, đem cái này gấu cho phân giải, chúng ta hôm nay gấu nướng thịt. Theo màn đêm buông xuống, cái kia thịt gấu mùi thơm sớm đã truyền khắp toàn bộ thôn xóm. Phương Tinh Thần tại thôn trưởng miêu tả bên dưới cũng đối xung quanh đây có chút cơ bản hiểu rõ. Từ thôn xuất phát, lấy Phương Tinh Thần tốc độ, ước chừng một ngày thời gian liền có thể đến Phong Đô thành. Có thể là thôn trưởng nhắc nhở Phương Tinh Thần, trên đường này đồng thời không yên ổn. Có mấy nhóm sơn phỉ tập thể trải qua thường ẩn hiện, ăn cướp quá khứ đám người. Mấu chốt nhất là, cái này Nưu Gia thôn mấy ngày trước đây cũng có tiên nhân đến qua, từng thả xuống một tấm chân dung, nói cho phát hiện trong họa người lập tức báo cáo Phong Đô thành. Khi nhìn thấy tấm kia chân dung thời điểm, Phương Tinh Thần một cái liền nhận ra đó chính là chính mình. Chẳng lẽ ma tộc người cũng muốn tập lấy chính mình? Phương Tinh Thần làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lần này Nưu Gia thôn mời mọi người ăn yêu thú, sẽ cải biến toàn bộ thôn trang cơ duyên. Sáng sớm hôm sau, Phương Tinh Thần hướng Phong Đô thành tiến lên. Thẳng tới giữa trưa, hắn đi tới một chỗ hồ nước dừng bước. Nhưng sau đó xoay người cất cao giọng nói, trốn trốn tránh tránh, cùng lâu như vậy, ra đi. Vừa dứt lời, mấy thân ảnh liền đem Tinh Thần bao vây lại. Phương Tinh Thần nhìn lướt qua mấy người, toàn thân hắc khí bao phủ, rõ ràng chính là tu luyện ma công gây nên. Trong mấy người này tu vi cao nhất muốn thuộc cái kia Hắc Ý Liễu lão giả, thiên tiên 5 tầng cảnh giới. Mấy người còn lại đều là vừa vặn đi vào thiên tiên cảnh. Cái kia Hắc Ý Liễu lão giả âm trầm nói, nhìn đạo hữu bộ dáng, không giống ta ma tộc bên trong người. Lưu lại linh thạch bảo vật, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Mấy người còn lại cũng đi theo cười ha ha. Phương Tinh Thần lười phải trả lời, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc cầm trong tay ngân long thương, mà cái kia thương chính xuyên thấu một người đan điền. Mấy người thấy thế cũng là cả kinh, rõ ràng chỉ có thiên tiên một tầng cảnh giới, vì sao lại có tốc độ như vậy? Phương Tinh Thần làm sao sẽ cùng bọn họ giải thích, tại cái này huy động tiên thương xông vào trong đám người, đại khai sát giới. Phương Tinh Thần thương ảnh như rồng, qua lại ma tộc thiên tiên ở giữa, mỗi một kích đều tình chuẩn hung ác, nháy mắt lại có hai người ngã xuống. Mặc dù chính mình hiện tại chỉ có thiên tiên cảnh giới, có thể là cái kia Bát Hoang Thần Thương quyết sớm đã vẽ tại nào trong biển. Hắc Y Liễu lão giả thấy thế, trong mắt lóe lên một vệt ngân lệ, hai tay thần tốc kết ấn, khẽ quát một tiếng, ra. Chỉ thấy hai đạo hắc ảnh từ lão giả trong tay háo thoát ra, rõ ràng là hai cỗ thiên tiên cấp bậc khôi lỗi, toàn thân tản ra rét lạnh chi khí, hai mắt đỏ thẫm, ép thẳng tới Phương Tinh Thần mà đến. Khôi lỗi động tác mau lẹ, một quyền mang theo phong lôi chi thành, đánh phía Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần thân hình một bên, ngân long thương lấy một cái bất khả tư nghị góc độ quét ngang mà ra, cùng khôi lỗi năm đấm chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc kim loại giao kích âm thanh, tia lửa tung tóe. Hắn mượn lực đằng không, ngân long thương vẽ ra trên không trung một đạo hóng ánh màu bạc quy tích, đâm thẳng khôi lỗi yếu hại. Thân khôi lỗi hình vụng về lại lực lượng kinh người, phản tay nắm lấy thân thương, cả hai rơi vào giằng co. Phương Tinh Thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong cơ thể linh lực phun trào, đột nhiên thoáng dây rủa, mùi thương lại xuyên thấu khôi lỗi bàn tay, mang ra mảng lớn tia lửa. Phương Tinh Thần không nghĩ tới, mới vừa vào ma tộc lĩnh vực, liền đụng phải Xích Ma tông đệ tử. Cái này khôi lỗi chi thuật sát thực không tầm thường, hai cỗ thiên tiên tầng 5 khôi lỗi, không sợ sinh tử cùng ngươi liều mạng. Nghĩ phải kết thúc trận chiến đấu này, liền phải giải quyết điều khiển khôi lỗi người. Ngay tại lúc này, chỉ thấy cái kia hai cố khôi lỗi như gió táp mưa rào hướng về Phương Tinh Thần mãnh liệt nào tới, bọn họ dương nhanh múa vút, khí thế hùng hổ, phảng phất muốn đem người trước mắt xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng mà, đối mặt bất tình lình nguy cơ, Phương Tinh Thần lại không có bối rối chút nào chi sắc. Thân hình hắn lóe lên, giống như mũi tên đồng dạng phóng lên tận trời, trong miệng càng là bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, Bát Hoang Thần Thương đệ nhất thức, Lưu Tinh Lạc. Kèm theo Phương Tinh Thần tiếng giống giận dữ vang lên, trong tay hắn nắm chắc ngân long thương đột nhiên tách ra chói mắt hào quang chói mắt, tựa như một đầu màu bạc cự long quanh quẩn trên không trung bay lượn. Ngay sau đó, đầu này ngân long thương lấy thế lôi đỉnh vạn quân hóa thành vô số viên óng ánh chói lọi lưu tinh, phô thiên cái địa hướng phía dưới hai cỗ khôi lỗi chút xuống. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều bị những này lưu tinh chỗ chiếu sáng, uy thế giống như ngày tận thế tới đồng dạng khiến người sợ hãi kinh hãi. Chỉ nghe một trận lốp bốp tiếng vang truyền đến, những cái kia lưu tinh chuẩn xác không sai lầm đánh trúng hai cỗ khôi lỗi. Mỗi một viên sao băng đều ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, nháy mắt liền đem khôi lỗi thân thể đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, nguyên bản cứng rắn vô cùng vỏ ngoài giờ phút này cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Mà cái kia hai cỗ khôi lỗi tại bị như vậy công kích mãnh liệt về sau, trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa vị kia Hắc Y lão giả không nhịn được sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng hốt. Hắn vạn lần không ngờ, một cái vẹn vẹn chỉ có thiên tiên cảnh một tầng tu vi, lại có thể thi triển ra bá đạo như vậy tuyệt luân chiêu thức đến. Hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải Phương Tinh Thần đối thủ, thật sự nếu không mau trốn đi, sợ rằng hôm nay liền muốn mệnh mất nơi này. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc triệu hồi cái kia hai cô đã báo phế khôi lỗi, sau đó không chút do dự quay người hướng về phương xa vội vã đi, tính toán trốn rời cái này địa phương đáng sợ. Có thể là, không đợi cái kia Hắc Y lão giả chạy ra bao xa, một đạo hàn quang đột nhiên hiện lên. Chỉ thấy một cây lóe ra lạnh lẽo hàn mang trường thương giống như quỷ mị từ phía sau bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng bộ ngực của hắn. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện ở Hắc Y lão giả sau lưng. Chỉ thấy hắn đưa ra một cái tay, dễ như trở bàn tay liền tóm lấy Hắc Y lão giả đỉnh đầu. Sau đó, Phương Tinh Thần thấp giọng khẽ quát một tiếng, trong cơ thể thôn thiên thần công nháy mắt toàn lực thúc dục động. Trong chốc lát, một cỗ nồng nặc gần như hóa thành thực chất xương mù màu đen liên tục không ngừng từ Phương Tinh Thần lòng bàn tay tuôn ra, đồng thời theo cánh tay của hắn điên cuồng mà tràn vào đến cái kia Hắc Y lão giả trong cơ thể. Cỗ khói đen này mang theo cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực, bắt đầu điên cuồng ăn mòn Hắc Y lão giả sinh cơ cùng linh hồn. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, cái kia lão giả thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt đi xuống, cuối cùng biến thành một bộ hình như khô héo, hào không sức sống sắc lướt. Cuối cùng hai tên Xích Ma tông đệ tử sớm đã bị dọa sợ, liền chạy trốn dũng khí cũng không có. Phương Tinh Thần hấp thu xong phía sau, chậm rãi hướng đi hai người. Băng Lãnh mở miệng nói, các ngươi có cái gì muốn nói? Một người trong đó hoảng sợ nói, người đó là cái gì ma công? Tiếng nói của hắn còn không rơi xuống, một cây trường thương liền đâm vào hắn đan điền bên trong, thân thương run run, thân thể nháy mắt vỡ ra, liền cái kia tiên anh đều bị chấn nát. Ở đâu ra dũng khí hướng ta đặt câu hỏi? Cuối cùng cái này ma tộc đệ tử vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Ngài muốn biết cái gì tiểu nhân toàn bộ nói tới. Phương Tinh Thần quát lạnh một tiếng, đem ngươi biết do nói hết ra, trọng trọng điểm nói. Nguyên lai mấy người bọn họ đều là Xích Ma tông ra đến rèn luyện đệ tử, giết hại một chút tu sĩ đến luyện hóa thành khối lỗi. Căn cứ hắn cung cấp thông tin, cái này ma tộc cảnh nội xác thực đều gián tiếp Phương Tinh Thần chân dung. Cái này Thiên Ma tông tông chủ đích thân ra lệnh, bất quá bố cáo đã nói sáng nhất định muốn sống. Còn có hai cái tin Phương Tinh Thần cũng hết sức cảm thấy hứng thú, đệ nhất chính là tháng sau, Phong Đô thành có một tràng cỡ lớn đấu giá hội. Đến lúc đó sẽ có các loại tu hành chân bảo tiến hành đấu giá. Nghe nói buổi đấu giá này, trừ ma tộc, giống chính phái tông môn, yêu tộc đều sẽ có người tham gia. Cái thứ hai chính là, Phong Đô thành đi về phía Nam Phong Đô Ma Sơn bên trong, thường xuyên có bảo quang hiện lên. Có người suy đoán có thể có kỳ bảo muốn hiện thế, đã có không ít ma tộc tử đệ tiến đến thử thời vận, có thể đến nay không thu hoạch được gì. Nói xong tất cả những thứ này, cái kia Xích Ma tông đệ tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đại nhân, ta biết rõ đều nói cho ngài, ta có thể đi rồi sao? Phương Tinh Thần nghe vậy cười một tiếng, ta đích thân đưa ngươi về nhà. Nói xong một tay nắm lấy cổ của hắn, thôn thiên thần công thần tốc hút thu lại. Phương Tinh Thần cũng không tiếp tục là cái kia vâng vâng dạ dạ dân đi làm, hắn thầm hạ quyết tâm, đời này muốn làm một cái chúng tiên cúng bái chân nam nhân. Chương 13, Phong Đô thành, chương 13, Phong Đô thành. Phương Tinh Thần dựa theo hệ thống chỉ dẫn, đi tới Phong Đô thành phía trước. Cách rất xa hắn liền thấy trên cửa thành gián tiếp chân dung của mình, xem ra nghị thuận lợi vào thành là không có đơn giản như vậy. Lúc này hệ thống âm thanh âm vang lên, túc chủ ngài có chưa mở ra bảo dương, có hay không mở ra? Phương Tinh Thần quyết định mở ra, nhìn xem có hay không có chính mình dùng được bảo vật. Liên tại bảo dương chậm rãi mở ra một sát na kia ở giữa, phản phất thời gian đều đọc lại đồng dạng. Nháy mắt liền đem vật kia chủng loại tin tức cặn kẽ không giữ lại chút nào rót vào đến trong đầu của hắn bên trong. Nguyên lai cái này đúng là nhất môn tuyệt thế công pháp, Quy Tức Đại Pháp. Cái này công một khi thi triển, không chỉ có thể hoàn mỹ ẩn nấp tự thân khí tức, để cho địch nhân khó mà phát giác, càng có thể xảo diệu mượn nhờ cảnh vật xung quanh đến ẩn tàng thân hình, giống như quỷ mị lặng yên im lặng tiếp cận mục tiêu. Đối với am hiểu ám sát chi thuật người mà nói, đây không thể nghi ngờ là một hạng khiến người tha thiết ước mơ tuyệt kỹ. Phương Tinh Thần trong lòng mừng như điên không thôi, âm thầm suy nghĩ nói, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Có như vậy thần kỳ thần thông bản thân, ngày sau tại cái này tràn đầy nguy cơ cùng khiêu chiến tu chân thế giới bên trong sông sáo, tất nhiên sẽ nhiều tăng thêm một phần đáng tin bảo đảm a. Nhưng mà hưng phấn sau khi, hắn cũng không có bị vui sướng choáng váng đầu óc. Thời suy tư về sau, chỉ thấy hai tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, thi triển ra một loại kỳ diệu pháp thuật, trong nháy mắt liền thay đổi chính mình nguyên bản dung mạo. Hắn giờ phút này nhìn qua khuôn mặt lạnh lùng, khí chất trầm, hiển nhiên một bộ ma tộc bên trong người dáng dấp. Tiếp lấy, Phương Tinh Thần bước trầm ổn có lực bộ pháp hướng về hướng cửa thành bước đi. Không bao lâu, hắn liền đi đến cửa thành chỗ. Chỉ nghe một tiếng uy nghiêm mười phần quát hỏi đột nhiên vang lên, dừng lại. Báo lên tên của ngươi cùng thân phận tin tức. Phương Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, thong dong đáp lại nói, tại hạ tên là Tăng Khôn, chính là ma tộc bên trong một tên nhàn tản tu sĩ. Nghe quý thành sắp tổ chức một tràng thịnh đại đấu giá hội, cho nên đặc biệt chạy đến tham gia náo nhiệt. Tên kia thủ vệ nghe xong, mắt sáng như đuốc trên dưới quan sát tỉ mỉ lên Phương Tinh Thần đến. Bất quá một phen dò xét sau đó, đồng thời chưa phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Vì vậy hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, đã như vậy, mời các hạ phơi bày một ít thuộc về ma tộc đặc biệt khí tức, á chỉ cần xác nhận không sai, liền có thể nhận lấy tương ứng thân phận lệnh bài vào thành. Phương Tinh Thần không do dự, những này đều tại dự liệu của hắn bên trong. Thiên vận chuyển thôn thiên thần công, một cỗ hắc khí tại đỉnh đầu của hắn bay lên. Một thời gian xung quanh lui tới tu sĩ cũng không khỏi kinh hô, đây là cái gì ma công, khí tức như vậy khủng bố, nhất định là đại gia tộc nào từ đệ ra đến rèn luyện. Hộ vệ kia vội vàng cười bồi nói, có thể, vị này công tử, đây là ngài lệnh bài. Về sau ra vào, mua bán, xác nhận nhiệm vụ đều cần. Phương Tinh Thần ra vẻ thâm trầm mà hỏi, cái kia Tinh Thần Đại Đế còn không có tin tức sao? Nói xong ngón tay hướng chân dung của mình. Hộ vệ vội vàng giải thích nói, hiện nay còn không có, bất quá thiên đỉnh tin tức mới nhất, cái này Tinh Thần Đại Đế trên thân có kiện thần bảo. Hiện tại từng cái chủng tộc tu sĩ đều mười phần động tâm. Phương Tinh Thần nhanh chân hướng nội thành đi đến, đồng thời cũng đang suy tư. Theo lý mà nói, cái này thiên đỉnh không cần thiết như vậy phí hết tâm tư đối phó chính mình. Nếu biết rõ, cái này thiên đỉnh thế lực mặc dù cường đại, nhưng ma tộc, yêu tộc cũng có riêng phần mình lãnh địa cùng thế lực. Nếu quả thật muốn cùng thiên đỉnh liều mạng, thiên đỉnh cũng chưa chắc có khả năng toàn thắng. Bây giờ ma tộc nguyện ý tại lãnh địa hỗ trợ tìm kiếm chính mình, cái này thiên đỉnh nhất định là hứa xuống cái gì sức hấp dẫn cực mạnh điều kiện. Tại một tòa âm trầm u ám trong mật thất, một cái vóc người thon thả, thấy không rõ khuôn mặt nữ tử đang ngồi phía trên. Nàng âm thanh bình tĩnh nói, đại hoàng tử đã hạ giới. Có nam nhân kia thông tin sao? Phía dưới một thân hình khôi ngô nam tử đứng dậy, nhìn kỹ lại, nam tử này vậy mà sau lưng kéo lấy một đầu mọc đầy gai ngược cái đuôi. Về thần chủ đại nhân, đại hoàng tử tại vực ngoại thông đạo mở ra thời điểm, lén lút hạ giới, đến nay chưa về. Đến mức đại nhân bàn giao cái nam nhân, hiện nay không có cái gì tin tức mới. Nữ tử kia băng lãnh nói, các ngươi lui ra đi. Sau đó nàng đứng dậy, khóe miệng hơi dương lên, hy vọng ngươi không nên tùy tiện chết đi. Lại nói Phương Tinh Thần tiến vào Phong Đô thành, nơi này cùng cái khác thành chỉ không có cái gì khác biệt. Chỉ bất quá nơi này đều là chút ma tộc tu sĩ, các loại cửa hàng tại hai bên đường. Dựa theo Phương Tinh Thần kiếp trước đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, quán rượu nhỏ là một cái hỏi thăm thông tin nơi tốt. Sau đó hắn tìm nhà tiểu lâu liền ngồi xuống. Mới vừa nhập tọa, một thân ảnh liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, người này khuôn mặt anh tuấn, làn da ngăm đen. Trên thân một cỗ khí tức kỳ lạ, để Phương Tinh Thần có một tia cảm giác nguy hiểm. Phương Tinh Thần lập tức hướng hệ thống dò hỏi, "Tiểu Hắc, giúp ta kiểm tra một chút người trẻ tuổi này lai lịch." Một lát sau Tiểu Hắc máy móc nói, "Cái này con người thật kỳ quái, ta nhìn không thấu hắn. Ta có thể xác định, hắn thực lực rất mạnh. Mặc dù chính mình tu vi rơi xuống, nhưng nói thế nào trước đây cũng là bảy cấp tiên đế, cái này người trước mắt vậy mà nhìn không thấu." Lúc này nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt cùng Tinh Thần tương đối, hắn đứng dậy đi tới Phương Tinh Thần trước bàn. "Vị đạo hữu này, ta xem ngươi khí vũ bất phàm, có thể cùng nhau cùng uống một chén." Phương Tinh Thần cười nói, "Lão đệ mời ngồi, ngươi cái này một thân tu vi cao thâm, ta xác thực cũng muốn kết giao một cái." Sau đó hai người bắt đầu nâng ly cạn chén chuyện trò. "Ta gọi Tang Khôn, ma tộc tán tu bình thường. Lão đệ ngươi đây?" Phương Tinh Thần hỏi. Nam tử trẻ tuổi cười nói, "Lão ca quá khiêm tốn, ta tên là Đông Phương Chiến, cũng là một tên tán tu. Lão ca lần này tới Phong Đô thành có thể là vì một tháng kia phía sau đại hội đấu giá." Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, "Xác thực như vậy, nghe nói lần đấu giá này đại hội bảo vật không ít, liền tính mua không nổi, tăng một chút kiến thức cũng là không sai." Đang lúc hai người trò chuyện lúc, Đông Phương Chiến ánh mắt bị dưới lầu nữ tu hấp dẫn lấy. Hắn liền vội vàng đứng lên, "Lão ca, ta ở trong thành lớn nhất Phúc Thiên tự lầu, ngày khác lại tụ họp." Nói xong nhanh chóng hướng về hướng khu phố, hướng cái kia hai vị nữ tử bắt chuyện đi. Phương Tinh Thần liền tại cái này khách sạn nhỏ hậu viện ở lại, mặc dù không tính xa hoa, nhưng mười phần yên tĩnh. Trở lại trong phòng, hắn bắt đầu tính toán. Mặc dù bây giờ có hệ thống trợ giúp, nhưng có đoạt bảo cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc hắn trên người bây giờ linh thạch không phải rất đầy đủ, xem ra muốn nghĩ cách kiếm chút linh thạch. Phương Tinh Thần cảm thán nói, "Điểm này ở thế giới nào đều như thế à, không có tiền nửa bước khó đi." Bây giờ trên thân ước chừng có 1000 viên thượng phẩm linh thạch, 5 viên cực phẩm linh thạch. Cái này tu chân thế giới các tu sĩ chủ yếu chính là lấy linh thạch làm chủ yếu giao dịch tiền tệ. Đến mức cái kia tiên thạch, không phải thời khắc mấu chốt ai cũng không bỏ được lấy ra sử dụng. Cảnh đêm giang lâm, Phương Tinh Thần rời đi nhà trọ, hướng Phong Đô thành náo nhiệt nhất quảng trường đi đến. Chương 14, ta là châu ngựa người làm thuê, chương 14, ta là châu ngựa người làm thuê. Màn đêm bao phủ xuống Phong Đô thành đèn đuốc sáng trưng, đường phố rộng rãi hai bên bày đầy rực rỡ muôn màu các loại thương phẩm. Phương Tinh Thần khoan thai tự đắc dạo bước trong đó, hiếu kỳ đánh giá tất cả xung quanh. Hắn thỉnh thoảng ngừng chân tại cái nào đó trước gian hàng, thưởng thức những vũ khí kia đồ phòng ngự. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, trong bất chi bất giác đi tới một đầu chật hẹp tĩnh mịch cái hẻm nhỏ cửa ra vào. Đột nhiên, một trận tiếng cãi vã kịch liệt từ cái hẻm nhỏ chỗ sâu truyền đến, nháy mắt hấp dẫn Phương Tinh Thần lực chú ý, hắn không nhịn được tăng nhanh bước chân hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa một cái quầy hàng nhỏ phía trước, xuống lại một đám người. Giữa đám người, một tên đầy mặt dữ tợn, trên mặt che kín dữ tợn mặt xẻo nam tử chính nổi giận đùng đùng chỉ lên trước mặt một cái vóc người cồng kềnh, tóc bạc phơ lão giả lớn tiếng quát lớn, "Lưu lão quỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có đảm lượng xuất hiện tại cái này Phong Đô thành. Huynh đệ chúng ta mấy cái có thể là đau khổ tìm kiếm ngươi rất lâu a." Cái kia được xưng Lưu lão quỷ lão giả đối mặt như vậy trách mắng lại có vẻ mười phần chấn định tự nhiên, hai tay của hắn chống nạnh, trên mặt lộ ra một bộ vô tội thân sắc, chậm rãi đáp lại nói, "Vị này hảo hán, lão phu thực tế chẳng biết lúc nào chỗ nào đắc tội qua chư vị a. Có thể đem lời nói rõ ràng ra chút." Một tên khác nam tử một cái nắm chặt Lưu lão đầu cổ áo, nổi giận mắng, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi lần trước bán cho chúng ta bảo đồ, nói là có bảo vật tại cái kia, huynh đệ ta mấy người đi, kết quả đó là một hung thú hang ổ, mấy cái huynh đệ đều thành hung thú đồ ăn, ta hai người may mắn chạy về. Ngươi nói làm sao bây giờ a?" Lưu lão đầu giật ra cánh tay của hắn, lẽ thẳng khí hùng trả lời, "Việc này có thể không trách được ta, bán thời điểm ta cũng đã nói. Cái kia trong đó cực kỳ nguy hiểm, là thực lực các ngươi không tốt, không trách được người khác. ta khuyên các ngươi nhanh lên rời đi, đừng chậm trễ lao đầu việc buôn bán của ta, bằng không ta có thể kêu đội hộ vệ. Hai người nghe vậy, quẳng xuống lời hung ác liền nhanh chóng rời đi. Phương Tinh Thần sau đó cũng muốn rời khỏi, Lưu lão đầu lại đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, trên ánh mắt hạ quan sát. Phương Tinh Thần cười một tiếng, tiền bối, có gì chỉ giáo? Lưu lão đầu vội vàng kéo tay của hắn hướng chính mình quầy hàng đi đến. Gặp bốn bề vắng lặng, ra vẻ thần bí nói, tiểu hữu, không giống như là người địa phương a. Phương Tinh Thần nghe vậy giật mình, lão đầu này xem ra không đơn giản. Sau đó cười nói, lão đầu, chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Tiểu gia ta cũng không phải ngày đầu tiên xông xáo giang hồ. Lưu lão đầu lắc đầu, tiểu hữu, ngươi hiểu lầm ta. Ta gọi Lưu Phong, hiểu một chút thuật bói toán, không bằng ta cho ngươi đoán một quẻ, yên tâm, không cần tiền. Phương Tinh Thần sau đó nhìn xem lão đầu bắt đầu tự lẩm bẩm, đồng thời trong tay tiền đồng ném trên mặt bàn. Một lát sau, Lưu Phong hai hàng lông mày nhíu chặt. Sinh tử mịt mờ hai đời người, bây giờ đảo vong nhập ma bụi. Ngàn khó vạn nguy hiểm bụi gai đường, tạo tiên chém thần gặp cố nhân. Lưu Phong đang chuẩn bị hướng xuống nói tiếp, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như bị trọng kích đồng dạng bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã ở trên tường. Một bên Phương Tinh Thần liền vội vàng tiến lên nâng lên, Lưu Phong giống gặp quỷ giống như hoảng sợ nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần liền vội vàng hỏi, lão đầu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phía sau có phải là còn có cái gì chưa nói lời nói a? Lưu Phong cố gắng bình tĩnh xuống dưới, lắc đầu nói, quỷ dị, quá quái dị. Thật không biết ngươi rốt cuộc là ai, ta vừa vặn vậy mà bị thiên đạo trừng phạt. Ngươi sự tỉnh, đừng vội lại hỏi, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Ngươi đi nhanh đi, mệnh lý như vậy cứng rắn, lão đầu ta cũng không muốn cùng ngươi nhắc lên quá nhiều quan hệ. Nói xong liền muốn đuổi đi Phương Tinh Thần. Mặc dù Phương Tinh Thần đối Lưu Phong lời bình luận cảm thấy rất hứng thú, nhưng nhân gia không muốn nói liền chuẩn bị rời đi. Có thể lúc này, hệ thống âm thanh ầm vang lên, túc chủ, phát hiện cái này quầy hàng bên trên có kiện bảo vật, túc chủ có thể đem nhận lấy. Sau đó dựa theo hệ thống nhắc nhở, hắn hướng Lưu Phong quầy hàng bên trên một khối hình dạng kỳ quái tảng đá nhìn. Sau đó hỏi, lão đầu, người ta gặp nhau cũng coi như duyên phận, khối này tảng đá vụn đưa ta vừa vặn rất tốt. Lưu Phong lườm hắn một cái, lao đi khỏe miệng máu tươi nói, lão đầu ta tảng đá kia có thể là bảo vật vô giá, tất nhiên ngươi muốn, liền 500 thượng phẩm linh thạch bán cho ngươi. Phương Tinh Thần thả xuống hòn đá kia cười nói, lão đầu ngươi là thật đen a. Một khối tảng đá vụn ngươi muốn 500, tính toán, ngươi giữ lại chơi a. Nói xong quay người rời đi. Lưu Phong cầm lên tảng đá cẩn thận kiểm tra một chút, cắn răng hô, nhìn ngươi ta hữu duyên, 300 cho ngươi có thể. Phương Tinh Thần cũng không có dừng bước lại. 2003, 100, thấp nhất. Phương Tinh Thần nhanh chóng đi trở về, ném xuống linh thạch cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu Phong nhìn xem Phương Tinh Thần bóng lưng trong lòng thầm thở dài nói, người này mệnh cách bất phàm, sau này nhất định sẽ thành là chúa tể một phương, xem ra sau này muốn tìm cơ hội thân cận hơn một chút. Phương Tinh Thần một lát sau về tới gian phòng của mình, hắn lấy ra tảng đá lặp đi lặp lại nghiên cứu, làm sao cũng nhìn không ra là cái bảo bối. Lúc này hệ thống tiểu hắc giải thích nói, đây là một khối bị phong ấn thần thạch, ta có thể cảm giác được bên trong phong ấn một cái sinh mệnh thân thể. Phương Tinh Thần nghe vậy vui mừng, chẳng lẽ nói bên trong cất giấu cái gì siêu cấp thần thú? Giống trong tiểu thuyết viết như thế, có thể mang theo chính mình lên trời xuống đất. Sau đó hắn hỏi, làm sao có thể mở ra phong ấn? Hệ thống trả lời, hiện tại ta làm không được, chờ thăng cấp hệ thống phía sau có lẽ có cơ hội. Phương Tinh Thần thu hồi tảng đá, quyết định ngày mai đi cái kia trong thành nhiệm vụ trung tâm thử thời vận, nhìn có hay không tiền thưởng cao xác nhận một cái. Dù sao hiện tại tương đối nghèo a, đáng thương châu ngựa người làm thuê. Sáng sớm hôm sau, Phương Tinh Thần thật sớm liền đi tới nhiệm vụ trung tâm. Có thể là nhìn hồi lâu đều không có lý tưởng nhiệm vụ, thì chính là độ khó quá lớn, thì chính là tiền thưởng quá ít. Phương Tinh Thần trở lại trong nhà trọ, ở đại sảnh ngồi xuống, trong lòng tính toán nên làm sao có thể thần tốc kiếm chút linh thạch. Lúc này một người nam tử đi tới, mở miệng cười nói, vị đạo hữu này, xin hỏi trong tay ngươi cái kia rượu là ở nơi nào mua sắm? Phương Tinh Thần nghe vậy nhìn trong tay mình bia ướp lạnh, đột nhiên linh quang lóe lên. Cái này gọi bia, là ta độc nhất vô nhị bí chế, bình này liền đưa cho ngươi. Nam nhân kia tiếp nhận bia, một hơi uống nửa bình. Đột nhiên hướng Phương Tinh Thần thi lễ, kích động nói, cảm tạ tiền bối đưa ta cơ duyên. Sau đó toàn thân kim quang hiện lên, vậy mà tại chỗ đột phá. Nhà trọ này bên trong mọi người đều là giật mình, bọn họ không nghĩ tới, cái này Phương Tinh Thần rượu trong tay lại có như vậy thần kỳ. Liên Phương Tinh Thần nhất thời cũng cảm thấy khiếp sợ, đồng thời trong lòng hắn cũng tính toán lên con đường phát tài. Tin tức này không bao lâu liền truyền khắp toàn bộ Phong Đô thành, tin tức kia là càng truyền càng thần, càng truyền càng không hợp tói thường. Sau đó 2 ngày, thường xuyên có đại lượng tu sĩ tụ tập tại trong khách sạn nhỏ, chờ đợi Phương Tinh Thần xuất hiện. Phương Tinh Thần cảm giác thời cơ chín muồi, thầm nghĩ trong lòng, Phương Tinh Thần siêu thị như vậy khai trương. Chương 15, có tiền chính là ra, chương 15, có tiền chính là ra. Tại quá khứ mấy ngày nay, Phương Tinh Thần có một cái khiến người không tưởng tượng được phát hiện trọng đại, những cái kia nguồn gốc từ xã hội hiện đại đồ ăn, lại có thể cho các tu sĩ mang đến một loại nào đó kỳ diệu cảm ngộ, thậm chí có chút vận khí rất tốt người còn có thể nhờ vào đó thành công đột phá tự thân tiểu cảnh giới đâu. Liên tại một ngày này, trải qua cùng khách sạn nhỏ lão bản một phen bàn bạc về sau, Phương Tinh Thần cuối cùng nên đón chính thức kinh doanh thời khắc. Khai trương ngày đầu, Phương Tinh Thần suy nghĩ khác người đem chính mình lúc trước tại thần bí Hắc Sâm Lâm bên trong bắt được chân quý ngũ sắc thần hiệu tỉ mỉ nấu nướng thành đặc sắc tứ xuyên lẩu. Mà tại dùng cơm xong xuôi về sau, xem như sau ăn món điểm tâm ngọt chỉnh lên thì là mỹ vị ngon miệng kem ly. Nếu biết rõ, nhà này nguyên bản không chút nào thu hút khách sạn nhỏ, bởi vì Phương Tinh Thần chỗ đẩy ra những này mới lạ thức ăn ngon, lập tức thay đổi đến phi thường náo nhiệt. Đông đảo tu sĩ nghe nơi đây có dụ người như vậy mỹ vị món ngon, nhộn nhịp chen chúc mà tới, thế cho nên liền nhà trọ ngoài cửa đều chật ních trước đến nhấm nháp thực khách. Nhìn lên trước mắt phiên này rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo cảnh tượng, Phương Tinh Thần không khỏi lòng sinh cảm khái, nghĩ tới ta thân là một tên có được người hiện đại trí tuệ người a, làm lên sinh ý đến thật có thể nói là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức nhà. Làm ngày thứ nhất kinh doanh hạ màn kết thúc thời điểm, Phương Tinh Thần ngạc nhiên phát hiện, vẻn vẹn chỉ là một ngày ngắn ngủi này công phu, hắn cũng đã kiếm được nhiều đến 1000 dư khối thượng phẩm linh thạch. Bất quá cùng lúc đó, hắn cũng vì cái này hao phí mất trọn vẹn hơn 100 cái quý giá hệ thống điểm tích lũy. Tại khấu trừ trước đó hứa hẹn cho nhà trọ lao bảng cái kia 2 thành lích lợi về sau, Phương Tinh Thần âm thầm nghĩ ngợi, bắt đầu từ ngày mai, đến tiến một bước đề cao giá của những vật phẩm này mới được a. Đồng thời khách sạn nhỏ cũng chế định dùng cơm quy định, mỗi ngày chỉ tiếp nạp 10 bàn khách nhân. Cái này đều không tính xong, vì nhiều kiếm linh thạch, Phương Tinh Thần cái chiêu gì đều đã vận dụng. Hắn thậm chí hệ thống thương thành bên trong mua rất nhiều máy tính bảng, bên trong chứa không ít clip. Bắt đầu bán giá cả bị xào đến 300 linh thạch. Sau đó Phương Tinh Thần còn mua sắm không ít hiện đại nữ tính váy dài, để không ít nữ tu đều điên cuồng tranh mua. Ngày nay một trận tiền ồn ào truyền vào Phương Tinh Thần trong tai, hắn kết thúc tu luyện, đi tới nhà trọ trong đại sảnh. Lúc này, một thân mặc hắc bào, làn da ảm đạm nam tử đang kêu gào. Nhà trọ tiểu nhị cùng cười nói, "Vị này công tử, hôm nay khách đã đủ, ngài có thể hẹn trước ngày mai đồ ăn." Cái này hẹn trước chế độ đương nhiên cũng là Phương Tinh Thần nghĩ ra được. Cái kia áo bào đen nam nhân quát lạnh một tiếng, "Mù mắt chó của ngươi, ta Xích Ma tông đệ tử còn phải xếp hàng." Cùng nam tử cùng nhau trước đến nữ tử tiến về phía trước một bước, đưa tay liền hướng tiểu nhị vỗ tới. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại tiểu nhị trước người, đồng thời một trường đánh ra. Nữ tử kia phòng bị không bằng, bị một trường đánh ra ngoài nhà trọ. Cái kia hắc bảo nam tử cả giận nói, ngươi là người phương nào? Dám đối ta Xích Ma tông đệ tử xuất thủ? Phương Tinh Thần khinh thường nói, ta là tiệm này lão bản, các ngươi không tuân quy củ, còn muốn xuất thủ đả thương người, đây là Phong Đô thành, không phải ngươi Xích Ma tông. Hắc bảo nam tử cười to nói, hôm nay ta hủy ngươi nhà trọ này, xem ai có thể làm gì được ta. Phương Tinh Thần cảm giác được, người này là thần vương cảnh 8 tầng tu vi. Bây giờ chính mình là không địch nổi, hắn đột nhiên linh quang lóe lên hô lớn, chạy qua đi qua các vị ma tộc hảo kiệt, ta tang khôn vì mọi người chế tạo thức ăn ngon, để cao tu vi. Có thể cái này Xích Ma tông tiền bối ỷ vào chính mình tu vi cao siêu, muốn hủy ta nhà trọ này. Cái này tình cảm giạt rào biểu diễn, để tất cả tu sĩ đều tức giận không thôi. Xích Ma tông có cái gì ra châu? Một cái thần vương cũng dám ở Phong Đô thành cản rỡ. Tranh thủ thời gian bẩm báo đội hộ vệ, xem bọn hắn còn dám trang bê không. Cái kia hắc bảo nam tử mắt thấy đưa tới công phẫn, lưu lại lời hung ác phía sau liền đội vàng rời đi. Cứ như vậy, một tháng thời gian đi qua. Trong lúc này, Phương Tinh Thần trọn vẹn kiếm được 10 vạn linh thạch. Đồng thời hệ thống kim tệ cũng đạt tới 3000 cái. Ngày hôm đó Phương Tinh Thần trong phòng tu luyện, hắn mơ hồ cảm giác được chính mình đan điền bên trong có một tia chấn động. Hắn biết đây là muốn đột phá tiết tấu, hắn lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, hấp thu cái kia đầy đủ linh khí. Hắn từ đầu đến cuối không dám quên, cùng cái kia Long Nhược Tuyết thập niên chi ước. Hắn cũng không dám quên, hắn trọng sinh tại tu chân thế giới cũng không phải ngẫu nhiên. Tất cả chân tướng đều muốn dùng thực lực đi để lộ. Làm đại lượng linh khí tiến vào đan điền phía sau lập tức chuyển hóa thành tiên khí, bổ dưỡng toàn thân gân mạch. Theo thời gian trôi qua, Phương Tinh Thần đan điền bên trong đột nhiên chấn động. Một lát sau Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười, Thiên Tiên cảnh tầng 2, cách cái kia Tiên Đế lại gần một bước. Căn cứ Tinh Thần Tiên Đế ký ức, cái kia Long Chiến Tiên thực lực có thể tuyệt đối không thể khinh thị. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, toàn bộ Phong Đô thành đều tràn ngập một cỗ phi thường náo nhiệt bầu không khí. Bởi vì hôm nay, rất được chú mục Phong Đô thành đại hội đấu giá chính thức kéo ra màn che. Đệ tử bốn phương tám hướng thế lực cường đại cùng đông đảo tông môn nhộn nhịp trước thời hạn đến, bọn họ hoặc cưỡi uy vũ hùng tráng linh thú, hoặc ngồi xa hoa tinh xảo xe ngựa, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào trong thành. Đương nhiên, Phương Tinh Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua trận này thịnh hội. Hắn mặc một bộ trường sam màu xanh, dáng người thẳng tắp như tùng, sớm liền đi đến hội trường, đồng thời tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Giờ phút này, hắn chính có chút hăng hái quan sát đám người xung quanh. Đột nhiên, hắn ánh mắt bị tầng hai chỗ trang nhã chỗ một thân ảnh hấp dẫn lấy. Nhìn kỹ, cái kia không phải là mấy ngày trước đây tại nhà trọ gây chuyện Xích Ma tông đệ tử sao? Chỉ thấy tên đệ tử kia một mặt ngang ngược càn rỡ chi sắc, lúc này cũng vừa lúc đưa ánh mắt về phía Phương Tinh Thần bên này. Hai người bốn mắt tương đối, nháy mắt tia lửa văng khắp nơi. Ngay sau đó, tên kia Xích Ma tông đệ tử lại đối với Phương Tinh Thần khoa tay một cái cực kỳ khiêu khích chặt đầu động tác tay. Nhưng mà, càng làm Phương Tinh Thần cảm thấy khiếp sợ là, đứng tại tên đệ tử này sau lưng vị kia lão giả, trên người tán phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, đúng là một vị đạt tới tiên quân cảnh siêu cấp cường giả. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị hắc khí vần quanh, bộ pháp nhẹ nhàng lão giả chậm rãi đi lên bàn đấu giá. Vị này lão giả sắc mặt lạnh lùng, hai mắt giống như hàn tinh lóe ra lạnh lẽo qua mang. Hắn nhìn xung quanh một vòng dưới đài mọi người phía sau, cất cao giọng nói, "Chư vị quý khách, hoan nên tham gia từ chúng ta Phong Đô thành chủ sự lần này đại hội đấu giá. Liên quan tới đấu giá hội quy củ, chắc hẳn tất cả mọi người đã có hiểu biết, tại cái này ta liền lại không lắm lời. Bất quá, vẫn là muốn trịnh trọng nhắc nhở một chút các vị, tại đấu giá hội trong đó, tất cả vật đấu giá đều là lấy người trả giá cao được nguyên tắc tiến hành giao dịch. Phàm là có người can đảm dám ở chỗ này gây chuyện sinh sự, nhiễu loạn trật tự, Phong Đô thành chắc chắn xuất thủ không chút lưu tình đem đánh giết. Hy vọng đại gia có khả năng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc, cộng đồng kiến tạo một cái công bằng công chính lại an toàn có thứ tự đấu giá hoàn cảnh. Hiện tại, đấu giá hội chính thức bắt đầu." Theo lão giả tiếng nói vừa ra, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, một tràng kinh tâm động phách đấu giá đại chiến liền triển khai. Như vậy chương 16, cứng rắn thiên đình hộ vệ, chương 16, cứng rắn thiên đình hộ vệ. Theo đấu giá bắt đầu, kiện thứ nhất bảo vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một kiện cực phẩm tiên khí áo giáp, cái này cực phẩm phòng ngự tiên khí, chính là tại toàn bộ Thanh Vân đại lục cũng không thấy nhiều. Xem ra cái này Phong Đô thành sát thực rất có thực lực. Theo sau tiến nhập đấu giá phân đoạn, cuối cùng bị Thiên Ma tông lấy 5 vạn thượng phẩm linh thạch đập xuống. Ngay sau đó mấy món bảo vật cũng bị thế lực khắp nơi đập xuống, những này bảo vật tuy tốt, nhưng Phương Tinh Thần đều không có hứng thú. Sau đó tại mọi người nhìn kỹ, trên đài xuất hiện một tấm tàn tạ bản vẽ. Hệ thống nhắc nhở tùy theo truyền đến, "Túc chủ, đây là bảo đồ, cùng ngươi trong kho tàn cầu là một tấm." Theo trên hậu trường lão giả cất cao giọng nói, "Đây là một tấm tàn tạ bản vẽ, trải qua nghiên cứu, cái này cầu có lẽ còn có mấy phần. Nếu như có thể góp đủ hẳn là thông hướng một chỗ bảo tàng chìa khóa, giá khởi điểm 1000 linh thạch." Các tu sĩ mặc dù đều hướng về bí cảnh tâm bảo, có thể là góp đủ tàn cầu so với lên trời còn khó hơn, cho nên nửa ngày cũng không có người ra giá. "Ta ra 1000." Theo âm thanh vang lên, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn hướng Phương Tinh Thần. "Ta Thiên Đình ra 2000." Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Thiên Đình vậy mà cũng tới Phong Đô thành tham gia đấu giá hội. Phương Tinh Thần nghe vậy hướng tầng hai chỗ trang nhã nhìn lại, trong đó một nữ tử Phương Tinh Thần là nhận biết. Nàng chính là Long Nhược Tuyết hộ vệ Triệu Như, tiên quân 8 tầng tu vi. Cái này Triệu Như bốn phương mặt to, dáng người cường tráng, liền cùng cái gia môn đồng dạng. Nhớ tới Long Nhược Tuyết đối với chính mình tâm ngoan thủ lạn, Phương Tinh Thần mở miệng hô, "Ta ra 50003." Hiện trường không ít người nhận ra Phương Tinh Thần, tháng gần nhất, hắn tại Phong Đô thành bán hiện đại thương phẩm, có thể là đưa tới chấn động không nhỏ. Cái kia Tìm Như hơi nhíu mày, quan sát tỉ mỉ Phương Tinh Thần. Theo rồi nói ra, "Tiểu Hữu, cái này tàn cầu ngươi muốn cũng vô dụng, không bằng thành toàn ta Thiên Đình, ta tự sẽ đi lại." Đây là rõ ràng uy hiếp, Phương Tinh Thần cũng không ăn nàng bộ kia. Mỉm cười nói, "Làm sao? Cái này Thanh Vân Đại Lục lúc nào thành các ngươi Thiên Đình hậu hoa viên? Đây là đấu giá hội, người trả giá cao được, không có tiền liền về nhà cho hải tử cho bú đi." Mọi người trợn to song mắt thấy Phương Tinh Thần, đây là ai cấp dưới? Như vậy dũng mãnh, đây chính là Thiên Đình người, Thanh Vân Đại Lục tối cường thế lực. Lúc này Triệu Như bị tức giận bốc khói trên đầu, nếu như không phải tại Phong Đô thành, nàng sẽ đánh chết tại chỗ người này. Vị này lão huynh nói không sai, không có tiền, tham gia cái gì đấu giá? Phương Tinh Thần hướng âm thanh nơi phát ra nhìn, nguyên lai là cùng hắn có duyên gặp mặt một lần Đông Phương Chiến. Gặp không khí hiện trường xấu hổ, trên đài lão giả mở miệng nói, còn có người muốn tăng giá sao? Mọi người không nói, cái này tàn cầu lấy 5000 thượng phẩm linh thạch giá cả bị Phương Tinh Thần đập xuống. Mà cái kia Triệu Như tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Tinh Thần. Theo trên hậu trường lão giả nói lần nữa, tin tưởng mọi người lần này trước đến đều là đang chờ cái này kiện bảo vật nói xong, trong tay hắn nhiều ra một cái lấm tấm màu đen tảng đá. Phương Tinh Thần vội vàng nhìn kỹ lại, mơ hồ trong đó cảm giác được hòn đá kia tuyệt vật phi phàm. Tại hệ thống bên trong nhắc nhở bên trong hắn mới hiểu được, đây chính là trong truyền thuyết thần thạch, nhưng mà này còn là khối trung phẩm thần thạch. Lại nói Thanh Vân Đại Lục bên trong thường thấy nhất chính là linh thạch, cũng là tu chân giới thông dụng tiền tệ. Mà tiên thạch tương đối liền tương đối chân quý, mà Thiên Đình sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bọn họ có một mảnh tiên thạch hầm mỏ. Mặc dù sinh lượng không nhiều, nhưng tiên thạch đối với tu sĩ công dụng tự nhiên là chỗ tốt càng nhiều. Mà cái kia thần thạch, tại Thanh Vân Đại Lục nguyên bản là không tồn tại, chỉ có cái kia thần giới mới có thể là bây giờ thông hướng thần giới thông đạo bị phong tỏa, cái này thần thạch thành tiên đế cấp bậc truy phủng bảo vật. Lúc này Thiên Đình một phương trước tiên mở miệng, "Ta Thiên Đình nguyện ý ra 1 vạn linh thạch." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc khẩn trương lên, xem ra cái này Thiên Đình chính là vì thần thạch mà đến. "Ta Thiên Ma Tông nguyện ý ra 2 vạn." Theo một vòng tiêu giá, mãi đến Thiên Đình mở ra 5 vạn linh thạch, còn lại thế lực đều trầm mặc không nói. Không muốn bởi vì thần thạch đắc tội Thiên Đình tòa này lại phận. Phương Tinh Thần cười lạnh nói, "Ta ra 10 vạn 3." Hiện trường lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, người này cũng quá mới vừa. Nếu biết rõ hắn đối diện có thể là Thiên Đình a. Cái này Triệu Như vỗ bàn lên, nổi giận mắng, "Ngươi là phương nào thế lực, có dám xưng tên ra?" Phương Tinh Thần cũng không yếu thế, ngón tay Triệu Như, tỏ bỏi, "Ngươi kêu cái lông gà. Đại gia ta tên là Tăng Khôn, không cửa không có phái. Có tiền ngươi liền tiếp lấy kêu giá, không có tiền liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ." Lúc này trong tràng tất cả mọi người không khỏi khâm phục Phương Tinh Thần, Đông Phương Chiến cũng là hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Triệu Như lúc nào nhận qua như vậy khuất nhục, nổi giận mắng, "Tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, ngươi tốt nhất cả một đời ở tại Phong Đô thành." Phương Tinh Thần nghe vậy lắc đầu, "Đi ngươi đại gia, ta đi đâu ai cần ngươi lo. Nhìn ngươi dáng dấp xấu dạng, ta khuyên ngươi mới đừng đi ra ngoài, đến lúc đó hù đến người sẽ không tốt." Lời này vừa nói ra, hiện trường người đều nở nụ cười. Cái này Triệu Như mặc dù dáng dấp không ra thế nào, có thể đó là thực sự tiên quân cảnh. Vậy mà tại trước mặt mọi người bị cái tiên cảnh tu sĩ mắng không cách nào cãi lại. Lúc này một mực tại dưới đài Lưu Phong thầm thở dài nói, xem ra sau này muốn cách đây tiểu tử xa một chút, cái này Tinh Khiết là người chuyên gây họa. Triệu Như tức giận lên đầu, cố nén nói, "Ta ra 11 vạn." Phương Tinh Thần cười một tiếng, kỳ thật vừa vặn hệ thống nhắc nhở qua hắn. Cái này mặc dù là viên thần thạch, có thể trong đó thần lực 10 không còn một. Hắn sở dĩ nó giá, chính là muốn hố Thiên Đình. Gặp Phương Tinh Thần không nói nữa, Triệu Như lòng tự tin bạo dạng. Vội vàng nói, "Có bản lĩnh tiếp lấy ra giá, nhìn ai mới là thứ hèn nhát." Lúc này trên đài lão giả cao giọng hỏi, "Còn có người ra giá sao? Nếu như không có, cái này thần thạch liền về Thiên Đình." Các loại, chính khi mọi người cho rằng Thiên Đình được bảo thời điểm, một đạo vang vọng thiên tế truyền đến. "Ta ra 20 vạn 3 Phương Tinh Thần theo âm thanh nhìn, Đông Phương Chiến chính dựa vào ghế, trong tay xách theo một chi bia. Mà cái này giá cao chính là từ trong miệng của hắn hô lên. Triệu Như trong chốc lát cũng không còn cách nào kiềm chế chính mình cảm xúc, toàn thân tiên khí kéo lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đánh giết Phương Tinh Thần cùng Đông Phương Chiến. Đông Phương Chiến thì xem thường, cười nhạo nói, "Làm sao? Không có tiền tính toán cứng rắn cơ a?" Triệu Như cắn răng nói, "Ta ra 30 vạn." Nàng cũng không có cách nào, trước khi ra cửa Long Nhược Tuyết bàn giao qua, để nàng nhất định đem thần thạch mang về. Đông Phương Chiến uống một ngụm bia cảm thán nói, "Thật sự là hảo tiểu, xem ra thật lâu đều uống không tới." "Ta ra 100 vạn 5. Đông Phương Chiến hô. Hiện trường người đều không thể tin vào tai của mình, cái này thần thạch xác thực chân quý, nhưng tuyệt đối không đáng cái giá này giá trị. Triệu Như vội vàng nhìn hướng trên đài lão giả nói, người này nhất định là phía trước tới quấy rối, nếu là hắn có thể lấy ra 100 vạn linh thạch, ta Thiên Đình nguyện ý từ bỏ. Lúc này trên đài lão giả cũng là tình thế khó xử, nhìn xem Đông Phương Chiến nói, vị đạo hữu này, 100 vạn linh thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ, ngươi có cần hay không cùng nhà tộc trưởng thế hệ thương lượng một chút? Đông Phương Chiến dạo bước đi lên này, lười biếng nói, không cần, tiền bối đem thần thạch kiểm tra cho ta một cái, nếu như không có vấn đề, ta tại chỗ giao nộp linh thạch. Lão giả cũng không do dự, dù sao buổi đấu giá này bên trong có tiên đế tọa trấn, trước mắt cái này tiên tiên cảnh có thể đuổi nghịch ra hoa chiêu gì? Liền làm Đông Phương Chiến cầm tới thần thạch thời điểm, hắn cười to nói, đa tạ các vị thành toàn, ghi nhớ ta gọi Đông Phương Chiến. Tiếng nói của hắn vừa ra, quanh thân kim quang nổi lên bốn phía, nháy mắt cả người biến mất không thấy. Chương 17, vào ma huyệt, luyện ma công. Chương 17, vào ma huyệt, luyện ma công. Toàn này đại hội đấu giá đến tột cùng đã cử hành bao nhiêu cái tháng năm dài đằng đẵng đâu? Sợ rằng sớm đã không người có khả năng nói được rõ ràng. Nhưng mà, ngay hôm nay, phát sinh một kiện lần đầu tiên sự tình, lại có người dám can đảm công nhiên cướp đi bảo vật. Đây chính là từ trước tới nay đầu một lần a. Liên tại vừa rồi, mấy đạo khủng bố đến cực điểm, thuộc về đế cấp cường giả khí tức cường đại như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về ngoài thành càn quét mà đi. Phương Tinh Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này Đông Phương Chiến tất nhiên là sử dụng cường đại truyền tống phụ chú, mới có thể từ những này tiên đế trùng điệp vây quanh bên trong thoát thân mà đi. Kỳ thật, lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền cảm giác Đông Phương Chiến người này tuyệt không đơn giản. Vào giờ phút này, tham gia đấu giá hội mọi người cũng đều nhộn nhịp rời đi, hiện trường dần dần trở nên quặn cuẽ. Mà Phương Tinh Thần thì bước đi vội vàng quay trở về chính mình sở hạ sập nhà trọ. Hắn xếp bằng ở trên giường, trong lòng âm thầm kế hoạch tiếp xuống hành động. Đầu tiên, hắn chuẩn bị đem đeo trên người một bộ phận hiện đại thương phẩm lấy ra bán ra, để đổi lấy càng nhiều chân quý linh thạch. Chờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn liền muốn một đường hướng nam mà đi, tiến về tòa kia thần bí U Lam Sơn, tìm một chỗ an tĩnh, chuyên tâm khôi phục tự thân bị hao tổn tu vi. Tại quá khứ trong mấy ngày này, toàn bộ Phong Đô thành đều bởi vì việc này mà sôi trào. Mấy vị kia cao cao tại thượng tiên đế quả là nhanh muốn bị tức điên, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ là một cái thiên tiên cảnh tu sĩ, lại có thể tại bọn họ nghiêm mật giám sát phía dưới thần không biết quỷ không hay chuẩn mất. Kết quả là, cửa thành gián tiếp báo cáo bên trên, trừ nguyên lai liền có Phương Tinh Thần chân dung bên ngoài, lại tăng thêm một tấm gương mặt mới, Đông Phương Chiến. Không những như vậy, đối Đông Phương Chiến số tiền thưởng càng là cao tới khiến người liễu lưỡi 50 vạn linh thạch. Một thời gian, vô số người vì đó tâm động không ngừng, nhộn nhịp ma quyền sát trưởng, muốn đem hai người này chọc nã quy án, tốt nhận lấy cái kia phần kết sủ tiền thưởng. Lúc này một cái tiên quân cảnh nam tử dẫn theo Phong Đô thành hộ vệ đội đi tới khách sạn nhỏ. Chỉ thấy nam tử kia nghiêm túc hỏi, "Tang Khôn đạo hữu có thể tại?" Nhà trọ tiểu nhị sớm đã dọa đến toàn thân phát run, vội vàng trả lời, "Đại nhân, Tang Khôn tiền bối ngày hôm qua liền rời đi Phong Đô thành." Phương Tinh Thần lo lắng cái này Đông Phương Chiến hành động liên lụy chính mình, cho nên thật sớm liền chạy. Mà lúc này hắn cũng có thể khôi phục hình dáng của mình. Liên tục mấy ngày đi đường, đang lúc Phương Tinh Thần chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, hệ thống âm thanh truyền đến, "Túc chủ, phía trước trong hẻm núi có 10 nhiều tên tu sĩ tụ tập." Phương Tinh Thần mở ra quy tắc đại pháp, chậm rãi ẩn nút đi qua. Lúc này, một nhóm tu sĩ tụ tập tại một chỗ hang động phía trước hình như đang thương lượng cái gì. Một người trong đó Phương Tinh Thần là người quen, chính là vậy sẽ thuật bói toán Lưu Phong. "Lưu lão đầu, cái này ma huyệt chi môn đến cùng lúc nào mở ra? Chúng ta cũng chờ 2 ngày, ngươi không phải là lừa phỉnh chúng ta a?" Lưu Phong không nhịn được nói, "Dựa theo ta suy tính, hẳn là nhanh. Đại gia không nên gấp sao, đang chờ đợi nhìn." Lúc này che giấu Phương Tinh Thần ngoại ý muốn phát hiện, trong những người này vậy mà còn có chính phái đệ tử. Thật không biết cái này Lưu Phong hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Đột nhiên ma huyệt nhập khẩu hắc khí phun ra, trong chốc lát Lưu Phong lo lắng hô, "Chính là hiện tại mau vào." Nói xong dẫn đầu vào. Mà còn lại người cũng trước sau tiến vào bên trong. Đúng lúc này Phương Tinh Thần cũng lặng lẽ chạy đi vào, vừa tiến vào ma huyệt nội bộ, tầng tầng sương mù màu đen đều bao phủ trong không khí. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn rõ trước mắt 1 mét sự vật. Phương Tinh Thần vội vàng hỏi thăm hệ thống, "Tiểu Hắc, nơi này là địa phương nào? Có cái gì bảo vật tồn tại?" Tiểu Hắc trả lời, "Túc chủ hiện tại có nhiệm vụ ẩn, có hay không xác nhận?" Phương Tinh Thần không nghĩ tới vậy mà vô ý mở ra nhiệm vụ ẩn, vội vàng hỏi thăm, "Đến cùng là nhiệm vụ gì? Khen thưởng cái gì?" Tiểu Hắc trả lời, "Nơi đây là một chỗ thiên nhãn ma huyệt, bên trong có cực hạn bảo vật thiên ma thần nhãn, nếu như Túc chủ luyện hóa bảo vật này, khen thưởng kim tệ 2000 cái, thần bí thần thông một hạng." Phương Tinh Thần nghe vậy vui mừng, cái này thần thông hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Quả quyết tiếp thu nhiệm vụ, từ hệ thống trong miệng hắn lại lần nữa xác định, cái kia thiên ma thần nhãn nhất định có ma vật bảo hộ. Suy nghĩ một lát sau hắn cũng minh bạch cái kia Lưu Phong vì cái gì triệu tập như thế nhiều người cùng một chỗ trước đến, xem ra đều là chút pháo hôi a. Dựa theo hệ thống chỉ dẫn, Phương Tinh Thần chậm rãi tiến lên. Có thể bên tai thường xuyên truyền đến từng đợt mãnh liệt tiếng đánh nhau, hắn biết cái này trong sương mù nhất định cất giấu không ít ma vật. Càng là đi lên phía trước, hắn cảm giác cái kia sương mù màu đen càng là nồng đậm. Mà đan điền bên trong tiên anh cũng bắt đầu táo động, Phương Tinh Thần đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Hắn ngồi xếp bằng, đã vận hành lên thôn thiên thần công, nếm thử đem những này khói đen thu nạp vào đan điền bên trong. Vừa mới bắt đầu không hề thuận lợi, những cái kia ma vụ không ngừng phản kháng. Theo Phương Tinh Thần thần tốc thôi động thần công, cuối cùng có một tia khói đen tiến vào trong cơ thể hướng chạy đan điền bên trong. Mà đan điền bên trong tiên anh nháy mắt vào tới, một cái đem nuốt vào, dư vị liếm miệng một cái một bên, hình như vẫn chưa thỏa mãn. Phương Tinh Thần đại hỉ, xem ra chính mình suy đoán không sai, cái này thôn thiên thần công tầng 2 chính là thôn vệ thiên địa bên trong các loại hình thái linh khí. Nơi đây khói đen như vậy nồng đậm, chính dễ dàng mượn cơ hội này đột phá thôn thiên thần công nhị tầng. Nói làm liền làm, Phương Tinh Thần mới không quản những người khác chết sống, chính mình an tâm tu luyện. Mà hắn không biết là, lấy Lưu Phong cầm đầu đội ngũ lâm vào nguy cơ to lớn. "A, cứu ta bốn." Cái này một tiếng hét thảm phía sau, Lưu Phong trong tay ném ra một viên Dạ Minh Châu, nhanh chóng lơ lửng tại đỉnh đầu của mình bên trên, đồng thời thả ra một đạo kim sắc tia sáng. "Lưu Phong hô, nhanh chóng đi tới bên cạnh ta. Mấy người còn lại vội vàng hướng hắn áp sát tới, nghĩ đến vừa vặn mánh liệt một màn. Một nam tử hỏi, kia rốt cuộc là cái gì? Lưu Phong nghiêm túc nói, đó là hắc ám mức bức, lấy sinh vật máu tươi làm thức ăn. Đại gia không muốn rời đi vầng sáng này, tạm thời sẽ không có việc lúc này vòng sáng bên ngoài có vô số song con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mọi người. Lúc này một nam tử nhắc nhở, những này con rơi sợ hỏa, các đạo hữu lấy hỏa thuộc tính pháp thuật công kích. Sau đó đại gia bắt đầu mở rộng đánh trả, một thời gian, không khí bên trong tràn ngập đốt chùi hương vị. Ước chừng một giờ sau đó, mọi người cảm giác linh khí bắt đầu thiếu thốn, nhộn nhịp bắt đầu lấy ra linh thạch bổ sung. Có thể vòng sáng vòng ngoài con rơi hình như không có thay đổi, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đang lúc đại gia suy nghĩ lúc, Lưu Phong nói, các ngươi cảm giác được không có? Cái kia mê vụ bắt đầu mỏng manh không ít tại nhắc nhở của hắn bên dưới, mấy người tựa hồ cũng phát hiện biến hóa. Bên này phương tinh thần có thể là thoải mái không được, một bên điên cuồng thôn vệ màu đen mê vụ, một bên không ngừng thôi động thôn thiên thần công đột phá tầng 2 hàng rào. Lúc này nếu có người nhìn thấy nhất định ngoác mồm kinh ngạc, phương tinh thần tu vi tại tầng tầng kéo lên. Lại không biết qua bao lâu, phương tinh thần bốn phía mê vụ bị thôn vệ hầu như không còn. Hắn mở hai mắt ra, toàn thân linh khí dồi dào. Mà cái kia thôn thiên thần công thành công đột phá đến tầng 2. Ma khí hóa hình, phong ấn sinh linh, chương 18, giết người không chớp mắt, chương 18, giết người không chớp mắt. Phương tinh thần giờ phút này có chút vẫn chưa thỏa mãn, nếu như cái này ma vụ lại nhiều chút liền tốt. Hiện tại thần công đột phá tầng 2, liền chính mình tu vi cũng khôi phục đến thiên tiên thất tầng. Lúc này hệ thống kinh hỉ lại lần nữa giáng lâm. Chúc mừng túc chủ thôn thiên thần công đột phá tầng 2, khen thưởng kim tệ 1000, may mắn bảo dương một cái. Lại nói Lưu Phong bên này, là mê vụ bị phương tinh thần toàn bộ hấp thu. Bọn họ trước mắt sự vật cũng thấy rõ toàn bộ, những cái kia con rơi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này mới chính thức thấy rõ bọn họ vị trí, đây là một cái cự đại hang động, mà phía trước lại có 4 cái độc khẩu, không biết thông hướng nơi nào. Mà những cái kia mê vụ chính là từ cái kia 4 cái động khẩu thả ra. Đột nhiên trong đám người một cái nữ tu kinh hô lên, ngón tay hắn mấy người phía sau hô, hắn là ai? Lúc nào đi vào theo ngón tay nàng phương hướng, mấy người nhìn thấy vừa vận dịch dung phương tinh thần. Lưu Phong nhìn lại nháy mắt hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là cùng hắn từng có gặp mặt một lần, đấu giá hội cứng rắn thiên đỉnh Tăng Khôn. Phương tinh thần đi lên phía trước cười nói, tiền bối, lại gặp mặt. Lưu Phong nổi giận mắng, ngươi làm sao sẽ đi vào, có ngươi địa phương liền không có chuyện tốt gì. Những người còn lại cũng đều nhận ra trước mắt phương tinh thần. Đặc biệt là thiên đình 4 người, các nàng đều là tiên vương cảnh giới. Trong đó một nữ tử cả giận nói, ta nhớ kỹ ngươi, đấu giá hội bên trên nhục mạ ta sư phụ, hôm nay ta liền để ngươi biết miệng tiện hạ chẳng. Dứt lời liền muốn động thủ. Lưu Phong thấy thế tranh thủ thời gian ngăn lại, nghiêm túc nói, các vị đạo hữu không quản các ngươi có cái gì ân oán, tất cả mọi người tạm thời thả xuống. Cái này ma huyệt bên trong còn có mấy giờ liền đóng lại, nếu như chúng ta không thể kịp thời đi ra, sợ rằng liền muốn táng thân nơi này. Vẫn là mau mau tiến lên, nhìn có thể hay không lấy được cái kia bảo vật. Mấy người nghe vậy cũng là gật đầu, nữ tử kia càng là cao ngạo nói, trước hết để cho ngươi sống đoạn thời gian, chờ sau khi rời khỏi đây lại tính sổ với ngươi. Phương tinh thần tất nhiên trọng sinh, sớm đã nhìn thấu sinh tử, thiên đình hắn đều không sợ, huống chi là cái tiên vương nhị tầng tu sĩ. Hắn háng giọng một cái, ai? 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 Vừa vặn cái kia lão nương bọn họ, xem ra ngươi cũng là Long Nhược Tuyết hộ vệ một thành viên á, để ta nói thế nào các ngươi, từng cái cao lớn thu kịch, một điểm nữ nhân vị đều không có. Tiểu gia ta ngay ở chỗ này, muốn đánh thì đánh, không dám liền đem miệng cho ta đóng lại. Bây giờ mọi người ở đây trừ Phương Tinh Thần đều là tiên vương cảnh giới, bọn họ làm sao cũng không hiểu, là ai cho Phương Tinh Thần như vậy dũng khí dám cùng tiên vương cảnh khiêu chiến. Nữ tử kia bị tức nói không ra lời, tại Lưu Phong thúc dục bên dưới, mấy người phân biệt hướng cái kia 4 cái động khẩu đi đến. Gặp Phương Tinh Thần không có hành động, Lưu Phong truyền âm nói, người ta cũng coi như lưu duyên, ta khuyên ngươi vẫn là mau rời khỏi, cho dù ngươi cầm tới bảo vật, những người khác cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đương nhiên lời này chỉ có hai bọn họ nghe đến. Phương Tinh Thần cười một tiếng, ngươi đây, ngươi sẽ ra tay với ta sao? Lưu Phong suy tư một lát không có trả lời, lựa chọn một cái cửa hàng tiến vào bên trong. Mà không bao lâu, Phương Tinh Thần cũng tiến vào bên trong. Cái này trong động y nguyên có không ít mê vụ, Phương Tinh Thần lúc đầu nghĩ tiếp lấy hấp thu luyện hóa. Có thể nghĩ đến Lưu Phong nhắc nhở thời gian hạn chế, hắn thần tốc đi về phía trước vào. Đột nhiên phía trước xuất hiện thanh âm đánh nhau, nguyên lai là cái kia thiên đình hai người tại cùng một cái cự hình chuột chiến đấu. Phương Tinh Thần cười thầm, các ngươi 4 người vậy mà không cùng một chỗ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Phương Tinh Thần lặng lẽ tới gần chiến trường, chỉ thấy con mảnh thú kia kim cương thử toàn thân tản ra u quang, hình thể khổng lồ như nhỏ gò núi, mỗi một lần công kích đều mang gào thét tiếng gió. Hai tên tiên đình hộ vệ tuy là tiên vương cảnh giới, nhưng kim cương thử ra dày thịt béo, trong lúc nhất thời lại khó mà thủ thắng. Cái này kim cương thử thực lực bản lĩnh cũng tại tiên vương nhất tầng, hắn cái kia một bộ lớn răng 10 phần cường hãn, vậy mà đem công kích hắn hạ phẩm tiên khí trực tiếp tan nước. Hai người thấy tình thế không ổn, lúc này cũng không dám kinh thường, nháy mắt thành trước sau vây quanh thế, thi triển hợp kích chi thuật, không ngừng công kích kim cương thử. Những này thiên đình hộ vệ đều là các phái thế lực bên trong thiên tiêu, thực lực tự nhiên không kém. Một lát sau, cái kia kim cương thử đã toàn thân là tổn thương, hiển nhiên không chống được quá lâu. Lúc này, kim cương thử gầm lên giận dữ, như là cỗ sao chổi trực tiếp hướng một người đụng tới. Cho dù hộ vệ kia toàn lực ngăn cản, bởi vì trong động không gian không đủ, vẫn là bị đụng miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Mà một người khác toàn lực xuất kích, một thanh tiên kiếm đâm vào kim cương thử đầu bên trong. Nhưng vào lúc này tình huống đột biến, nguyên bản thụ thương nữ tử kia còn chưa đứng vững bước chân, một cây tiên thương đã đâm vào nàng đan điền, đồng thời một cỗ màu đen ma khí hóa thành một cái lưới lớn gắt gao đem nó bọc lại. Lúc này nữ tử kia hai mắt trợn lên, nhìn hướng cái kia cầm thương người. Là ngươi? Làm sao? Có thể. Kim tiên cảnh. Phương tinh thần thôi động bá thể kim thân đệ nhị tầng, ngắn thời gian bên trong có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, cũng chính là nói hắn hiện tại là kim tiên thất tầng. Khác một nữ tử thấy thế nháy mắt nổi giận, xách theo tiên kiếm liền hướng Phương Tinh thần bộ tới. Nhưng là làm tiên kiếm cách Phương Tinh đỉnh đầu 1 mét khoảng cách thời điểm, nàng cảm giác phía sau mình một tòa núi lớn đè xuống. Trong chốc lát không thể động đậy, Phương Tinh thần làm sao sẽ buông tha cái này trọng yếu cơ hội, một thương đâm xuyên bộ ngực của nàng, đồng thời một cái khác trương ma khí lưới lớn đem nó bọc lại. Cái này ma khí lưới lớn chính là mới vừa rồi đột phá thôn tiên thần công nhị tầng lĩnh ngộ, ma khí hóa hình, phong ấn sinh linh. Mà vừa vặn hắn còn thi triển thần thông của mình, trọng lực lĩnh vực. Đây là hắn lần thứ nhất đồng thời sử dụng hai đại thần thông, hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng tiên khí tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Lúc này bị vây hai nữ không ngừng giãy giụa, một người nổi giận mắng, "Tiểu tử, ngươi dám ám toán chúng ta, ngươi chẳng lẽ không sợ thiên đình trả thù sao? Ta hai người có thể là thiên đình công chúa Long Nhược Tuyết hộ vệ vốn nghĩ lấy ra thiên đình hắn sẽ buông tha mình." Phương Tinh thần khôi phục chân dung cười nói, "Ngươi dám uy hiếp ta? Lão tử rong rổi thanh vân đại lục thời điểm, các ngươi còn đang bú sữa đâu?" Hai người nghe vậy giật mình, "Ngươi là Tinh Thần Tiên Đế?" Phương Tinh thần cười nói, "Nếu biết thân phận của ta, cũng nhất định biết ta và các ngươi chủ tử quan hệ. Xem ra ta phải chiếu cố thật tốt hai vị một cái." Nói xong hắn đem hai tay đặt tại hai người trên đỉnh đầu, thôn thiên thần công thôi động, bắt đầu không ngừng hấp thu luyện hóa. Tại hai người hoảng sợ trong ánh mắt, thân thể từ từ khô quắt đi xuống, hóa thành tinh thuần tiên khí tiến vào Phương Tinh thần trong cơ thể. Sau một tiếng Phương Tinh thần mở to mắt, chẳng những tiên khí hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng khôi phục lại thiên tiên bát tầng. Hắn hài lòng hướng đi cái kia kim cương thử, đồng thời không có gấp thôn vệ, mà là thu vào trong kho hàng. Làm Phương Tinh thần đi ra cửa động lúc, trước mắt cũng để cho hắn là chấn động. Cách đó không xa, có một đầu dung nham tạo thành mạch nước ngầm chảy. Dòng sông bên trong có một tòa không lớn đảo nhỏ, trên đảo vậy mà lơ lửng một viên tựa như nhân loại trong mắt, tản ra tầng tầng hắc khí. Mà cái này bờ sông, Lưu Phong mấy người đều tại ngồi xếp bằng khôi phục tiên khí. Xem ra bọn họ đều trải qua một trang ác chiến, lúc này nhìn trừ Phương Tinh thần, tổng cộng có 7 người. Những người còn lại chắc hẳn chôn vùi tại cái kia trong động. Nhìn thấy Phương Tinh thần đến, cái kia thiên đình hai nữ đầu tiên là giật mình liền vội vàng hỏi, "Ta hai vị sư muội ở đâu?" Phương Tinh thần xem thường trả lời, "Ta làm sao biết, ta cũng không phải là các nàng bảo mẫu. Nhất định là ngươi giết các nàng." Hai vị tỉnh táo một chút, đạo này bằng hữu bất quá thiên tiên cảnh, làm sao chém giết hai vị tiên vương cảnh, nghĩ đến cái kia trong động nhất định đụng phải đại yêu người nói chuyện chính là Lưu Phong. Trong đó một nữ không cam tâm hỏi, vậy hắn làm sao không có việc gì? Phương Tinh thần vô lại nói, tiểu gia ta tâm địa thiện lương, từ có thần minh phù hộ. Đột nhiên dung nham kịch liệt sôi trào, chương 19, giết người đoạt bảo, chương 19, giết người đoạt bảo. Mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên dung nham, đột nhiên một cái toàn thân là hỏa, chân đạp khói đen lão hổ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lưu Phong vội vàng nhắc nhở, đại gia cẩn thận, trước đánh giết hỏa hổ. Lại phân bảo vật nói xong mấy người nhộn nhịp thi triển pháp thuật hướng công kích, mà Phương Tinh thần thì là lùi về phía sau mấy bước, tại hệ thống cửa ra vào bên trong biết được cái này hỏa hổ lai lịch. Kỳ thật cái này hỏa hổ chính là dài thời gian tại thiên ma thần nhãn bổ dưỡng bên dưới sinh ra dung nham ý thức thân thể, chỉ cần cướp đoạt đến cái kia thiên ma thần nhãn, tự nhiên là biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia lơ lửng tại hòn đảo nhỏ bên trên thần nhãn, Phương Tinh thần như thế nào lại buông tha? Hắn vừa quan sát mọi người công kích, một bên hướng đảo nhỏ di động, mà sống hổ bên này, chúng tiên vương có thể nói là chiêu thuật ra hết, đều không đả thương được mảy may. Trong đó một tên tu sĩ thấy thế không chút do dự trốn ra phía ngoài đi, nhưng lại tại hắn mới vừa bước vào động khẩu lúc, một đám hắc ám bức đột nhiên thoát ra, nháy mắt đem hắn chia ăn hầu như không còn. Cái này một màn kinh khủng, cho dù là tu luyện ngàn năm tiên vương cũng hoảng sợ không thôi. Bây giờ phía trước có hỏa hổ, sau có hắc ám bức, mọi người tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh. Lưu Phong hét lớn một tiếng, "Các vị, có bản lãnh gì cũng không cần cất." Sau đó trong tay hắn viên kia Dạ Minh Châu lơ lửng tại trên đỉnh đầu chính mình. Những người khác thấy thế cũng là nhộn nhịp lấy ra pháp bảo. Phương Tinh thần liếc nhìn mọi người, đột nhiên hai hàng lông mày khóa chặt. Hắn nhìn thấy thiên đỉnh hai nữ lấy ra một tòa tiên khí bảo tháp, không khỏi cảm thán nói, Long Nhược Tuyết lại đem tòa linh tháp tặng cho mấy người, xem ra nàng hai người cùng Long Nhược Tuyết quan hệ không bình thường a. Sau đó Phương Tinh thần lâm vào hồi ức, cái này tòa linh tháp nhưng mà năm đó hắn tìm không ít tài liệu chân quý, mời luyện khí đại sư là Long Nhược Tuyết chế tạo. Tháp này mới ra, nháy mắt đem mấy cái hắc ám bức bao phủ trong đó, sau đó trong tháp dâng trào ra một đám lửa, trong chốc lát cái kia hắc ám bức liền bị đốt thành tro bụi. Mà cái kia hai tên Xích Ma tông tiên vương vậy mà đồng thời điều khiển mấy cái tiên vương cấp khôi lỗi cùng hỏa hổ đánh nhau. Phương Tinh thần rõ ràng những người này con bài chưa lật đều đã giao ra, tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu. Tự mình mở ra bá thể kim thân tầng 2, tự vệ là không có vấn đề, nhưng muốn toàn thân trở ra cũng không có đơn giản như vậy. Cho nên hắn tính toán trước tiêu hao một cái bọn họ linh khí, lại tính toán sau. Lúc này nguyên bản rơi vào xuống núi hỏa hổ đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, thân hình biến lớn hơn 2 lần, đồng thời dung nham thần tốc xông vào thân thể của hắn, cực nóng nhiệt độ cao để mọi người không dám đến gần. Trong miệng hắn một đoàn liệt hỏa bắn ra, cái kia hai tên thiên ma tông tiên vương né tránh không kịp, trong chốc lát hỏa diễm thiêu đốt thân. Vô luận hai người dùng dạng gì thủ đoạn đều không thể đem lửa dập tắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân tử đạo tiêu, khủng bố đến cực điểm. Bây giờ hai người này chết, trong huyệt động trừ Lưu Phong chỉ còn lại Thiên Đình hai người cùng Xích Ma tông cái kia hai tên tiên vương. Phương Tinh thần cảm giác thời cơ chín muồi, nháy mắt tiên khí bộc phát, thần tốc phủ để tốc độ của hắn đến cực hạn. Một giây sau liền xuất hiện ở trên đảo nhỏ, hắn không kịp nghĩ nhiều. Thôn Thiên thần công hóa thành một cái lưới lớn trực tiếp đem cái kia thiên ma thần nhãn vây khốn. Đồng thời hắn hô lớn, "Lưu Phong, giúp ta trì hoãn thời gian, nếu không chúng ta cũng phải chết ở cái này, mặc dù mấy người không muốn để cho Phương Tinh thần đoạt bảo thành công, có thể là bây giờ cũng không có biện pháp nào khác." Lưu Phong Dạ Minh Châu quang mang đại thịnh, những cái kia hắc ám bức e ngại không dám dựa vào tiến lên đây. Đồng thời mấy người cũng tập trung công kích cái kia hỏa hổ, để nó không cách nào bảo hộ cái kia ma nhãn. Thiên ma thần nhãn bị Phương Tinh thần vây khốn phía sau, không ngừng phóng thích màu đen mê vụ. Có thể nó nào biết được, những này mê vụ đối với Phương Tinh Thần đến nói quả thực chính là cực phẩm chất dinh dưỡng. Tại một phen lôi kéo phía sau, Thiên Ma Thần Nhãn một cái bị Phương Tinh Thần nắm trong tay, sau đó ném vào nhà kho bên trong. Mà cái kia nguyên bản hung ác vô cùng hỏa hổ, nháy mắt kêu rên một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Mà những cái kia hắc ám bức bức cũng tất cả trốn chạy không thấy. Mấy người nhẹ nhàng thở ra, Sigma Tông Tiên Vương trước tiên mở miệng nói, vị đạo hữu này, hiện tại nguy cơ giải trừ, chúng ta có thể phân bảo a. Đồng thời Thiên Đình cái kia hai vị hướng động khẩu đứng lại, đây là sợ Phương Tinh Thần chạy trốn. Chỉ có Lưu Phong ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, khen thưởng 2000 hệ thống kim tệ cùng may mắn bảo dương một cái. Phương Tinh Thần cười lớn một tiếng, phân bảo sao? Ta từ trước đến nay cũng không tính phân cho các ngươi. Thiên Đình Tiên Vương nổi giận mắng, nho nhỏ thiên tiên cảnh, cho dù ngươi thiên phú tại cao, đối mặt Tiên Vương cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Phương Tinh Thần khôi phục chân dung cười to nói, ngươi nhìn ta là ai? Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Hắn vừa dứt lời, hai đạo cựu linh khốn sát trận đồng thời dâng lên, đem Thiên Đình cùng Sigma Tông tách ra chấn áp. Cái kia Thiên Đình Tiên Vương hoảng sợ hô, cẩn thận, hắn là Tinh Thần Tiên Đế. Một người khác nghi ngờ hỏi, không phải nói hắn tu vi rút lui chân tiên cảnh sao? Làm sao sẽ? Lúc này Phương Tinh Thần nhìn hướng Lưu Phong trầm giọng nói, chỉ cần ngươi bất động, ta sẽ không tổn thương ngươi. Lưu Phong tự rêu nói, nguyên lai là Tinh Thần Tiên Đế, ta liền nói sao, đụng phải ngươi chuẩn không có chuyện tốt, sau đó tìm cái đất trống ngồi xuống. Phương Tinh Thần cũng không nói nhảm, nháy mắt tiến vào Sigma Tông khốn trận bên trong, cùng hai người chém giết. Mà Thiên Đình hai người sử dụng toàn lực tại phá giải đại trận, một thời gian không cách nào thoát khốn. Phương Tinh Thần tại khốn trận bên trong cùng Sigma Tông hai tên tiên vương cử chiến. Hắn mở ra ba thể kim thân tầng 2, tăng thêm tự thân cường hãn, thực lực có thể so với tiên vương. Nhưng cái này hai tên tiên vương liên thủ chống cự, một thời gian khó phân cao thấp. Phương Tinh Thần vận chuyển trong cơ thể linh lực, trên thân nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, trong tay ngân long thương đâm ra, hóa thành vô số đạo thương ảnh đánh út về phía hai người. Hai người nháy mắt điều động toàn bộ khôi lỗi phóng tới Phương Tinh Thần, một thời gian kim loại tiếng va chạm không ngừng. Sigma Tông tiên vương không cam lòng yếu thế, bọn họ điều khiển khôi lỗi từ từng cái phương hướng công hướng Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần thần tốc phù hiệu quả còn tại, linh hoạt tránh né rơi khôi lỗi công kích. Đột nhiên Phương Tinh Thần biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện giữa không trung bên trên. Trong miệng quát lên một tiếng lớn, Bát Hoang Thần Thương Lưu Tinh Lạc. Trong chốc lát khốn trận bên trong vô số thương ảnh giống như lưu tinh rơi xuống, Sigma Tông hai người thất kinh. Cái này vậy mà là thiên tiên cảnh công kích, đã từng chiến thần quả nhiên không phải người bình thường có thể đụng vào. Những cái kia tiên vương cấp khôi lỗi tại Phương Tinh Thần công kích đến nháy mắt bạo vỡ đi ra, cái kia hai tên tiên vương cũng gặp phải phản vệ, một cái lao huyết phun ra. Đột nhiên, một tên tiên vương lấy ra một kiện bí mật tiên bảo, một đạo u quang bắn về phía Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần nghiêng người lóe lên, cái kia u quang đánh trúng khốn trận biên giới, lại để khốn trận xuất hiện một tia khe hở. Cùng lúc đó, Thiên Đình hai người trận pháp bắt đầu kịch liệt dao động, tùy thời cũng có thể phá trận mà ra. Phương Tinh Thần trong lòng run lên, nếu để cho bọn họ đi ra liên thủ, thế cục sẽ bất lợi. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức thi triển Thôn Thiên Thần Công hóa thành hai cái cự thủ đem hai cái tiên vương một mực bắt lấy. Hai người này nháy mắt cảm giác được toàn thân mình tiên khí bắt đầu bị hút đi, hoảng sợ kêu gào, Tinh Thần Tiên Đế, van cầu ngươi thả qua chúng ta. Ta hai người nguyện ý lập xuống lời thề, nhận ngươi làm chủ nhân. Phương Tinh Thần cười lạnh nói, ta vẫn là thích các ngươi vừa vặn kiêu căng khó thuần bộ dạng, tiên vương mà thôi, lão tử trước mắt. Nói xong thần tốc hấp thu luyện hóa hai người tiên khí. Một màn này để Thiên Đình hai người cùng Lưu Phong đều trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì ma công? Vậy mà có thể trực tiếp hấp thu người khác tiên khí, Lưu Phong lúc này mồ hôi lạnh đã xuống. Hành tốt chính mình rõ ràng thái độ, nếu không mình hạ chẳng muốn. Mà cái kia Thiên Đình hai nữ càng là nóng nội, tỏa linh tháp lại lần nữa lấy ra. Trải qua mấy lần va chạm, đại trận cuối cùng phá vỡ. Lúc này Phương Tinh Thần cũng hấp thu xong, hắn nổ ngụm trọc khí cảm thán nói, vậy mà không có đột phá, đáng tiếc, bất quá tăng thêm các ngươi hai cái có lẽ không sai biệt lắm. Hắn ánh mắt tham lam nhìn hướng hai nữ. Một người trong đó nói, Phương Tinh Thần, ta khuyên ngươi nhanh chóng đầu hàng. Ta vừa mới đã truyền lại thông tin cho Triệu Như đại nhân, tin tưởng nàng sẽ tới rất nhanh. Phương Tinh Thần nghi ngờ hỏi, Long Nhược Tuyết là gì của ngươi? Vậy mà lại đem tỏa linh tháp tặng ngươi? Nữ tử kia kiêu ngạo nói, ta gọi Diêm Hiểu Nam, Long Nhược Tuyết là ta sư phụ. Phương Tinh Thần suy tư một lát sau đó cười to nói, đã như vậy, vậy ngươi liền thay ngươi sư phụ trước trả lại điểm lại a. Nói xong cầm trong tay ngân long thương, hướng hai người đánh tới. Chương 20, bị động nên địch. Chương 20, bị động nên địch. Phương Tinh Thần ngân long thương hóa làm dao long hướng hai người đánh giết tới. Năm đó Thiên Đình chiến thần phảng phất lại giáng lâm nhân gian, hai vị tiên vương không dám thất lễ, nhộn nhịp nên chiến đi lên. Chỉ thấy trong đó một vị nữ tiên vương lấy ra pháp bảo tỏa linh tháp, từ trong bắn ra vạn đạo hào quang, cái kia hào quang giống như xiềng xích đồng dạng hướng về dao long quấn quanh mà đi. Một vị khác nữ tiên vương thì vung động trong tay tiên lăng nháy mắt biến lớn, giống như một mặt to lớn bình chướng ngăn trước người. Phương Tinh Thần lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, nháy mắt đốt lên lửa nóng hừng hực, ngọn lửa kia đem cuốn tới hào quang toàn bộ thiêu hủy. Ngay sau đó, dao long xông phá tiên lăng bình chướng, hướng về hai vị nữ tiên vương phóng đi. Hai vị nữ tiên vương cực kỳ hoảng sợ, cấp tốc lui lại đồng thời dựa sát vào cùng một chỗ. Các nàng đồng thời thi triển pháp thuật, xung quanh linh khí điên cuồng tập hợp, tạo thành một đạo phòng ngự kết giới. Giao long đụng vào kết giới bên trên, phát ra chấn thiên động địa tiếng nổ. Phương Tinh Thần lúc này lại lần nữa sử dụng Thôn Thiên Thần Công, hóa thành một tòa lồng giam đem hai người giam ở trong đó. Hai người lập tức cực kỳ hoảng sợ, các nàng vừa vặn có thể là từng trải qua cái này mà công khủng bố. Diêm Hiểu Nam liền vội xin tha nói, Tinh Thần đại nhân, ta hai người biết sai rồi, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta à. Phương Tinh Thần không chút do dự, nháy mắt khống chế Thôn Thiên Thần Công hấp thu hai người tiên khí. Không bao lâu, một người trong đó thân thể bị hút khô, chết thấu đấu. Chỉ để lại Long Nhược Tuyết đồ đệ hoảng sợ sủi lơ trên mặt đất, vẻ mặt hốt hoảng. Phương Tinh Thần luyện hóa xong hai người tiên khí cũng thành công khôi phục lại thiên tiên cửu tầng. Hắn loay hoay trong tay tỏa linh tháp mở miệng nói, tu vi của ngươi bị ta phế đi, nhưng ta không có ý định giết ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng trải nghiệm một chút phàm nhân sinh hoạt ta. Đúng, giúp ta cho Long Nhược Tuyết mang lời nói, 10 năm sau ta chắc chắn để nàng quỳ gối tại lao tử dưới chân. Nói xong, Phương Tinh Thần cũng không quay đầu lại rời đi ma huyệt. Làm Triệu Như chạy tới ma huyệt nhập khẩu thời điểm, Lưu Phong sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại điên điên khủng khủng Diêm Hiểu Nam. Mà lúc này Phương Tinh Thần thần tốc hướng ma tộc chính nam phương di động, hắn biết lấy thực lực bây giờ đối mặt tiên quân chỉ có chạy chối chết phần. Trải qua vài ngày đi đường, hắn tìm một cái sơn cốc gần tàng khí tức bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Đầu tiên hắn lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, thượng phẩm linh thạch lại có hơn 5 vạn. Trong đó đấu giá hội kiện kia cực phẩm áo giáp không hề ở trong đó, nghĩ đến cũng có thể lý giải. Những đan dược kia, tiên khí, Phương Tinh Thần tự nhiên là trước mắt. Không nói những cái khác, vẹn vẹn nói hệ thống thương điểm bên trong chữa thương thần đan, là đủ bằng được luyện đan đại sư tứ phẩm đan dược, tại Thanh Vân đại lục, đan dược cao nhất phẩm cấp là thất phẩm. Bất quá những cái kia thần đan, cho dù là đỉnh phong tinh thần tiên đế đều chưa từng thấy qua. Mà nhất làm cho Phương Tinh Thần để ý vẫn là cái kia Thiên Ma thần nhãn, hắn cầm trên tay lặp đi lặp lại nghiên cứu. Dựa theo hệ thống giải thích, nếu như có thể đưa nó luyện hóa, chỗ tốt có thể là phi thường nhiều. Phương Tinh Thần ngồi xếp bằng, khống chế chính mình thôn thiên thần công bắt đầu luyện hóa. Không nghĩ tới lần này luyện hóa trình vậy mà trọn vẹn 10 ngày lâu. Làm Phương Tinh Thần lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn cặp con mắt kia đã biến thành quỷ dị màu đỏ. Bây giờ hắn có thể xem thấu tất cả huyễn tượng, đồng thời có thể phát động thần hồn quấy nhiễu, làm cho đối phương rơi vào ngắn ngủi thất thần. Phương Tinh Thần chợt nhớ tới mình còn có hệ thống bảo hộp chưa mở ra, sau đó mở ra bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra bảo dương, thu hoạch được thương thành 8 gây ưu đãi. Thu hoạch được về sau bảo dương vật phẩm 2 chọn 1. Phương Tinh Thần trong lòng vui mừng, hai chức năng này tuy nói không cách nào lập can kiến ảnh tăng lên tự thân chiến lực, nhưng từ lâu dài góc độ cân nhắc, không thể nghi ngờ có cực cao tính thực dụng. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình hắn tựa như tia chớp lóe lên liền biến mất, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, hướng về ma tộc vị trí phương nam vội vã đi. Nhưng mà, mới vừa vặn đi về phía trước vào nửa ngày thời gian, một cỗ dị thường khí tức quen thuộc đột nhiên bị Phương Tinh Thần bén nhạy bắt được. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức dừng thân hình, hướng về khí tức chuyển đến phương hướng nhìn lại. Trong tầm mắt chỗ, chỉ thấy mấy tên mặc huyết ma tông trang phục tu sĩ, chính có vây quanh thế, đem một tên nam tử trẻ tuổi xít sao vây khốn tại trung ương. Tên nam tử kia khoan thai tự đắc giơ lên một bình lão rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn trong tay trống rỗng chai rượu, thở dài một tiếng nói, "Ai, thật chẳng biết lúc nào mới có thể lần thứ hai thưởng thức được như thế rượu ngon a." Người này không phải người khác, bất ngờ chính là lúc trước cuộc đấu giá kia đại hội bên trên cấp đi thần thạch Đông Phương Chiến. Lại thử quan sát kỹ những cái kia huyết ma tông tu sĩ, Phương Tinh Thần không khỏi âm thầm kinh hãi. Nguyên lai bọn họ bên trong, vậy mà đều không ngoại lệ đều là thực lực cường đại tiên quân cảnh giới cường giả. Lúc này, trong đó một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử mặt lộ vẻ trào phúng, giọng dịu dàng quát, "Đông Phương Chiến, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy hôm nay còn có thể trốn hướng nơi nào đâu?" Đông Phương Chiến lại lơ đễnh, tiện tay đem trong tay chai không tùy ý ném một cái, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không bị trói buộc nụ cười, chế giễu lại nói, "Ha ha, mấy vị, các ngươi đã liên tục truy sát ta mấy ngày lâu, chẳng lẽ liền thật như vậy chắc chắn có khả năng đem ta thành công ngăn lại sao?" Một lão giả cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi mặc dù có cái kia thần kỳ phù văn, nhưng muốn đến mấy ngày tiêu hao có lẽ sớm đã tiêu hao hết ta, hôm nay ngươi ngoan ngoãn giao ra thần thạch, ta năm người có thể thay ngươi cùng tông chủ cầu tình tha cho ngươi một mạng." Đông Phương Chiến lắc đầu cảm thán nói, "Hết ngồi đại giếng, ngươi làm sao xác định ta liền không có giúp đỡ đâu?" Ngay tại năm người cảnh giác thời điểm, Đông Phương Chiến lại lần nữa cao giọng nói, "Tang Khôn lão ca, còn không hiện thân sao?" Ẩn Tang khí tức Phương Tinh Thần nghe vậy giật mình, nếu biết rõ chính mình thủ đoạn liền xem như sơ cấp tiên đế cũng rất khó phát giác. Nhưng hôm nay cái này Đông Phương Chiến lại có thể cảm giác được chính mình tồn tại, sau đó nhanh chân đi ra. Đông Phương Chiến thấy thế cười to nói, "Lão ca ta đến cùng là bảo ngươi Tang Khôn vẫn là tinh thần tiên đế đâu?" Câu nói này giống như một quả bom bừng tỉnh mọi người, cái kia năm tên huyết ma tông tu sĩ cũng là vội vàng đứng chung một chỗ. Phương Tinh Thần trầm giọng nói, "Huynh đệ quả nhiên không như người thường, vậy mà xem thấu thân phận của ta, ngươi rốt cuộc là ai?" Đông Phương Chiến cười thần bí, "Lão ca khen ngợi, ta có thể là ngươi bằng hữu, cũng có thể là ngươi địch nhân. Lựa chọn thế nào vậy còn muốn nhìn lão ca chính mình." Phương Tinh Thần nhìn thoáng qua huyết ma tông năm người, cao nhất tiên quân nhị tầng. Trong tay mình có hệ thống thương thành mua sắm vạn lý truyền tống phủ, tự vệ là không có vấn đề. Mấu chốt là cái này truyền tống phủ không thể cố định phương hướng, không đến thời điểm then chốt, hắn là không muốn sử dụng. Nhìn xem Phương Tinh Thần rơi vào trầm tư, huyết ma tông một lão giả mở miệng nói ra, lúc đầu nghĩ bắt cái này Đông Phương Chiến, không nghĩ tới đưa tới cửa cái tinh thần tiên đế, xem ra huynh đệ ta mấy người muốn lúc tới vận chuyển. Chính là, hai người này đều là treo thưởng bố cáo người. Hôm nay phát tài. Phương Tinh Thần im lặng, chính mình trước bị Đông Phương Chiến tính toán, hiện tại lại bị trở thành đợi làm thịt cứu non. Đông Phương Chiến đột nhiên truyền âm nói, "Lão ca, ngươi giúp ta ngăn chặn cái kia tiên quân tầng 2. Ta tử có biện pháp chém giết mấy người khác." Phương Tinh Thần nhìn chằm chằm Đông Phương Chiến, cái này để hắn nhìn không thấu người trẻ tuổi, hắn lựa chọn đánh cược một lần, là bạn không phải địch. Sau đó hắn quát to, "Ta chính là tinh thần tiên đế, ngươi có thể dám cùng ta đơn đấu?" Chương 21, Chiến Tiên Quân, chương 21, Chiến Tiên Quân. Phương Tinh Thần lại lần nữa ngón tay cái kia tiên quân nhị tầng lão giả cười nhạo nói, "Chính là ngươi lão đầu, có dám hay không cùng ta một trận chiến?" Cái kia lão giả nghe vậy giận dữ, "Ngươi đừng vội càng rỡ, nếu như ngươi lúc trước tinh thần tiên đế, cho dù cho ta mượn 100 cái can đảm cũng không dám chống lại. Bất quá ngươi bây giờ thiên tiên cảnh giới, lại là nhân tộc phản đồ. Lão phu liền thành toàn ngươi, ghi nhớ chém giết ngươi người kêu khô một đạo nhân." Nói xong thân hình biến mất, một giây sau một cái cự phủ bổ về phía Phương Tinh Thần đỉnh đầu. Mà lúc này Đông Phương Chiến vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng không ngừng tại niệm tụng khẩu quyết, hình như đang nổi lên đại sự gì. Phương Tinh Thần không dám khinh thường, cái này tiên quân cảnh có thể nói xem như là Thanh Vân Đại Lục trọng yếu chiến lực. Cho dù thần tốc phù đã sử dụng, tốc độ còn là không bằng đối phương. Hắn hai chân tụ lực thần tốc lui về phía sau, cái kia cự phù vậy mà miễn cưỡng đem mặt đất đánh ra một cái trăm mét hô to. Ma Huyết Tông mấy người cũng là cả kinh, cái này thiên tiên cảnh tinh thần lại có như vậy lực phản ứng, không hổ là một đời chiến thần. Phương Tinh Thần ổn định bước chân, trong tay ngân long thương xuất hiện. Cái kia Khô Mộc đạo nhân làm sao sẽ cho hắn cơ hội thở dốc, lại lần nữa vọt lên, trong tay tiên cấp chiến phủ không ngừng vung đẩy. Mỗi lần công kích đều có lực phá núi sông khí thế, ngân long thương mặc dù là cực phẩm tiên khí, nhưng đang không ngừng ngăn cản bên trong bắt đầu phát ra ông ông thê minh thanh. Phương Tinh Thần đằng không mà lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn, Bát Hoang Thần Thương lưu tinh lạc. Vô số thương ảnh phóng tới Khô Mộc đạo nhân, cây khô trong tay cự phủ cấp tốc biến lớn, giống như một ngọn núi nhỏ ngăn trước người, đem Phương Tinh Thần công kích từng cái hóa giải. Sau đó Khô Mộc đạo nhân trong tay cự phủ ném ra, chạy thẳng tới Phương Tinh mà đến. Tinh Thần đến không kịp né tránh, lập tức mở ra bá thể kim thân gắng gượng chống đỡ hạ cái này một kích. Thân thể nháy mắt bị đánh bay trăm mét có hơn, một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên bị trọng thương. Khâu Mộc đạo nhân tiếp lấy bay trở về cự phủ đắc ý cười nói, một đời chiến thần, đồ có kỳ danh. Hôm nay ta Khâu Mộc đạo nhân liền cầm ngươi chứng đạo. Phương Tinh Thần cũng có chút buồn bực, nguyên bản chính mình có thể bằng vào tiên đế nhất kích phủ chém giết cái này Khâu Mộc đạo nhân. Nhưng cái này Đông Phương Chiến tại cái này, hắn không nghĩ bại lộ quá nhiều chính mình thực lực. Phương Tinh Thần hô lớn, lão đệ, ngươi muốn lại không ra tay, ta nhưng muốn không ngăn được. Theo Phương Tinh Thần âm thanh mấy người hướng Đông Phương Chiến nhìn. Khâu Mộc đạo nhân nháy mắt hoảng sợ nói, nhanh, ngăn cản hắn, hắn muốn thi triển trận pháp. Cái kia Ma Huyết Tông bốn người nghe vậy thần tốc hướng Đông Phương Chiến đánh tới, nhưng vào lúc này, Đông Phương Chiến cười to nói, không còn kịp rồi, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tiên nhân chi mộ. Chỉ thấy Đông Phương Chiến hai tay vung lên, một đạo chói ánh mắt mũi nhọn từ dưới chân hắn lan tràn ra, nháy mắt tạo thành một cái cự đại hình tròn trận pháp. Cái kia Ma Huyết Tông bốn người mới vừa vọt tới trận một bên, liền bị một cổ lực lượng cường đại gãy trở về. Mà cái kia Khô Mộc đạo nhân thấy tình thế không ổn, nháy mắt hướng về sau thuấn di, chạy ra trận pháp phạm vi. Lúc này trong trận cuồng phong gào thét, mơ hồ có quỷ khóc thanh âm truyền ra, phản phất thật là một tòa tiên nhân mộ táng ngay tại mở ra. Khâu Mộc đạo nhân sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm giác được cái này trận pháp bên trong lực lượng kinh khủng. Phương Tinh Thần thừa cơ điều chỉnh khí tức, trong lòng thầm than Đông Phương Chiến một chiêu này quả nhiên lợi hại. Đồng thời đối thân phận của hắn cũng cảm nhận được ngạc nhiên. Đột nhiên, trận pháp bên trong chậm rãi dâng lên bốn tòa bia đá, phân biệt hướng về Ma Huyết Tông bốn người bay đi. Trên tấm bia đá phủ văn lập lòe, mỗi tới gần một điểm, bốn người kia liền cảm giác thân sức ép lên tăng gấp bội. Mọi người cùng nhau xuất thủ, phá tấm bia đá này. Khâu Mộc đạo nhân hô. Bốn người hợp lực đánh ra mấy đạo mạnh mẽ pháp thuật, đánh trúng bia đá, lại chỉ kích thích một trận gợn sóng, bia đá tốc độ không giảm. Trong chốc lát, bia đá đã tới trước mắt, bốn người bị bia đá trấn trụ, không thể động đậy. Đông Phương Chiến đi tới gần, nhìn xem bị nhốt người nói, các ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là các ngươi nơi táng thân. Dứt lời, trận pháp quang mang đại thịnh, chuẩn bị triệt để tiêu diệt Ma Huyết Tông bốn người. Mà Khô Mộc đạo nhân, nháy mắt cầm trong tay cự phủ hướng Đông Phương Chiến bổ tới. Phương Tinh Thần thấy thế cắn răng, một giây sau cũng xuất hiện ở Đông Phương Chiến trước người. Hắn tập hợp toàn thân tiên khí tại Ngân Long Thương bên trên, chuẩn bị phát động chính mình một kích mạnh nhất. Bát Hoang Thần Thương thức thứ hai, Lôi Đình và kích. Một nháy mắt Ngân Long Thương Lôi Đình chi lực bao khỏa toàn thân, từng cái lôi long từ thân thương mà ra. Trong chốc lát thương đũa chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, mà cái kia năng lượng ba động đem Phương Tinh Thần cùng Khô Mộc nhị người đều hất bay trăm mét có hơn. Cái kia Khô Mộc đạo nhân trong tay cự phủ vậy mà sinh ra gắt gao vết rách, để hắn tâm đau không ngớt. Mà Phương Tinh Thần tình huống càng là hỏng bét, toàn thân tiên lực bị rút sạch hơn phân nửa, hắn thần tốc uống vào hệ thống thương thành bên trong bổ khí thần đan, bổ sung hao hết tiên khí. Mà tại xem trận pháp bên trong Ma Huyết Tông bốn người, tại Đông Phương Chiến thôi động bên dưới, cái kia bốn tấm bia đá giống như có sinh mệnh đè ở bốn người trên thân, thần tốc hấp thu bốn người trên thân sinh mệnh chi lực. Trận pháp bên trong tiếng kêu rên không ngừng, cái kia bốn người thân thể cũng bắt đầu bạo liệt ra, tràn diện mười phần khủng bố. Khâu Mộc đạo nhân thấy thế cũng là giận dữ, vốn cho rằng là nhặt đến bảo, không nghĩ tới là hai viên cây đinh. Một cái thiên tiên cảnh, một cái kim tiên cảnh, vậy mà ở ngay trước mặt hắn đánh giết bốn cái tiên quân cảnh cao thủ, thậm chí liền cơ hội phản kích đều không cho. Lúc này trận pháp bên trong đã lại không sinh cơ, Đông Phương Chiến lắc đầu, đáng tiếc à, không có tính toán đến cái này Khô Mộc lão đầu. Tây Khô cũng là mười phần bị khuất, chính mình bây giờ chỉ có bắt hai người. Không phải vậy trở lại tông môn cũng phải bị tông môn tàn nhẫn trừng phạt. Tây Khô nổi giận mắng, trận pháp có lẽ sử dụng, ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu thuật, lao đạo ta muốn mạng của các ngươi. Nói xong thần tốc hướng hai người đánh tới. Phương Tinh Thần cùng Đông Phương Chiến liếc nhau, nháy mắt cũng xông tới. Tình huống lần này có thể có khác biệt lớn, cái này Đông Phương Chiến gia nhập phía sau, Phương Tinh Thần áp lực nhỏ đi rất nhiều. Lúc này Khô Mộc đạo nhân ngược lại liên tục bại lui. Đột nhiên Đông Phương Chiến hô to một tiếng, Táng Tiên đại trận sau đó hắn hướng Khô Mộc đạo nhân sau lưng ném ra mấy cái tảng đá. Cái kia Khô Mộc đạo nhân nghe vậy giật mình, nháy mắt xông về phía trước, hắn cũng không muốn bị khốn trận bên trong. Mà lúc này Phương Tinh Thần hai mắt một vệ thần quang bắn ra, cái kia Khô Mộc đạo nhân nháy mắt thần hồn thất thủ. Cũng chính là cái này ngắn ngủi nháy mắt, Phương Tinh Thần thôn tiên thần công hóa hình thành một bàn tay lớn, đem Khô Mộc đạo nhân cánh tay phải tóm chặt lấy, đồng thời không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn tiên khí. Làm Khô Mộc đạo nhân thanh tỉnh lúc sắc mặt kinh hãi, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình tiên khí tại bị hấp thu. Hắn tay trái thành đao, đột nhiên chém xuống, sau đó thần tốc lui về phía sau, phẫn hận nhìn xem đối diện hai người. Phương Tinh Thần tiếp nhận cái kia Khô Mộc đạo nhân tay cụt mở miệng nói, xuống tay với mình rất ác độc à, nói chém liền chặt ta. Nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, ta nhớ tới một người, Thần Điêu đại hiệp. Khô Mộc đạo nhân biết Phương Tinh Thần là đang cười nhạo mình, có thể hắn xác thực không nghĩ tới trước mắt hai người này đều có quỷ dị như vậy công pháp. Hắn ngừng lại chính mình máu tươi chảy dòng cánh tay phải điên cuồng cười nói, đây là các ngươi bước ta đó, để các ngươi mở mang kiến thức một chút ma huyết tông tuyệt kỹ, huyết ma hiến tế đại pháp. Tiếng nói của hắn vừa ra, thân thể giống tính tình bắt đầu bành trướng. Đồng thời phương tinh thần hai người cũng cảm thấy toàn thân hắn tiên khí liên tục tăng lên, mãi đến tiên quân 8 tầng mới ngừng lại được. Lúc này Đông Phương Chiến nghiêm túc nói, cái này ma huyết tông quả thật có chút bản lĩnh, loại này phương pháp tăng tu vi mặc dù vụ bè, có thể thời khắc mấu chốt hiệu quả cũng không tệ lắm. Lão ca, xem ra kế tiếp là một tràng sinh tử chi chiến. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười nhạo, tinh thần tiên đế, ngươi giết ta thiên đình hộ vệ, hôm nay ta đại biểu nhân tộc đem ngươi diệt trừ. Sau đó một đạo to con thân ảnh chậm rãi rơi xuống, chương 22, cùng thiên đấu, cùng đấu, chớ cùng ta phương tinh thần đấu, chương 22, cùng thiên đấu, cùng đấu, chớ cùng ta phương tinh thần đấu. Là người kia đứng vững phía sau, phương tinh thần bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới cái này triệu như vậy mà như thế chấp nhất truy đến nơi đây, xem ra hôm nay sinh tử khó liệu. Đông Phương Chiến thì là thở dài, lão ca, ta cho rằng ta liền đủ có thể gây tai họa. Làm sao ngươi cửu nhân so ta còn nhiều à, xem ra cùng ngươi giao hảo, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Lúc này Khô Mộc đạo nhân nhìn thấy Triệu Như liền vội vàng hỏi, tiền bối đến đây không biết vì chuyện gì. Triệu Như nhìn thoáng qua cây khô nói, ta là vì cái này tinh thần tiên đế mà đến, hắn giết ta người, lại là thiên đình truy nã cho phạm. Như vậy đi, hai người chúng ta liên thủ, phương tinh thần về ta, cái kia tiểu tử về ngươi. Khô Mộc đạo nhân tự nhiên là không có cách nào cự tuyệt, nếu biết rõ hắn huyết ma hiến tế đại pháp có thể là có thời gian hạn chế. Nếu như không thể thành công đánh giết hai người, xui xẻo chính là mình. Bây giờ có Triệu Như tương trợ tự nhiên ổn định rất nhiều. Bên kia phương tinh thần đột nhiên nhếch miệng lên, hắn cấp tốc truyền âm Đông Phương Chiến, lão đệ, cái kia thần thạch phải chăng còn tại, cho ta sử dụng, ta có thể phá địch. Sau đó đem chính mình kế hoạch nói một lần. Cái kia Đông Phương Chiến cũng không dài dòng, đem thần thạch đưa cho phương tinh thần. Trong lòng đội phục nói, người này có đại trí tuệ, đại phách lực. Phương tinh thần tiến về phía trước một bước, cao giọng nói, Triệu Như, tất nhiên ngươi là Long Nhược Tuyết hộ vệ, hôm nay liền thay ngươi chủ tử đem mệnh lưu lại đi. Triệu Như cười to nói, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đã từng chiến thần, ngươi bây giờ bất quá là nhân tộc phản đồ, nho nhỏ thiên tiên cảnh mà thôi. Nói xong hai người hướng phương tinh thần đánh tới. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Chiến toàn thân linh khí tăng vọt, một ngụm máu tươi nôn tại một khối trên lệnh bài, nháy mắt bay về phía giữa không trung, một bó thần bí tia sáng đem phương tinh thần ba người bao phủ trong đó, mà chính hắn thì tại tia sáng bên ngoài, không ngừng truyền vào linh khí. Triệu Như thấy thế vội vàng nhắc nhở, người này không đơn giản, đây là thần cấp khống trận, có thể là chỉ bằng vào cái này trận pháp có thể giết không được ta. Có thể tiếng nói của nàng chưa rơi, liền phát hiện phương tinh thần toàn thân tiên khí tăng vọt, mà tay kia bên trong vậy mà tại hấp thu cái kia thần thạch lực lượng. Khâu Mục đạo nhân cười to, tiểu tử, ngươi là sợ choáng váng sao? Liên tính ngươi đột phá đến kim tiên cảnh lại như thế nào? Phương tinh thần không để ý đến, cái kia thần thạch bên trong thần lực tại thôn tiên thần công thần tốc luyện hóa bên dưới, hóa thành tinh thuần nhất linh khí tiến vào chính mình đan điền bên trong. Trong chốc lát đã đột phá thiên tiên cảnh bình chướng, đỉnh đầu kim quang hiện lên, thành công tiến vào kim tiên cảnh giới. Mà lúc này phương tinh thần nhìn hướng hai người, âm lãnh nói, tiếp xuống liền phiền phức hai vị cùng tiểu gia ta cùng nhau nên đón lôi kiếp tha. Đúng lúc này trên bầu trời lôi vân bắt đầu tụ tập, tiếng sầm đùng đoàn bừng tỉnh mọi người. Khâu Mục đạo nhân bất khả tư nghị hô, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, kim tiên cảnh làm sao sẽ dẫn tới lôi kiếp? Nếu biết rõ, cái này lôi kiếp có thể chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần xuất hiện tại độ kiếp người trong phạm vi nhất định, đều sẽ cộng đồng đối mặt lôi kiếp tẩy lễ. Mà cây khô cùng Triệu Như tự nhiên là biết lôi kiếp khủng bố, nhưng bây giờ đã bị lôi kiếp khóa chặt, liền tính phá vỡ trận pháp chạy trốn, cái kia lôi kiếp có sẽ như bóng với hình. Xem như tu luyện ngàn năm lão quái, nháy mắt minh bạch phương tinh thần kế hoạch. Bọn họ vội vàng điều động toàn thân tiên khí, chuẩn bị chống cự thiên lôi. Mà tại trận pháp bên ngoài Đông Phương Chiến thì là an toàn, hắn nhất vừa nghe thấy phương tinh thần kế hoạch lúc, cũng là không thể tin được, hắn thầm than, cái này phương tinh thần là ta đã từng gặp nhất truyền kỳ tu chân giả, liền tính tộc ta những cái kia thiên chi tiêu tử cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới nhân tộc bên trong còn có dạng này tồn tại, hắn trưởng thành cũng là một loại uy hiếp. Nhìn xem cái kia sắp rơi xuống lôi kiếp, phương tinh thần điên cuồng hô, hai cái lao bất tử, hôm nay tiểu gia liền cho ngươi học một khóa. Ngươi có thể cùng tiến đấu, cùng đấu, nhưng không muốn cùng ta phương tinh thần đấu. Ngay tại lúc này, trên bầu trời cái kia nặng nề tầng mây kịch liệt lan lộn, giống như sôi trào mãnh liệt giận như biển, trong đó lóe ra làm người sợ hãi lôi quang. Đột nhiên, ba đạo tráng kiện vô cùng thiên lôi mang theo hủy thiên diệt địa chi uy ầm vang hạ xuống, mục tiêu bất ngờ chính là nằm ở trận pháp bên trong ba người. Chỉ thấy cái kia ba đạo thiên lôi giống như ba đầu gào thét cự long, lấy thế lôi đỉnh vạn quân thẳng tắp hướng về phía dưới trận pháp lao xuống mà đi. Khi chúng nó vừa vặn cùng trận pháp lẫn tiếp xúc lúc, toàn bộ không gian phảng phất đều vì đó run rẩy. Chỉ nghe thấy một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, cái kia nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ đại trận tại kiên trì ngắn ngủi sau một lát, cuối cùng không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy, ầm vang sụp đổ ra. Mà cùng lúc đó, đạo thiên lôi này thế đi không giảm, không trở ngại chút nào trực tiếp trúng đích ở vào trận pháp vị trí trung tâm ba người. Trận pháp bên ngoài Đông Phương Chiến, bởi vì hắn bố trí trận pháp bị cưỡng ép phá vỡ, bị to lớn phản phệ lực lượng. Hắn bỗng nhiên hé miệng, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước người mặt đất. Đông Phương Chiến đầy mặt tức giận chừng cách đó không xa phương tinh thần, nổi giận mắng, phương tinh thần, thậm chí ngay cả ta cũng cùng một chỗ tính toán ở bên trong. Nhưng mà đối mặt Đông Phương Chiến trách mắng cùng chửi đồng, phương tinh thần lại bừng tỉnh như không nghe thấy, không có chút nào làm ra bất kỳ đáp lại nào. Đáng được ăn mừng chính là, cái này đệ nhất đạo thiên dạ tỉnh vì đó phía trước có trận pháp ngăn cản, uy lực của nó đã giảm bớt rất nhiều. Thật ở trong trận ba người mặc dù bị sự đả kích không nhỏ, nhưng bằng vào riêng phần mình công lực thâm hậu cùng với ý chí kiên cường, cuối cùng vẫn là cứ thế mà gánh vác cái này một kích. Một bên Khô Mục đạo nhân thấy thế, lập tức phát ra một trận tùy tiện tiếng cười to, ha 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 ha. Lôi kiếp đã đi qua, trận pháp cũng đã vỡ vụn, ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ còn có thể sử dụng cái dạng gì thủ đoạn đến. Phương Tinh Thần cười cười, ai nói lôi kiếp đã qua? Dựa theo Phương Tinh Thần phỏng đoán, lần này lôi kiếp tất nhiên là so với lần trước còn muốn hung mãnh. Nghe đến Phương Tinh Thần lời nói, hai sắc mặt người đều là biến đổi. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên cái kia lôi vân chẳng những không có tản đi, ngược lại thần tốc xoay tròn. Một giây sau, ba đầu lôi long từ tầng mây bên trong thoát ra, nhanh chóng hướng ba người vọt tới. Phương Tinh Thần trong tay ngân long thương bá khí đâm ra. Bát Hoang Thần Thương đệ nhị thức, lôi đỉnh bạc kích. Lấy lôi đỉnh chi lực đối kháng lôi kiếp lực lượng, trong chốc lát đất rung núi chuyển. Cái kia lôi long tại Phương Tinh Thần tối cường một thương bên dưới, tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, còn lại năng lượng bị thôn thiên thần công thần tốc hấp thu luyện hóa. Mà Khô Mộc đạo nhân cùng Triệu Như cũng không hổ là tu luyện ngàn năm cao thủ, nhộn nhịp ném ra tiên khí toàn lực chặn lại thứ hai đạo thiên lôi. Có thể cái kia Khô Mộc đạo nhân rõ ràng đã bị lôi kiếp lực lượng gây thương tích. Ba người phân biệt nuốt vào đan dược thần tốc khôi phục tiêu hao tiên khí, mà lúc này trên bầu trời, tiếng sấm vang lên lần nữa. Khô Mộc đạo nhân lúc này đã sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói, người rốt cuộc là ai? Vậy mà tại Kim Tiên cảnh dẫn tới ba đạo thiên lôi. Triệu Như nhìn xem cái kia đã từng quát tháo phong vân tinh thần tiên đế, một thời gian vậy mà hồi tưởng lại hai người lần đầu gặp mặt. Khi đó, nàng mới vào thiên đỉnh, liền bị phân phối đến công chúa đội hộ vệ bên trong. Mỗi lần tinh thần tiên đế tới chơi, bọn hộ vệ đều mười phần ao ước mộ công chúa tình yêu. Thậm chí rất nhiều tỷ muội đều lấy tinh thần tiên đế làm tiêu chuẩn tìm kiếm đạo lữ. Bây giờ công chúa cùng tinh thần tiên đế quyết liệt, xem như công chúa hộ vệ, không quản đúng sai nàng đều muốn đứng tại Long Nhược Tuyết bên này. Lúc này đạo thứ ba lôi kiếp nháy mắt rơi xuống, để người kỳ quái là, cái kia lôi kiếp hình như uy lực không hề như trước hai đạo cái kia thật lớn, chỉ là rơi xuống thiên lôi quanh thân bao quanh một tầng quỷ dị hắc khí, ba người nháy mắt bị thiên lôi đánh trúng. Lúc này kỳ dị tình huống phát sinh, chương 23, Huyền Thiên Ngũ Lôi, chương 23, Huyền Thiên Ngũ Lôi. Đầu tiên là Triệu Như, vào ngày hôm đó xét đánh trúng nháy mắt, vốn cho rằng sẽ nhấc lên như sóng to gió lớn năng lượng thật lớn ba động, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Chỉ thấy Triệu Như xít sao nhắm hai mắt, nàng cái kia thu khoáng gương mặt giờ phút này lộ ra vô cùng trắng bệnh, phản phất bị rút đi tất cả sinh cơ đồng dạng. Nhưng mà, khóe mắt của nàng có trong suốt long lanh nước mắt trượt xuống, tựa như chặt đứt dây trân châu. Lại nhìn một bên cây khô, bộ dáng kia thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Một hồi, hắn như cái người điên đột nhiên đứng dậy, hai tay lung tung vung đẩy, hai chân cũng đi theo nhảy lên, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Một hồi, hắn lại đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, gào khóc, khóc đến tan nát cõi lòng, ruột gan đứt từng khúc. Cùng cái này tạo thành so sánh rõ ràng, thì là cái kia Phương Tinh Thần. Hắn một mặt lạnh nhạt, chấn định tự nhiên đến thật giống như xung quanh phát sinh tất cả đều cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắn đứng bình tĩnh tại nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng. Lúc này, nằm ở trận pháp bên ngoài Đông Phương Chiến Chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến trường thế cục phát triển. Trước mắt chỗ hiện ra đến tình cảnh, để vị này kiến thức rộng rãi cường giả cũng không khỏi chố mắt đứng nhìn, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục liên tục. Vậy mà là trong truyền thuyết Huyền Thiên Ngũ Lôi, mà còn cái này thứ ba đạo thiên lôi thế mà còn là hiếm thấy huyền tượng thiên lôi. Cái này Phương Tinh Thần đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật không muốn người biết ta. Đông Phương Chiến mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chăm chú Phương Tinh Thần, tựa hồ muốn xuyên thấu qua hắn cái kia bình tĩnh như nước bên ngoài xem thấu sâu trong nội tâm huyền bí. Lại nói Phương Tinh Thần, bởi vì luyện hóa thiên ma thần nhãn nguyên nhân, cái này thiên lôi huyền tượng tự nhiên là không đả thương được hắn mảy may. Nhưng vào lúc này, cái kia Khô Mộc đạo nhân hét lớn một tiếng, là ta, chính là ta là thiên hạ tội nhân, ta không nên tồn tại thế gian này. Theo thanh âm của hắn, cái này Khô Mộc đạo nhân vậy mà tại chỗ tự bạo. Mà cái này tự bạo năng lượng ba động đem Phương Tinh Thần cùng Triệu Như đều hất bay trăm mét có hơn. Cũng là lúc này, Triệu Như đột nhiên mở hai mắt ra, một ngụm máu tươi phun ra. Trên mặt y nguyên giữ lại vẻ hoảng sợ. Phương Tinh Thần chửi đời nói, cái này chết tiệt lao đạo, cũng không biết chết xa một chút. Sau đó lập tức uống vào hệ thống đan dược, đồng thời dưới chân cũng không có nhàn rỗi, thần tốc hướng lao đạo tự bạo địa phương di động, nhặt lên hắn chữ vật giới chỉ. Quan sát Đông Phương Chiến lúc này chửi mẹ tâm đều có, đến lúc nào rồi, còn như vậy tham tài. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở, lão đại, ngươi đây là Huyền Thiên Ngũ Lôi, không thể chủ quan. Cái gì? Ngũ Lôi? Phương Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên cái kia lôi vân còn tại sao động, hình như tùy thời muốn phát động công kích. Mà Triệu Như thì là mặt xám như cho, nàng tuyệt đối không ngờ rằng lần này ra ngoài sẽ gặp cái này đại kiếp. Đúng lúc này, thiên lôi lại lần nữa rơi xuống, lần này thiên lôi xung quanh mang theo tầng tầng thiên hỏa. Triệu Như giật mình, nháy mắt đem đấu giá hội kiện kia cực phẩm tiên giáp mặc lên người. Thiên lôi câu địa hỏa, Phương Tinh Thần thôi động bá thể kim thân đệ nhị tầng. Thu hồi ngân long thương, hắn muốn lần nữa mượn nhờ pháp tắc chi lực cường hóa thân thể. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, một đạo tráng kiện tử sắc thiên lôi cuốn theo hừng hực thiên hỏa, lấy thế lôi đỉnh vạn quân thẳng tắp bổ về phía dưới tinh thần. Trong chốc lát, thiên địa ở giữa một mảnh đỏ rực, phản phất toàn bộ thế giới đều bị lực lượng kinh khủng này đốt lên đồng dạng, ánh lửa bay thẳng thiên thế. Phương Tinh Thần đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào cái này hủy thiên diệt địa công kích. Hắn chỉ cảm thấy chính mình mỗi một tấc da thịt đều giống như bị đầu nhập vào nóng bỏng dung trong lò, bị liệt hỏa vô tình thiêu đốt lấy, đồng thời, cái kia từng đạo lăng lệ lôi điện lại như lưỡi dao sắc bén, hung hăng xé rách thân thể của hắn. Khó nói lên lời kịch liệt đau nhức giống như thủy triều cuốn tới, cấp tốc truyền khắp toàn thân, để hắn gần như muốn bất tỉnh đi. Nhưng mà, Phương Tinh Thần cắn chặt hàm răng, chính là bằng vào ý chí kiên cường lực nhẫn nhịn được cái này thống khổ to lớn. Hắn ở trong lòng yên lặng niệm lên pháp quyết, dẫn dắt đến cái kia mãnh liệt mà vào thiên lôi chi lực dọc theo kinh mạch chậm rãi du tẩu. Cỗ này năng lượng cường đại liền như là ngựa hoang mất cương, trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, không ngừng mà đánh thẳng vào những cái kia ngăn cản hắn tu hành ràng buộc. Mà tại cách đó không xa, đồng dạng bị dư âm xung kích Triệu Như tình huống thì muốn hỏng việc rất nhiều. Cứ việc nàng mặc trên người một kiện cực phẩm tiên giáp, nhưng tại như vậy lực lượng cuồng bạo trước mặt, cái này bảo giáp có khả năng cung cấp phòng hộ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Triệu Như chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực đánh tới, nháy mắt liền đem nàng chấn động đến toàn thân gân mạch đứt gãy, máu tươi từ khóe miệng quần quần chảy ra. Lúc này, một mực ở bên cạnh chú ý chiến cuộc Đông Phương Chiến đầy mặt sầu lo nhìn về phía Phương Tinh Thần. Chỉ thấy Phương Tinh Thần quanh thân tia sáng lấp loé không yên, lúc thì tách ra chói lóa mắt ánh sáng mạnh, lúc thì lại ảm đạm vô quang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đông Phương Chiến nắm thật chặt nắm đấm, lòng bàn tay đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cái này Thiên Lôi Thiên Hỏa uy lực có thể nói khủng bố đến cực điểm, nếu như Phương Tinh Thần không thể chống đỡ được cái này một đợt công kích, như vậy chờ đợi hắn chắc chắn là thịt nát xương tan, hồn phi phách tán hạ chẳng. Nhưng mà, liền tại cho rằng Phương Tinh Thần sắp chống đỡ không nổi thời điểm, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân khí thế đột nhiên kéo lên. Hắn vậy mà dựa vào ngày hỏa chi lực đem toàn thân xương cốt cùng gân mạch rèn luyện một lần, mặc dù không có biện pháp đột phá bá thể kim thân đệ tam tầng, nhưng thân thể cường hãn trình độ tăng lên thật nhiều. Ước chừng đi qua nửa giờ, Phương Tinh Thần triệt để luyện hóa xong toàn bộ Thiên Lôi chi lực. Thời khắc này Phương Tinh Thần giống như chiến thần giáng lâm, hắn vây tay, ngân long thương trở lại trong tay, ánh mắt kiên định nhìn lên bầu trời còn chưa tản đi lôi vân, chuẩn bị nên đón tiếp xuống khiêu chiến. Mà Phương Tinh Thần bên cạnh mắt nhìn đi, cái kia Triệu Như đã trọng thương, tiên khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Cho dù uống vào khôi phục đan dược, cũng khó có thể ngăn cản xuống lần Thiên Lôi công kích. Triệu Như nhìn lên bầu trời lôi vân lại lần nữa bước lên, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến âm tàn vô cùng. Nàng dùng hết chỗ có sức lực hướng Phương Tinh Thần đánh tới, trong miệng hét lớn, "Phương Tinh Thần, đều là ngươi, ngươi đi chết à?" Sau đó tại sắp tiếp cận Phương Tinh Thần một sát na, một tòa bia đá đột nhiên rơi xuống. Gắt gao đè ở Triệu Như trên thân, chính là cái kia Đông Phương Chiến ở phía xa điều khiển. Cũng đúng lúc này, cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống. Ngày này lôi hóa thành một cái thân điểu, nhanh chóng đáp xuống. Trong chốc lát đập vào hai đỉnh đầu của người, hai người thanh âm thống khổ truyền khắp toàn bộ bầu trời. Không biết qua bao lâu, bụi mù tản đi. Cái kia Triệu Như thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà Phương Tinh Thần thì như cái huyết nhân đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đông Phương Chiến cẩn thận từng ly từng tí đi tới, khi thấy rõ Phương Tinh Thần lúc cũng là dọa không nhẹ. Lúc này Phương Tinh Thần toàn thân làn da biến mất không thấy gì nữa, mơ hồ huyết nhục tại tích tích chảy xuôi. Đông Phương Chiến vội vàng lấy ra đan dược đưa vào trong miệng của hắn. Dần dần Phương Tinh Thần khôi phục ý thức, liền vội vàng lấy ra viên kia thần thạch, bắt đầu luyện hóa hấp thu phía trên không nhiều thần lực. Mà Đông Phương Chiến thì không nói một lời ở bên vì đó hộ pháp. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, mãi đến hệ thống âm thanh ầm vang lên, chúc mừng túc chủ đột phá kim tiến cảnh, khen thưởng hệ thống kim tệ 2000, đồng thời khen thưởng tại trong thương trường chọn mua tương lai thương phẩm miễn phí. Nhắc nhở túc chủ, ngài hiện tại có hệ thống kim tệ 7000, cách thăng cấp hệ thống rất gần a, túc chủ phải cố gắng lên a. Phương Tinh Thần lần này mạo hiểm đột phá thực sự là bị bất đắc dĩ. Đầu tiên hắn không nghĩ quá mức ỷ lại hệ thống. Thứ nhì, vì cái kia thập niên chi ước, hắn nhất định phải thần tốc khôi phục tu vi. Nhìn thấy Phương Tinh Thần tỉnh lại, Đông Phương Chiến tức giận đoán giận nói, lão đại, người dọa người, hù chết người. Ngươi thực lực so với ta nghĩ càng mạnh. Phương Tinh Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, Đông Phương lão đệ, chúng ta cũng vậy, ngươi cũng nên cho lão ca lau mắt mà nhìn. Hai người tinh, đều là nhìn thấu không nói toạc. Đông Phương Chiến nói tiếp, nơi đây không muốn ở lâu, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, lão ca cái kia rượu ngon nhưng muốn để ta uống cái đủ. Nói xong hai người hướng nơi xa bay đi. Lúc này một chỗ yên tĩnh bên hồ, Phương Tinh Thần cùng Đông Phương Chiến ngồi đối diện nhau. Tại Đông Phương Chiến thúc giục bên dưới, Phương Tinh Thần lấy ra không ít bia, đồ ăn vặt bày đặt lên bàn. Đông Phương Chiến một cái bia ướp lạnh vào trong bụng, liên tục tán dương, đại ca, thứ này ngươi đều là nơi nào được đến? Ta khắp nơi du lịch, có thể chưa bao giờ thấy qua. Phương Tinh Thần thở dài, đây đều là quê nhà ta thức ăn ngon. Quê hương của ngươi ở nơi nào? Phương Tinh Thần cùng chính mình giải thích một cái địa cầu cố sự, đồng thời còn lấy ra một chút địa cầu vật phẩm tiến hành chứng minh. Đông Phương Chiến một bên nghe, một vừa nhìn những này hắn chưa từng thấy qua đồ vật, không khỏi cảm thán nói, thật muốn đi nhà của ngươi xã nhìn xem. Phương Tinh Thần cười cười, Đông Phương lão đệ, nói một chút quê hương của ngươi là dạng gì. Đông Phương Chiến nghe vậy một hớp uống sạch trong bình địa, nhìn xem cái kia thiên không nói, quê hương của ta sao? Nơi đó sớm đã hóa thành hư không. Tộc nhân của ta tôn sùng thực lực, thích giết chóc, vì tài nguyên trí thân có thể giết. Ta đi tới Thanh Vân Đại Lục cũng là muốn tìm kiếm trong lòng đáp án. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, lẫn nhau tín nhiệm cũng thêm gần mấy phần. Sau đó Phương Tinh Thần cười nói, Đông Phương huynh đệ, ngươi ta hợp ý, có bằng lòng hay không cùng ta kết vì huynh đệ? Đông Phương Chiến đột nhiên sững sờ, huynh đệ sao? Đại ca, ta Đông Phương Chiến nguyện ý cùng ngươi kết bái huynh đệ. Chương 24, kết bái, chương 24, kết bái. Theo hai người một ly tiếp một ly đem bia uống một hơi cạn sạch, còn mang tới cảm giác nóng rực dần dần truyền khắp toàn thân, làm giọt cuối cùng tiểu dịch trượt vào cổ họng phía sau, bọn họ song tay nắm chặt, trịnh trọng cùng nhìn nhau, cùng kêu lên hô to, từ nay về sau, chúng ta chính là kết bái huynh đệ. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Đông Phương Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn hướng Phương Tinh Thần, chậm rãi nói, đại ca, thực không dám giấu giếm, tiểu đệ ta có thể cảm giác được, ngài cũng không phải là chân chính tinh thần tiên đế. Hắn lời nói giống như một đạo kinh lôi, tại Phương Tinh Thần trong lòng nổ vang. Phương Tinh Thần trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ non nớt Đông Phương Chiến vậy mà có thể xem thấu chính mình thân phận. Hắn cố tự chấn định xuống đến, vội vàng hỏi tới, nhị đệ, chỉ giáo cho. Chỉ thấy Đông Phương Chiến khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra một vẻ thần bí, hạ giọng nói, đại ca đừng nội, lại nghe tiểu đệ chậm rãi kể lại. Kỳ thật, tiểu đệ ta người mang một hạng đặc thù thần thông, có thể thấy rõ tu sĩ linh hồn chỗ sâu. Lúc trước cùng đại ca lần đầu gặp nhau thời điểm, ta liền phát giác được thân thể của ngài cùng linh hồn ở giữa tồn tại một loại vi diệu không cân đối cảm giác. Trải qua một phen quan sát cùng phỏng đoán, ta mới lớn gan suy đoán ngài có lẽ cũng không phải là chân chính tinh thần tiên đế. Nghe đến đó, Phương Tinh Thần nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút. Nguyên lai Đông Phương Chiến sở dĩ có thể phát hiện dị thường của mình, vẹn vẹn bởi vì nắm giữ đặc biệt thần thông mà thôi. Hắn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, nhị đệ quả nhiên lợi hại, lại có thần kỳ như thế bản lĩnh. Bất quá liên quan việc này, đại ca ta hiện nay xác thực không tiện hướng ngươi lộ ra càng nhiều chi tiết, mong rằng nhị đệ lý giải. Đông Phương Chiến nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nói tiếp, tất nhiên đại ca có chỗ nỗi khổ tâm, cái kia tiểu đệ cũng liền lại không truy hỏi. Tin tưởng đợi đến thời cơ chín muồi thời điểm, đại ca tự sẽ báo cho với ta. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm lại tăng thêm mấy phần. Sau đó, hai người tiếp tục nhàn trò chuyện, trao đổi lẫn nhau riêng phần mình biết được đủ loại kỳ văn dị sự, tu luyện tâm đắc cùng với giang hồ bí mật. Thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua, mà bọn hắn để lại từ đầu đến cuối không có ngừng. Một lát sau, Đông Phương Chiến tựa hồ nghĩ đến chuyện quan trọng gì, mở miệng lần nữa hỏi, đại ca, không biết tiếp xuống ngài có thể có cái gì cụ thể tính toán? Chúng ta đã là kết bái huynh đệ, đương nhiên phải cộng đồng mưu đồ con đường tương lai a. Phương Tinh Thần nói, ta muốn đi Thanh Vân Đại Lục phương Nam U Lam Sơn, nơi đó tông môn thưa thớt, ta muốn tại nơi đó khôi phục tu vi, ứng đối cái kia thập niên chi ước. Đông Phương Chiến suy nghĩ một lát sau nói, đại ca, ta còn có một số việc muốn đi xử lý, 10 năm sau ta đích thân bồi ngươi giết tới thiên đỉnh. Còn có đây là thần hồn lệnh bài, ngươi cầm. Nói xong lấy ra hai khối giống nhau như lúc hai khối lệnh bài màu đen, dựa theo hắn nói tới, đem song phương tinh huyết nhỏ vào, không quản cách nhau bao xa đều có thể cảm giác được đối phương phương hướng. Sau đó Phương Tinh Thần tại hệ thống thương thành bên trong cho Đông Phương Chiến lấy giống như núi nhỏ bịa cùng đồ ăn vặt. Bởi vì hệ thống khen thưởng, hiện tại mua sắm tất cả hiện đại thương phẩm đều không cần kim tệ, nếu không Phương Tinh Thần liền muốn phá sản. Đông Phương Chiến rời đi phía sau, Phương Tinh Thần rơi vào trầm tư. Chính mình bây giờ tu vi đạt tới kim tiên cảnh 3 tầng. Theo cứ như vậy tốc độ khôi phục tiên đế cảnh, 10 năm thời gian cũng là đủ rồi. Nhưng hắn biết, cái này tiên đỉnh thực lực chân chính cũng không phải mặt ngoài như vậy. Cho nên chế tạo tiên quân bộ đội phải mau sớm đưa vào danh sách quan trọng. Tiên đỉnh đại điện bên trên, một tiên binh ngay tại bẩm báo gần nhất Thanh Vân Đại Lục tin tức mới nhất. Long Chiến Tiên cao mày nghe lấy Phương Tinh Thần sự tình, mà đúng lúc này, từng cái sắc mặt trắng bệnh không có chút nào tu vi nữ tử bị mang lên đại điện. Cái này nữ tử chính là bị Tinh Thần phế bỏ tu vi Diêm Hiểu Nam, nàng đi tới đại điện trung ương. Đột nhiên quỳ trên mặt đất, khóc giống nói, "Sư phụ, đệ tử không có hoàn thành nhiệm vụ, cho ngài mất thể diện." Long Nhược Tuyết vỗ bàn đứng dậy, thần tốc đi tới Diêm Hiểu Nam trước người. Tay của nàng vừa muốn đem Diêm Hiểu Nam nâng lên, lại hoảng sợ nói, "Là ai? Người nào phế đi tu vi của ngươi?" Long Nhược Tuyết lời nói để trong điện mọi người tất cả giật mình, cái này Diêm Hiểu Nam có thể là Long Nhược Tuyết đồ đệ, Thanh Vân Đại Lục người nào dám đắc tội. Diêm Hiểu Nam đem chuyện phát sinh hướng Long Nhược Tuyết giải thích một lần, đặc biệt là cái kia Tinh Thần Tiên Đế sau cùng lời nói, 10 năm sau để ngươi quỳ gối tại dưới chân của ta. Long Nhược Tuyết quay người nhìn hướng Long Chiến Tiên mở miệng hỏi, "Hoàng huynh, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Long Chiến Tiên thở dài, "10 năm sau, cái này Tinh Thần đi theo ta ngàn năm lâu, đối hắn ta còn hiểu rõ. Thật không nghĩ tới hắn vậy mà giải ra thân độc, theo cứ theo đà này chỉ có ngươi cho hắn thời gian, khôi phục tu vi cũng là chuyện sớm hay muộn." Long Nhược Tuyết không dám tin tưởng nói, "Hắn thiên phú xác thực rất cao, có thể triệu như tiên quân 8 tầng cảnh giới, làm sao sẽ bị hắn chém giết đâu?" Long Chiến Tiên lắc đầu, xem ra hắn hẳn là có chỗ con bài chưa lật, không thể tại cho hắn trưởng thành cơ hội, chạm thảo trừ căn. "Thanh Hoa Tiên Đế, ngươi liên hệ ngũ đại tông môn cùng cái khác tông môn thế lực, mỗi cái tông môn đều muốn phái ra tiên đế. Từ ngươi dẫn đội tiến về ma tộc lĩnh vực đánh giết Phương Tinh Thần." Thanh Hoa Tiên Đế nói, "Đình chủ đại nhân, cái kia ngũ đại tông môn còn dễ nói, chỉ sợ thế lực khác không muốn phối hợp." Long Chiến Tiên cười nói, "Vừa vặn mượn cơ hội này có thể diệt trừ không muốn gia nhập Thiên Đình tổ chức." Khi mọi người toàn bộ rời đi phía sau, Long Chiến Tiên nhìn hướng nơi xa sơn mạch, tự lẩm bẩm, "Tinh Thần, ngươi chớ có trách ta, nếu như ngươi hiểu rõ thế giới trận tướng, ngươi hẳn là cũng sẽ giống như ta lựa chọn." Mà lúc này Phương Tinh Thần còn không biết, hắn lớn nhất nguy cơ sắp xảy ra. Hôm nay bầu trời sáng sủa, Phương Tinh Thần tựa vào một cây đại thụ bên cạnh, hồi tưởng đến đi tới cái này cái thế giới kỳ ngộ. Hắn không biết còn có cơ hội hay không trở lại địa cầu, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở cái này cái thế giới. "Tiểu Hắc, ta muốn biết phải chăng còn có giống như ta mở ra hệ thống tốc chủ, còn có cái kia thần giới đến tuột cùng là dạng gì?" Hệ thống máy móc âm thanh trả lời, "Tốc chủ, ta không xác định có hay không có cùng ngài một người như vậy tồn tại. Đến mức thần giới, ta ngược lại là có chút ít tin tức có thể cung cấp. Thần giới, tu chân giả hướng tới thế giới. Nơi đó có đầy đủ thần khí cung cấp cho tu chân giả, muốn phi thăng thần giới muốn tu luyện tới tiên đế tầng 9, đem trong thân thể tiên lực chuyển hóa thành thần lực, tiến vào vực ngoại thông đạo tiến vào thần giới, thành tựu chân thần." Tốc chủ tại Tinh Thần Tiên Đế trong trí nhớ có lẽ có hiểu biết, gần ngàn năm đến, cái kia thần giới có biến hóa rất lớn. Chân thần bắt đầu cực kỳ tàn bạo, thị sát thành tính, cho nên vì phòng ngừa bọn họ hạ giới, mấy đời đại đế mới bỏ qua tính mệnh phong tỏa vực ngoại thông đạo. Phương Tinh Thần tự hỏi hệ thống nhắc nhở, tại hiện đại thế giới trong dòng sông lịch sử, mỗi đời quân vương đều tại theo đuổi con đường trường sinh, nhưng bọn họ nào biết được cho dù trường sinh, cũng không phải nghĩ như vậy tốt đẹp. Chỉ cần nơi có người liền có tranh đấu, có lợi ích liên quan. Phương Tinh Thần lại lần nữa mở ra hệ thống nhiệm vụ, phía trên thật đúng là có cái nhiệm vụ xuất hiện, U Lam Sơn thành lập tông môn, khen thưởng hệ thống kim tệ 5000, ngẫu nhiên thần thú một cái. Dựa theo Phương Tinh Thần hiện tại ý nghĩ, thăng cấp hệ thống mới là mấu chốt. Bây giờ còn có mấy ngày hành trình hắn liền có thể rời đi ma tộc lĩnh vực, mà còn trong lòng hắn luôn là có loại không hiểu cảm giác, cái kia U Lam Sơn bên trong hình như có cái gì đang đợi hắn. Chương 25, Phật độ người hữu duyên, chương 25, Phật độ người hữu duyên. Đây là một tòa yên tĩnh an lành thôn trang nhỏ, trong thôn ước chừng ở mấy chục gia đình. Mà giờ khắc này, toàn bộ thôn trang lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch cùng khủng bố bên trong. Chỉ thấy trong thôn phòng ốc gần như không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều ầm vang sụp đổ, đổ nát thê lương rơi lả tả trên đất. Mà nguyên bản chỉnh tề khu phố bây giờ cũng biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi, nổ ngang lộn xộn nằm từng cỗ thi thể lạnh băng. Xích lại gần tử quan sát kỹ những thi thể này, có thể phát hiện trên mặt mỗi người đều ngưng kết hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ, phảng phất khi còn sống gặp phải cực kỳ đáng sợ sự tình. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, những người này toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng bị một loại nào đó lực lượng thần bí hút khô, làm cho da của bọn hắn ra hiện ra một loại ảm đạm nhan sắc, hào không sức sống. Liên tại mảnh này tử vong chi địa bên trên, vẫn có mấy đạo hắc ảnh tại xuyên tới xuyên lui, bọn họ giống như quỷ mị, nhanh nhẹn tại phế tích ở giữa nhảy vọt, tìm kiếm. Hiển nhiên, bọn họ còn chưa đầy đủ đã tạo thành rất chóc, vẫn còn tại tìm kiếm vẫn còn tồn tại một tia khí tức tươi sống sinh mệnh, chuẩn bị tiếp tục mở rộng máu tanh tàn sát. Đột nhiên, cửa thôn chỗ truyền đến trang nghiêm Phật pháp âm thanh, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Thanh âm này giống như hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, phá vỡ thôn trang trải qua thời gian dài tĩnh mịch. Trong thôn cái kia mấy đạo hắc ảnh nghe đến tiếng giống giận này phía sau, nháy mắt đình chỉ động tác, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng về cửa thôn tụ tập mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến phát ra tiếng chỗ, ra hiện tại bọn hắn trước mắt là cả người khoác cũ nát cả xa lão hòa thượng. Vị này lão hòa thượng mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thân hình hắn thẳng tắp, mắt sáng như đuốc, trong tay nắm thật chặt một cái màu vàng bình bát, tỏa ra một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức. Lão hòa thượng bình tĩnh nói, mấy vị người mất, tăng thêm sát nghiệt, lại thu lấy người khác linh hồn, thực tế không nên, không nên. Trong đó một hắc y liễu nhân âm lãnh nói, lão hòa thượng, đừng vội quản việc không đâu, bằng không liền ngươi một khối thu lúc này cái này hắc y liễu nhân trong tay nắm chặt một cái màu đỏ quai ô. Lão hòa thượng hai tay chắp lại thở dài nói, người xuất gia lòng dạ từ bi, các ngươi hôm nay phạm phải sai lầm lớn. Thả ra trong tay lợi khí, đi theo hòa thượng ta mỗi ngày tụng kinh làm việc thiện, rửa sạch kiếp này tội nghiệp. Hắc y liễu nhân nhìn không thấu lão hòa thượng tu vi, nhưng tại tu chân giới những này Phật môn bên trong người thực lực có thể là phi thường cường hãn. Bọn họ bình thường khắp nơi du lịch, truyền bá Phật đạo tín ngưỡng. Cái kia mấy tên người da đen nháy mắt thành vây quân thế, nhộn nhịp lấy ra tiết khí, hướng lão hòa thượng đánh tới. Lão hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, toàn thân Phật quang bao phủ. Trong miệng lẩm nhẩm nói, mọi việc đều là có nhân quả, vì sao phân thế gian người ta? Hôm nay gieo xuống nghiệp duyên, thay ngươi giải ra gông xiềng. Trong chốc lát, một trận kim quang đem Hắc Y Liễu Nhân toàn bộ bao phủ trong đó. Hắc Y Liễu Nhân tại Phật quang chiếu dọi xuống, vậy mà thân thể từ đốt lên, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng quanh quẩn tại toàn bộ thôn xóm bên trong. Một lát sau, lão hòa thượng nhặt lên trên mặt đất thanh kia ma ô nhìn xem thôn rách nát bộ dạng, trầm giọng nói, thí chủ nhìn lâu như vậy, là sao không đi ra gặp mặt? Một giây sau phương tinh thần thân ảnh xuất hiện tại lão hòa thượng trước người, vội vàng mở miệng nói, đại sư tu vi cao thâm, tại hạ bội phục. Lão hòa thượng trên dưới quan sát một phen phương tinh thần, mở miệng nói ra, nguyên lai là tinh thần tiên đế, tại hạ pháp hiệu không minh. Phương tinh thần cười cười, tất nhiên đại sư biết thân phận của ta, chuẩn bị làm sao tính toán. Phương tinh thần biết rõ, bây giờ cái này thanh vân đại lục phần lớn thế lực đều lấy thiên đỉnh là tôn. Không minh hòa thượng hai tay chắp lại, bần tăng đối tinh thần tiên đế sự tình cũng có nghe thấy, ta Phật môn đệ tử vốn không muốn bị tục sự quân thần, nhưng ta vẫn là nghị khuyên đủ thí chủ thả xuống cửu hận, miễn tái tạo sát sinh nghiệt. Phương tinh thần có chút nhíu mày, đại sư lời ấy ta không dám tán đồng, bản đế cũng không phải là không giảng đạo lý người. Chúng ta tu chân giả, vượt lên trước cơ hội, đến tạo hóa, đi chuyện lịch tiên. Người muốn giết ta, ta tất phải giết. Vừa rồi nhìn đại sư mặc dù trong miệng Phật pháp ngâm sướng, có thể thủ hạ lại không có chút nào lưu tình. Không minh hòa thượng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, theo rồi nói ra, thí chủ sát tâm quá nặng, lệ khí quá nặng, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, sau này chắc chắn bị thiên đạo chỗ bài xích. Phương tinh thần cười to nói, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào? Thiên đạo liền nhất định là đúng sao? Ta muốn thành ma, Phật làm gì được ta? Vừa rồi gặp đại sư Phật pháp cao thâm, ngược lại là lên mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Không nghĩ tới lão hòa thượng giống như những người khác, chỉ hiểu mỗi ngày tụng kinh, không hiểu đạo lý trong đó. Không minh hòa thượng lúc này sớm đã không bình tĩnh, vội vàng mở miệng giải thích, ta Phật môn đệ tử nhập thế chỉ vì cứu giúp thế nhân, nghĩ tới ta không minh quy y Phật môn ngàn năm, một mực tuân thủ khai quy. Du lịch tứ hải, truyền thụ Phật môn giáo nghĩa, phổ độ chúng sinh. Phương tinh thần lấy ra một khối thịt nướng đưa cho lão hòa thượng, cái kia không minh hòa thượng liền vội vàng lắc đầu, người xuất gia như thế nào ăn thịt? Phương tinh thần thở dài nói, cảnh giới của ngươi còn cần phải tăng lên a. Ta trước đây nghe qua một câu đưa cho đại sư, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Phương tinh thần câu nói này như kinh lôi đánh phía lão hòa thượng, hắn ánh mắt trống rỗng đứng tại chỗ. Phương tinh thần thì là đi vào thôn, đem những cái kia chết thảm thôn dân toàn bộ mai táng. Không biết qua bao lâu, không minh hòa thượng hướng đi dưới cây uống rượu phương tinh thần. Hắn làm một lễ thật sâu, trinh trọng nói, cảm tạ thí chủ ban cho ta lời hay, tất nhiên ngài đối Phật pháp có như thế ngộ tính, có thể muốn gia nhập Phật môn. Phương tinh thần nhìn, lão hòa thượng này ngược lại là lợi hại, vậy mà bởi vì một câu nói của mình đột phá cảnh giới. Hắn cũng không muốn gia nhập Phật giáo, một thế này, quyền lực, nữ nhân, tiền bạc hắn đều muốn. Lão hòa thượng, ngươi liền chớ cô ta. Bất quá ngươi ta quen biết chính là duyên phận, Phật độ người hữu duyên, hôm nay ta liền đưa ngươi chút tạo hóa. Ta hỏi ngươi, ngươi chỗ qua đối tượng sao? Lão hòa thượng không hiểu hắn ý tứ, hai hàng lông mày nhíu chặt. Phương tinh thần vội vàng giải thích nói, ý tứ của ta đó là, nếu như ngươi nghị Phật pháp đề cao, ta đề nghị ngươi vào thế tục, cưới cái lão bà. Lão hòa thượng kia vội vàng lui lại, hoảng sợ nói, thí chủ không vui đùa hơn bần tăng, đây là Phật gia tối kỵ. Phương tinh thần cười to nói, ngươi nghị cứu giúp thế nhân, liền muốn tự mình hiểu rõ nhân gian khó khăn. Phật ước chừng, ta không vào địa ngục người nào vào địa ngục. Phương tinh thần kiếp trước cũng là lên qua đại học, những này nhỏ lời nói há mồm liền ra. Không minh hòa thượng nghe lời ấy về sau, trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cái kia nguyên bản bình tĩnh như nước hai mắt giờ phút này nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất bị đầu nhập vào một cục đá đồng dạng. Sau đó, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, xa vào đến một loại thâm thúy mà kéo dài trầm tư bên trong. Cùng lúc đó, Phương tinh thần nhìn thấy không minh hòa thượng bộ dáng như vậy, trong lòng biết không thể tại cái này dừng lại lâu. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, giống như là một tia chớp hướng về phương xa vội vã đi. Tốc độ kia nhanh chóng, khiến người lưu lơi, trong chớp mắt liền biến mất ở thiên tế phần cuối. Hiển nhiên, hắn không có chút nào muốn cùng hòa thượng này tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng qua thời gian chừng nửa nén hương, một mực đứng yên bất động Không Minh hòa thượng đột nhiên quanh thân tách ra chói lóa mắt màu vàng Phật quang. Ngay sau đó, Không Minh hòa thượng mở hai mắt ra, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt lại phương tinh thần rời đi phương hướng, sau đó giật ra cuống họng lớn tiếng hô kêu lên: "Tinh thần tiên đế, xin chờ chốc lát a. Tiểu tăng khẩn cầu ngài thu ta làm đồ đệ a." Nhưng mà, lúc này phương tinh thần sớm đã đi xa, căn bản nghe không được Không Minh hòa thượng tiếng hô hoán. Nhưng ai có thể nghĩ tới đâu, cũng bởi vì phương tinh thần phía trước nói tới cái kia giải giác mấy lời, vậy mà hoàn toàn thay đổi vị này lão hòa thượng vận mệnh quy tích. Cái này không lâu sau, Không Minh hòa thượng dứt khoát kiên quyết lựa chọn hòa tụ, đồng thời lấy một phòng mỹ tiểu nương, vượt qua người bình thường sinh hoạt. Càng làm cho người không tưởng tượng được chính là, trải qua nhiều năm dốc lòng tu luyện cùng cảm ngộ nhân sinh chân lý, cuối cùng hắn thành công đột phá bản thân, chứng được chân chính Phật pháp chính quả, trở thành một đời chuyển kỳ cao tăng. Chương 26, Tiên đế chi uy, tay cụt mối thù. Chương 26, Tiên đế chi uy, tay cụt mối thù. Trải qua mấy ngày hành trình, phương tinh thần cuối cùng rời đi ma tộc lĩnh vực, mà hắn tiến vào một mảnh hoang mạc bên trong, nơi này thổ địa cằn cỗi, thảm thực vật rất ít, mà còn không định giờ sẽ nổi lên báo cát, cho dù là tu chân giả cũng nguyện ý tới chỗ này. Đột nhiên hệ thống âm thanh ầm vang lên, "Túc chủ, phía trước có mấy đạo khí tức cường đại chính hướng vị trí của ngươi di động." Phương tinh thần vội vàng dừng bước lại tự hỏi đối sách, mảnh này trong hoang mạc liền cái ẩn nút địa phương đều không có. Hắn chỉ hy vọng những người này không phải nhắm vào mình mà đến, nhưng làm mấy người khuôn mặt thấy rõ thời điểm, hắn biết hôm nay khó mà tùy tiện thoát thân. Là mấy thân ảnh mới vừa xuống đất thời điểm, một nháy mắt xung quanh sinh ra kịch liệt năng lượng ba động, một đạo cường đại trận pháp cũng tạo thành. Phương tinh thần cao mày, hắn biết đây là thiên đình khốn tiên đại trận, liền xem như tiên đế cũng khó có thể chạy trốn. Xem ra cái này vạn lý truyền tống phủ là không dùng được. Một người trong đó tiến về phía trước một bước cao giọng nói: "Phương tinh thần, hôm nay chúng ta lục đại tiên đế đích thân chưa đến, liền tính ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng bỏ mạng ở nơi này." Phương tinh thần nhìn xem hắn khinh thường nói: "Ta tưởng rằng ai đây, vốn là chó giữ nhà Thanh Hoa a. Vì giết ta thiên đình thật đúng là hao tổn tâm cơ, ta thật sự là không hiểu, đến cùng thiên đình đang nổi lên âm mưu gì?" Thanh Hoa tiên đế bình tĩnh nói: "Phương tinh thần, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái kia cao cao tại thượng thiên đình chiến thần? Cho cười, ngươi bây giờ chỉ là chó nhà có tang." Phương tinh thần quét mắt một vòng trong tràng chúng tiên đế, những người này cũng đều xem như là quen biết đã lâu. Nhớ năm đó hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được ân huệ của mình, Phương tinh thần cảm thán nhân tâm khó dò. Hắn nói lần nữa: "Thanh Hoa, ta không hiểu, ta luôn luôn không xử bạc với ngươi, vì cái gì đối ta như vậy tự hận?" Phương tinh có thể chưa quên, hắn thoát đi thiên đình thời điểm, chính là Thanh Hoa dẫn đầu công kích mình. Thanh Hoa cũng không che giấu, đem trong lòng mình bị đè nén giống lớn ra: "Phương tinh thần, ta cái kia điểm so người kém, vì cái gì công chúa nhất định muốn gả cho ngươi? Ta không cam tâm. Hiện tại tốt, không có ngươi tồn tại, ta liền có cơ hội." Câu nói này để Phương tinh thần triệt để minh bạch, nguyên lai vì yêu sinh hận a. Phương tinh thần nhìn hướng 6 vị tiên đế, tu vi cao nhất là thuộc Thanh Hoa, tiên đế ngũ tầng. Còn lại 5 người đều tại tiên đế nhị tầng trên dưới, nhưng hôm nay bị trận pháp vây khốn, truyền tống phủ không thể sử dụng. Nghĩ giữ được tính mạng chỉ có cái kia tiên đế nhất kích phủ, Phương tinh thần cũng không xoắn xuýt, tại hệ thống thương thành bên trong đổi lấy mấy tấm chuẩn bị liều chết một trận chiến. Hắn la lớn: "Các vị, nghĩ tới ta tinh thần tiên đế là hạng người gì, đại gia lòng dạ biết rõ. Hôm nay các ngươi phụng thiên đình chi lệnh đánh giết ta, vì tự vệ, ta tất nhiên cầm mệnh tương bính. Từ giờ trở đi chúng ta lại không cái gì liên quan, chỉ là tử địch. Nếu như ta tinh thần mạng lớn có thể thoát khốn, vậy các ngươi tông môn tử đệ sẽ nên đón ta trả thù." Kỳ thật mấy vị này tiên đế đều không muốn cùng Phương tinh thần là địch, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, bọn họ làm sao lại không biết Phương tinh thần là bị người mưu hại. Có thể tông môn làm bọn hắn cũng không dám chống lại. Nhưng mà, liền tại Phương tinh thần lời nói tôn sùng chưa hoàn toàn bật thốt lên lúc, đột nhiên, một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm khí từ sau người đột nhiên tập đến. Cùng lúc đó, hắn giật mình tự thân hình lại bắt đầu thay đổi đến mức dị thường chậm lụt, phảng phất hai chân bị một loại cực kỳ sền sệt đất sét gắt gao dính chặt đồng dạng, căn bản khó mà nhúc nhích chút nào. Rất rõ ràng, lấy hắn thời khắc này tình hình, muốn tránh đi bất thình lình kiếm khí công kích đã là chuyện tuyệt không thể. Cần biết, một khi tu chân giả thành công đột phá tới tiên đế cảnh giới phía sau, liền có thể lĩnh hội đồng thời khống chế một số thần bí khó lường pháp tắc chi lực. Theo Phương tinh thần trong đầu ký ức biết, vị này Thanh Hoa tiên đế lĩnh nội chính là cái kia vô cùng cường đại thổ chi lực. Trong chốc lát, đạo kiếm khí kia nhanh như tia chớp hung hăng đánh vào Phương tinh thần thân thể bên trên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương tinh thần không chút do dự toàn lực thôi động lên bá thể kim thân đệ nhị tầng lực lượng, tính toán vững vàng đón đỡ lấy cái này đến từ tiên đế một kích chí mạng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ầm vang vang lên, kiếm khí cùng bá thể kim thân kịch liệt va chạm sinh ra sóng xung kích nháy mắt hướng bốn phía càn quét ra. Chờ hết thể đều kết thúc về sau, mọi người bất ngờ phát hiện Phương tinh thần sau lưng xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình, khiến người sợ hãi to lớn vết kiếm. Miệng vết thương da thịt lật ra ngoài, tươi máu chảy như suối quần quần chảy ra, đem quần áo của hắn nhiễm đến đỏ tươi một mảnh. Tình cảnh này khiến mọi người ở đây đều trố mắt đứng nhìn, sợ hãi thán phục không thôi. Có người nhịn không được cao giọng hô: "Cái này tinh thần tiên đế quả thật dũng mãnh phi phàm a." Cứ việc người mang như vậy thương thế nghiêm trọng, nhưng vẹn vẹn chỉ là kim tiên cảnh tu vi hắn lại có thể chống đỡ tiên đế một kích mà không chết, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân đại lục, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai có thể có như vậy bản lĩnh người đi. Đối mặt cái này mãnh liệt một màn, Phương tinh thần giận không nhịn nổi, tức miệng mắng to: "Đồ vô sỉ! Thanh Hoa, ngươi quả thực liền con chó cũng không bằng. Hưởng cho ngươi vẫn là đường đường tiên đế, vậy mà sử dụng ra như vậy ti tiện thủ đoạn, từ phía sau lưng làm đánh lén. Thật sự là mất hết ngươi tiên đế mặt mũi." Thanh Hoa cũng không dài dòng, hét lớn: "Chúng ta cùng nhau xuất thủ, đánh giết nhân tộc phản đồ." Nói xong lục đại tiên đế đồng thời phát động công kích hướng phương tinh thần đánh tới. Liên tại tất cả công kích sắp diệt sát phương tinh thần một mấy mắt, một chiếc vảy rồng bay ra, nhanh chóng biến lớn ngăn tại trước người hắn. Làm lục đại tiên đế công kích vừa vặn chạm đến vảy rồng bên trên lúc, chuyện quỷ dị phát sinh. Vảy rồng nháy mắt vỡ vụn ra, có thể lục đại tiên đế công kích vậy mà quay đầu công kích về phía chính mình chủ nhân. Mấy vị tiên đế căn bản không ngờ tới sẽ có chuyện kỳ quái như thế phát sinh, cưỡng ép ngăn cản được công kích của mình, đều nhận chút tổn thương. Có thể Thiên Hải Tông nữ tiên đế đột nhiên hô, đại gia cẩn thận, có thể là nàng nhắc nhở vẫn là chậm chút. Chỉ thấy sáu đạo mang theo năng lượng cường đại phù văn đã đi tới mấy người trước mặt. Mà cái này phù văn chính là cái kia tiên đế nhất kích phù, cái này tiên đế nhất kích phù là ngẫu nhiên, từ một cấp đến năm cấp tiên đế công kích mạnh nhất toàn bộ dựa vào vật khí. Lục đại tiên đế vội vàng thôi động tự thân tiên lực để ngăn cản cái này phù văn công kích. Trước nói xui xẻo nhất Thanh Long Sơn tiên đế, hắn ngăn cản là năm cấp tiên đế một kích, mới vừa cùng cái kia phù văn tiếp xúc, liền nghe đến hắn thanh âm hoảng sợ, chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền hóa thành tro tàn, thân tử đạo tiêu. Mà cái khác mấy vị tiên đế đồng dạng cũng không chịu nổi, không riêng gì tiếp nhận phù văn công kích. Mấu chốt là mấy người bọn họ chỗ đứng quá mức gần, phù văn cường đại bạo tạc đồng dạng sẽ có tác động đến. Làm liên hoàn tiếng nổ sau đó, cái kia thiên đỉnh khốn tiên đại trận đã tùy thời có vỡ nát có thể. Tại nhìn những người kia, Thanh Long Sơn, Võ Đang Sơn hai vị tiên đế tại chỗ bỏ mình. Côn Luân Môn tiên đế mặc dù may mắn sống tiếp được, có thể là hai tay đứt đoạn, liền mặt kia đều bị nổ bay nửa mặt. Mà Thiên Hải Tông cùng Đạo Huyền Tông hai vị người cũng bị thương nặng, chỉ có cái kia Thanh Hoa tiên đế, dựa vào tự thân tu vi, cùng một kiện cực phẩm tiên giáp bảo vệ nhận chút vết thương nhẹ. Lúc này Phương Tinh Thần cười to nói, muốn giết ta? Lão tử đứng ở chỗ này chờ ngươi. Mặc dù nói thì nói như thế, sáu cái tiên đế nhất kích phù a, 3000 hệ thống kim tệ, đau lòng. Đúng lúc này, Thanh Hoa tiên đế động. Liền Phương Tinh Thần đều không thể bắt được thân ảnh của hắn, vội vàng lại lần nữa lấy ra một kích phù. Đột nhiên, Phương Tinh Thần trong lòng run lên bần bật, một loại trước nay chưa từng có khí tức tử vong giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào, toàn thân lông tơ đều tại giờ khắc này dựng thẳng. Không chút do dự, hắn bằng vào bản năng nghiêng người lóe lên, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ trong ngực lấy ra một cái thần bí phù văn, dùng sức hướng về nguy hiểm đánh tới phương hướng ném ra ngoài. Nhưng mà liền tại cái này ngắn ngủi trong tích tắc, đau đớn một hồi nháy mắt truyền khắp cánh tay trái của hắn. Loại kia đau đớn giống như ngàn vạn căn kim thép đồng thời đâm vào cốt tủy đồng dạng, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Phương Tinh Thần cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức tập trung nhìn vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc, chỉ thấy cánh tay trái của hắn máu me đầm địa, một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương sâu đủ thấy xương, phản phất bị một loại nào đó cực kỳ vũ khí sắc bén vạch qua. Cánh tay trái của mình xuất hiện giữa không trung bên trong, chính mình bị chém đứt một tay năm. Chương 27, Từ Gia Thôn, chương 27, Từ Gia Thôn. Mà lúc này tiên đế nhất kích phủ cũng coi như ra sức, vậy mà là năm cấp tiên đế một kích. Hắn Thanh Hoa bị chính diện đánh trúng, đã trọng thương. Khoe miệng của hắn chảy xuống máu tươi, không thấy được hắn thần tình thống khổ, ngược lại là một mặt vẻ mặt hưng phấn, hắn cầm lấy Phương Tinh Thần cánh tay trái trong miệng giận dữ hét, là ta chém dụng chiến thần cánh tay. Ta mới là mới thiên đình chiến thần, công chúa có lẽ thuộc về ta. Lúc này cách hắn gần nhất Côn Luân Sơn tiên đế đi lên phía trước chính phải nhắc nhở hắn, cái này Thanh Hoa đưa tay chính là một kiếm, trực tiếp cắm vào hắn đan điền bên trong. Cùng nhau trước đến hai vị khác tiên đế tất cả giật mình, cái này Thanh Hoa lộ ra nhưng đã điên cuồng. Phương Tinh Thần nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức cười khổ nói, ngươi đạo tâm không yên, hôm nay ngươi không giết chết được ta, ta muốn ngươi tiếp nhận vô tận tra tấn cùng thống khổ, cái này tay cụt mối thù ta nhớ kỹ. Sau đó hắn lại lần nữa ném ra một tấm một kích phù, nhưng lần này cũng không phải là đối với vị kia tiên đế, mà là trực tiếp đánh vào trận pháp bên trên. Trong chốc lát trận pháp vỡ ra, sau đó Phương Tinh Thần tiếng cười truyền đến, ngày khác ta trở về nhất định diệt các ngươi ngũ đại tông môn, lật tung thiên đỉnh. Nói xong thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Nửa giờ sau, Thanh Hoa tiên đế mang theo Phương Tinh Thần tay cụt một người hướng thiên đỉnh phương hướng bay đi. Mà cái kia hai vị tiên đế thân ảnh vậy mà ly kỳ biến mất. Tại một chỗ rậm rạp rừng cây, một đám 7-8 tuổi hài tử kéo cung bắn tên, ngay tại vây bắt một đầu thụ thương heo rừng. Tại Thanh Vân đại lục, tình huống như vậy cũng là phổ biến. Đại đa số bình dân đều không thể tiến hành tu hành, mà vì sinh kế, săn bắn là thường thấy nhất thủ đoạn. Lúc này ở dẫn đầu nam hải cuối cùng một tiễn bắn ra, cái kia heo rừng ầm vang ngã xuống. Những hài tử còn lại nhanh chóng xông lên phía trước bổ đao, phân công hợp tác rất là ăn ý. Đám trẻ con đem heo rừng trói tốt, chuẩn bị trở về trong thôn. Lúc này một cái tiểu nữ hài hoảng sợ nói, "Đại Nhu ca, ngươi nhìn đó là cái gì?" Mọi người theo ngón tay nàng phương hướng nhìn, một cái máu me be bét khắp người tay cụt nam tử té xịu trên đồng cỏ. Không sai, nam tử này chính là cái kia Phương Tinh Thần, bởi vì thương thế nghiêm trọng, tiên khí tiêu hao quá nhiều ngất đi. Đại Nhu kiểm tra một chút rồi nói ra, "Hắn còn chưa có chết, các ngươi mấy cái làm cái cáng cứu thương, chúng ta đem hắn nhấc về thôn để thôn trưởng cứu chữa." Nói xong đám hài tử này đi bắt đầu chuyển động. Cái này là nằm ở Thanh Vân Đại Lục phương Nam Lưu Vân Tông phụ cận, Phương Tinh Thần vận khí không tệ, từ nơi này một mực đi về phía nam tiến lên chính là U Lam Sơn. Làm đám hải tử này trở lại trong thôn lúc, một đám phụ nữ đều chạy ra liên tiếp. Mà thôn trưởng nhìn thấy Phương Tinh Thần phía sau cũng là kinh ngạc không thôi, như thế thương thế nghiêm trọng vậy mà còn không có chết. Cứ như vậy Phương Tinh Thần tại thôn dân tỉ mỉ chiếu cố xuống, 3 ngày sau hắn cuối cùng vừa tỉnh lại. Coi hắn khi mở mắt ra, một cái mập hô hô tay nhỏ chính tại cho hắn mâm nước. Nhìn thấy Phương Tinh Thần tỉnh lại, nàng cao hứng chạy ra cửa bên ngoài, lớn tiếng la lên, "Hắn tỉnh! Hắn tỉnh!" Phương Tinh Thần đánh giá bốn phía, đây là một gian đơn sơ nhà tranh. Sau đó một lão giả đi đến, Phương Tinh Thần nhìn, người này vậy mà cũng là tu chân giả, chẳng qua là chút cơ kỳ. Phương Tinh Thần trước tiên mở miệng, "Là các ngươi cứu ta. Đây là nơi nào?" Lão giả mỉm cười nói, "Là trong thôn hải tử đang săn thú thời điểm phát hiện ngươi, nơi này là Từ Gia thôn, ta là thôn trưởng Từ Cường. Phương Tinh Thần từ hệ thống thương thành bên trong lấy ra một viên chữa thương thần đan thần tốc luyện hóa, mặc dù không có thể làm cho mình tay cụt trọng sinh, có thể là cơ bản thương thế rất nhanh liền khôi phục. Lần chiến đấu này có thể là tổn thất to lớn a, chính mình bị chém một tay, hệ thống kim tệ cũng còn lại 3000 nhiều cái. Nếu biết rõ tại tu chân thế giới, cho dù ngươi có tiên đế tu vi, cũng vô pháp đoạn thể trọng sinh, trừ phi tiến vào thần giới. Một lát sau Phương Tinh Thần đi ra phòng ngoài, nhìn thấy cái kia một đám trẻ con cầm cung tiễn chính tại huấn luyện. Mà cô bé kia chạy tới, mắt to nháy một cái nhìn xem Phương Tinh Thần. Ngươi vận khí thật tốt, nếu không phải thôn trưởng thần dược, ngươi mệnh liền không có. Cái kia thần dược thôn trưởng một mực làm bà bối, ta liền nhìn một chút đều không cho. Tiểu nữ Hải bĩu môi nói. Tư Cương liền vội vàng cắt đứt nói, Hắc Nữu không nên nói bậy, đi đi một bên chơi, cô bé này trong miệng thần dược bất quá là tu chân giới thường thấy nhất nhất phẩm chữa thương đan, Phương Tinh Thần có khả năng giữ được tính mạng dựa vào là bá thể kim thân. Hắn hướng hệ thống hỏi thăm chính mình hiện nay vị trí cụ thể, sau đó lại hỏi thăm có biện pháp hay không giải quyết chính mình tay cụt. Có thể hệ thống trả lời để hắn thất vọng, hiện nay tới nói không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá một tin tức vẫn là để hắn rất để ý, hắn vị trí cái thôn này là tại Lưu Vân Tông phạm vi lãnh địa. Lưu Vân Tông một cái tam lưu tông môn, phụ thuộc vào Võ Đăng Sơn. Đã các ngươi ngũ đại tông môn không nói võ đức, vậy cũng đừng trách ta Phương Tinh Thần tâm ngoan thủ lạn. Tại thôn trưởng dẫn đầu xuống, Phương Tinh Thần đi tới trong thôn quảng trường ngồi xuống. Sau đó thôn trưởng là Phương Tinh Thần giải thích xung quanh một cái tình huống. Tại thôn trưởng giới thiệu Phương Tinh Thần đại khái hiểu rõ một chút tình huống. Xung quanh đây giống bọn họ dạng này thôn có mấy tòa, trong đó cũng tồn tại một chút tu chân giả. Bởi vì không có tài nguyên tu luyện, cho nên tu vi đều không phải rất cao. Bọn họ đều hy vọng bồi dưỡng được ưu tú hài tử tại tông môn đại tuyển thời điểm có khả năng được tuyển chọn. Dạng này mới có thể cho thôn mang đến ổn định sinh hoạt. Lúc này, cái tiêu kêu đại Nưu Nam Hải đi tới. Hắn mặc dù chỉ có 9 tuổi, lại có tụ khí 6 tầng tu vi. Thôn trưởng, trong thôn đồ ăn không nhiều lắm, ta chuẩn bị ngày mai lên núi đi săn bắn chút động vật. Thôn thở dài một cái nói, đại Nưu, vất vả ngươi, nhất định muốn cẩn thận a. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trong thôn nhiều như thế người bình thường, không có đồ ăn là tuyệt đối không thể. Có thể thôn trưởng lại không thể đích thân đi ra, bởi vì kể bên này thường xuyên sẽ có yêu thú đột kích, hắn muốn lưu lại bảo vệ thôn. Đang lúc đại Nưu quay người rời đi thời điểm, Phương Tinh Thần gọi hắn lại. Người kêu đại Nưu đúng không? Người đi thông báo trong thôn mọi người đến quảng trường tập hợp. Ta mời mọi người ăn cơm, Phương Tinh Thần nói. Đại Nưu dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Phương Tinh Thần, cái này tay cụt nam nhân đến cùng là lai lịch gì? Chính mình thôn có thể là già trẻ trăm miệng nhiều, tựa như mấy ngày trước đây đầu kia heo rừng cũng liền một bữa liền ăn sạch. Nhìn xem đại Nưu không có hành động, Phương Tinh Thần hướng đi rộng giữa sân. Sau đó vung tay lên, cái kia kim cương thử thi thể liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, dọa đến thôn dân vội vàng lui lại. Thôn trưởng cũng là dọa cho phát sợ nghi ngờ hỏi, ngài là tiên nhân? Mặc dù thôn trưởng đã sớm nhìn ra Phương Tinh Thần cũng là tu chân giả, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà là trong truyền thuyết tiên nhân. Phương Tinh Thần cũng không nói nhảm, lấy ra một cái hạ phẩm tiên khí đoản đao ném cho đại Nưu, theo rồi nói ra, đây là đem tiên khí, cảm tạ ngươi đem ta mang về thôn, liền đưa cho ngươi. Ngươi dùng nó đem cái kia cự thú phân giải, hẳn là đủ đại gia ăn đi. Đại Nưu tiếp nhận tiên đao sững sờ ngay tại chỗ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ qua sẽ có như thế cơ duyên. Nhìn trong tay cái kia tiên đao, đối tương lai con đường tu chân tràn đầy hy vọng. Hắn vội vàng quỳ xuống cảm ơn. Phương Tinh Thần nói tiếp, để ta tại giúp ngươi một cái đi. Sau đó hắn đi đến đại Nưu trước người, bắt lấy ngón tay của hắn, một giọt tinh huyết chảy vào tiên đao bên trong. Một nháy mắt tiên đao quang mũi nhọn đại tác, một lát sau đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại một lát sau, tại mọi người nhìn kỹ, tiên đao vậy mà từ đại Nưu trong cơ thể bay ra. Đại Nưu một cái tiếp lấy, bò lên trên kim cương thử thân thể bắt đầu ra sức phân giải. Đột nhiên Phương Tinh Thần cảm giác bắp đùi của mình bị một đôi tay nhỏ một mực ôm lấy, hắn túi đầu xem xét, nguyên lai là Hắc Nữu. Hắc Nữu một mặt ủy khuất nói, cái kia, cái này là ta phát hiện ra trước ngươi. Phương Tinh Thần nghe vậy cười một tiếng, một tay ôm lấy Hắc Nữu. Cái này ôm một cái để suy nghĩ của hắn về tới kiếp trước. Kiếp trước Liêu Thanh Phương cùng hắn có đứa bé, mặc dù không phải chính mình thân sinh, nhưng 2 năm thời gian, Phương Tinh Thần sau khi tan việc, chỉ cần có thời gian liền đem hắn ôm vào trong ngực mười phần thích, cũng không biết hiện tại đứa bé kia thế nào. Phương Tinh Thần cười nói, tốt, 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 Hắc Nữu cũng rất tuyệt. Như vậy đi, ta cũng đưa ngươi cái bảo vật. Nói xong lấy ra một kiện hạ phẩm tiên giáp, tại giúp đỡ Hắc Nữu luyện hóa phía sau tiểu cô nương mười phần vui vẻ. Không phải là bởi vì cái khác, nàng cảm thấy có quần áo mới xuyên chính là cao hứng nhất, Phương Tinh Thần im lặng. Màn đêm buông xuống, trên quảng trường dâng lên đống lửa. Tất cả thôn dân đều tại ăn như gió cuốn mỹ vị, Phương Tinh Thần còn lấy ra không ít bia cùng đồ ăn vặt. Có thể hắn phát hiện thôn này bên trong nam tử trưởng thành ít đến thương cảm, tại thôn trưởng báo cho phía sau hắn mới hiểu được. Cái này cái trong thôn nam tử trưởng thành, muốn đi Lưu Vân Thành bên trong công tác. Cho nên trong thôn phần lớn đều là người già trẻ em, lúc này Đại Nưu vừa ăn vừa nói, nếu là Long Phi ca tại liền tốt. Ta cam đoan hắn chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy mỹ vị. Đột nhiên hệ thống âm thanh ầm vang lên, túc chủ hiện tại có nhiệm vụ ẩn, có hay không xác nhận? Phương Tinh Thần tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hiện tại kim tệ có thể nói thiếu nghiêm trọng. Thu Cửu Dương Thánh Thể Long Phi làm đồ đệ, khen thưởng hệ thống kim tệ 3000, ngẫu nhiên bảo dương một cái, Phương Tinh Thần trong lòng vui mừng đội vàng hướng thôn trưởng hỏi thăm Long Phi tình huống. Chương 28, Thiên Chi Kiêu Tử, chương 28, Thiên Chi Kiêu Tử. Thông qua thôn trưởng giảng giải, Phương Tinh Thần hiểu rõ Long Phi tình huống căn bản. Hắn vốn không phải từ gia thôn người, khi còn bé thôn trưởng trong rừng rậm nhặt về. Từ nhỏ liền biểu hiện ra tu luyện thiên phú, cho nên thôn trưởng cũng là một mực trọng điểm bồi dưỡng. Đoạn trước thời gian Lưu Vân Tông tuyển nhận ngoại môn đệ tử, Long Phi cùng một chút những thôn khác hải tử phía trước đi thi. Tính toán thời gian cũng sắp kết thúc, nếu như thành công gia nhập Lưu Vân Tông, cái kia tu luyện về sau tài nguyên cũng không cần buồn. Nhìn xem thôn trưởng một mặt kiêu ngạo biểu lộ, Phương Tinh Thần tính toán lưu trong thôn mấy ngày, nhìn xem có thể chờ hay không đến Long Phi. Kỳ thật tại tu chân thế giới, thiên phú thật rất trọng yếu. Giống Long Phi là cựu dương thánh thể, hắn trời sinh hỏa thuộc tính công pháp học tập đặc biệt nhanh, mà còn đến tiên đế cấp bậc lĩnh ngộ hỏa chi lực pháp tắc cũng hết sức dễ dàng. Còn có một chút, giống như là huyền âm thánh thể, kim linh thánh thể các loại. Những này một khi bị tông môn phát hiện đều là muốn trọng điểm bồi dưỡng tiên tiêu. Mà căn cứ ký ức, cái này tinh thần đại đế cũng là nguyên nhân, hắn từ nhỏ mang theo đệ đệ của mình hành tẩu tu chân thế giới. Chính mình đồng thời không có cái gì thiên phú tu luyện, ngược lại là đệ đệ hắn Phương Tinh Vũ thiên phú cực cao. Mà cái này tinh thần đại đế một mực dựa vào chiến đấu mới có lần này thành tựu. Nhưng khi hắn muốn gia nhập Thiên Đình lúc, đệ đệ của hắn kiên quyết không đồng ý, từ đây huynh đệ hai người lại cũng chưa từng thấy qua. Phương Tinh Thần suy tư, cái này Thanh Vân Đại Lục phản đối Thiên Đình thế lực cũng không ít, chờ mình thành lập tông môn cũng muốn lôi kéo một cái. Đêm hôm ấy, từ gia thôn có thể là phi thường náo nhiệt, Phương Tinh Thần bày ra đại trận phòng ngừa người ngoài nhìn trộm đến trong thôn tình huống. Bởi vì thôn dân dùng tiên quân yêu thú huyết nục, rất nhiều người đều được lợi rất nhiều. Giống thôn trưởng kia Từ Cường trực tiếp đột phá đến Kim Đan kỳ, mà Đại Nưu cùng Châu Đen cũng đều tiến vào trúc cơ kỳ. Sáng sớm hôm sau, thôn trưởng gõ vang Phương Tinh Thần cửa. Phương Tinh Thần vừa vặn mở cửa liền thấy các thôn dân quỳ ở trước cửa nhộn nhịp cảm tạ. Phương Tinh Thần đem mọi người khuyên lui, lưu lại thôn trưởng. Từ Cường cảm kích nói, "Đại tiên, lão đầu ta nguyên bản thọ nguyên sắp hết. Đa tạ đại tiên ban cho ta từ gia thôn cơ duyên này, ta từ gia thôn định nhớ kỹ ngài đại ân." "Dám hỏi đại tiên tính danh?" Phương Tinh Thần lắc đầu, "Tên của ta, các ngươi không biết tương đối tốt. Bây giờ có cựu gia tại truy sát ta, ngày mai ta liền chuẩn bị rời đi." Từ Cường suy nghĩ một lát sau nói, "Đúng đại tiên, cái kia Long Phi có tin tức. Hắn bị Lưu Vân Tông tuyển chọn, mấy ngày nữa liền sẽ đi Lưu Vân Tông chính thức tu luyện, cái này từ gia thôn hắn có lẽ trong thời gian ngắn về không được." Phương Tinh Thần thầm thở dài nói, xem ra cái này hệ thống nhiệm vụ là không xong được, cũng không thể hiện tại đi nhân gia tông môn cướp người a. Phương Tinh Thần tại một đêm chỉnh đốn về sau, thần thái sáng láng. Hắn biết rõ lần này con đường tu hành tràn đầy gian khổ, nhưng tín niệm trong lòng lại như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng mà kiên định. Trước khi đi, Phương Tinh Thần không chút do dự đem trên người mình một bộ phận tài nguyên tu luyện lưu tại thôn trang bên trong, hy vọng những tài nguyên này có khả năng trợ giúp các thôn dân tại con đường tu luyện bên trên có chỗ tiến triển. Rời đi từ gia thôn phía sau, Phương Tinh Thần một đường hướng về đông nam phương hướng vội vã đi. Bước tiến của hắn vững vàng có lực, phản phất mỗi một bước đều có thể đạp nát hư không. Bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, cái kia cùng Long Nhược Tuyết quyết định thập niên chi ước chính là sắp đến, thời gian gấp gáp đến giống như thời gian qua nhanh. Mà còn hiện nay, chính mình không may đứt rời một cánh tay, cái này không thể nghi ngờ cho hắn con đường tu luyện tăng thêm khó khăn nhiều hơn cùng khiêu chiến. Nhưng càng là như vậy, hắn càng không thể lùi bước, ngược lại cần cố gắng gấp bội, giành giật từng giây để cao tu vi của bản thân. Cứ như vậy, Phương Tinh Thần ngựa không dừng vó đuổi một ngày đường. Đột nhiên, mấy cỗ linh lực ba động từ phía dưới truyền đến. Bằng vào cảm giác bén nhạy, hắn lập tức phát giác được phía dưới đang có một nhóm tu sĩ đang vây công một tên độc thân phân chiến nữ tu. Mới đầu, Phương Tinh Thần cũng không muốn sinh thêm sự cố, dù sao tại cái này nguy cơ tứ phía tu tiên thế giới bên trong, tùy ý nhúng tay người khác sự tình thường thường sẽ mang đến cho mình không tưởng tượng được phiền phức. Nhưng mà, làm những tu sĩ kia đối thoại truyền vào hắn trong thai một khắc này, hắn không tự chủ được dừng bước. Chỉ nghe trong đó một tên tu sĩ la lớn, "An Tình sư muội, ta sư huynh Trường Quảng Thành coi trọng ngươi, đây chính là phúc của ngươi phần a." Nếu biết rõ, Quảng Thành sư huynh phụ thân có thể là chúng ta môn phái nội môn trưởng lão, đường đường tiên đế tầng một đại nhân vật. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thuận theo, ngày sau nhất định lên như diều gặp gió. Chính là, ta biết ngươi coi trọng Long Phi cái kia tiểu tử. Một cái đệ tử mới nhập môn, liền tính hắn thiên phú tại cao, hiện tại cũng bất quá kim đan kỳ. Giết hắn đều không cần Quảng Thành sư huynh động thủ, chúng ta mấy cái liền giải quyết mấy cái này Lưu Vân Tông đệ tử cuồng vọng cười nhạo. Cái kia kêu An Tình nữ tử cắn răng quát, Lưu Vân Tông chính là danh môn chính phái, làm sao sẽ cho phép các ngươi dạng này làm ẩu? Cái này An Tình cùng Long Phi đồng dạng đều là tại tông môn tuyển nhận lúc được tuyển chọn, tu vi tại kim đan kỳ. Hai người vừa vặn gặp mặt liền vừa thấy đại yêu, thật không nghĩ đến cái kia Trương Quảng Thành ỷ vào chính mình phụ thân, muốn để An Tình làm đạo lữ của mình. Mắt thấy chính mình không địch lại, An Tình mắt nhắm lại, chuẩn bị tự bạo đến bảo vệ trong sạch thân. Lúc này một thanh âm truyền đến, người tuổi trẻ bây giờ đều làm sao vậy, chết có thể giải quyết vấn đề gì? Thinh linh âm thanh, để người ở chỗ này đều sững sờ tại nguyên chỗ. Con mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời rơi xuống Phương Tinh Thần. Nếu biết rõ, chỉ có đến nguyên anh cảnh mới có thể dựa vào phi hành bảo khí ngự kiếm phi hành. Người này tu vi nhất định tại vốn là anh bên trên, mấy người một cử động nhỏ cũng không dám. Phương Tinh Thần hướng đi An Tình mở miệng hỏi, "Ngươi biết Long Phi?" An Tình trên mặt màu hồng thanh âm nhỏ nhu nói, "Ta biết Long sư huynh." Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, "Nguyên lai ngươi là Long Phi tức phụ, vậy hôm nay ai cũng không gây thương tổn được ngươi." An Tình vừa định giải thích, có thể lại cảm thấy không có gì không đối, liền không nói nữa. Mà cái kia Lưu Vân Tông đệ tử nghe xong, nháy mắt giật mình, một người trong đó cả gần nói, "Tiền bối, ta phụng sư huynh chi mệnh mời An Tình sư muội trở về." "Ta sư huynh phụ thân có thể là..." Không chờ hắn nói cho hết lời, Phương Tinh Thần vung tay lên, cái kia người nói chuyện bị mất mạng tại chỗ, đầu bay ra 10 mét có hơn. Những đệ tử này đều sợ hãi, cứ đái chạy đầy đất. Một người trong đó nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần đột nhiên nói, "Hắn là Tinh Thần Tiên Đế." Phương Tinh Thần cười một tiếng, "Còn có chút kiến thức, đối ta đồ đệ tức phụ có ý tưởng, các ngươi chết tiệt." Nói xong Phương Tinh Thần động đều không nhúc nhích, cái kia mấy tên đệ tử liền liên tiếp nổ tung lên. Một màn này liền ở một bên An Tình đều dọa cho phát sợ, đột nhiên nàng tốt như nghĩ đến cái gì, gấp gáp nói, "Tiền bối, ngài nhất định muốn mau cứu Long Phi sư huynh a." Phương Tinh Thần nghe vậy hơi nhíu mày liền vội vàng hỏi, "Chuyện gì xảy ra, mau nói đi." An Tình nói, "Dựa theo mấy người bọn họ ý tứ, hiện tại đã có người đi đối phó Long Phi sư huynh. Dựa theo Lưu Vân Tông nhập môn quá trình, muốn trước hoàn thành một kiện tông môn nhiệm vụ mới có thể đi vào tông môn báo danh. Ta nhận được nhiệm vụ là tại chỗ này tìm kiếm trăm năm linh thảo. Mà Long Phi sư huynh nhiệm vụ là đi Cửu Đãng Sơn, đánh giết Thiểm Địa Báo. Phương Tinh Thần nghe xong cũng cảm giác được chính mình cái này chưa quá môn đồ đệ có nguy hiểm. Hắn lắc đầu nói, "Ai, cái này tiểu tử hại lao tử vừa đi vừa về chạy, chờ ta thu hắn, định để hắn gấp đôi trả lại." Nói xong hắn lôi kéo An Tình biến mất tại nguyên chỗ. Phương Tinh Thần không biết, nếu như hôm nay hắn không đụng tới việc này, hắn cái này đồ đệ liền mất mạng hoàn toàn. Chương 29, ta là ngươi sư phụ, chương 29, ta là ngươi sư phụ. Tại cái kia nguy nga đứng vững, mây mù lượn lờ Cửu Đãng Sơn bên trong, có một nhóm 5 người thân ảnh chính qua lại giữa núi rừng. Bọn họ một đường vượt mọi chông gai, trải qua dài dằng dặc lại gian khổ nửa ngày đi đường về sau, cuối cùng khoảng cách trong truyền thuyết kia Thiểm Điện Báo Châu nghỉ lại sơn động càng ngày càng gần. Đội ngũ bên trong, làm người khác chú ý nhất thuộc về Long Phi người trẻ tuổi này. Đây chính là hắn lần đầu tiên trong đời tham gia tông môn tổ chức hoạt động a. Bởi vậy, giờ phút này nội tâm hắn tràn đầy khó mà ức chế cảm giác hưng phấn. Nếu biết rõ, Long Phi từ nhỏ liền tại chính mình vị trí thôn trang bên trong trưởng thành, đồng thời thường xuyên hiệp trợ các thôn dân cùng nhau ra ngoài săn bắn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, đối với truy tung thú săn cùng với ứng đối các loại khả năng xuất hiện nguy hiểm tình huống các phương diện, Long Phi có thể nói tích lũy xuống tương đối phong phú kinh nghiệm quý báu. Cho nên, cứ việc lần này đối mặt chính là thần bí mà cường đại Thiểm Địa Báo, nhưng Long Phi vẫn như cũ lòng tin tràn đầy, tin tưởng bằng vào thực lực bản thân cùng kinh nghiệm, nhất định có khả năng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mà lúc này bốn người khác ánh mắt giao hội, hình như đang nổi lên âm mưu gì. Long Phi sư đệ, ngươi đi đem Thiểm Điện Báo dẫn ra, sau đó chúng ta cùng một chỗ đem hắn giải quyết. Ngươi cái này tông môn nhiệm vụ liền tính hoàn thành, một người trung niên nam tử nói. Long Phi nhẹ gật đầu, sau đó hướng cái kia động khẩu đi đến. Liên tại hắn vừa tới động khẩu, một đầu thiểm điện từ trong động bắn ra, Long Phi không dám khinh thường, đội vàng trốn tránh. Sau đó một cái toàn thân mang theo lôi điện chi lực con báo xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây là một cái vừa vận thành niên Thiểm Điện Báo, thực lực tại Kim Đan hậu kỳ. Long Phi trước khi tới đối với nó làm một chút bài tập, cái này Thiểm Điện Báo am hiểu tốc độ cùng lôi điện công kích, nhưng phòng ngự lực yếu nhược. Chỉ có mấy cái sư huynh đồng thời xuất thủ, Thiểm Điện Báo chắc chắn bại trận. Thiểm Điện Báo gặp hắn bất động, nháy mắt chủ động lao đến, Long Phi nghiêng người tránh đi Thiểm Điện Báo tấn công, đồng thời rút ra bên hông trường kiếm đâm về Thiểm Điện Báo phần bụng. Thiểm Điện Báo thân hình nhất chuyển, một tia chớp theo cái đuôi quăng về phía Long Phi. Long Phi bước chân điểm nhẹ hướng về sau nhảy ra, lại cảm giác sau lưng có lực gió đánh tới. Nguyên lai là cái kia bốn cái sư huynh chẳng biết lúc nào lặng lẽ tới gần, một người trong đó đánh ra một đạo linh lực đánh lén Long Phi. Long Phi không tránh kịp, bị đánh trúng sau lưng, hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Mà nơi bả vai đã bị đánh ra một cái độc lớn, máu tươi chảy ròng. Các ngươi vì sao đánh lén ta? Long Phi tức giận chất vấn. Muốn trách thì trách ngươi không nên cách An Tình sư muội quá gần, đây chính là Quảng Thành sư huynh coi trọng nữ nhân. Bất quá, ta đoán không lầm, hiện tại An Tình sư muội đã tại Quảng Thành sư huynh trong ngực. Nam tử trung niên cười lạnh nói. Long Phi nghe vậy kinh hãi, hắn nháy mắt minh bạch tất cả. Hắn lòng nóng như lửa đốt, hiện tại An Tình nhất định có nguy hiểm. Có thể là phía bên mình phía trước có Thiểm Điện Báo, sau có bốn cái Lưu Vân tông đệ tử. Hắn nổi giận mắng, các ngươi không sợ tông môn trừng phạt sao? Nam tử kia cười to nói, mới nhập môn Long Phi tại lúc thi hành nhiệm vụ, bị yêu thú giết chết, hợp tình hợp lý. Long Phi cả giận nói, nguyên lai các ngươi sớm liền tính toán tốt, đáng hận Trương Quảng Thành, nếu như ta có thể còn sống sót, nhất định để ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đột nhiên Thiểm Điện Báo lại lần nữa phát động công kích, Long Phi bất đắc dĩ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Hắn một bên ứng phó Thiểm Điện Báo, một bên cảnh giác cái kia bốn cái tiểu nhân. Long Phi nghĩ đến Thiểm Điện Báo phòng ngự yếu điểm này, hắn cố ý bán cái sơ hở dụ dỗ Thiểm Điện Báo cẩn thận, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh phía đầu nó. Thiểm Điện Báo bị đau, vội vàng lui về phía sau, nhìn xem trong tràng mấy người, không dám ở tiến lên trước một bước. Lúc này, Long Phi biết rõ trước hết giải quyết nguy cơ trước mắt. Hắn vận chuyển trong cơ thể còn lại linh lực, trên thân nổi lên hào quang nhỏ yếu. Bốn người kia nhìn thấy Long Phi còn mưu toan chống cự, liếc mắt nhìn nhau phía sau liền cùng nhau công tới. Long Phi cắn răng phóng tới Thiểm Điện Báo, Thiểm Điện Báo cho rằng Long Phi nổi điên, mới vừa muốn phản kích lại phát hiện Long Phi mượn thân thể của nó nhảy lên một cái, mà Thiểm Điện Báo gặp bốn người hướng chính mình vào tới, cũng là toàn thân tránh điện chi lực bắn ra. Bốn người không ngờ tới Long Phi cử động lần này, nhất thời trận cước đại loạn. Toàn lực ngăn cản Thiểm Điện Báo Thiểm Điện công kích, mà Long Phi thừa cơ thân hình nhất chuyển, lại lần nữa xông về phía trước. Toàn thân linh khí vận chuyển, làn da bắt đầu có tầng tầng liệt hỏa vây quanh. Đoạt lấy một người kiếm trong tay, trở tay đâm vào người kia ngực. Còn lại ba người thấy thế cực kỳ hoảng sợ. Long Phi giận quát một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên mạnh lên, Cựu Dương Thánh Thể bộc phát, lại đột phá trọng thương hạn chế ngắn ngủi tăng lên thực lực. Hắn lấy một địch ba, kiếm pháp lăng lệ. Thiểm Điện Báo ở một bên nhìn chằm chằm, nhìn đúng thời cơ hướng một người trong đó đánh tới. Người kia bề bộn nhiều việc đối phó Long Phi, bị Thiểm Điện Báo cắn đứt cái cổ. Còn lại hai người hoảng hồn, muốn chạy trốn lại bị Long Phi ngăn lại đường đi. Long Phi tay nâng kiếm rơi, thân kiếm đốt lên hừng hực liệt hỏa. Nháy mắt hướng hai người chằm đi, trong chốc lát hai người kia đầu lý thể, bỏ mình tại chỗ. Sau đó, Long Phi quay đầu nhìn hướng Thiểm Điện Báo, Thiểm Điện Báo kiêng kỵ lui lại chạy trốn. Long Phi vô tâm tái chiến, thân thể hỏa diễm cũng bắt đầu rút đi. Ngược lại là có chút thực lực, may mắn ta đến xem, bằng không thật đúng là để ngươi cái này tiểu tử chạy mất. Một người dáng dấp hèn mọn nam tử xuất hiện ở Long Phi trước người. Đồng thời hơn 10 tên kim đan kỳ tu sĩ cũng đi ra, một người trong đó nói, vẫn là Quảng Thành sư huynh lưu tính sâu xa, mấy cái này phế vật liền cái kim đan kỳ đều không giải quyết được, chết cũng xứng đáng. Trương Quảng Thành nghe lấy người khác tự chụp mình mông ngựa tự nhiên là rất thoải mái, hắn cười nói, Long Phi, ngươi thiên phú không tồi. Cửu Dương Thánh Thể về sau tiền đồ vô lượng, như vậy đi, ngươi quy thuận với ta. Về sau tài nguyên tu luyện ta có thể cho ngươi cung cấp, tại tông môn bên trong cũng không dám có người ước hiếp ngươi. Long Phi nhìn trước mắt cái này xấu xí nam nhân hét lớn, An Tình ở đâu? Ngươi đem nàng làm sao vậy? Trương Quảng Thành âm hiểm nói, một cái nữ nhân mà thôi, tại tu chân thế giới thực lực vi tôn, ta cho ngươi cơ hội thần phục, sự kiên nhẫn của ta có thể là có hạn. Long Phi chân tâm hối hận tham gia tông môn tuyển nhận, không những mình khó giữ được tính mạng, cũng hại An Tình sư muội. Hắn không cam tâm, chính mình mới vừa vặn bước lên con đường tu chân, mới tìm được nữ nhân mình yêu thích. Trương Quảng Thành nghiêm túc nói, Long Phi, sau lưng của ta có thể là có ta phụ thân tòa này chỗ dựa, hắn nhưng là tiên đế. Tiếng nói của hắn vừa ra, khác một thanh âm vang vọng mảnh này thiên địa. Tiên đế rất như bước sao? Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, hai thân ảnh tại trống không bên trong rơi xuống, gót chân vừa vặn đứng vững, An Tình một cái nào vào Long Phi trong ngực. Long Phi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, liền vội vàng hỏi, An Tình, ngươi không sao chứ? Là ta hại ngươi. Phương Tinh Thần tiện tay ném ra một viên chữa thương thần đan đồng thời nói, uống vào, trước đem thân thể điều chỉnh tốt. Trương Quảng Thành có thể là hợp thể kỳ cao thủ, hắn tại Phương Tinh Thần trên thân cảm thấy khí tức kinh khủng. Vội vàng mở miệng nói, Trương Quảng Thành gặp qua tiền bối, gia phụ là Lưu Vân Tông nội môn trưởng lão tiên đế Trương Thiên Đạo. Cái này Trương Quảng Thành suy đoán trước mắt cái này tay cụt nam tử nhiều nhất bất quá chân tiên cảnh, bày ra bản thân tiên đế phụ thân, không tin hắn không nể mặt mũi. Chỉ thấy Phương Tinh Thần uy áp phóng ra ngoài, nháy mắt Lưu Vân Tông tất cả mọi người không thể động đậy. Hắn cả giận nói, con mẹ nó ngươi chính là lỗ thai đứa sao? Ta nói, tiên đế là cái rắm. Sau đó hắn nhìn xem Long Phi mỉm cười nói, tiểu tử, ta mới từ ra thôn đi ra. Ta hỏi ngươi, cái này tu chân thế giới ngươi lừa ta gạt, hung hiểm dị thường. Ngươi còn nguyện ý tiếp tục tu luyện sao? Long Phi suy nghĩ một lát sau đứng dậy, đầu tiên là hướng Phương Tinh Thần không lưng thi lễ. Sau đó trịnh trọng nói, ta muốn nhìn một chút kia thiên ngoại thế giới, ta nghĩ bảo vệ người nhà của mình bằng hữu, ta càng muốn biết chính mình chân chính thân thế. Cho nên ta muốn tu luyện. Phương Tinh Thần cười to nói, tốt. Vậy ngươi có bằng lòng hay không bái ta vì sư? Long Phi nghe vậy sửng sốt một hồi, sau đó quỳ xuống dập đầu. Đồ nhi Long Phi, gặp qua sư tôn. Phương Tinh Thần hài lòng gật đầu, Đồ nhi, những người này giao cho ngươi xử lý. Long Phi đi đến mọi người trước người, một thời gian không biết nên làm thế nào cho phải, hắn không phải cái lạm sát kẻ vô tội người. Phương Tinh Thần thấy thế nháy mắt tới tính tình, nổi giận mắng, những người này muốn lấy tính mạng ngươi, chiếm lấy người yêu của ngươi, nếu như hôm nay ngươi thả qua bọn họ, liền từ gia thôn cũng sẽ thảm tao hãm hại. Những lời này như sấm đánh vào Long Phi trái tim, hắn ánh mắt thay đổi đến kiên định. Nháy mắt một kiếm đâm vào Trương Quảng Thành đan điền. Phương Tinh Thần thấy thế vung tay lên, giống như núi uy áp tập kích hướng mấy người, một nháy mắt Lưu Vân Tông đệ tử nhộn nhịp vỡ ra. Sau đó lại một trận hỏa diễm đem hiện trường thanh lý sạch sẽ. Chương 30, đi theo sư phụ lan lộn, 3 ngày đói 9 bữa ăn. Chương 30, đi theo sư phụ lan lộn, 3 ngày đói 9 bữa ăn. Xử lý tốt cái này tất cả phức tạp sự tình phía sau, Phương Tinh Thần thân hình mở ra, giống như là một tia chớp mang theo hai người hướng về phương xa vội vã đi. Trên đường đi tiếng gió rít gào, ba người giống như lưu tinh vạch qua thiên thế. Ước chừng qua một giờ lâu, bọn họ cuối cùng đến một chỗ rậm rạp tĩnh mịch bụi rậm trong rừng, đồng thời chậm rãi đáp xuống một mảnh tương đối chống trải chi địa dừng bước lại. Phương Tinh Thần nhẹ nhàng thở dốc một hơi, sau đó ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hai người, trước tiên mở miệng hỏi, việc đã đến nước này, tiểu nữ hoa, tiếp xuống ngươi có thể có cái gì cụ thể tính toán? Thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn, nhưng trong đó lại để lộ ra một tia ân cần. Được xưng là tiểu nữ hoa An Tình giờ phút này nhưng là một mặt vẻ mờ mịt, nàng cặp kia mắt to xinh đẹp chớp chớp, bờ môi khẽ mở, ngập ngừng nói hồi đáp, ta trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ kỹ nên làm cái gì bây giờ. Hiển nhiên, đối mặt như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện, cái này người trẻ tuổi nữ tử có chút không biết làm sao. Nhìn thấy An Tình bộ dáng như vậy, Phương Tinh Thần có chút nhíu nhíu mày, ngay sau đó tiếp tục nói, theo ý ta, bây giờ cái này Lưu Vân Tông ngươi tất nhiên là không cách nào lại trở về. Nếu biết rõ, dùng không được bao dài thời gian, bọn họ tất nhiên sẽ đem việc này điều tra đến tra ra manh mối. Cho nên việc cấp bách, nên mau chóng thông báo gia tộc của ngươi, để bọn họ trước thời hạn làm tốt ứng đối chuẩn bị mới được. Dứt lời, hắn ánh mắt thay đổi đến nghiêm túc lên, phảng phất đã tiên đoán được có thể phát sinh đủ loại nguy hiểm tình huống. Phương Tinh Thần biết rõ người giang hồ tâm hiểm ác, nếu là một mực tìm không được hai người bọn họ hạ lạc, như vậy không những bọn họ tự thân khó đảm bảo, liền phía sau dính dấp đến gia tộc và thôn sợ rằng đều khó mà may mắn thoát khỏi, đem sẽ phải gánh chịu vạ lây. Nghe đến sư phụ lời nói, Long Phi thoáng trầm tư sau một lát, mặt sắc mặt ngừng trọng trầm giọng đáp lại nói, sư phụ, dù cho ta hiện tại liền đi thông báo người trong thôn, có thể là chúng ta lại có thể trốn hướng nơi nào đâu. Thiên hạ lớn, thật chẳng lẽ có chúng ta dung thân chỗ sao? Hắn lời nói bên trong tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ. Phương Tinh Thần suy nghĩ một lát sau nói, ta tính toán đi cái kia U Lam Sơn bên trong thành lập tông môn, như vậy đi, hai người các ngươi hiện tại liền đi gia tộc thông báo. Nguyện ý liền toàn bộ đều mang đến a, bất quá không muốn trước thời hạn nói cho bọn họ vị trí. Còn có, cái này hai tấm lệnh bài các ngươi cầm, nếu như gặp phải nguy hiểm lập tức bóp nát lệnh bài. Phương Tinh Thần nguyên bản suy nghĩ muốn tặng cho hai người một kiện phi hành tiên khí, nhưng trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, hắn phát hiện lấy hai người hiện nay tu vi tình hình mà nói, căn vốn cũng không có năng lực đi khống chế loại này bảo vật. Kết quả là, Phương Tinh Thần vắt hết óc tự hỏi mặt khác biện pháp khả thi, cuối cùng quyết định trợ giúp hai người tăng cao tu vi thực lực. Ngay sau đó, chỉ thấy Phương Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra hai cái tản ra thần bí tia sáng tiên cách. Làm cái này hai cái tiên cách chậm rãi hiện ra ở hai người trước mặt thời điểm, bọn họ trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc, miệng há thật lớn, phảng phất có thể nhét vào một quả trứng gà giống như. Bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ẩn chứa bàng bạc linh khí thần kỳ vật phẩm. Phương Tinh Thần hơi mở miệng cười hướng hai người giải thích nói, đừng kinh ngạc như vậy, đây chính là cực kỳ chân quý hiếm thấy tiên cách nha. Chỉ muốn các ngươi có khả năng thành công đem luyện hóa hấp thu, liền có thể một lần hành động đột phá tới tiên quân cảnh đâu. Nghe đến lời nói này, hai người đưa mắt nhìn nhau, một thời gian có chút không biết làm sao. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền lấy lại tinh thần, lòng tràn đầy vui vẻ từ Phương Tinh Thần trong tay tiếp nhận hai cái kia tiên cách. Nhưng mà, mới vừa đến tay, bọn họ lại trở nên một mặt mờ mịt, đối với làm sao luyện hóa cái này tiên cách không có đầu mối. Gặp tình hình này, Phương Tinh Thần kiên nhẫn bắt đầu vì bọn họ kỹ càng giảng giải lên có quan hệ tu chân cảnh giới đủ loại tri thức cùng muốn điểm. Theo thời gian chuyển rời, hai người đối Phương Tinh Thần giảng nội dung dần dần có lĩnh ngộ, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng kích động hưng phấn. Cuối cùng, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm mãnh liệt khát vọng, hai người không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại hai mắt, bắt đầu thử nghiệm luyện hóa trong tay tiên cách. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua đi qua. Ước chừng qua hai ngày tầm đó, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức phân biệt từ An Tỉnh cùng Long Phi trên thân phun ra ngoài. Đầu tiên là An Tỉnh thành công đột phá bình cảnh, nàng quanh thân lóe ra hào quang lộng lẫy chói mắt, tu vi thuận lợi tấn thăng đến tiên quân thất tầng cảnh giới. Cũng không lâu lắm, Long Phi cũng theo sát phía sau hoàn thành đột phá, mà còn hắn tu vi càng là đạt tới khiến người sợ hai thán phục tiên quân bát tầng. Vào giờ phút này, hai người cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng tự tin. Phương Tinh Thần lấy ra hai kiện phi hành tiên khí tặng cho hai người, mấy người tại đơn giản tạm biệt phía sau liền phân biệt đi bắt đầu chuyển động, mà Phương Tinh Thần lúc này lại nhận đến hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 3000 hệ thống kim tệ, ngẫu nhiên bảo dương một cái. Phương Tinh Thần không kịp chờ đợi để hệ thống mở ra bảo dương, lúc này tại trong đầu hắn bảo dương mở ra. Đồng thời có hai kiện bảo vật xuất hiện, Phương Tinh Thần vui mừng, đây chính là bảo dương hai chọn một a. Kiện thứ nhất là duy nhất một lần phòng ngự trận pháp, có thể phòng ngự tiên đế 5 tầng công kích. Cái này trận pháp xem như hộ tông đại trận cũng không tệ lắm, đáng tiếc là duy nhất một lần. Kiện thứ hai có thể nói là một cái công năng khen thưởng, mỗi ngày hệ thống đánh dấu khen thưởng gấp bội, cũng chính là nói nguyên bản mỗi ngày 30 kim tệ, hiện tại chính là 60 kim tệ. Phương Tinh Thần suy nghĩ sau đó lựa chọn đánh dấu gấp bội, nếu biết do hắn chuẩn bị thành lập tông môn chế tạo tiên quân bộ đội, cần nhất chính là kim tệ. Sau một ngày vết thương đầy người, Long Phi điều khiển phi thuyền cùng Phương Tinh Thần tụ lại, Phương Tinh Thần phát hiện hắn mang tới thôn dân vậy mà chỉ có vậy hắn thấy qua đại nhu cùng hắn hữu. Tại hỏi thăm bên dưới mới biết được, cái này Lưu Vân Tông không biết ở nơi nào được đến thông tin, trước thời hạn phái ra mấy tên tiên quân đi hướng Từ Gia thôn. Làm Long Phi chạy đến thời điểm chỉ còn lại thoi thóp hai người, Long Phi tại chỗ nổi giận, liều mạng chém giết mấy vị tiên quân. Lại đợi hai ngày y nguyên không thấy An Tình bóng dáng, lúc này Long Phi đã gấp gáp. Nếu không phải Phương Tinh Thần đè lên, hắn đã sớm đi tìm An Tình. Đột nhiên Phương Tinh Thần lấy ra một tấm lệnh bài kia không ngừng lóe ra hồng quang. Phương Tinh Thần biết, cái này An Tình nhất định là gặp phải nguy hiểm gì. Hắn lập tức bàn giao Long Phi mang theo hai cái tiểu hoa nhi hướng U Lam Sơn xuất phát, mà chính mình đi cứu viện An Tình. Lúc này An Tình một bên trốn, một bên hối hận chính mình thiệt lương. Kỳ thật An Tình gia tộc tại vùng này vẫn là tương đối có thực lực, chính mình là tộc trưởng nữ nhi. Có thể từ từ mẫu thân sau khi chết, phụ thân liền tại cũng không nguyện ý thấy được nàng, trong tộc bên trong người càng là đối với nàng đủ kiểu bắt bẻ. Lần này trở về, vốn định cùng phụ thân nói do nguyên nhân, thật không nghĩ đến phụ thân vậy mà ra bán mình, mà lúc này truy sát mình chính là Lưu Vân Tông phái tới tiên quân cựu tầng tu sĩ. Mắt thấy liền bị đuổi kịp, An Tình lập tức dừng bước lại, chuẩn bị liều chết một trận chiến. An Tình, ta nhìn ngươi hôm nay trốn chỗ nào? Nhanh giao cho ta nhà công tử hướng đi. Ba tên tiên quân cựu tầng tu sĩ đem An Tình trước sau vây quanh. Đang lúc An Tình chuẩn bị huyết chiến thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Tinh thần tiên đế tại cái này, ai dám khi dễ ta đổ đệ tức phụ. Chương 31, Tinh thần tông, chương 31, Tinh thần tông. Ba người nhìn hướng Phương Tinh Thần cũng là cả kinh, người này bị thiên đỉnh mấy lần truy sát, vậy mà còn sống. Có thể tại tử quan sát kỹ phía sau ba người cùng một chỗ cười nói, nguyên lai là Tinh thần tiên đế, ngươi mệnh thật là lớn. Thật nghĩ mãi mà không rõ, ngươi một cái kim tiên cảnh là thế nào chạy trốn tiên đế truy sát. Phương Tinh Thần nhìn xem ba người ghê tởm sắc mặt, tâm tình không vui nói, hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại, đã các ngươi muốn biết, ta liền đến thành toàn các ngươi. Ba người nhìn nhau, đồng thời hướng Phương Tinh Thần công tới, trong mắt bọn hắn, Phương Tinh Thần liền như là đợi làm thịt cứu non. Nhưng bọn họ không biết, thường thường cao cấp thợ săn đều là lấy thú săn phương thức xuất hiện. Liền làm ba người tới Phương Tinh Thần trước mặt thời điểm, Phương Tinh Thần khỏe miệng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Đồng thời một tay ném một cái, tiên đế nhất kích phù bay ra. Chỉ thấy cái kia tiên đế nhất kích phù nháy mắt bộc phát ra tia sáng chói mắt, lực lượng cường đại như mãnh liệt sóng lớn hướng ba người càn quét mà đi. Ba người vạn phần hoảng sợ, muốn tránh né lại thì đã trễ. To lớn lực trùng kích mang theo tiên đế uy áp trực tiếp đem bọn họ đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun mạnh. Mà Phương Tinh Thần lập tức thi triển thôn thiên thần công, hóa thành ba đạo lồng giam đem ba người vây khốn. Một người trong đó hoảng sợ nói, ngươi làm sao sẽ có cường đại như thế phù văn? Ngươi không có thể giết ta, ta là Lưu Vân tông người. Phương Tinh Thần từng bước hướng hắn đi đến, âm thanh nghiêm khắc nói, nghĩ tới ta tại thiên đỉnh thời điểm, các ngươi hận không thể mỗi ngày nằm sấp ở trước mặt ta. Liền coi như các ngươi tông chủ Diệp Lưu Vân cũng không dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ba người các ngươi là chính mình tự tìm cái chết. Nói xong cái kia ba đạo lồng giam bắt đầu co vào, đồng thời từng trận hắc khí đem ba người cuốn quanh. Ba người vạn phần hoảng sợ, không ngừng cầu xin tha thứ, có thể Tinh Thần cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Chính mình hoa 500 kim tệ, nhất định phải có chút báo đáp, cái này tiền quân cựu tầng tu vi có thể là vật đại bộ a. Sau đó hắn bắt đầu luyện hóa ba người, tràng diện cực kỳ khủng bố. Mặc dù nhưng đã đạt tới tiên quân cảnh, An Tình vẫn là xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn tiếp. Theo tiếng kêu rên biến mất, ba người kia đã trở thành bà cỗ thấy khô. Mà Phương Tinh Thần tại luyện hóa về sau tu vi khôi phục đến kim tiên 8 tầng. Chỉ cần tại cho hắn điểm thời gian, liền có thể đột phá tiên vương cảnh giới. Sau đó hai người hướng U Lam Sơn phương hướng thần tốc tiến lên, mà tại hắn trước khi đi lại trên mặt đất lưu lại một câu. Lưu Vân Tông tiểu nhi bọn họ, các ngươi rửa sạch cái cổ chờ lấy ta. Tinh Thần đại đế. U Lam Sơn mạch có rất nhiều ngọn núi tạo thành, ngọn núi cao vút trong mây, mây mù lượn lờ ở giữa lộ ra thần bí khó lường khí tức. Trên núi thảm thực vật rậm rạp, cổ mục che trời, có cây cối thân cây tráng kiện đến cần mấy người vây quanh, cành lá che khuất bầu trời, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở tung xuống loang lổ quang ảnh. Nơi này linh khí dồi dào, có thể đồng thời yêu thú hình hành. Mấu chốt nhất là, cái này U Lam Sơn mạch thường xuyên sẽ chẳng biết tại sao động đất, đây cũng là không có tông môn nguyện ý tại chỗ này trọng yếu nguyên nhân. Phương Tinh Thần sau đó không lâu cùng Long Phi tụ lại, bước vào U Lam Sơn mạch không lâu, liền cảm giác được một cổ áp lực cảm giác, thỉnh thoảng còn có kỳ dị tiếng thú gào truyền đến. Đi đi, bọn họ phát hiện phía trước có một chỗ sâu không thấy đáy hẻm núi, trong cốc tản ra hào quang màu u lam, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Đang lúc hai người tới gần hẻm núi biên giới xem xét lúc, đột nhiên một trận cuồng phong gào thét mà lên, trong gió giống như có vô số oán linh rít lên. Ngay sau đó một cái to lớn màu xanh rực hổ từ trong hẻm núi đập ra, nó thân hình như sơn nhạc, xuề hai cánh đủ vài trượng rộng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người, hiển nhiên là coi bọn họ là thành xâm lấn lãnh địa địch nhân. Cái này mới vừa tiến vào trong núi liền gặp phải tiên quân cấp bậc yêu thú, xem ra con đường tiếp theo cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đại gia một đường vừa đi vừa nghỉ, gặp không ít yêu thú, nhưng phần lớn nhìn thấy Long Phi tu vi đều không có công kích. Cứ như vậy 7-8 ngày phía sau, Phương Tinh Thần một đoàn người phát hiện một tòa hài lòng ngọn núi. Nơi này, ba mặt đều là vách núi treo leo, đặc biệt thích hợp bố trí phòng ngự đại trận, Phương Tinh Thần quyết định tông môn liền thiết lập tại chỗ này. Sau đó hắn mang theo Long Phi hai người đem bên trong ngọn núi này yêu thú thanh lý một phen, bắt đầu tông môn thành lập. Phương Tinh Thần nhìn trước mắt mọi người, hắn cao giọng nói, từ hôm nay, ta Phương Tinh Thần tại cái này thành lập tông môn, tên là Tinh Thần Tông. Long Phi đột nhiên giật mình, tốt như nghĩ đến cái gì, con mắt không ngừng tại Phương Tinh Thần trên thân dò xét. Phương Tinh Thần nổi giận mắng, thôi tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Long Phi nghi ngờ hỏi, sư phụ, ngươi chính là Thiên Đình truy nã Tinh Thần Đại Đế a? Tại sao ta cảm giác ta lên phải thuyền giặc đâu? Phương Tinh Thần tức giận nói, Thiên Đình tính là cái gì, không sớm thì muộn vì sư dẫn ngươi đi san bằng Thiên Đình. Từ hôm nay trở đi, cái này tông môn thành lập liền từ ngươi phụ trách. Bây giờ cái này Tinh Thần Tông chỉ có 5 người, Phương Tinh Thần một mực tại nghiên cứu tông môn phòng ngự đại trận. Mà tại Long Phi dẫn đầu xuống, mấy người mỗi ngày xây dựng phòng ốc, cải thiện tông môn hoàn cảnh. Tóm lại là bận rộn không thể giản xếp, may mắn Phương Tinh Thần cho Đại Nưu cùng Hắc Nưu hai người tiến cách, để bọn họ tăng lên cảnh giới, bằng không Long Phi đã sớm nghỉ việc. Mà liền tại Sơn Môn xây thành thời điểm, Phương Tinh Thần nghe đến hệ thống âm thanh, chúc mừng tốc chủ hoàn thành thành lập tông môn nhiệm vụ, khen thưởng hệ thống kim tệ 5000, ngẫu nhiên thần thú một cái. Phương Tinh Thần nhìn thấy như vậy phần thưởng phong phú, vui không ngậm miệng được. Phương Tinh Thần không kịp chờ đợi nhận lấy thần thú, trong chốc lát một trận ánh sáng mạnh lập loè. Một cái toàn thân trắng tinh cự hổ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này thân hổ tư thế mạnh mẽ, mỗi một khối bắp thịt đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, màu trắng da lông giống như vào đông tuyết đầu mùa, tinh khiết hoàn mỹ nhưng lại lộ ra từng tia uy nghiêm, trên trán một cái như ẩn như hiện vương chữ lóe ra kim sắc quang mang, hiện lộ rõ ràng nó thần thú bạch hổ thân phận tôn quý. Bạch hổ chậm rãi mở ra hai mắt, cặp con mắt kia tựa như xanh thẳm thâm thúy hồ nước, băng lãnh mà thần bí. Nó liếc nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt định tại Phương Tinh Thần trên thân, miệng nói tiếng người, "Chủ nhân, ta chính là thượng cổ thần thú bạch hổ, sau này nguyện đi theo ngươi." Phương Tinh Thần mừng rỡ trong lòng, có cái này thần thú tương trợ, Tinh Thần Tông tất nhiên càng thêm thịnh vượng. Phương Tinh Thần có thể cảm giác được cái này thần thú tất cả tin tức, cái này bạch hổ vậy mà là tiên đế 5 tầng tu vi, có thể nói là thiên địa ở giữa cường đại nhất thần thú một trong. Tứ đại thần thú thanh long rong chơi thiên địa, thần tốc phi hành, khống chế thủy chi lực, có thể hiệu lệnh long tộc. Bạch hổ am hiểu công kích, có thể chế tạo phân thân, khống chế kim chi lực. Chu tước thần bí nhất, nghe nói có thể bất tử bất diệt, khống chế phong lực. Huyền vũ phòng ngự lực siêu cường, trời sinh trận pháp cao thủ, khống chế thổ chi lực. Phương Tinh Thần mở miệng nói, lão bạch, ngươi có thể hóa thành nhân hình. Vừa dứt lời, bạch hổ thân hình nhất chuyển, một cái vóc người to lớn cao ngạo, làn da trắng mịn nam tử xuất hiện tại mấy người trước mắt. Phương Tinh Thần không nhịn được nói, cỏ. So ta đều đẹp trai, đúng lão bạch, về sau ngươi gọi ta lão đại, đây là chúng ta đồng phục, ngươi thay đổi. Nói xong ném cho lão bạch mấy bộ âu phục, mà chính mình thì là đổi lại một bộ quần áo thể thao. Sau đó lại lấy ra không ít hiện đại trang phục phân cho Long Phi bốn người, cái kia An Tình nhìn thấy cái kia xinh đẹp váy hưng phấn không thôi. Mà Long Phi nhìn thấy những này kỳ quái trang phục là chết sống cũng không nguyện ý xuyên. Phương Tinh giận mắng hắn là cái lao ngoan cố. Tiếp xuống thời gian có Bạch Hổ trợ giúp, mấy người bắt đầu hoàn thiện tông môn cơ sở. Mà Phương Tinh Thần thì là một người trở lại gian phòng, hắn bắt đầu chuẩn bị hoàn thành một kiện đại sự. Thăng cấp hệ thống, chương 32, thăng cấp hệ thống thần lôi đến thế gian, chương 32, thăng cấp hệ thống thần lôi đến thế gian. Túc chủ ngài hiện tại có 12000 cái hệ thống kim tệ, có hay không phải hao phí 10000 kim tệ thăng cấp hệ thống? Phương Tinh Thần lựa chọn thăng cấp hệ thống, theo thời gian chuyển rời, hệ thống âm thanh lại lần nữa truyền đến, bất quá lần này khác biệt chính là, hệ thống âm thanh rõ ràng thành thục không ít. Chúc mừng Túc chủ thành công thăng cấp hệ thống, hiện tại ta đến là ngài giới thiệu một chút mới hệ thống. Đầu tiên ngài mỗi ngày đánh dấu khen thưởng 100 kim tệ, bởi vì ngươi có gấp bội công năng, tương đương với mỗi ngày nhận lấy 200 kim tệ. Thanh đồng thương thành thăng cấp bạch ngân thương thành, bên trong có càng nhiều bảo vật có thể đổi lấy. Thứ ba hệ thống có thể cung cấp càng nhiều tu chân tin tức cho tốc chủ. Phương Tinh Thần đối với cái này phi thường hài lòng, nếu biết rõ hắn đi tới cái này cái tu chân thế giới có 1 năm thời gian. Bây giờ chính mình một tay bị đoạn, vì cái kia thập niên chi ước, phải mau sớm khôi phục tu vi. Bây giờ hệ thống thăng cấp, đối Phương Tinh Thần đến nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nhìn xem chính mình chỉ có 2000 kim tệ, hắn mở ra bạch ngân thương thành. Một nháy mắt hoàn toàn mới vật phẩm xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đầu tiên chính là tiên cách, nơi này lại có trung phẩm tiên cách, có thể để tu chân giả đột phá đến tiên đế 15 tầng cảnh giới, cần 2000 kim tệ. Thứ nhì là xuất hiện hạ phẩm thần khí, 1000 kim tệ. Mà cái kia công pháp, thần quả, tiên thạch cũng đều có xuất hiện, mà Phương Tinh Thần một mực khổ não trận pháp cũng có 2 cái. Theo thứ tự là Chu Tiên trận pháp cùng Khốn Tiên đại trận, cần 2000 kim tệ, cấp 5 phía dưới tiên đế không cách nào phá mở. Mà nhất làm cho Phương Tinh Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này trong thương thành lại có một viên võ đạo thánh quả, hạn mua một lần. Thấy rõ cái này thánh quả tin tức phía sau hắn hưng phấn không thôi. Luyện hóa cái này quả có thể thay đổi tu chân giả thiên phú, trở thành võ đạo thánh thể, đây chính là so Long Phi Cửu Dương thánh thể còn như bức tồn tại. Lượng máu càng ít lực công kích càng mạnh. Phương Tinh Thần tiêu phí chỉ có 2000 kim tệ đổi lấy võ đạo thánh quả, trực tiếp luyện hóa. Lúc này Tinh Thần Tông mấy vị đồng thời cảm thấy Phương Tinh Thần bên trong căn phòng năng lượng cường đại ba động. Long Phi không nhịn được hỏi, Bạch sư thúc, sư phụ hắn đang làm gì? Bạch Hổ hơi nhíu mày mở miệng nói, lão đại hẳn là tại tiếp nhận cái gì truyền thừa, khí tức này quá cường đại, liền xem như ta thần thú chi uy cũng không đuổi kịp hắn. Phương Tinh Thần cảm giác được toàn thân của mình đều tại sinh ra biến hóa, hắn tu luyện bá thể kim thân, bản thân cường độ liền vượt xa đồng cấp tu sĩ. Bây giờ hắn cảm giác chính mình xương cốt gân mạch lại dắt lên một tầng thật mỏng màu vàng linh khí. Đó chính là ngũ hành chi lực bên trong kim chi lực. Sau đó hắn lại phát giác được chính mình thức hải bên trong cũng có một tầng thật mỏng màu xanh linh khí bao trùm, đó là thủy chi lực. Cái này vẫn chưa xong, đan điền bên trong cũng xuất hiện một tầng màu vàng linh khí, đó là thổ chi lực. Viên này thánh quả vậy mà trước thời hạn kích phát Phương Tinh Thần pháp tắc chi lực, hơn nữa còn là ba loại, tại toàn bộ tu chân thế giới chưa bao giờ có trường hợp này. Theo pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, Phương Tinh Thần tu vi cũng tại tăng lên. Mãi đến Tiên Vương 5 tầng cảnh giới mới ngừng lại được, Phương Tinh Thần mở hai mắt ra, một cái lắc mình xuất hiện ở Tinh Thần Tông một mảnh trên đất trống. Bởi vì hắn rõ ràng, mỗi một lần đại cảnh giới tăng lên đều sẽ dẫn tới lôi kiếp. Lúc này Lôi Vân đã tụ tập tại Tinh Thần Tông trên không, Bạch Hổ hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng, Tiên Vương cảnh giới làm sao sẽ dẫn tới lôi kiếp? Mà Long Phi mấy người đều là thông qua tiên cách tăng lên tu vi, bọn họ tự nhiên không hiểu lôi kiếp đối tu chân giả khủng bố. Phương Tinh Thần nhìn xem cái kia thiên không lôi vân, trong lòng biết lần này lôi kiếp nhất định mạnh hơn lần trước. Hắn lấy ra Ngân Long Thương làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Đột nhiên trên bầu trời lôi vân ngừng lại chuyển động, tất cả mọi người tìm cũng nhảy lên đến cú họng. Lúc này trong lôi vân một đạo kinh lôi rơi xuống, Phương Tinh Thần nhấc lên Ngân Long Thương cứng rắn kinh lôi. Trong chốc lát kia sáng bắn ra bốn phía, kinh lôi cùng Ngân Long Thương và chạm sinh ra không gian chấn động. Một thời gian Tinh Thần Tông bốn phía chim bay cá nhảy toàn bộ thoát đi, mà Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng, Ngân Long Thương miễn cưỡng chặn lại kinh lôi. Quan sát Long Phi vui mừng, thành công. Cái này lôi kiếp cũng không bằng cái này sao? Một bên Bạch Hổ nhắc nhở, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, lấy lao đại yêu nghiệt trình độ, cái này lôi kiếp vừa mới bắt đầu. Sau đó Long Phi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, quả nhiên cái kia lôi vân lại lần nữa sôi trào. Đạo thứ hai lôi kiếp vậy mà hu vây một đầu màu vàng cự long hướng Phương Tinh Thần đánh tới, Phương Tinh Thần lập tức mở ra bá thể kim thân, tu vi nháy mắt tăng lên tiên quân cảnh giới. Lại lần nữa hét lớn một tiếng. Bát Hoang Thần Thương thức thứ hai, lôi đỉnh và kích. Một nháy mắt vô số thương ảnh đánh phía đầu kia kim long, uy lực to lớn, để kim long công kích tiêu hao hơn phân nửa. Còn lại lôi đỉnh chi lực đánh vào Phương Tinh Thần trên thân. Phương Tinh Thần vận chuyển thôn thiên thần công hết sức thôn vệ lôi đỉnh chi lực, một lát sau thứ hai đạo thiên lôi kết thúc. Phương Tinh Thần lập tức nuốt vào đan dược đến khôi phục chính mình tiên khí, nhưng vào lúc này, thứ ba đạo thiên lôi hóa làm một đầu mục long vọt xuống tới. Lúc này Phương Tinh Thần cũng không có kinh hoàng, hắn muốn nghiệm chứng chính mình nội tâm ý nghĩ. Nháy mắt hắn tiên khí tăng vọt, trong thân thể một đầu màu vàng cự long lao ra, chạy thẳng tới mục long mà đi. Đây là Phương Tinh Thần lợi dụng chính mình vừa vận nắm giữ pháp tắc chi lực luyện hóa ra đến, bởi vì có phía trước ngũ trảo kim long tinh huyết, những này pháp tắc long uy lực có chỗ tăng cường. Đồng thời căn cứ từ mình tiếp trước ký ức, hiểu rõ ngũ hành tương khắc quan hệ. Tại mục long xuất hiện thời điểm, hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Cái này nhị long tại trên không đánh nhau một lát, cuối cùng Phương Tinh Thần kim long chiến thắng, đạo thứ ba lôi kiếp thành công ngăn lại. Sau đó đạo thứ tư lôi kiếp hóa thành thủy long xuất hiện, Phương Tinh Thần lấy phương thức giống nhau triệu hồi ra thổ long tới áp chế. Đạo thứ năm lôi kiếp thì là hỏa long như thế, Phương Tinh Thần y nguyên triệu hoán thủy long áp chế. Cứ như vậy mấy đạo lôi kiếp đều bình yên vượt qua. Làm đạo thứ sáu lôi kiếp rơi xuống thời điểm, đó là một cái thổ long, Phương Tinh Thần cũng không có khắc chế chi pháp. Tất cả đều là tiên khí bốc lên, chỉ bằng vào tự thân cường độ miễn cưỡng chống đỡ. Liền trước mặt mọi người người cho rằng lôi kiếp kết thúc thời điểm, bầu trời lôi vân thần tốc xoay tròn. Đột nhiên một đạo màu đen tiên lôi trực tiếp đánh xuống. Bạch Hổ thấy thế nháy mắt kinh hãi, vội vàng hô, lão đại cẩn thận, đây là thần lôi, có thể phá hủy tất cả. Phương Tinh Thần nghe vậy, lập tức đem Ngân Long Thương ném ra. Đồng thời điều động toàn thân tiên khí tụ tập ra ba đầu pháp tắc cự long. Cái kia thần lôi tại tiếp xúc Ngân Long Thương một sát na, Ngân Long Thương vang lên ngọng ngọng, một lát sau vậy mà bạo vỡ đi ra. Phương Tinh Thần một ngụm máu tươi phun ra, cùng Ngân Long Thương liên hệ biến mất. Ba đầu pháp tắc cự long nháy mắt phóng tới đạo này thần lôi, không ngừng gầm cắn, hy vọng có thể tiêu hao thần lôi chi lực. Có thể ba đầu pháp tắc cự long cũng không có kiên trì quá lâu, liền biến mất không thấy. Cái kia thần lôi nháy mắt đánh trúng Phương Tinh Thần, trong chốc lát, toàn thân hắn làn ra rạn nứt. Xương cốt phát ra đứt gãy âm thanh, Phương Tinh Thần biết tiếp tục như vậy tính mạng mình không bảo vệ. Hắn thôi động thôn tiên thần công tận lực hấp thu thần lôi chi lực, có thể thần lôi chi lực quá mức khổng lồ, một thời gian khó mà tiêu hao. Phương Tinh Thần trong đầu hiện ra bá thể kim thân thứ tầng 3 khẩu quyết, hắn quyết định liều chết thử một lần. Hắn một bên dựa theo khẩu quyết chỉ dẫn tu luyện công pháp, một bên lợi dụng thôn tiên thần công giảm bớt đến từ thân lôi tổn thương. Lúc này hắn võ đạo thánh thể ưu thế liền hiện ra, lúc đầu trọng thương Phương Tinh Thần tất cả đều là tiên khí tăng vọt. Tất cả xương cốt gân mạch lại trọng sinh, đột nhiên Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng, con đường của ta chính ta tuyển chọn, thần ngăn sát hận, Phật cản giết Phật. Chương 33, pháp tướng thiên địa, chương 33, pháp tướng thiên địa. Phương Tinh Thần hai mắt giống như thiêu đốt xích diễm đồng dạng, lòng lánh làm người sợ hãi quá mang. Hắn một cánh tay nắm thật chặt cái kia cuồng bạo thần lôi, phản phất muốn đem bóp nát trong tay trong nội tâm. Cùng lúc đó, thân thể của hắn giống như thổi phồng cấp tốc bành trướng. Tại hắn quanh thân, màu vàng đất nặng nề khí tức, màu thủy lam linh động sóng ánh sáng cùng với màu vàng sắc bén phong mang đan vào lẫn nhau cuốn quanh, đây chính là đất, nước, kim ba loại cường đại pháp tắc chi lực. Kèm theo gầm lên giận dữ, Phương Tinh Thần thi triển ra bá thể kim thân thứ tầng 3 cảnh giới, pháp tướng thiên địa. Trong chốc lát, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn hóa thân thành một tòa cao tới mấy chục trượng núi nhỏ. Cứ việc hắn giờ phút này chỉ có một cánh tay, nhưng cái kia không có gì sánh kịp khí thế bàng bạc lại tựa như một tôn chân chính thần linh giáng lâm thế gian. Tại cùng thần lôi duy trì liên tục không ngừng kịch liệt lôi kéo bên trong, nguyên bản tàn phá bừa bãi cuồng bạo thần lôi dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi, tia sáng cũng càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng, nó giống như là một viên mất đi lực lượng lưu tinh, vạch qua thiên tế, hướng về phía trên lôi vân cấp tốc trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Tinh Thần bỗng nhiên phát ra một trận cười thoải mái, tất nhiên tới, lại há có thể tha cho ngươi tùy tiện rời đi. Lưu lại cho ta. Ngay sau đó, hắn làm ra một cái khiến ở đây tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn kinh người cử động. Chỉ thấy Phương Tinh Thần thân hình bỗng nhiên nhảy lên, lại đằng không mà lên, mở ra miệng to như chậu máu, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem cái kia chính tại chạy trốn thần lôi một cái nuốt vào trong bụng. Một màn này thực tế quá mức rung động, liền phía dưới quan chiến Long Phi cũng không khỏi la thất thanh, ta dựa vào. Sư phụ hắn cũng quá biến thái đi. Theo thần lôi bị Phương Tinh Thần thành công thôn vệ, trên bầu trời lôi vân cũng giống là bị kinh sợ đồng dạng, cấp tốc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Phương Tinh Thần thi triển pháp tướng thiên địa cũng không cứ thế biến mất, vẫn như cũng giống như nguy nga như núi lớn vững vàng đứng sừng sững ở tại chỗ, chỉ là hắn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang toàn lực tiêu hóa thể bên trong cái kia cố cường đại vô song thần lôi lực lượng. Núi cao nguy nga bên trên, vài bóng người xuyên tới xuyên lui. Đại đa số lầu các viện lạc đều đã xây dựng hoàn thành, mà một bên có hai tiểu hài tử đang tu luyện, mà trước mặt bọn hắn một cái nam tử áo trắng ngay tại nghiêm khắc giáo dục bọn họ. Lúc này Long Phi tình trạng kiệt sức nằm trên đồng cỏ, trong miệng lẩm bẩm, cũng không biết đạo sư cha muốn tu luyện tới khi nào. Cái này đều hơn một tháng. An Tình đi tới cười đùa nói, ngươi lại tại lười biếng, cẩn thận bạch sư thúc thu thập ngươi. Long Phi nghe xong nháy mắt đứng dậy, bốn phía dò xét rồi nói ra, ta cũng không muốn chọc cái kia lão gia hỏa sinh khí, ta chính là lo lắng sư phụ. Đoạn này thời gian, Bạch Hổ thường xuyên chỉ đạo mấy người tu luyện, đặc biệt là Long Phi, hắn vốn là Cửu Dương Thánh Thể, cho nên đối hắn đặc biệt chiếu cố. Ngươi nói cái kia lão gia hỏa là ta sao? Bạch Hổ thân ảnh xuất hiện ở Long Phi sau lưng. Long Phi vội vàng lung tung nói, ai nha, ai dám nói ta sư thúc lời nói xấu, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Sư thúc ta còn có sống không làm xong, không tại cái này cùng ngài Bạch Hổ mỗi lần đều sẽ cùng Long Phi thực chiến huấn luyện, Long Phi chỉ có bị đoạt phần. Đột nhiên đỉnh núi truyền đến cười to một tiếng, ha ha ha. Đại gia nhớ ta không a? Mấy người hướng đỉnh núi nhìn lại, Phương Tinh Thần hóa thành một đạo lưu tinh đi tới mấy người trước người. Bạch Hổ nhìn, phát hiện Phương Tinh Thần lúc đầu hai mắt màu đỏ vậy mà nhiều ra một tia lôi đỉnh chi uy. Phương Tinh Thần cười nói, không cần nhìn, ta đem cái kia thần lôi chi lực cho luyện hóa, hiện tại cũng trong mắt của ta. Nói xong hắn hai mắt thả ra một bó lôi quang trực trùng vân tiêu. Sau đó Phương Tinh nói, hôm nay ta tâm tình tốt, buổi tối mọi người cùng nhau một bữa cơm no đủ, ta mời khách. Nói xong nhanh chân hướng phòng của mình đi đến. Chúc mừng túc chủ đột phá tiên vương cảnh, khen thưởng kim tệ 2000, bảo dương một cái. Chúc mừng túc chủ bá thể kim thân đột phá tầng 3, khen thưởng kim tệ 2000, bảo dương một cái. Nhất làm cho Phương Tinh Thần cao hứng là, tại hắn đột phá bá thể kim thân tầng 3 thời điểm, hắn đối tầng tiếp theo cảnh giới cũng có hiểu biết. Làm đột phá bá thể kim thân 4 tầng thời điểm, có lẽ có thể đoạn thể trọng sinh. Sau đó Phương Tinh Thần đồng thời không có gấp đánh mở bảo dương, mà là nhìn về phía hệ thống thương thành bên trong vật phẩm. Lúc này hệ thống kim tệ có 1.2 ngày số, không tiêu phí một đợt, tâm khó chịu a. Độ kiếp thời điểm chính mình ngân long thương nát, hắn tại Bạch Ngân Thương Thành bên trong nghĩ đang tìm kiếm một cái thần thương. Có thể tìm tìm đi cũng không có thấy. Sau đó hắn dùng 4000 kim tệ đổi lấy Chu Tiên đại trận cùng Khốn Tiên đại trận. Hắn đi tới ngoài phòng đem hai tòa đại trận thiết lập tốt, đem Tinh Thần Tông lãnh địa một mực bảo vệ. Nếu có ngoại địch xâm lấn, mở ra đại trận, cấp 5 tiên đế phía dưới để hắn có đến mà không có về. Lúc này Tinh Thần Tông trên quảng trường, đống lửa lên khung nướng một cái cự hùng. Mà trên mặt bàn thì là các loại hiện đại thức ăn ngon, Phương Tinh Thần năm người một bên hưởng thụ lấy, một bên nghiên cứu thảo luận Tinh Thần Tông tương lai. Phương Tinh Thần ném đi trong tay vỏ chai rượu hỏi, "Lão Bạch, ta nhìn ngươi thích dùng kiếm đúng không? Thanh này Huyền Kim Thần kiếm liền đưa cho ngươi." Bạch Hổ tiếp nhận thần kiếm, một thời gian sững sờ ngay tại chỗ. Phương Tinh Thần lại nhìn về phía Hắc Nữu cùng Đại Nữu nói, "Hai người các ngươi cơ duyên xảo hợp cùng ta quen biết, lại gia nhập Tinh Thần Tông. Về sau phải thật tốt tu luyện, cái này hai cái thần đao liền đưa hai người các ngươi. Nơi này còn có một bộ thần cấp tu luyện công pháp, hai người các ngươi cộng đồng tu luyện." Phương Tinh Thần lại nhìn về phía Long Phi cùng An Tình, "Long Phi, ngươi là ta cái thứ nhất đồ đệ. Hy vọng ngươi về sau nếu có thể chống lên tông môn gánh nặng, đây là đưa hai người các ngươi." Nói xong Long Phi trong tay nhiều ra một cái thần kiếm cùng một kiện thần giáp, mà An Tình trong tay nhiều ra một cái thần cấp xiềng xích cùng một kiện thần cấp bảo giáp. Liên tại mấy người hưng phấn thời điểm, Phương Tinh Thần một chỉ điểm tại Long Phi trên trán, trong chốc lát một cỗ năng lượng chuyển vào trong đầu của hắn. Một lát sau Phương Tinh Thần nói, "Đây là ta hai bộ thần cấp công pháp, tu luyện tới trình độ nào, liền nhìn vận mệnh của ngươi." Long Phi mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ xuống cảm ơn, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Phương Tinh Thần cái kia cường đại công pháp. Phương Tinh Thần nhìn xem hệ thống bên trong số lượng không nhiều kim tệ, cảm thán vô luận tại nơi nào, có tiền có thế chính là đại gia a. Sáng sớm hôm sau, Phương Tinh Thần gian phòng liền truyền đến đinh đinh đương đương âm thanh. Long Phi cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước cửa vào trong nhìn lại, nhìn thấy Phương Tinh Thần lấy ra một đống hắn chưa từng thấy qua đồ vật. Mà Phương Tinh Thần cũng không để ý tới hắn, chuyên tâm tổ chứa vào. Nửa ngày phía sau, Phương Tinh Thần hài lòng ngồi tại trên ghế sofa, nhìn xem trong phòng hiện đại hóa trang trí, cùng bày ra chỉnh tề đồ điện gia dụng, liền nóc phòng đều bị hắn xếp lên năng lượng mặt trời phát điện thiết bị. Đúng lúc này Phương Tinh Thần để hệ thống đánh mở bảo dương, nhìn xem có không có vật gì tốt. Cái thứ nhất bảo dương mở ra, xuất hiện một cái hạ phẩm thần thương cùng một cái trung phẩm thần giáp. Phương Tinh Thần vui mừng, hai thứ này hắn đều muốn, đang suy nghĩ liên tục phía sau hắn lựa chọn cái kia thần thương. Một nháy mắt vật phẩm tin tức liền truyền vào trong đầu của hắn. Diệt thế thương, trưởng thành loại hình thần khí. Phương Tinh Thần vui mừng, vậy mà là có thể trưởng thành thần khí, quả thực là nhặt đến bảo. Cái thứ hai mở dương ra, xuất hiện một cái khôi lỗi cùng một cây đại thụ. Nguyên bản cái này khôi lỗi là cỗ thần cấp khôi lỗi, thực lực có thể so với chân thần, bất quá sử dụng nó cần thần thạch cung cấp năng lượng. Mà đại thụ kia lai lịch cũng không nhỏ, đây là một khoảng ngộ đạo trà thụ. Dùng nó nước trà có thể để tu sĩ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, bất quá mỗi người chỉ có thể dùng một lần. Phương Tinh Thần quyết định đổi lấy ngộ đạo trà thụ, sau đó đưa nó trồng ở nhà ở của mình phía trước. Đang lúc Phương Tinh Thần ngồi tại ngộ đạo trà thụ bên dưới nghỉ ngơi thời điểm, từng tiếng kêu gọi truyền vào trong đầu của hắn. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, từ khi hắn tiến vào cái này U Lam Sơn mạch bắt đầu, liền thường xuyên có thể nghe đến kêu gọi. Phương Tinh Thần quyết định tự mình U Lam Sơn mạch chỗ sâu tìm tòi hư thực. Chương 34, U Lam Chân Hỏa Thần Đế Tàn Hồn. Chương 34, U Lam Chân Hỏa Thần Đế Tàn Hồn. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rơi vãi ở trên mặt đất, cho toàn bộ thế giới mang đến một tia ấm áp cùng sức sống. Phương Tinh Thần đứng tại Long Phi trước mặt, thần tình nghiêm túc giao phó đến tiếp sau thủ tục. Chờ tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng phía sau, hắn quay người cưỡi trên cái kia uy vũ hùng tráng bạch hổ trên lưng, vỗ nhẹ lưng hổ ra hiệu xuất phát. Bạch hổ thét dài một tiếng, mở rộng cánh khổng lồ, giống như một đạo tia chớp màu trắng hướng về sơn mạch chỗ sâu vội vã đi. Theo không ngừng thâm nhập sơn mạch, Phương Tinh Thần trong lòng loại kia cảm giác khác thường càng thêm mãnh liệt, phảng phất có một cái vô cùng quen thuộc nhưng lại thanh âm xa xôi ngay tại vội vàng hô hoán hắn. Thanh âm thần bí này giống như nam châm đồng dạng hấp dẫn lấy hắn không ngừng hướng về phía trước bước vào. Cứ như vậy, một người một hổ không biết mệt mỏi liên tục đuổi hơn 10 ngày đường. Cuối cùng, bọn họ đi tới một chỗ tĩnh mịch hiểm trở hẻm núi phía trước. Mới vừa một bước vào hẻm núi phạm vi, bạch hổ đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, "Lão đại, nơi đây hảo hảo quái dị, ta vậy mà không cách nào phi hành." Lời còn chưa dứt, bạch hổ thân thể cao lớn liền không bị khống chế thẳng tắp rơi xuống. Phương Tinh Thần vội vàng ổn định thân hình, hai chân rơi xuống đất đứng vững. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy hẻm núi hai bên đứng sừng sững lấy hai tòa cao vút trong mây vách đá. Nhìn kỹ lại, này chỗ nào là cái gì bình thường vách đá a? Rõ ràng chính là hai khối to lớn màu đen cự thạch. Cái này hai khối cự thạch tựa như hai tòa trầm mặc cự thú, tiên tính bảo hộ mảnh này thần bí hẻm núi. Bởi vì Phương Tinh Thần phía trước đã thành công luyện hóa Thiên Ma Thần Nhãn, đồng thời đem cường đại thần lôi chi lực dung nhập trong đó tiến hành cường hóa. Bây giờ, cặp mắt của hắn đã tiến hóa trở thành uy lực vô tận Thiên Ma Lôi Nhãn, có thể tùy tiện xem thấu thế gian vạn vật bản chất. Giờ phút này, hắn nhìn chăm chú cái kia hai khối màu đen cự thạch, mơ hồ phát hiện phía trên rậm rạp chẳng chỉ khắc đầy một chút hắn chưa từng thấy qua kỳ lạ văn tự. Những văn tự này giống như cổ lão mà thần bí phụ chú, tản ra một loại làm người sợ hai khí tức. Nhưng mà, đối mặt quỷ dị như vậy cảnh tượng, Phương Tinh Thần đồng thời không chút do dự lùi bước chi ý ngược lại, hắn hít sâu một hơi, mở ra kiên định có lực bộ pháp, không chút do dự hướng về hẻm núi chỗ sâu đi đến. Cứ như vậy hai người đi sau một tiếng, tại hẻm núi phần cuối xuất hiện một cái thác nước. Thác nước phía dưới có một khối diện tích không tính lớn đầm nước, làm hai người đến gần lúc lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Cái kia đầm nước trung ương lại có một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, bạch hổ một cái liền nhận ra hô lớn, "Lão đại, đó là U Lam chân hỏa, truyền thuyết cấp chân hỏa. Nếu như có thể luyện hóa nó, ngươi nhất định có thể tu luyện ra hỏa chi lực." Phương Tinh Thần hít sâu một hơi, chậm rãi tới gần đoàn kia U Lam chân hỏa. Hắn biết rõ cái này chân hỏa uy lực to lớn, như hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản vệ. Nhưng vì tăng cao thực lực, hắn nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Phương Tinh Thần vận chuyển Thôn Thiên Thần Công, chỉ thấy quanh người hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt hắc quang, dần dần hướng về U Lam chân hỏa lan tràn đi qua. Cái kia chân hỏa hình như có linh trí đồng dạng, phát giác được nguy hiểm tiến đến, bỗng nhiên nhảy lên, tính toán thoát khỏi chính là sắp đến gò bó. Phương Tinh Thần cái trán toát ra mồ hôi mịn, cắn răng đem ma khí hóa thành một cái lưới lớn đem chân hỏa bá khóa. Đồng thời thôi động thần công muốn đem chân hỏa luyện hóa. U Lam chân hỏa liều mạng dãy rủa, xung quanh nhiệt độ kịch liệt lên cao, đầm nước cũng bắt đầu sôi trào nổi bong bóng. Bạch Hổ khẩn trương nhìn chăm chú lên, liền tại Phương Tinh Thần cảm thấy sắp chống đỡ không nổi thời điểm, Thôn Thiên Thần Công đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, U Lam chân hỏa một chút xíu bị hút vào Phương Tinh Thần trong cơ thể. Phương Tinh Thần vội vàng hướng dẫn cỗ lực lượng này dựa theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến vận hành, chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức bắt đầu luyện hóa. Theo thời gian chuyển rời, U Lam chân hỏa dần dần bị thuần phục, dung nhập linh lực của hắn bên trong, thân thể của hắn cũng tỏa ra yêu ớt lang quang, thành công luyện hóa U Lam chân hỏa. Đồng thời một nháy mắt Phương Tinh Thần tất cả đều là ánh lửa bắn ra bốn phía, theo thời gian chuyển rời, ánh lửa dần dần biến mất, mà Phương Tinh triệt ra triệt để nắm giữ hỏa chi pháp tắc. Vào thời khắc này, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, Phương Tinh Thần đan điền nội bộ bắt đầu sinh ra kinh người dị biến. Chỉ thấy trong cơ thể hắn tiên anh đột nhiên tại đan điền bên trong phát ra trận trận đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, phản phất muốn xông phá gò bó, thể hiện ra không có gì sánh kịp lực lượng. Trong một chớp mắt, nguyên bản bình tĩnh thổ chi lực giống như bị tỉnh lại đồng dạng, cấp tốc tuôn ra động, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ thành một bộ không thể phá vỡ áo giáp, cực kỳ chặt chẽ bọc lại nguyên anh thân thể. Cỗ này áo giáp tản ra cổ pháp mà nặng nề khí tức, mỗi một mảnh giáp lá đều lóe ra thần bí tia sáng, phản phất ẩn chứa vô tận phòng ngự lực. Cùng lúc đó, kim chi lực cũng không cam chịu yếu thế sinh động, bọn họ tại trên không đan bảo, cuốn quanh, cuối cùng huyễn hóa thành một cái uy phong lẫm liệt thần thương. Thanh này thần thương toàn thân lóng lánh màu vàng quang huy, vô cùng sắc bén mũi thương để lộ ra từng tia hàn ý, để người không rét mà run. Tay cầm thương này nguyên anh tựa như trên chiến trường vô địch sát thần, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Ngay sau đó, thủy chi lực cũng bắt đầu thi triển ra nó đặc biệt thần thông. Những này nhu hòa mà linh động thủy nguyên làm chậm rãi hội tụ vào một chỗ, dần dần tạo thành một kiện phiêu giật áo choàng. Cái này áo choàng sóng nước lưu chuyển, tựa như ảo mộng, phản phất cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể. Khi nó nhẹ nhàng vất qua nguyên anh thân thể lúc, càng là tăng thêm mấy phần siêu phàm thoát tục khí chất. Cuối cùng, cái kia vừa mới bị Phương Tinh Thần lĩnh ngộ đến hỏa chi lực cũng như một đầu hung mãnh cự thú, nháy mắt bạo phát đi ra. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt, trong chớp mắt liền hóa thành một đôi giày chiến đeo vào nguyên anh song trên chân. Đôi này giày chiến tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, phản phất có khả năng đạp nát tất cả ngăn cản. Lúc này lại nhìn về phía cái này thiên anh, quả thực chính là một cái vô cùng uy mãnh chiến thần giáng lâm thế gian. Phương Tinh Thần thấy thế không khỏi hết sức vui mừng, hắn cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình linh khí giống như sôi trào mãnh liệt sông lớn liên tục không ngừng chảy xuôi, so với ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn dồi dào cùng cường đại. Mà còn, nếu như hắn còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ được một chi pháp tắc huyền bí, thật khó có thể tưởng tượng sẽ mang đến như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ khi đó hắn đem thực sự trở thành mảnh này thiên địa ở giữa không người có thể địch tồn tại a. Đang lúc hắn muốn cùng Bạch Hổ chia sẻ vui sướng thời điểm, Phương Tinh Thần toàn thân tia sáng lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại Bạch Hổ một mặt một bước. Làm Phương Tinh Thần mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đi tới một cái rộng rãi gian phòng bên trong. Gian phòng trung ương trưng bày một cái bàn tròn cùng hai cái ghế, mà trong đó một cái ghế bên trên đang ngồi một cái lão giả. Phương Tinh Thần cảnh giác nhìn hướng lão giả, chỉ thấy cái này lão giả tóc trắng xóa, ánh mắt lại sâu thúy giống như vô tận tinh không, lộ ra vô tận trí tuệ cùng tăng thương. Hắn mặc một bộ màu trắng trường bào, phía trên có như ẩn như hiện tinh thần đồ án, phản phất tận chứa vũ trụ càn khôn. Lão giả chậm rãi mở miệng, người trẻ tuổi, chớ kinh hoàng hơn, ta ở chỗ này chờ ngươi lâu ngày. Phương Tinh Thần hỏi, ngươi là ai? Vì sao ta sẽ xuất hiện tại cái này? Lão giả khẽ mỉm cười, đứng dậy dạo bước nói, ta chính là thần đế Mục Bạch, có người để ta tại chỗ này chờ ngươi. Phương Tinh Thần mở ra thiên ma lôi nhãn hướng lão giả nhìn, phát hiện cái này lão giả cũng không phải là thực thể, chuẩn xác mà nói là tàn hồn. Lão giả hơi kinh hãi, vậy mà luyện hóa thiên ma thần nhãn, ngươi quả nhiên là chúng ta chờ người kia. Phương Tinh Thần nghi ngờ hỏi, ai bảo ngươi tại chỗ này chờ ta? Ngươi làm sao xác định ta chính là người kia? Lão giả cười ha ha một tiếng, cái kia U Lam chân hỏa bị cao nhân hạ cấm chế, chỉ có hắn chọn chúng người mới có thể luyện hóa, đến mức người kia là ai ta cũng nói không rõ ràng, bất quá ta có thể nói cho ngươi, hắn rất mạnh. Phương Tinh Thần trong lòng dâng lên đại đại nghi vấn, người thần bí này đến cùng là ai? Hắn vì sao lại biết chính mình đến? Hắn nhìn hướng lão giả nhẹ giọng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì sao lại là tàn hồn? Mộ Bạch rơi vào trầm tư bên trong, một lát sau hắn hai mắt đỏ bừng âm thanh run rẩy nói về chuyện xưa của mình, chương 35, thần giới bí mật, chương 35, thần giới bí mật. Tại Mục Bạch thần đế giải thích bên trong vậy mà mở ra một cái kinh thiên bí mật. Tu chân giả vì đó hướng tới thần giới, bản thân liền thuộc về Thanh Vân đại lục. Căn bản không cần phi thăng tiến vào. Mà khu vực kia bốn phía tại mấy chục vạn niên phía trước liền bị thần đế bọn họ bắt đầu phong tỏa, muốn đi vào cái gọi là thần giới cũng chỉ có thông qua vực ngoại thông đạo. Mà cái kia thần giới tu chân giả sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nơi đó có tòa cự đại thần thạch mạch khoáng. Theo thời gian chuyển rời, thần giới cũng bắt đầu tạo thành thế lực khắp nơi. Thông qua vực ngoại thông đạo đi vào tu chân giả, bọn họ bắt đầu tiến hành chọn lựa, trở thành các thế lực lớn một thành viên. Mà cuộc sống như vậy tại mấy vạn niên phía trước đột nhiên thay đổi, một đám tự xưng là thiên ma tộc yêu nhân xé ra chân chính thượng giới hàng rào tiến vào thần giới. Bọn họ mười phần hung tàn, có thể trực tiếp thôn vệ đồng loại đem đổi lấy lực lượng. Thần tộc các vị đại đế dẫn đầu tất cả chân thần nên địch, mới đầu song phương thực lực tương đương, khó phân thắng bại. Nhưng lại tại chiến tranh rồi ngàn năm sau tình huống đột nhiên thay đổi, thiên ma tộc xuất hiện một thiếu niên. Hắn thực lực tương đương cùng bố, chúng ta năm cái đại đế đồng thời công kích, vậy mà không bị thương hắn mảy may. Lúc này đơn phương đồ sát liền bắt đầu, cuối cùng ta chân thân bị chém, dựa vào nghịch thiên truyền tống đi tới Thanh Vân đại lục U Lam sơn mạch. Nghe lấy Mục Bạch giải thích, Phương Tinh Thần sớm đã sửng sốt, thật sự là hiện thực so tiểu thuyết ly kỳ hơn. Phương Tinh Thần hỏi, thiếu niên kia là ai? Mục Bạch suy tư thật lâu mở miệng nói, ta cũng chỉ là suy đoán, những cái kia thiên ma tộc gọi hắn là thần chủ. Ta suy đoán hắn có lẽ đến từ càng cao vị diện tu chân giả. Càng cao vị diện? Phương Tinh Thần nghi ngờ nói. Mục Bạch nhẹ gật đầu, không sai, chính là chúng ta chân chính muốn phi thăng địa phương. Có thể nói cho ta một chút hiện tại Thanh Vân đại lục có hay không gặp phải thiên ma tộc xâm lấn sao? Phương Tinh Thần đem chính mình biết nói một lần, sau đó lại hỏi, cái kia để ngươi tại chỗ này chờ ta người là ai? Mục Bạch thật sâu thở dài một hơi phía sau, chậm rãi tiếp tục giải thích nói, khi đó, ta chỉ một tia yếu ớt tàn hồn, liều mạng thoát đi đến cái này U Lam Sơn. Nhưng mà nơi đây cũng không có thần khí nơi phát ra có thể cung cấp ta hấp thu tầm bổ, cứ tiếp như thế, ta tàn hồn không sớm thì muộn cũng sẽ tiêu tán hầu như không còn. Liên tại ta rơi vào tuyệt vọng lúc, một tên nam tử giống như thiên hàng thần binh xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ta giấu kín tại tòa này thần bí trận pháp bên trong, đồng thời dặn dò ta tại cái này lặng chờ người hữu duyên đến. Theo ngươi lời nói, cái kia thiên ma tộc chưa thể xâm nhập Thanh Vân đại lục, nghĩ nhất định là vị kia cứu tính mạng của ta cao nhân đại triển thần thông, bày ra một loại nào đó cường đại cấm chế gây nên. Cái này các loại thủ đoạn, tuyệt không phải trong miệng ngươi cho đề cập những cái kia tiên đế có khả năng với tới. Bất quá lấy trước mắt tình thế đến xem, thiên ma tộc muốn đả thông lối đi kia, sợ rằng vẹn vẹn chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Nghe ở đây, Phương Tinh Thần không khỏi đầy mặt nghi hoặc, vội vàng hỏi tới, nếu theo ngươi thuyết pháp như vậy, hiện nay thần giới nên đã bị triệt để hủy diệt mới đối. Nhưng vì sao ta lúc trước cùng thần tộc giao phong thời điểm, cũng không cảm giác được bọn họ mạnh đến mức nào thực lực đâu? Mục Bạch khẽ mỉm cười, giải thích nói, cái này liền phải quy công cho vị kia thần bí khó lường cao nhân. Nghĩ đến xác nhận hắn trong bóng tối thi triển một số không muốn người biết thủ đoạn a. Phương Tinh Thần con mắt hơi chuyển động, ngay sau đó tò mò hỏi, như vậy vị này người thần bí trừ để ngươi hướng ta truyền đạt những tin tức này bên ngoài, phải chăng còn có mặt khác đặc biệt bàn giao hoặc là ban cho đồ vật đâu? Dù sao chiếu theo lẽ thường mà nói, giống kỳ ngộ như vậy tiểu đoạn, sao nói cũng nên cho nhân vật chính lưu lại chút chân quý bảo vật loại hình đồ vật a. Mục Bạch chỉ trên mặt bàn một cái tiểu tháp, hắn nói đây là tặng cho ngươi, ngươi luyện hóa phía sau liền hiểu. Phương Tinh Thần cầm cái kia tiểu tháp lặp đi lặp lại quan sát, đồng thời hỏi, tiền bối, vậy cái này Thanh Vân đại lục tu sĩ có thể hay không đột phá tiên đế cảnh, tiến vào thần cấp? Mục Bạch tự tin nói, đương nhiên có thể, chỉ bất quá cần thần thạch trợ giúp đem tự thân tiên khí chuyển hóa thành thần khí. Phương Tinh Thần nhìn trước mắt tiểu tháp, lại nhìn một chút Mục Bạch, hắn nghiêm túc nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nói? Phương Tinh Thần đi tới tu chân thế giới cũng có hơn một năm, phát sinh rất nhiều chuyện, cũng để cho hắn thay đổi đến thành thục lại càng thêm cẩn thận. Mục Bạch nghe vậy vội vàng nói, ta Mục Bạch thần đế, nguyện ý phụng ngài làm chủ, như có phản bội, thần hình câu diện. Phương Tinh Thần nghe xong tiếp lấy nhìn trong tay tiểu tháp, hắn phảng phất nghe đến hắn kêu gọi thanh âm của mình. Hắn cắn phá ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ tại tiểu tháp bên trên, nháy mắt hắn tiến vào một mảnh mê vụ không gian. Lúc này một đạo thấy không rõ thân ảnh hiền hòa nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Phương Tinh Thần mặc dù thấy không rõ đối phương hình dạng, loại kia cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Phương Tinh Thần liền vội vàng hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại biết ta sẽ đến? Người thần bí cười nói, ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ nơi này ta bất quá là ta lưu lại năng lượng ấn ký, không kiên trì được quá lâu. Nói đơn giản, chúng ta đến từ cùng một nơi, chỉ bất quá ta so ngươi tới sớm một chút, mà đi tới nơi này nhiệm vụ không giống nhau. Mà ta cần ngươi trợ giúp, hy vọng ngươi mau chóng mạnh lên, chúng ta phải đối mặt địch nhân cũng không chỉ là thiên ma tộc. Mau chóng thu hoạch thế giới này bản nguyên chi lực, chỉ có chiếm được nó mới có thể đột phá thần cấp cảnh giới. Những tin tức này thần tốc trong đầu thần tốc tiêu hóa, Phương Tinh Thần hoảng sợ nói, ngươi cũng tới từ địa cầu. Người thần bí thở dài nói, xem như thế đi, bất quá ngươi so ta may mắn nhiều. Khi ta tới có thể toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Phương Tinh Thần hỏi tới, cái kia thế giới bản nguyên đến cùng là cái gì? Ta làm sao tìm được nó? Người thần bí âm thanh bắt đầu thay đổi đến yếu ớt, hắn nổi giận mắng, những này chết tiệt bỏ sát, ta thời gian không nhiều lắm. Bản nguyên chi lực muốn chính ngươi đi tìm, cái này thất bảo hỗn độn tháp tính toán tặng ngươi lễ vật. Cái kia thần đế Mục Bạch có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp, làm chúng ta gặp mặt thời điểm, ở chỗ ngươi đem rượu ngôn hoan. Nói xong thân hình biến mất, mà Phương Tinh Thần cũng xuất hiện lần nữa tại Mục Bạch trước người. Một nháy mắt thất bảo hỗn độn tháp tin tức liền truyền vào trong đầu của hắn. Cái này không đáng chú ý tiểu tháp vậy mà là kiện cực phẩm thần khí. Hắn có hai cái công năng, một là trấn áp sinh linh, cũng chính là nói hắn có thể đem người hoặc thần thú thu vào trong tháp, cho dù là truyền thuyết kia thần thảo bảo dược cũng có thể nhẹ nhõm thu lấy. Cái thứ hai công năng cực kỳ hiếm thấy, nếu như tại trong tháp tu luyện có thời gian gia tốc hiệu quả, ngoại giới một ngày, trong tháp năm ngày. Chuyện này đối với Phương Tinh Thần đến nói, chức năng này quả thực là quá cần. Ngay sau đó, hắn xoay đầu lại, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đứng ở một bên Mục Bạch thần đế. Chỉ thấy hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên đối phương, sau đó dùng một loại trầm ổn mà mang theo giọng ân cần chậm rãi mở miệng nói, liên quan tới ngươi sự tình, ta đã toàn bộ biết. Hiện nay ngươi bất quá chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, nhưng không biết ngươi là có hay không cam nguyện đi theo với ta, cùng nhau đi xông xáo cái này không biết tu chân thế giới. Nghe nói như thế, Mục Bạch lập tức toàn thân chấn động, trên mặt toát ra khó mà ức chế vẻ kích động. Hắn không chút do dự quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, âm thanh hơi hơi run rẩy đáp lại nói, nhận được đại nhân không bỏ, tiểu nhân nguyện thể chết cũng đi theo đại nhân tả hữu, muôn lần chết không chối tử. Phương Tinh Thần thấy thế, đuổi bước lên phía trước một bước, đưa tay đem Mục Bạch đỡ lên. Giờ phút này nét mặt của hắn thay đổi đến nghiêm túc dị thường, hai mắt chăm chú nhìn Mục Bạch, trịnh trọng nói, đã như vậy, cái kia có mấy lời ta liền không thể không trước thời hạn cùng ngươi nói rõ. Chắc hẳn trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng, chúng ta sắp gặp phải địch người sẽ là bực nào cường đại cùng khủng bố. Chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối theo sát ta, sau này nhất định có khả năng giúp ngươi cải tạo chân thân, đồng thời trả lại ngươi thân tự do. Mục Bạch mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc, phảng phất không thể tin được chính mình nghe được tất cả. Những năm gần đây, hắn bị vây ở cái này U Lam Sơn bên trong, cả ngày trừ hối hận chính là tự trách. Hồi tưởng lại năm đó thần giới những người kia tham lam sắc mặt, nếu không phải bọn họ mưu toan độc chiếm con đường thành thần, làm cho toàn bộ Thanh Vân Đại Lục tu chân giả bọn họ đều mất đi tiến giai thành thần cơ hội, sợ rằng cục diện hôm nay cũng không đến mức rơi vào thê thảm như thế hạ chẳng. Nhưng mà liền tại Mục Bạch cảm thấy tuyệt vọng lúc, trước mắt vị nam tử này xuất hiện lại giống như trong bóng tối một đạo ánh rạng đông, nháy mắt đốt lên hắn sâu trong nội tâm gần như sắp dập tắt ngọn lửa hy vọng. Vì vậy, hắn trùng điệp gật gật đầu, bày tỏ đối Phương Tinh Thần lời nói tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng. Gặp Mục Bạch đáp ứng về sau, Phương Tinh Thần không cần phải nhiều lời nữa, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, một tòa nhỏ nhắn linh lung bảo tháp liền trống rỗng xuất hiện tại trong tay. Theo một đạo quang mang hiện lên, Mục Bạch thân ảnh trong chớp mắt liền bị thu vào bảo tháp bên trong. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Phương Tinh Thần thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Bạch Hổ trước mặt. Mà lần này gặp phải là Phương Tinh Thần cơ duyên vẫn là âm như đâu?